nhưng là cuối cùng kiểm kê thi thể cùng tù binh, lại không phát hiện chỉ công chúa và cái khác thành viên cao cấp. Lúc này Bợ Rỉ Hẹ Một Môn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai chỉ công chúa bọn họ cũng không có hồi lại doanh, mà là tìm cái khác hắn đường kim thiền thoát xác. Mà Úy Lý tiếp ứng đến chỉ công chúa đám người sau đó, cũng không có hướng về nhân loại vị trí đông phương trốn, mà là toàn quân hướng tây nam lao nhanh. Bởi bình thường kỵ sĩ ngoại trừ chiến mã bên ngoài, còn có 2 đến 3 thất đội thừa mã cùng đồ quân nhu mã, vì lẽ đó ở chiến đấu trước, hết thảy đội thừa mã cùng đồ quân nhu mã đều tập trung vào Úy Lý nơi này. Hơn nữa tỷ giặc đám người liều mạng mà ở đại doanh vơ vét ngựa, vì lẽ đó hiện tại không chỉ có là người người có vật cưỡi, thậm chí còn có thể đạt đến một người song kỵ. Liên như vậy một đường lao nhanh, đợi được buổi chiều ngày thứ 2, đã chạy ra gần 200 dặm. Nhưng là ở cùng ngày hoàng hôn, nhưng trên không chúng phát hiện hải gở tộc cưng người lính chính xác, này một đại đội nhân mã rốt cục bại lộ. Bởi vì đã rời xa gạo dở thành, trong đêm tối Bợ Rỉ Hẹ Một đại quân cũng không thể truy đuổi, vì lẽ đó ở cơm tối sau đó, mọi người liền nghỉ ngơi một hồi. Tiếp theo hết thảy còn lại người chủ trì đều tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thương nghị bước kế tiếp hành động. Lớn như vậy một đội người, căn bản không có cách nào chạy, sớm muộn cũng bị thú nhân đuổi tới. Chúng ta nhất định phải chia. Chạy mất một là một. Vẫn là trốn đi đi. Chờ đế quốc viện quân. Viện quân lúc nào đến liền điều sảng gẳng hà cũng rất khó vượt qua đi. Có thể người cũng không thể quá phân tán nha. Đại sư. Vẫn là mấy người các ngươi trước tiên che chở điện hạ trước tiên chạy. Đừng nói lời này, chỉ sẽ không đi. Lẽ nào muốn cho dụ vẹn nải vương miệng trên có lưu lại chỗ bẩn. Chống đỡ hội nghị si vẹ ở ma đạo sư thập phân đau đầu. Thực lực của hắn là mạnh, có thể ở về mặt quân sự nhưng là cái tay mơ này. Mà cái khác những kia quan văn cùng si vệ ở ma đạo sư cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Cho tới cái kia 4 chi quân hộ vệ cùng pháp sư đoàn thống lĩnh bảo thạch hoa thống lĩnh căn bản là không chạy ra Olympic sân đấu. Bài quang vinh hy sinh, pha gieo bị chết cốt nhục, rốt giờ chạy mất dép, si vợ hiện tại là hôn mê bất tỉnh. Còn thật không có một thống quân nhân vật a. Chương 275, bị trở thành con rơi. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Giống như vậy không có người tâm phúc trong hội nghị, tàu nhau đều là khó tránh khỏi. Có người liền gọi nói, cái kia Bợ Rỉ Hẹ Một quốc vương chết như thế nào làm sao hoan uổng đến trên người chúng ta, nếu như biết là ai ta đem hắn ngàn đao bầm thây. Tiểu là. Làm sao sẽ ra chuyện như vậy? Một bên tỷ giặc nghe những câu nói này, hắn nghi thầm, hiện tại cũng không cần thiết tẩn giấu. Liên liên mở miệng nói, ta biết là ai. Ai ánh mắt của mọi người đều tập trung vào tỷ giặc trên người. Là cái kia gọi Re Duẩn vương tử. Cha cha, nhi tử giết lão tử, việc này có thể mới mẹ ai chính là không biết bọn họ tại sao. Tỷ giặc ở lại nhải, có thể tất cả mọi người hứng thú nhưng không ở nơi này. Bọn họ đều bị tin tức này cho chấn động tinh. Có người vẫn là khó có thể tin, nam tước các hạ. Làm sao ngươi biết? Ta lúc đó ngay ở gian phòng này bên trong lỗ thông gió A tỷ giạp giải thích được rất rõ ràng, sau đó cái kia Re Duẩn giết hắn lao tử, nói lỗ thông gió bên trong có thích khách, nói không chắc liền bị hắn phát hiện. Cũng còn tốt ta chạy nhanh hơn. Ngươi làm sao sẽ đến lỗ thông gió bên trong đi A có mấy người ánh mắt liền không quen. Có thể tỷ giạp vẫn như cũ không cảm giác được có cái gì không đúng, hắn nhìn xéo chỉ công chúa và si vẻ ở ma đạo sư trước mắt, có mấy lời ta không dám nói. Sợ bị giết người diệt khẩu. Khắc khắc khắc. Chị công chúa và si vẻ ở ma đạo sư đồng thời ho kịch liệt lên. Mà si mã lại là nổi giận phừng phừng. Không nghĩ tới nhưng vào lúc này, một bên nhưng có người bạo phát, hóa ra là ngươi A sớm biết ngươi tiểu là cái bại hoại, gây rắc rối tinh. Ngươi tạ mạ làm sao không chết đi A liên lụy đến chúng ta. Thảo. Cơ mờ mờ đem sự đẩy trên đầu ta tỉ dặm cũng không phải cái tốt tính, tiểu tử. Nhiều hơn nữa một câu nói, lao tử. Đừng. Chị công chúa và si vẻ ở ma đạo sư đồng thời vỗ một cái bắt đùi. Si vẻ ở ma đạo sư còn nổi giận nói, đều lúc này, còn không đồng sức đồng lòng ồn ào cái gì. Quên đi, nói một chút nên làm sao trở về đi thôi. Chị công chúa và si vẻ ở ma đạo sư lợi dụng quyền uy áp chế một cách cưỡng ép ở cai vã. Mà lúc này tỷ giặc vẫn còn có chút quá non, hắn cũng không biết, nhân tính liệt căn một trong, tự là biết thiên nộ người khác. Đặc biệt là ở như vậy ăn bữa nay lo bữa mai thời khắc. Có điều đón lấy thảo luận cuối cùng cũng coi như là có chút đáng tin. Ở mọi người ngươi một câu ta một câu bổ sung hạ, cuối cùng đưa ra một cái kế hoạch, chia lưỡng đường. Một đường tiếp tục hướng về phía tây nam hướng về chạy, khác một đường thì nhiễu một vòng lớn hướng bắc, tìm khích lại hướng về đông trốn. Rất hiển nhiên, đi tây nam cái kia một đường tiểu là con rơi. Bọn họ không chỉ có không thể bí mật, thậm chí càng giống chống thua chiêng, mức độ lớn nhất hấp dẫn lấy Bợ Rỉ Hẹ Một truy binh, để bác đường nhân mã thuận lợi chạy thoát. Kết quả này, cựu tử nhất sinh đi. Phải nói, kế hoạch này rất tốt. Nhưng mà kế hoạch tốt làm, ai có thể lại chịu đi làm cái kia con rơi a liền. Ánh mắt của mọi người lại nhìn cái kia bại hoại ma pháp sư. Ai bảo tỷ giặc là như vậy kéo cừu hận a? Tỷ giặc ngược lại lợn chết không sợ bỏng nước sôi, đều nói ta là bại hoại, vậy ta liền bại hoại cho các ngươi nhìn một cái. Hắn là lật lên mí mắt hướng lên trời, đối ngoại giới ánh mắt tiểu là thờ ơ không động lòng. Mà Úy Lý một thấy tình hình không đúng, hắn vội vã hỗ trợ, tỷ giặc người ở đây tay rất ít, tiểu là kéo dài, cũng kéo dài không được thời gian bao lâu. Hơn nữa hắn là cái ma pháp sư, không quen chiến đấu như vậy. Không nghĩ tới lập tức liền có người âm trầm địa nói rằng, nam tước các hạ nhân thủ ít, như vậy tử tước các hạ người có thể thêm vào mà. Nay tổng đủ chứ hơn nữa nam tước các hạ như thế biết quyết đấu. Ai dám nói hắn sẽ không chiến đấu à? Đúng đúng. Liên đệ chỗ vương quốc cùng đi chứ. Vừa nói như thế. Liên hiện ra phe phái. Hiện tại lưu lại tổng số người còn có hơn 600. Trong đó một nửa đối một nửa, trước kia chột quân hộ vệ chiếm một bán nhân mã, mà cái khác thì chiếm nửa kia. Khá là thú vị tự là, tỷ giặc hắc nhãn linh cùng ý lì hồng sam lĩnh nhân mã cho tới bây giờ không tổn hại một binh một tốt. Nhưng nói đi nói lại, cái kia một nửa nhân mã bên trong, có thể trốn người tới chỗ này, hoặc là quyền cao chức trọng, hoặc là võ kỹ cao cường, hầu như không cái gì tên soán xính. Mà bọn họ đồng thời làm khó dễ, chột quân hộ vệ còn lại lưỡng đại thủ lĩnh, tỷ giặc cùng ý lì, bọn họ căn bản là không chút nào chống lại chỗ trống. Trầm mặc nửa ngày, mới vừa có chút tỉnh táo xì vợ liền nói nói, điện hạ, tuân mệnh. Nam tước các hạ, liên lam phiền ngài đến chỉ huy, cũng mang tới ta. Nói xong câu đó, xì vợ lại hôn mê đi. Tỷ giặc trong lòng tức thật đấy. Ngươi nói xì vợ cái này người, vào lúc này chơi cái gì đạo đức tốt ta sẽ không khỏe mạnh nằm ngay đơ xuống à, dựa vào cái gì chúng ta chột vương quốc muốn làm con phao thí này. Mà Úy Lì cũng đối tỷ giặc cười cận, ta tư quân cũng nghe lời ngươi. Thì đỡ bùa vừa cũng tới tham gia trò vui, tỷ giặc. Hoan nghênh ta hả? Nữ mạn cũng nói, kẻ nụ kỳ. Tuân thủ hứa hẹn, ngươi cái kia tiểu đội hãy cùng tỷ giặc đi. Đối với hí đỡ bùa vừa cùng nịu mạn chống đỡ, tỷ giặc trong lòng cũng rất là ấm áp. Có điều hí đỡ bùa vừa hỏa phượng hoàng doanh cùng kẻ nủ kỳ tiểu đội cũng chỉ còn dư lại mười mấy người, coi như là theo tỷ giặc, tổn thất kia thực lực cũng không tính quá lớn, vì lẽ đó cái khác những kia người cũng là không cái gì phản đối. Cuối cùng chị công chúa cũng đứng lên đến được rồi quỳ gối lễ, các hạ. Chị chân tâm cảm tạ. Ai? Tỷ giặc liền mắng người khí lực đều không có. Này người đi rồi vẫn xui. Liên uống miếng nước lạnh đều sẽ nhét nha ưu tỷ giặc chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù, vậy cũng tốt. Hô. Rốt cục giải quyết tối vấn đề phiền toái, mọi người cùng kêu lên xả hơi thanh đem tỷ giặc giật nảy mình. Mà chỉ công chúa một chỉnh quần áo, nghiêm nghị đối tỷ giặc nói rằng, Hắc Nhãn Nam tức tỷ giặc, xin mời người tới. Tỷ giặc đứng lên, từ từ đi tới, đầy mắt đều là nghi hoặc. Đánh ra chỉ công chúa dung mạo xinh đẹp, đặc biệt là cái kia môi đỏ cùng ngực cao vót, hắn ngay lập tức sẽ hiểu lầm rồi, lẽ nào ca thực sự là tiểu Bạch Kiểm à, này công chúa có phải là bị nàng phò mã kích thích rồi? Muốn cùng ta đến cái ly biệt thâm tình hôn. Không nghĩ tới chỉ công chúa tiếp theo quay đầu đối pháp thượng công tước nói rằng, công tước các hạ, ngài bội kiếm có thể hay không cho ta dùng một lát? Tỷ giặc thiếu một chút liền muốn chạy đi bỏ chạy, đây là tình huống gì, lẽ nào cô nàng này biết độc tâm thuật biết ca ý nghĩ còn dùng kiếm chém ta quá tàn nhẫn đi. Cũng còn tốt, nhìn thấy người xung quanh đều là vẻ mặt bình thường, tỷ giặc mới run lập cập địa đi tới chỉ công chúa trước mặt. Quỳ xuống, chân sau quỳ. Chỉ công chúa từ từ rút ra bảo kiếm. Tỷ giặc không riêng là phải lạy, hắn càng là muốn khóc, đại tỷ bác gái bà nội u. Ta không mang theo như vậy chơi à? Cũng còn tốt, một bên si vẻ ở ma đạo sư cũng là một mặt hòa ái, chiếu điện hạ làm. Chớ sốt sắng, hiện tại nghi thức tuy rằng đơn giản điểm, nhưng ở đế quốc cũng đồng dạng có pháp luật hiệu quả. Chương 276, tách giá chạy. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Nghi thức, đế quốc, pháp luật hiệu quả tỷ giặc lập tức bị hồ đồ rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, từ loại thái độ này đến xem, tổng không chắc là chuyện xấu á, liền tỷ giặc liền đàng hoàng địa chân sau quỳ xuống. Hắn ôm định chủ ý, một có không đúng liền tóm lấy cô nàng này làm như con tin. Chị công chúa thanh kiếm nhẹ nhàng khoát lên dạn đi ly vai phải, tỷ giặc. Rất tin, ngươi là có hay không nguyện ở quang minh thần cùng thế nhân trước mặt xin thể, ở ngươi kỵ sĩ cuộc đời chung, ngươi chắc chắn dày rộng nhân tử, thương hại và đối xử tử tế người yếu. Tuyệt không ra vai tại tay không tất sắt đám người, thiện lương phụ nhân cùng nhi đồng đều vì ngươi bảo vệ đối tượng. Phàm gặp rủi ro người muốn cầu cạnh ngươi, ổn thỏa đem hết toàn lực. Ở trong chiến đấu, ngươi chắc chắn dũng cảm đối kháng cường bạo, chống lại tất cả sai lầm, chân thành địa đối xử bằng hữu của ngươi, trợ giúp huynh đệ của ngươi kỵ sĩ, hãn vệ ngươi vị trí yêu, chí tử không du. Khiêm tốn, chính trực, hy sinh, công chính, vinh dự, anh dũng, thương hại sắp trở thành ngươi vĩnh hằng tình tờ hở ở. N. Tỷ giặc nghe liền phát hiện, này không phải sắc phong kỵ sĩ lời thề à, hóa ra là như vậy à. Có thể trở thành là vợ giận nạ đế quốc công chúa điện hạ kỵ sĩ, vậy sau này liền có thể ở thiên hạ nên ngang mà đi rồi. Này bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà. Khắc khắc, mỹ mắt quá đông, mỹ mắt thái giám, ít nhất đi tới cái rồi rào đại trang viên làm kỵ sĩ đất phong mà. Và ha ha ha. Liền tỷ giặc vội vã địa đáp ứng nói, ta đồng ý. Ta đồng ý. Tiếp đó, chị công chúa thanh bảo kiếm từ vai phải chuyển qua vai trái, đứng lên đi, tỷ giặc nam tước, đế quốc hoàng gia kỵ sĩ, hoan nên gia nhập dụ vẹn mải vương miện đoàn kỵ sĩ. Tỷ giặc hạnh phúc quả thực liền muốn ngất đi. Tuy rằng không biết cái kia đế quốc hoàng gia kỵ sĩ là cái gì, đông đông có thể nghe một chút danh tự này đế quốc, hoàng gia, dụ vẹn mải vương miện đoàn kỵ sĩ, cao như vậy lớn hơn tên mặt sau, lẽ nào không có món hàng tốt. Cuối cùng, chị công chúa càng làm cái kia thanh bảo kiếm vào vỏ, đưa cho tỷ giặc, ta kỵ sĩ, dùng thanh kiếm này chiến đấu đi. Vì là ngài chiến đấu. Điện hạ. Tỷ giặc vẻ mặt đã kinh biến đến mức vạn phần đầy nhiệt tình. Chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi. Người xung quanh dồn dập nắm tay chúc mừng, mà tỷ giặc cũng vui vẻ lộ ra răng hàm. Chị công chúa vẫn tính hào phóng, cuối cùng cũng cho tỷ giặc một viên mức táo, để tỷ giặc oán khí cũng ít đi không ít. Thú vị chính là, dựa theo bình thường quy củ tới làm, si vợ đánh mất năng lực chỉ huy sau đó, chột quân hộ vệ cần thiết do Hồng Sam tử tức ý lì đến chỉ huy, hoặc là để hí đờ bùa vợ tử tức hàng không cũng được, căn bản không tới phiên tỷ giặc cái này nho nhỏ nam tước. Nhưng là xỉ vợ nhưng một cách tự nhiên đem quyền chỉ huy giao cho tỷ giặc, Úy Lý bọn họ một cách tự nhiên đồng ý tiếp thu chỉ huy, chỉ công chúa bọn họ cũng là một cách tự nhiên trưng cầu tỷ giặc ý kiến, Tỷ Dạ bản thân càng là một cách tự nhiên tiến vào nhân vật. Tựa hồ hết thảy đều như vậy tầm thường, không ai cảm thấy có cái gì không thích hợp. Chuyện này chỉ có thể nói, là vàng đều sẽ phát sáng đi. Mức táo ăn xong, vậy liền bắt đầu hành động. Tỷ Dạ nhiệm vụ rất đơn giản, vẫn là hướng về phía tây nam hướng về đi, gây ra động tĩnh càng lớn càng tốt. Liền như vậy đi 3 ngày, đem bờ gì hệ một vương quốc sự chú ý toàn bộ hấp dẫn lấy, sau đó liền tự do hoạt động. Cũng chính là tùy tiện Tỷ Dạ hành động như thế nào, đơn giản là mặc cho số phận. Tỷ Dạ hiện ở đây có ủy lì cùng mình tư quân 250 người, lưu lại mười mấy cái kiến tập kỵ sĩ thợ rèn, thì đỡ bùa hựa cùng kẻ nủ kỵ 30 người không tới, quyền xuất lĩnh lẻn vin hầu tức cùng sĩ vợ bá tức tư quân 50 mấy người, lại thêm một hôn mê, chuyện gì đều không quản sĩ vợ. Mà ở trong những người này, liền đại kiếm sư đều không mấy cái, đại đa số đều chỉ có kiếm sĩ thực lực. Ma pháp sư là Tỷ Dạ lưu manh một cái, thần thuật sư là phụ lở dòng độc đinh một cái. Đương nhiên, còn có Tuyết Phù đại tiểu thư, có điều thực lực của nàng vẫn là không muốn quên đi thôi. Mà tùy tùng chỉ công chúa, bọn họ nhân số trên tuy rằng hơi hơi ít đi chút, có điều ít nhất đều là đại kiếm sư trở lên, hơn nữa hết thảy ma pháp sư cùng thần thuật sư đều tập trung ở nơi này. Về mặt thực lực quả thực có khác nhau một trời một vực. Vì lẽ đó đến cuối cùng, Tỷ Dạ cũng cuối cùng vô lại một hồi, hắn lại kiên trì muốn một nhóm ngựa. Ngược lại móng ngựa dấu vết càng nhiều, càng có thể hấp dẫn thú nhân quân đội, vì lẽ đó chỉ công chúa và si vẻ ở ma đạo sư cũng là cho. Sau đó không chút nào dây dưa dài dòng, song phương tiểu là mỗi người đi một ngả. Tiếp tục chạy đi sau đó, lại chạy đến nửa đêm, Tỷ Dạ liền hạ lệnh nghỉ ngơi. Giống như vậy chạy trốn đã là không hề xinh đẹp, ba ngày trước muốn lấy ban ngày chạy đi làm chủ, phải cho bờ gì hẹ một vương quốc phát hiện mà. Nhưng cũng không thể giống kẻ ngu si giống như toàn bộ ban ngày chạy đi, buổi tối nghỉ ngơi. Ở buổi tối thời điểm bao nhiêu hay là muốn hơi hơi cơ động đậy. Bằng không, khả năng cũng không cần ba ngày, bọn họ liền đem đối mặt thập diện mai phục. Hơn nữa con đường cũng rất lựa chọn tốt, tự là hướng về phía tây nam hướng về trực đi chứ. Không đi đại lộ, vòng qua thị trấn thôn trang, chuyên đi đường nhỏ. Chỉ cần ngao đến ngày thứ ba kết thúc, đây mới thực sự là bắt đầu sinh tồn thử thách. Vừa nghe đến nói nghỉ ngơi này hai chữ, tất cả mọi người đều lăn xuống ngựa, đêm đó một ngày thật đúng là mệt đến ngất ngư. Cũng còn tốt, còn có Hỏa Phượng Hoàng Doanh cùng kẻ nủ ký nơi này hơn 10 vị kỵ sĩ cùng kiến tập kỵ sĩ chấn, bọn họ phân tán đến các nơi, đêm đã ngủ người dồn dập đã tỉnh, để bọn họ ra tăng dỡ xuống mã cụ, nuôi ngựa thực, múc nước cho mình phao chân, nấu nước phao. Nếu như không đem những việc này đều hoàn thành, cái kia ngày thứ hai cũng sẽ không dùng chạy. Bận điệu từ một hồi lâu, cuối cùng đem những việc này hoàn thành, trong doanh địa đã là tiếng ngáy một mảnh. Vẫn là ra mấy tên kỵ sĩ gác, mà Tỷ Dạ mấy người cũng đi đầu tiên trị đệ nhất ban dạng. Kẻ nhạt bên trong, mấy người liền tán gẫu lên. Úy Lý hỏi Tỷ Dạ nói, mấy ngày nay nên làm gì, có muốn hay không dùng nghi binh? Tỷ Dạ lắc đầu một cái, căn bản không cần thiết. Chúng ta liền hơn 300, lại nghi binh, thú nhân chia cũng ứng phó được. Ta liền một ý nghĩ, nếu không thể lựa chọn con đường, vậy thì y dựa vào tốc độ. Chúng ta cách gạo dở thành càng xa, bởi gì hệ một đại quân cũng càng khó truy đuổi, tốt nhất bọn họ ở trong vòng 3 ngày truy đuổi không tới, vậy chúng ta là có thể linh hoạt rồi. Mà một bên Quỷn cũng gật gù, nam tước đại nhân nói đúng lắm. Tiểu là sợ phía trước có thú nhân chặn. Tỷ Dạ trả lời cực kỳ lưu manh, gặp gỡ tính chúng ta xui xẻo. Chúng ta là có thể nhiễu liền nhiễu, có thể chạy liền chạy, ngược lại tuyệt không chiến đấu. Hiện tại tiểu là tốc độ, tốc độ, tốc độ, cái khác nhưng kia tất cả đều là chó má. Đối với Tỷ Dạ quyết định này, tất cả mọi người đều là tán thành địa gật gật đầu. Mà Tỷ Dạ vào lúc này ngược lại có một bất ngờ phát hiện, kỳ thực như vậy chia, ngược lại cũng không nhất định là Tỷ Dạ bên này chịu thiệt. Nếu như nói là chiến đấu, cái kia Tỷ Dạ bên này thực lực khẳng định kém xa tít tắp. Có thể đừng quên, hiện tại là đang chạy trốn a. Tỷ Dạ bên này đại đa số người đều là lạc nhật người, bọn họ khá là chịu khổ nhọc, hơn nữa cũng giỏi về chạy trốn. Hơn nữa Tỷ Dạ cùng ý lì tư quân đều là thành kiên chế, các binh sĩ cũng đều rất phục tùng mệnh lệnh, vì lẽ đó biến thành là tương đương đoàn kết, cũng không người nào dám mồm năm miệng 10 nói cái gì ý kiến phản đối, bởi vậy cũng rất tốt chỉ huy. Hơn nữa lại xuất phát trước, Hắc Nhãn Lĩnh đã đặc huấn quá chạy trốn. Còn có, chỉ cần quá sảng găng hạ, còn có bạo lang thạ lẹt tiếp ứng. Nói thật, vẹn vẹn từ chạy trốn độ khó đến xem, Tỷ Dạ bên này liền muốn thấp hơn rất nhiều. Mà chỉ công chúa bên đó đây thực lực của bọn họ coi như cao đến đâu, gặp gỡ bở gì hệ một đại quân còn không phải một món ăn, hơn nữa chịu khổ nhọc cùng đoàn kết phục tùng phương diện cũng kém xa tít tắp chỗ quân hộ vệ, bởi vậy bất kể là tính cơ động, vẫn là linh hoạt tương biến, khẳng định là kém xa tít tắp bên này. Mà hiện tại còn lại vấn đề duy nhất tự là 3 ngày. Mặt khác, vào lần này trước khi lên đường, Tỷ Dạ đã từ cấy Lý A đại tỷ nơi đó thu được phi tường thuật phương pháp tu luyện. Chỉ cần có thể ở mấy ngày nay rèn luyện, cũng nhiều cuối cùng cái này thủ đoạn bảo mệnh. Mà nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Tỷ Dạ cũng biến thành lạc quan lên, hắn lần thứ hai nghĩ đến cái kia, đế quốc hoàng gia kỵ sĩ. Thì đỡ bộ ửa. Này đế quốc hoàng gia kỵ sĩ rất hiếm có a mãi cho đến hiện tại, Tỷ Dạ vẫn là chìm đắm ở sung sướng bên trong. Vì lẽ đó hắn liền không thể chờ đợi được nữa địa muốn gây ra cái đề tài này, tốt nhất đón thêm được một ít bốn phía ánh mắt hâm mộ. Mà Hỉ Đở Bùa Ngựa nhìn xéo Tỷ Dạ trước mắt, tựa như cười mà không phải cười địa hồi đáp, là rất hiếm có, ngoại trừ theo lệ trao tặng công huân trọng thần bên ngoài, bình thường hàng năm thu được đế quốc hoàng gia kỵ sĩ chỉ có 2-3 người đi. Hơn nữa tiêu chuẩn rất nghiêm, có lúc khả năng mấy năm chỗ trống, không phải hàng năm đều có người thu được. Ô Tỷ Dạ con mắt càng sáng hơn, ngươi nói một chút, nói tỉ mỉ chút, càng tỉ mỉ càng tốt. Hỉ Đở Bùa Ngựa lại nhìn Tỷ Dạ trước mắt, Khi hắn nhìn thấy Tỷ Dạ hưng phấn vẻ mặt, trong mắt nhưng có một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Có điều Hỉ Đở Bổ Hựu vẫn là cặn kẽ giới thiệu lên. Vợ dẫn nạ đế quốc hoàng thất, văn chương trên là một vòng dụ vẹn mái quay chúng quanh đỉnh đầu vương miện, vì lẽ đó cũng có thể xưng là dụ vẹn mái vương miện hoàng thất. Đương nhiên, cũng có thể tên gọi tắt vì là dụ vẹn mái gia tộc. Lời nói để ở ngoài lời, khả năng tỉ mỉ người đã nhìn ra, vận mệnh ba con trai một trong, tú nhân, hắn vị trí dần gia tộc, cũng chính là dụ vẹn mái kiếm gia tộc, bởi vì văn chương trên đều có dụ vẹn mái, vì lẽ đó tiểu là hoàng thất một chi nhánh. Mà dụ vẹn mái vương miện đoàn kỵ sĩ là vợ dẫn nạ đế quốc duy nhất hoàng gia đoàn kỵ sĩ. Có điều cái này đoàn kỵ sĩ không phải chiến đấu dùng, mà là dùng để sắc phong đế quốc hoàng gia kỵ sĩ. Ở vợ dân nạ đế quốc trung, đế quốc hoàng gia kỵ sĩ địa vị rất cao, phải nói là đẳng cấp cao nhất kỵ sĩ. Có điều danh hiệu này vẹn vẹn là một vinh dự công lao vị trí, cũng không có bất kỳ thực tế quyền lợi. Nói cách khác, vẹn vẹn tiểu là một hư danh. Cuối cùng lần thứ hai cảm tạ sự ủng hộ của các bạn. Hy vọng các bằng hữu đa dụng đặt mua cùng phiếu đến cổ vũ. Cảm tạ. Chương 277, vua hố rủ vẹn mài kỵ sĩ. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ hai chờ đợi. Mà chí quốc vương miện đoàn kỵ sĩ là do trở xuống mấy một số người tạo thành. Một phần là hoàng thân quốc thích. Vê đúng không? Bọn họ muốn quải cái tên. Một phần là vinh quý dưỡng lao trọng thần. Bởi vì đây là vinh dự công lao vị trí một loại. Có điều chờ mong này quần hoa dâu bạc ông lão kỵ sĩ cưới lên chiến mã vậy thì là đùa giỡn. Cuối cùng một phần đúng là chân chính kỵ sĩ. Là do thành viên hoàng thất sắc phong tuổi trẻ công hơn nhân viên. Cho nên nói, đế quốc hoàng gia kỵ sĩ mặc dù tốt nghe, có thể loại này kỵ sĩ ở có chính thức chức vị sau đó, tài năng có bổ trợ tác dụng. Nói thí dụ như Phu Ennis Nguyên Soái, hắn là vợ dần nạ đế bộ đại thần, lại là đế quốc hoàng gia kỵ sĩ, vậy thì so với bình thường đại thần còn cao quý hơn một ít. Hoặc là nói, một vị vợ dần nạ phổ thông quan quân, hắn bởi vì lập xuống thủ công thu được đế quốc hoàng gia kỵ sĩ công lao vị trí, tuy rằng tạm thời ở quyền lợi trên cùng đồng cấp quan quân gần như, nhưng ở sau đó lên cấp trên sẽ trở thăng chức rất nhanh đi. Nhưng không muốn tính sai, những thứ này đều là vợ dần nạ đế quốc buồn quốc người, mà tỷ dạp là chỗ vương quốc người. Trừ phi hắn từ bỏ hát nhãn lĩnh, đến vợ dần nạ đế quốc chức vị. Bằng không cái này đế quốc hoàng gia kỵ sĩ thí dùng không có. Vợ dẫn nạ đế quốc tổng sẽ không cho một chỗ vương quốc người lấy thực quyền a. Nghe đến đó, Tỷ Dạp liền dễ kích động. Hắn vội vã hỏi tới, liền không một điểm chỗ tốt. Khi Đờ Bồ Hựu nhìn Tỷ Dạp trước mắt, vui mừng mà nói, "Kì hỉ. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có. Nói thí dụ như, ở quốc gia đại điện trên ngươi có thể làm thành viên hoàng thất tiếp thân người hầu kỵ sĩ, ở đế quốc duyệt binh tức trên, các ngươi chỉ quốc kỵ sĩ nhưng là vĩnh viễn đệ nhất phương trận. Ngươi có thể ở trong phương trận lộ mặt, vợ dẫn nạ quân nhân gặp gỡ chỉ quốc kỵ sĩ đều muốn đi đầu hành lễ." Nhìn thấy Tỷ Dạp đã hơi không kiên nhẫn, rất quen thuộc Tỷ Dạp phẩm hạnh Hỉ Đở Bổ Hựu, hắn liền bổ sung một câu, hơn nữa không quá phận quá đáng tội đem được đặc xá. Nói thí dụ như, điều hí thôn cô. Phù phù. Người xung quanh cũng không nhịn được nhặt lên. Vãi lều. Tỷ Dạp tại chỗ đã nghĩ chửi ầm lên. Lẽ nào cái này phá đế quốc hoàng gia kỵ sĩ tác dụng, tự là điều hí thôn cô à, tiểu gia ta muốn điều hí cũng phải những kia đủ thưởng thức quý tộc. Rất hiển nhiên, quen thuộc Tỷ Dạp bản tính không chỉ là Hỉ Đở Bổ Hựu một người. Nam nhoài Tỷ Dạp trên đùi đã mơ mơ màng màng tuyết phủ. Nàng tiểu thủ liền đưa đến Tỷ Dạp bên hông, chuyển động nổi lên Tỷ Dạp bên hông như thịt. Mà Tỷ Dạp lập tức biến thành chính nhân quân tử, hắn nghĩa chính ngôn từ địa chủ muốn nói cho Tuyết Phù nói, ngươi có thể nghi vấn ta phẩm đức, nhưng không thể nghi vấn ta ái tình. Ta đối người yêu tuyệt đối là trung trinh bất nhất. Oeng. Mọi người lại nhặt lên. Mà Tỷ Dạp bên hông nhuyễn thịt bị xoay chuyển càng ác hơn. Tỷ Dạp lúc này mới nhớ tới, không đề cập tới lì xã bên kia sở căng đan, quan chính mình đáp ứng việc kết hôn cũng đã có lỡ cọc. Nơi nào đến cái kia bất nhất trở lại sau đó còn không biết nên như thế nào đi giải quyết đây. Vì che giấu đi chính mình lung túng, Tỷ Dạp vội vã nói sang chuyện khác, dù như thế nào, cái này cái gì dù vẹn mài kỵ sĩ cũng rất hiếm có, yêu thích ra đi ra ngoài run run uy phong cũng không sai. Thì Đở Bổ Hựu ngươi có phải là ha ha? Không phải. Người chết mặt hắn có phải là ha ha ha? Cũng không phải. Ép các ngươi một đầu, huynh đệ ta cũng là rất thoải mái mà. Ha ha ha. Hừ. Không nghĩ tới Hỉ Đở Bổ Hựu lập tức trở về cái thịt mũi con thường. Ngươi cho rằng ngươi cái này dù vẹn mài kỵ sĩ có bao nhiêu quý giá đưa ta còn không muốn đây. Bằng không chỉ bằng ta cùng xịp mạ bá tức thân phận, chẳng lẽ còn luồn túi không tới. Tiếp đó, thì Đờ Bùa lại giới thiệu dù vẹn mài kỵ sĩ tỉ mỉ tin tức. Ở dù vẹn mài kỵ sĩ chung, tuy nói có thể do bất kỳ thành viên hoàng thất sắc phong, nhưng bình thường chủ trì sắc phong chỉ có đế quốc hoàng đế một người. Đạo lý này kỳ thực rất đơn giản. Lão hoàng đế sắc phong dù vẹn mài kỵ sĩ, tân hoàng đế có thể toàn bộ kế thừa hạ xuống, cũng sẽ không đi lo lắng bọn họ trung thành. Phụ chuyên tử kế mà. Nhưng là lão hoàng đế còn khỏe mạnh, không phải thái tử vương tử hoặc là công chúa sắc phong dù vẹn mài kỵ sĩ. Làm thái tử kế vị trí sau đó, nhất định sẽ đẩy vào lãnh cung. Này không phải người của mình mà. Mà thái tử A nếu như hắn sắc phong quá nhiều dụ vẹn mài kỵ sĩ, như vậy hắn đến cùng muốn làm gì không sợ làm cho lão hoàng đế lòng nghi ngờ, lẽ nào ngươi liền như thế muốn cướp ban đoạt quyền ạ, vì lẽ đó vì tránh hiểm nghi. Thái tử bình thường cũng sẽ không đi sắc phong cái gì dụ vẹn mài kỵ sĩ. Tiểu là tâm phúc thân tín, cũng có thể đợi được hắn kế vị trí sau đó lại sắc phong mà. Mà mặt khác, vợ dân nạ đế quốc những kia có trí thanh niên tuấn kiệt, bọn họ cũng không muốn bị vương tử hoặc là công chúa sắc phong. Tình nguyện chờ một chút, cũng không muốn đi mạo hiểm. Bằng không, mười có tiểu là chỉ có một thân bản lĩnh. Nhưng đầy ngập hoài báo không chỗ triển khai kết cục. Mà tỷ giặc tình huống tiểu là như vậy. Nói thật, nếu như hắn vẫn còn đang hắc nhãn lĩnh làm cái tiểu lãnh chúa, cái kia ngã không có vấn đề gì. Nếu như hắn nghĩ tới vợ dân ạ đế quốc đi phát triển, vậy thì không hề tiền đồ. Bởi vì chỉ công chúa khẳng định là không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hoa, tỷ giặc không nhịn được gãi đầu một cái bì. Có điều hắn còn không hết hy vọng, như vậy, điện hạ sắc phong sau đó, bao nhiêu luôn có chút ban thưởng à, có thể hay không cho cái đế quốc trang viên cái gì? Ha ha ha. Thì đờ bùa lập tức bị tỷ giặc ý nghĩ kỳ lạ chọc cho là cười to. Ngươi muốn cái gì mỹ sự a, ngươi cho rằng chỉ cần là thành viên hoàng thất đều rất giàu có, lãnh địa trang viên đều là muốn đưa sẽ đưa, cũng chính là xạ lòn đại đế chỉ có chỉ này một công chúa, vì lẽ đó đồ cưới cho không ít, chọn pháp thượng công tức cũng là đế quốc ít có phú hào gia tộc. Bằng không, nói với ngươi lời nói thật đi, bình thường sắc phong sau đó, ban thưởng là tính chất tượng trưng, mà dù vẹn mài kỵ sĩ hiến trung tâm tiến cống đúng là chân thật, tiến cống lãnh địa trang viên đều có. Ngươi lần này tức không dùng tiền, có thể được công tức các hạ bội kiếm, ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Nhặt. Tỷ giặc ngay lập tức sẽ sù lông. Này các tiểu nương quá vừa hồ a, liền cho cái hư rồi bẹp cái gì kỵ sĩ, đã nghĩ để ta cho nàng bán mạng muốn cái gì không có chuyện gì a. Ngươi không phục vậy ngươi có loại không phục tùng mệnh lệnh. Tính toán một chút, hướng về chỗ nào chạy đều là chạy, không đều giống nhau có thể kiếm cái rủ vẹn mài kỵ sĩ cũng không sai. Thì đỡ bộ ửa, như vậy, cho ca đi đầu lễ ha ha. Địch. Có điều trở lại sau đó, lao tử nhất định sẽ tìm cái kia các tiểu nương tính rõ ràng. Đó là công chúa của chúng ta điện hạ. Tỳ giặc, ngươi tiểu là trong lòng có oán khí, cũng không muốn ngay trước mặt ta vẫn nói. Tiểu La liền nói, các tiểu nương, dám làm gì ta? Hảo hảo, xem như ngươi lợi hại. Tỳ giặc cao hứng hụt nửa ngày, thế mới biết cái này dù vẹn mài kỵ sĩ vốn là có hoa không quả. Có điều hắn hiện tại cũng không tâm tình đi tính toán những này. Thật vất vả ai đến nội cương, hắn một đầu tiến vào lều vải của chính mình, lập tức liền ngủ chết rồi. Chương 278, tẩu hỏa nhập ma. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ hai chờ đợi. Tỳ giặc mở mắt ra, lại tựa hồ như có loại dự cảm. Hắn đứng dậy tìm kiếm khắp nơi. Làm thế nào dạng cũng không tìm được mẹ của chính mình. Mẹ, mụ mụ. Tỳ giặc đều to ở quen thuộc trấn nhỏ chung qua lại chạy trốn. Mãi đến tận chạy đã mệt, cũng chưa thấy mẹ mình bóng người. Đồng đầu râu mép kéo cha phụ thân đột nhiên xuất hiện, hắn thật chặt ôm ấp ở Tỳ giặc. Mà Tỳ giặc nghe cái kia quen thuộc đựng cồn vị ấm áp mùi vị, nhưng trong lòng vạn phần bi thiết. Gào khóc, tựu là gào khóc. Đột nhiên, phụ thân bóng người cũng tiêu tan ở không trung. Hắn đưa tay muốn bắt, làm thế nào dạng cũng không bắt được. Hắn chạy vội truy đuổi, liều mạng chạy, thở hồng hộc nhưng không nghĩ từ bỏ. Cô độc một vùng tăm tối chung cô độc, Tỳ giặc cảm thấy tương đương sợ sệt, có thể một con tay ấm áp dắt hắn. Tỳ giặc ngẩng đầu nhìn lên, nạ tạ xạ lao sư đối diện hắn ở ấm áp địa mỉm cười đây. Tỳ giặc thật chặt ý ôi tại nạ tạ xạ lao sư trong lòng, nỗi lòng cũng từ từ bình phục. Có thể trong chớp mắt, nạ tạ xạ lao sư mặt liền thay đổi, ngươi không phải học trò ta, cút ra ngoài. Lại còn lại Tỳ giặc cô đơn một người, hắn mở mịt tìm kiếm khắp nơi, sư muội cầm lại nhi cũng đột nhiên xuất hiện, một bộ căm ghét vẻ mặt, rắc rưởi. Ngươi không phải sư huynh của ta. Từng cái mặt ở Tỳ giặc xuất hiện trước mặt, khác nào tẩu mã đang giống như cổ bệ ma đạo sư, dỗ lín lao sư, nhưng bọn họ toàn đều không để ý thải Tỳ giặc lớn tiếng kêu gào, phảng phất người xa lạ bình thường từ từ đi xa. Ngay ở Tỳ giặc vạn phần thất lạc thời điểm, Thu Mẫn, Tuyết Phủ, Lisa, Kỳ, Saji, Willy, Thì Đờ Bùa, những người này cười cười nói nói địa đi tới. Bọn họ rất thân thiết địa cùng Tỳ giặc chào hỏi. Có thể chưa kịp Tỳ giặc lộ ra nụ cười, bốn phía lại đột nhiên xuất hiện một đám khát máu ác ma giống như sát thủ. Tỳ giặc trước mắt đột nhiên vặn vẹo lên. Thu Mẫn, Tuyết Phủ đám người gào khóc kêu cứu mạng. Tỳ giặc muốn đi cứu, có thể cảm giác thân nặng như thiết, như thế nào cũng chạy không đứng lên. Máu tươi tung tóe ở Tỳ giặc trên mặt, hắn cảm thấy hô hấp cũng càng ngày càng trầm trọng, muốn bắn ra pháp thuật, làm thế nào dạng cũng phóng thích không được. Lấy ra sách phép thuật, lại phát hiện đều là giấy vụn, hắn gấp đến độ là đầu đầy mồ hôi. Cái kia tiên nữ Long Mâu Kỳ ạ cũng xuất hiện, nàng chỉ vào Tỳ giặc gào lên, "Nhanh luyện, nhanh luyện. Không có ta giai đoạn thứ 2 truyền thụ, ngươi liền phải chết." A Lần cũng đột nhiên xuất hiện, "Ngươi cướp muội ta, ta muốn phái người giết ngươi." Liền trên mặt đất cũng như là nấm mộ như thế từng cái nô lên, Wilson, ạn chủ, quỷ đao, bọn họ từng cái từ nước ra nấm mộ bên trong bò đi ra, tiếp theo liền khuôn mặt giữ tận địa ép về phía Tỳ giặc. Tỳ giặc dùng sức dây rủa quyền đấm cước đá. Nhưng bọn họ nhưng không quan tâm chút nào, càng đi càng gần, từ từ vây lại Tỳ giặc, còn thật chặt nắm thân thể của hắn. Bùng nổ ra từng trận cười lớn. A! Tỳ giặc một tiếng hét thảm, đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy. Sắc mặt hắn trắng bệch, cả người đổ mồ hôi, thế mới biết chính mình chỉ là làm một tác động. Làm sao ngươi làm sao? Tuyết Phủ sốt ruột địa kêu lên. Tiếp theo nhẹ nhàng đem Tỳ giặc đầu đụng tiến vào chính mình trong lòng, đừng sợ à, tự là một giấc mơ. Ta bồi tiếp ngươi. Ngoan. Trong đêm tối, bốn phía là hoàn toàn yên tĩnh. Tựa ở Tuyết Phủ ấm áp trong lòng, Tỳ giặc khẩn nhắm hai mắt. Thời khắc này, Tỳ giặc cảm giác mình tương đương mềm yếu, hắn chỉ là thật chặt nhắm hai mắt, không muốn để Tuyết Phủ phát hiện mình nước mắt trên mặt. Ta bồi tiếp ngươi. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không đi. Tuyết Phủ xoa xoa Tỳ giặc mặt. Tiếp theo liền ngâm nga nổi lên một thủ tinh linh ca khúc. Cái kia tiếng cổ tinh linh ở Tuyết Phủ huyền chuyển trong tiếng ca phát sinh, mang theo từng kia một phiêu giật thoát tục cảm giác, cũng làm cho Tỳ giặc từ từ bình tĩnh lại. ngủ, nhanh lên một chút ngủ. Tỳ Dật trong lòng đang không ngừng nỗ lực, nhất định phải nghỉ ngơi tốt. Còn có nhiều như vậy ô yếm người, còn cần chính mình bảo vệ đây. Dần dần, Tỳ Dật lần thứ hai rơi vào ngủ say. Mà Tuyết Phù nghe Tỳ Dật cái kia hơi tiếng ấy, nàng đầy mặt đều là mâu tính ôn nhu. Tuyết Phù động tác mềm nhẹ, nhẹ nhàng đem Tỳ Dật phóng tới gối trên. Tiếp theo ở trong bóng tối móc ra khăn tay, tìm vòi vì là Tỳ Dật lau đi khóe mắt trên vệt nước mắt. Cảm giác được Tỳ Dật cái kia ấm áp hô hấp, Tuyết Phù cúi người, lén lén ở Tỳ Dật trên mặt thân hôn một cái. Nhiệt lệ là cuồn cuộn mà xuống, Tuyết Phù khẩn che miệng lại, không dám phát sinh chút nào âm thanh. Nàng không dám để cho Tỳ Dật nghe được tiếng khóc, có thể nàng vẫn là đang không ngừng mà sợ sệt, sợ sệt, sợ sệt. Hiện tại chính mình duy nhất dựa vào, chỉ có bên cạnh người đàn ông này, một xấu xa nhân loại nam nhân. Mà lúc này Tỳ Dật kỳ thực đã tiến vào thâm tầng minh tưởng trạng thái. Ở này nguy cơ tứ phía thời khắc, muốn thường xuyên bảo đảm chính mình trạng thái tốt nhất. Vì lẽ đó ở ngủ đồng thời, Tỳ Dật đã bắt đầu ở trong người vận hành nổi lên long tộc minh tưởng. Theo minh tưởng tiến hành, Tỳ Dật trong cơ thể ma lực cũng từ từ dồi dào lên. Có điều hiện tại Tỳ Dật chủ yếu là cả người mệt mỏi. Ở mặt trước chiến đấu chung, hắn tiêu hao ma lực kỳ thực cũng không tính quá nhiều, vì lẽ đó cũng không lâu lắm, hắn cũng đã khôi phục toàn bộ phép thuật thực lực. Nhưng mà trong tiềm thức lại đột nhiên xuất hiện một thanh âm kia ở Tỳ Dật trong đầu không ngừng hò hét, nhanh tăng cao thực lực, nhanh tăng cao thực lực. Vì lẽ đó Tỳ Dật lần thứ hai khống chế chính mình ma lực, bắt đầu xung kích kinh lạc trung hạ nhất đạo cửa ải. Bởi đã có nhiều lần kinh nghiệm, Tỳ Dật đối với mình ma lực vì khống chế cũng làm được thành thạo điêu luyện. Cũng không biết bao lâu trôi qua, ở tiêu hao hơn nửa ma lực sau đó, Tỳ Dật đã đem cửa ải phá tan 10 chi. Nhưng là ở Tỳ Dật muốn thừa thế xông lên địa phá tan còn lại cửa ải thời điểm, đột nhiên, một luồng khô nóng cảm không có dấu hiệu nào địa bộc phát ra. Tẩu hỏa nhập ma. Tỳ Dật tâm lập tức thu lên. Ở thời khắc mấu chốt này, làm sao sẽ ra như vậy bất ngờ a, cũng còn tốt, hắn vẫn tính bình tĩnh, Tỳ Dật vội vã ly đã có chút tán loạn ma lực, vẫn như cũ khống chế chính mình ma lực, ở kinh lạc cửa ải trên từ từ hướng tiền. Ở trong chớp mắt, Tỳ Dật liền nghĩ rõ ràng đạo lý. Tuy rằng tiên nữ Long Mâu Kỳ ạ đối Long tộc Minh muốn tiến hành cải tạo, có thể nhân loại kinh lạc cùng cự Long kinh lạc dù sao có chút không giống, vì lẽ đó ở trước đây phá tan cửa ải thời điểm, bao nhiêu đều di lưu lại một chút mầm họa. Bởi cự Long huyết thống tính nhiệt, vì lẽ đó những này mầm họa cũng thể hiện ra nhiệt thuộc tính. Không nghĩ tới ở hiện tại thời khắc mấu chốt này, những này tích lũy mầm họa nhưng đến rồi cái tổng bạo phát. Nói thật, Tỳ Dật đã là vạn phần hối hận. Chính hắn kỳ thực sớm đã biết, tu luyện này Long tộc Minh tưởng là nguy hiểm tầng tầng. Vì lẽ đó liền cần thiết ở cổ bệ ma đạo sư hoặc là nạ tạ xạ lao sư bảo vệ cho tu luyện, còn muốn chuẩn bị từ trước tốt đúng bệnh thuốc. Như vậy một khi xuất hiện tình hình, liền có thể đúng lúc được cứu trị, trình độ nguy hiểm cũng đem tiểu hứa nhiều. Nhưng mà đến hiện tại, tất cả chỉ có thể dựa vào Tỳ Dật chính mình a. Chương 279, kịch liệt tiêu hao. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Lo lắng Tỳ Dật thân thể, Tuyết Phù mơ mơ hồ hồ ở Tỳ Dật bên người nằm xuống. Nhạc văn tiểu thuyết VĐS520 có điều nàng ngủ cực kỳ thiện. Cảm giác được Tỳ Dật cả người nóng lên giường như hỏa thiêu giống như, vừa đau đắng cả người run, Tuyết Phù lập tức liền nhảy lên. Tỳ Dật, Tỳ Dật. Một bên đẩy Tỳ Dật, Tuyết Phù một bên nhỏ giọng kêu lên. Nàng đều gấp đến độ nhanh muốn khóc lên. Mà lúc này Tỳ Dật đã cưỡi hổ khó xuống. Hắn tuy rằng hơi nghe được Tuyết Phù tiếng kêu gào, có thể căn bản không dám phân tâm. Ở bên trong coi sau đó liền phát hiện, chỉ có ở mau chóng địa phá tan kinh lạc cửa ải sau đó, để cho mình ma lực trên một nấc thang, như vậy mới có thể làm cho khô nóng không lại kéo dài, đoạn căn nguyên của nó, ở từ từ khác. Nhưng mà bây giờ còn có cái phiền toái lớn nhất. Tỳ Dật cần ma lực áp chế lại chính mình bên trong nhiệt quá cao, bằng không sốt cao đem phá hoại cực lớn Tỳ Dật kinh lạc, nội tạng cùng thân thể, dẫn đến trọng thương hoặc là tử vong. Có thể còn cần ma lực đến phá tan kinh lạc cửa ải. Như vậy tính toán một chút, trong cơ thể hắn ma lực liền tựa hồ không quá được rồi. Mà tình hình bây giờ liền đã biến thành một hồi tử vong thi chạy. Là trước tiên phá tan kinh lạc cửa ải vẫn là Tỳ Dật ma lực trước tiên tiêu hao hết. Ở Tuyết Phù dưới sự giúp đỡ, Tỳ Dật ngồi xếp bằng tốt. Hắn nhanh chóng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đống lớn thuốc. Cũng mặc kệ thuốc di chứng về sau, chọn vài cây thuộc tính nước phép thuật dược liệu nhét vào chính mình trong miệng, tức nát nuốt xuống. Tiếp theo Tỳ Dật càng làm hết thể thuộc tính nước ma tinh cùng ma hoạch chọn lựa ra, hy vọng có thể dùng lượng lớn thủy hệ nguyên tố phép thuật đến áp chế lại trong cơ thể khô nóng. Tỳ Dật siết chặt một khối màu xanh da trời thủy hệ ma tinh, gia tăng hấp thu. Chỉ thấy khối này ma tinh màu sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành ảm đạm xuống, vẹn vẹn có mấy tức thời gian, khối này ma tinh liền hoàn toàn biến thành màu xám trắng, đồng thời ở Tỳ Dật đại lực nắm chặt bên dưới vỡ thành một phấn. Cảm giác được những này thủy hệ ma lực tiến vào trong cơ thể sau đó, khác nào là như muối bỏ biển, lập tức liền tiêu hao hết. Liên Tỳ Dật vừa vội nắm lên một khối thủy hệ ma tinh, còn là ở mấy tức bên trong liền tiêu hao hết. Lần này Tỳ Dật nhưng là cũng lên, hắn xuyên thấu qua bên ngoài lều đống lửa vi quang, lập tức chọn một viên cao cấp thủy hệ ma hạch. Cái kia chính là từ ma lực tồn trữ cùng tăng cường trong nhẫn càng đổi lại, hiện tại vừa vặn có thể cử đi tác dụng. Phát hiện Tỳ Dật nhiệt độ càng ngày càng cao, Tuyết Phù gấp đến độ hai nhọn đều ở khẽ run. Có thể nàng lại không dám lớn tiếng kêu gào kêu cứu, chỉ lo động tĩnh quá lớn, biết cho Tỳ Dật tạo thành cái gì hậu quả xấu. Lại nói, nơi này tức không ma pháp sư, lại chỉ có phú lở cái này mới cấp một thần thuật sư, căn bản không thể giải quyết tu luyện tới bất cứ vấn đề gì. Thậm chí ngay cả ma tinh, ma hạch đều không mấy thối, bởi vậy Tuyết Phù chỉ có thể hầu ở Tỳ Dật bên người, đồng thời không ngừng cầu nguyện. Mong muốn Tỳ Dật sắc mặt càng ngày càng ửng hồng. Tuyết phủ càng thêm sốt sáng lên. Nàng nghĩ đến chính mình đã từng nắm giữ tự nhiên chi tâm. Nếu như cái kia tự nhiên chi tâm vẫn còn, tuy rằng làm thần khí đã tổn hại vô dụng, có thể đeo trên vẫn có rất tốt trị liệu ôn dưỡng hiệu quả, cũng có thể làm cho tỷ giáp khôi phục tốc độ nhanh một kia. Đột nhiên, tỷ giáp đau đớn đến bộ mặt đột nhiên vừa kéo gần. Ngũ quan hầu như đều muốn chen ở cùng nhau. Tuy rằng phép thuật dược liệu dược tính cùng cao cấp ma hoạch ma lực bắt đầu phát huy tác dụng, làm cho tình huống hơi có chuyển biến tốt, nhưng dược liệu lưu lại độc tính nhưng mãnh liệt bạo phát. Loại kia vạn tiễn xuyên tâm giống như cảm giác đau đớn, làm cho tỷ giáp ma lực thiếu một chút biến thành mất khống chế. A, Tuyết phủ rốt cục không nhịn được khóc lên, mà tỷ giáp cắn chặt hàm răng đều đang run rẩy. Còn là nỗ lực làm theo ma lực, tiếp tục dọc theo chính mình kinh lạc ở sông về phía trước. Có thể cái kia thống khổ giáng dấp, để Tuyết phủ tâm đều sắp muốn nát. Tỷ giáp, ngươi đừng dọa ta. Tuyết phủ trên trán thấm ra dày đặc một tầng mồ hôi hột. Nàng chớp mắt nhìn thấy bên cạnh túi nước, lập tức lấy ra khăn tay thấm ướt, phu ở tỷ giáp trên trán, trên mặt. Đúng một tiếng, cái kia viên cao cấp ma hạch cũng biến thành nát tan. Mà lần thứ hai hung hăng ngang ngược khô nóng, làm cho tỷ giáp trong đầu đều thiêu đến có chút hồ đồ. Hắn bắt đầu dùng sức lôi kéo nổi lên y phục trên người. Vậy mà lúc này tỷ giáp trên người còn xuyên có nội giáp, căn bản là lôi kéo không ra, vài lần lôi kéo bên dưới, tỷ giáp vẻ mặt đều trở nên hơi cáu kỉnh. Tuyết phủ vội vã nắm lên hai viên trung cấp ma hạch, phân biệt nhét vào tỷ giáp tay trái tay phải, mà cảm giác được thủy hệ ma lực lần thứ hai có thể hấp thu, tỷ giáp cũng hơi có chút bình tĩnh lại. Thừa dịp tỷ giáp tạm thời bình tĩnh, Tuyết phủ hỗ trợ vì là tỷ giáp thoát nổi lên nội giáp. Cũng không biết là tỷ giáp nhiệt độ tác dụng, vẫn là này hoàn cảnh trở nên hơi kiểu diễm, Tuyết phủ hai gò má cũng biến thành là nóng bỏng. Cũng chính là khi đến quyết đấu chung, tỷ giáp đối ma lực vì không chế lại có tân linh ngộ, lúc này mới làm cho hắn ở tầng tầng khó khăn hạ, vẫn như cũ duy trì đối ma lực hoàn mỹ không chế, quay về cuối cùng cửa ải không ngừng rất gần, rất gần. Rốt cục hỗ trợ đem tỷ giáp nội giáp thời, Tuyết phủ đã là đầu đầy mồ hôi. Mà lúc này cũng vừa vặn cái kia hai viên trung cấp ma hạch lại tiêu hao hết, tỷ giáp lần thứ hai cáo kỉnh lên, lần này hắn liền không tốn sức chút nào địa đem áo của chính mình xé thành vài phiến. Tuyết phủ vội vã lại nhét vào hai viên ma hạch đến tỷ giáp lòng bàn tay. Tiếp theo gỡ xuống liều lĩnh hơi nước khăn tay, lại thẩm thấu thủy, phu ở tỷ giáp cái trán. Do dự một chút sau đó, Tuyết phủ mặt lần thứ hai biến thành đỏ chót, nàng dùng miệng hàm một cái thủy, từ từ độ cho mình lòng này yêu nam nhân. Liên độ mấy cái sau đó, Tuyết phủ lập tức thu thập nổi lên quần áo toái phiến, tương tự thẩm thấu, vì là tỷ giáp lau chùi nổi lên trên người. Một bên lau chùi, Tuyết phủ một bên vô ý địa đi xuống liếc mắt nhìn. Hoa, nữ thần ở tiến lên. Tuyết phủ hút mạnh một cái hơi lạnh, cảm thấy mình gần như sắp muốn ngã mặt. Chỉ thấy một cái khổng lồ cực kỳ khủng bố đồ vật chính đang ngẩng đầu tiêu lập, phản phất đều sắp muốn xuyên thủng tỷ giáp của lót. Đồng thời còn không thời điểm không khắc hướng về chu vi dâng lên dương cương khí. Nữ thần ở tiến lên. Lẽ nào đây chính là? Tuyết phủ vội vã rời hai mắt, không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng hai nhọn cũng bắt đầu gấp gáp run rẩy, màu sắc cũng giống như là miệng núi lửa bên trong dung nham. Bại hoại nhân loại. Tuyết phủ trong lòng ám suy suy nói. Mấy chục viên ma hạch rất nhanh sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cũng còn tốt lần này tỷ giặc ở bờ di hẹ một vương quốc trao đổi rất nhiều, lúc này mới chống đỡ đến hiện tại. Mà hiện tại liền muốn tiêu hao cái kia thoáng qua hấp không hơn 100 khối ma tinh. Nhìn ma tinh số lượng kịch liệt giảm thiểu, Tuyết phủ cũng biến thành nôn nóng bất an lên. Nàng cũng tương tự đã nhìn ra, ngoại giới hấp thu đã biến thành then chốt. Cũng còn tốt, Tuyết phủ dù sao xuất thân tự tinh linh tế ti thế gia, phép thuật tri thức cũng khá rộng rãi bác, nàng ngay lập tức sẽ nghĩ đến thủy hệ ma tinh, ma hạch thế phẩm, một hệ ma hạch, một hệ phép thuật cùng lôi hệ ma pháp, hệ băng phép thuật đợi như thế, đều là chút biến dị phép thuật. Vì lẽ đó như vậy biến dị ma tinh liền rất hiếm thấy, biến dị ma thú tuy rằng hơi nhiều hơn chút, nhưng số lượng cũng tương đương thiếu. Vì lẽ đó Tuyết phủ mới chọn lựa ra 6-7 khối. Chưa xong con tiếp. LV đút XS 520. Chương 280, nghi hoặc bảo thạch. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Quả nhiên, ma tinh thật nhanh tiêu hao hầu như không còn. Chỉ có thể dùng cuối cùng này một hệ ma hạch. Tuy rằng ở tiêu trừ khô nóng phương diện, thủy hệ ma tinh, ma hạch hiệu quả tốt một ít, nhưng một hệ đặc điểm tiểu là gia tốc tu bổ cơ thể công năng, tăng mạnh sức đề kháng. Vì lẽ đó vào lúc này, đối tỷ dập cũng có tương đương giúp ích. Nhưng mà, một hệ ma hạch quá ít rồi. Mà tỷ dập lúc này cũng là tâm như gương sáng. Hắn biết còn chỉ cần 10 viên, 8 viên, liền có thể thuận lợi địa phá tan kinh lạc cửa ải. Mà khi hắn lần thứ hai theo thói quen giang hai tay tâm, lại phát hiện cũng không giống dị vãng như vậy, có ma hạch, ma tinh nhét vào. Liền nhiệt độ cao thể nhiệt, hơn nữa lòng như lửa đốt, lập tức khiến cho tỷ giáp là mồ hôi như mưa hạ. Lo lắng, bàng hoàng, sợ sệt, rong chơi, Tuyết phủ cũng đã là đầu đầy mồ hôi. Nhìn thấy tỷ giáp sắc mặt càng ngày càng mơ hồng, biểu hiện càng ngày càng tối tăm, Tuyết phủ rốt cục hạ quyết tâm. Tuyết phủ biết mình cái này nguyệt tinh linh tế ti gia tộc thể chất tất cả đều là một hệ. Vì lẽ đó Di Vãng mới biết đeo tự nhiên chi tâm ôn dưỡng. Vì lẽ đó hiện tại cũng chỉ có này một biện pháp. Hai viên óng ánh long lanh nước mắt châu rơi xuống đến trên đất. Tuyết phủ đứng lên, run lập cập địa mở ra chính mình trường bảo. Nhìn tỷ giạp gương mặt đó, tuy rằng tỷ giạp là nhắm hai mắt, có thể Tuyết phủ vẫn là cảm thấy mình ở cả người run rẩy. Nàng do dự nửa ngày, cắn kiều môi, cuối cùng mới gỡ xuống tỷ giạp trên trán khăn tay, thẩm thấu thủy sau đó ra ở tỷ giạp trên mắt. Như vậy lừa mình dối người, để Tuyết phủ cảm giác mình hơi bình tĩnh một điểm. Có điều nàng mặt vẫn như cũ thiêu đến lợi hại. trong lòng khác nào nai con nhảy lên giống như không ngừng đang phập phồng. Bản thân nàng cũng đồng dạng nhắm chặt mắt lại, cởi ra bên trong váy lót, sau đó từ từ mở ra chính mình cuối cùng một lớp bình phong. Một bộ tươi đẹp xinh đẹp, đường cong duyên dáng ngọc thể bại lộ ở không trung, có thể hai cái thon dài cân xứng đùi đẹp nhưng là run rẩy lợi hại. Trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi thơm sử tử, mà loại này rất có sức mê hoặc hương vị. Hoàn toàn có thể trêu chọc lên bất luận cái nào nam tử cái kia. Thương yêu tiếng lòng. Tuyết phủ cũng vì tỷ giạp từ từ cởi ra. Nhìn gần trong gang tấc người yêu, nước mắt của nàng đang chảy xuôi, dùng cái kia bất lực thê lương mà lại mang theo một tia oan ức, một tia hạnh phúc âm điệu đang kêu gọi, hô hoán tỷ giạp tên, tỷ giạp, tỷ giạp. Ở nữ nhân này một đời quan trọng nhất thời khắc, Tuyết phủ vẫn là hy vọng tỷ giạp có thể khôi phục một chút tỉnh táo, lấy bây giờ đến cho mình một tia an ủi. Ừ quả nhiên, tỷ giạp trả lời một tiếng. Người yêu ta à? Yêu. Tỷ giạp miễn cưỡng trả lời vài chữ. Ở này thời khắc cuối cùng, hắn không thể lại phân tâm, hiện tại tựa hồ tiểu là ở. Giao cho Di Ngôn. Thanh bại cũng ở đây một lần. Nghe được tỷ giạp cái kia thanh yêu, Tuyết phủ cả người tràn trề cảm giác hạnh phúc. Dĩ vang từng hình ảnh ở Tuyết phủ trong đầu tốc biến, tấm kia cười bị ổi sở chính mình thay nhọn mặt, cái kia mặt mày ủ rũ uy người của mình, chịu đựng chính mình cố tình gây sự vẻ mặt, lúc nào cũng quan tâm chính mình. Có thể nhưng vẫn ở nói hưu nói vừa miệng, xì xì, cũng thật là một bại hoại nhân loại. Nữ thần ở tiến lên. Tha thứ ta. Tổ mẫu đại nhân, phụ thân mẫu thân đại nhân. Ta ruồng bỏ các ngươi giáo huấn, không đem cái kia ở lại tân hôn dạ. Nhưng ta đây là vì yêu người hy sinh. Xin tha thứ ta đi. Tuyết phủ chậm rãi ngồi xuống, lập tức không kìm lòng được địa phát sinh thống khổ tiếng rên rỉ. Ạch. Nguyên lai kính dâng tán hoa là thống khổ như vậy, nàng thật chặt cắn vào môi mình, trán mồ hôi đã chiêm ướt nàng mái tóc dài màu trắng bạc kia. Mà lúc này tỷ giặc chính đang làm một lần cuối cùng nỗ lực, hắn đem tàn dư ma lực tất cả đều tập trung lên. Một lần là xong. Muốn xông ra kinh lạc cửa ải cái kia cuối cùng bình phong, mà mất đi ma lực áp chế, trong cơ thể bên trong nhiệt cũng hoàn toàn sôi bật lên. Tỷ giặc cảm giác được nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên. Toàn thân cũng đã tới tan vỡ biên giới, nhưng vào lúc này, nơi bụng truyền đến một luồng mát mẻ, lượng lớn một hệ ma lực mênh mông quần quận dường như đại quân giống như, ở tỷ giặc trong cơ thể càn quét bên trong nhiệt. Mà tỷ giặc nhưng là đại hỉ. Hắn không lo được tìm tòi nghiên cứu cái kia một hệ ma lực khởi nguồn, dành thời gian toàn lực nỗ lực. Oeng. Tỷ giặc chỉ cảm thấy toàn thân một luồng khuấy động, rốt cục phá tan này một khi lạc cửa ải, hơn nữa chính mình cũng đã đến phép thuật cấp 5 sư. Hơn nữa trong cơ thể lưu lại lượng lớn dược lực cùng ma lực liên hợp cái kia cố một hệ ma lực đồng thời, gió thu cuốn hết lá vàng giống như địa đem bên trong nhiệt quét đi sạch sành sanh, tiếp theo lại đang kinh lạc bên trong hình thành tân minh tưởng đường nối, nhanh chóng vận hành lên. Một vòng, hai vòng, 10 quyển, 20 quyển, tỷ giáp nhanh chóng củng cố phép thuật cấp 5 sư thực lực, đồng thời còn nhỏ có tiến cảnh. Lớn như vậy lượng ma lực tiến vào tỷ giáp trong cơ thể, không tạo thành bạo thể, trái lại là tăng nhanh thực lực tăng cao, chuyện này chỉ có thể nói, thông qua long tộc minh tưởng cải tạo kinh lạc thật rất cường hãn. Có điều mà khác, như vậy bỏ mạng phương pháp tu luyện, cũng vậy, rất cường hãn. Những kia dư thừa ma lực tiếp theo bổ sung đến tỷ giáp kinh lạc trong đan điền, cuối cùng làm cho hắn hoàn toàn khôi phục ma lực rồi rào trạng thái. Nhưng dù là như vậy, còn tàn dư một chút ma lực. Liên ở theo bản năng chung, tỷ giáp liền thông qua bụng dưới cái kia truyền đến một hệ ma lực đường nối, đem dư thừa ma lực phụng dưỡng trở lại. Vân vân. Lúc này tỷ giáp đã có chút tỉnh táo, cây này đường nối đến cùng là xảy ra chuyện gì nha? Vừa vỡ tán hoa, làm cho Tuyết phủ triệt để hoàn hồn. Nàng thần kinh vốn đã căng thẳng đến cực hạn, mà như vậy tê dần thống, Tuyết phủ hai chân lập tức co giật, cả người cũng cực kỳ yếu đuối, một trượt toàn bộ người liền nặng nề ngồi xuống. Hạch. Tuyết phủ liều mạng đè nén xuống lớn tiếng kêu gào. Nàng thật chặt cắn vào chính mình mái tóc, viên mắt bên trong tràn đầy nước mắt, linh hồn của chính mình phảng phất như là bị đâm đến giữa không trung. Lảo đảo thật lâu, mới cuối cùng cũng coi như làm cho Tuyết phủ hồi quá thần. Hoàn hôn sau đó, Tuyết phủ cũng có chút tỉnh táo, nàng vội vã quan sát bên trong bản thân ma lực, mừng rỡ phát hiện mình một hệ ma lực sát thực chuyển vào tỷ giáp trong cơ thể, số lượng cũng có rõ ràng giảm thiểu. Phát hiện tỷ giáp nhiệt độ đã rõ ràng hạ thấp, Tuyết phủ nhuyễn eo, động tình hôn tỷ giáp cái kia cường tráng lồng ngực. Đây là ta nam nhân đây. Tỷ giáp lông ngực kích thích Tuyết phủ cái kia non mềm da thịt, càng làm cho Tuyết phủ xuân tâm dập dờn. Thật vất vả ngồi dậy, Tuyết phủ phát hiện tỷ giáp sắc mặt vẫn còn đang hồng bạch luân phiên, cắn răng một cái, nàng lần thứ hai đã xoay quanh lên. Theo không ngừng xoay quanh, Tuyết phủ cảm giác được một luồng khó có thể nói nên lời khoan khoái cảm cùng vô hạn khoái ý, liền dần dần liền lạc lối ở trong đó. Đột nhiên, một luồng ma lực xông lên đến Tuyết phủ trong cơ thể. Tuyết phủ vội vã đánh lượng, phát hiện tỷ giáp tựa hồ đã khôi phục bình thường. Nàng do dự một chút, liền chuẩn bị đứng lên đến rời đi. Nhưng vào lúc này, Tỷ Giáp lập tức lấy xuống che khuất mắt khăn tay, hai mắt như là trong bóng tối giả minh châu giống như lấp lánh có thần. A, Tuyết phủ xấu hổ không chịu nổi, vội vã liền muốn thoát đi. Có thể hoảng loạn bên dưới, nhưng lại lần nữa thâm lún xuống dưới. Tiếp theo Tuyết phủ liền cảm thấy một đôi mạnh mẽ bàn tay lớn nâng đỡ hông của mình, toàn bộ người cũng bị nhào tới ở trên giường. Liên năng hoàn toàn cho phép do Tỷ Giáp đòi lấy. Tỷ Giáp, nhanh thả ta đi, nếu không, bọn họ sẽ châm biếm. Ai dám? Dã man nhân loại, ngươi còn như vậy, ta sợ không núp đích. Dã man nhân loại ôm ngươi đi. Ngươi đừng như vậy. A, không được. Ừ. Sáng sớm, Thái Dương rốt cục thẹn thùng địa bỏ lên cây sao. Tỷ Giáp tinh thần sáng sảng, mặt mày hớn hở địa đi ra lều vải. Hắn đi tới bên ngoài lều trước đống lửa, căn bản là không để ý tới ủy lì đám người cái kia ánh mắt quái dị, cầm lấy làm sớm một chút nướng chín lương khô cùng cháo loãng, ào ào địa đại bắt đầu ăn. Nhìn một cái, Uy Lý đẩy một cái bên người hì đơ bổ ủa, cố ý dùng tỷ dặm có thể nghe được âm thanh nói thầm lên, khẩu vị rất tốt, a một buổi tối đều không ăn no. Bụp bụp bụp. Tất cả mọi người là một trận cười bị ủi, lẫn nhau ở giữa còn không ngừng ở nháy mắt. Có thể trình độ như thế này cười nhạo, nơi nào uy hiếp được tỷ dặm cái kia dậy như tường thành ra mặt ta, hắn một bên ở như không có chuyện gì xảy ra mà đại nhai, một bên liếc cười đến tối hăng say hì đơ bổ ủa trước mắt, nhóc con. Không hiểu có thể hỏi một chút ca ca ta. Ta là ở minh tưởng, là đang tu luyện, pháp thuật của ta thực lực lại tăng cao rồi. Ha ha ha. Đạt đến phép thuật cấp 5 sư sau đó, tỷ giạc ma lực tăng trưởng có tới 20%. Tuy rằng đây quả thật là khiến người ta hưng phấn, có thể tỷ giạc cao hứng chủ yếu vẫn là ở chỗ. Chính mình rốt cục không phải nhóc con rồi. Mà tỷ giạc vô liêm sỉ, lập tức làm tức giận hì đờ bố ửa, ô ô ô. Còn mình muốn tu luyện đây. Xin nhờ, âm thanh nhẹ chút có được hay không liền ngăn cách một tầng da trâu lều vải đây. Hơn nữa còn dòng dã một buổi tối. Đại ca. Coi như ta van cầu ngươi, xin mời chớ quá mức rồi, chúng ta cũng buồn ngủ a. Thiết. Nhóc con, biết cái gì? Tỷ giặc cũng không tranh luận. Hắn lại cầm lấy một ít sớm một chút, chuẩn bị đưa đến trong lều đi. Nhưng vào lúc này, bầu trời nhưng phiêu bay là tả nổi lên lông ngỗng giống như hoa tuyết. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời âm trầm. Quyền dẫn đầu nói, trận này tuyết khẳng định tiểu không được. Xem ra chúng ta phải đi tuyết đường. Tuyết trên rất dễ dàng lưu dấu vết, đường cũng không dễ đi, chúng ta độ khó có thể to lắm đi. Uy Lý cũng đồng ý nói. Mà tỷ giặc lập tức quyết định nói, cái kia còn đứng ngây ra đó làm gì, lập tức xuất phát, đều lập tức xuất phát. Thừa dịp tuyết còn không đành dụng được đến, nhiều chạy một ít đường. Chúng ta không tốt trốn, thú nhân bên kia cũng không tốt truy. Ít nhất trong 3 ngày này, chúng ta độ khó liền nhỏ đi rất nhiều a. Đúng đúng. Mọi người tay chân lênh lẹ địa thu thập xong, lập tức lên đường xuất phát. Mà như vậy hơi chen vào, cũng làm cho tỷ giặc cùng tuyết phủ sự làm nhạt rất nhiều. Chỉ có bảo thạch nhìn thấy tuyết phủ thời điểm, nó rất hơi nghi hoặc một chút. Do dự nửa ngày, nó mới liên tiếp không ngừng vì là tuyết phủ phóng thích vài cái khôi phục thuật cùng thuật trị liệu. Mà nhìn thấy bảo thạch như vậy quan tâm tuyết phủ, một bên tỷ giặc là cười vang không ngớt. Ở trong cơn giận dữ, tuyết phủ cũng là liên tục giảo điên, liên đối bảo thạch cùng tỷ giặc đồng thời thu thập. Như vậy không hiểu ra sao, liên bảo thạch thì càng thêm nghi hoặc. Chưa xong con tiếp. LV đút XS 520. Chương 281, dễ dàng cùng tử vong. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Thừa dịp tuyết vẫn không có hạ lớn, tỷ giặc bọn họ liều mạng mà chạy, liền nghỉ ngơi ăn cơm cũng không để ý, đều ở trên ngựa gặm lương khô. Liên như vậy chạy dòng dã một ngày, nhìn thấy tuyết động rốt cục lên, bọn họ mới dừng bước nghỉ ngơi. Có điều ngày đó lao nhanh cũng trả giá đánh đổi, gần 3 phần 10 mã đều chạy chết, chạy phế bỏ. Ngày thứ 2 tuy rằng tốc độ chậm lại, nhưng tỷ giặc bọn họ vẫn là duy trì như vậy nỗ lực chạy. Căn bản không che lấp tuyết động trên dấu vết, cũng không để ý tiết mã lực, chỉ biết là vùi đầu chạy, tương đương kiên quyết chấp hành tỷ giặc kế hoạch. Có thể kiên quyết quy kiên quyết, mọi người cũng trột dạ lên. Ở buổi tối hôm đó, mọi người liền dồn dập kể ra nổi lên chính mình nghĩ mà sợ. Quả thực quá quỷ dị. Như thế rõ ràng chạy trốn đường bộ, lại lưu có nhiều như vậy dấu vết, làm sao truy binh bóng dáng đều không nhìn thấy, a hơn nữa phía trước cũng không có bất kỳ chặn, không trung càng không có hải gở tộc ưng người trinh sát, có phải là phía trước tiểu là một vòng vây sẽ chờ tỷ giặc bọn họ chui vào a. Cuối cùng một câu nói, tiểu là thoát được quá thuận lợi, khiến người ta không yên lòng, này ngày cuối cùng còn đánh cuộc hay không. Cho nên nói, này khó khăn tầng tầng cần lo lắng, thuận buồn xuôi gió cũng là muốn lo lắng, này người đâu, liền không, cái kia không buồn phiền thời điểm. Đến cuối cùng, vẫn là tỷ giặc đánh nhịp, tiếp tục hướng phía trước chạy. Ngược lại con đường kia cũng không an toàn, đơn giản là tùy tiện lựa chọn một con đường, mặc cho số phận mà. Mặt khác một điểm, thế nào cũng phải đem dụ địch kế hoạch chấp hành đến cùng, vì là chỉ công chúa bọn họ sáng tạo cơ hội, cũng xứng đáng chính hắn một đế quốc hoàng gia kỵ sĩ tên gọi. Lại nói không chắc phía bên mình chạy trốn quá nhanh, để thú nhân đuổi không kịp tham mà gạo dở thành tin tức cũng không có truyền tới tứ phương. Có điều, tỷ giặc bọn họ cũng đều biết bờ gì hệ một vương quốc các thành phố lớn đều có thần miếu, mà thần miếu ở giữa cũng có thông tin. Vì lẽ đó nguyên nhân là tin tức không truyền ra. Thật giống cũng không có khả năng lắm. Như vậy đoán mò cũng đều không hề tác dụng, có thể những kia lo lắng cũng không thể không phòng. Vì lẽ đó tỷ giặc liền sắp xếp lại đi, đem đội ngũ chia làm hai đội. Hắn chuẩn bị ở ngày thứ 3, chính mình tự mình xuất lĩnh trước đội dò đường. Sau đó đội chỉ cần vừa phát hiện không đúng, liền quay đầu trốn. Nhưng là ở ngày thứ 3, vẫn như cũng là bình an vô sự. Càng buồn cười chính là, làm tỷ giặc dẫn trước đội nhân mã trải qua một cái đường nhỏ thời điểm, vừa vặn gặp phải già trẻ lớn bé vài tên bợ gì hẹ một bách tính. Mà những kia bợ gì hẹ một bách tính chỉ là tò mò nhìn tỷ giặc những nhân loại này trước mắt, bọn họ cũng không chạy trốn, dĩ nhiên quỳ sát ở nói bên đường, hướng về tỷ giặc những này quần áo ngăn nắp nhân loại quý nhân hành lễ. Chuyện này, tỷ giặc vội vã để thủ hạ thu hồi binh khí, không muốn làm ra có địch ý hành động. Hắn đưa cho cái kia vài tên bợ gì hẹ một bách tính một ít muối ăn cùng kẹo, đồng thời thuận lợi mà mặc lên đến lời. Biết rồi loại này quỷ dị tình huống nguyên nhân. Xác thực, bởi tỷ giặc bọn họ chọn con đường so với góc vắng vẻ, nơi này bợ gì hẹ một bách tính chỉ biết là nhân loại tham quan đoàn đã đến. Đồng thời bọn họ trong tộc trưởng lão còn đều từng căn dặn, vạn nhất gặp gỡ nhân loại quý nhân, đều cần lễ phép đối xử. Những này bợ gì hẹ một bách tính còn cũng không biết gạo dở thành phát sinh sự đây, thậm chí ngay cả họa địa rộng quốc vương tạ thế tin tức cũng không biết. Liên Tỷ Dạp lập tức để đội ngũ tăng nhanh tốc độ, mà ngày thứ 3 cũng gió êm sóng lặng địa qua khứ. Tỷ Dạp thật sự có chút dở khóc dở cười, thiết tưởng chung nguy cơ từ phía, dĩ nhiên biến thành so với du ngoạn còn đúng dung. Ở đây trời tuyết lớn chung, Lò Gẳng gia tăng đang bay lượn, nhưng là ma pháp sư thể lực yếu kém. Lò Gẳng đang chạy trốn thời điểm lại không mang cái gì đồ ăn, bởi vậy ở phong tuyết đan xen chung, hắn đã là vừa mệt vừa đói. Lò Gẳng trong lòng là vạn phần hối hận. Tại sao mình muốn tâm huyết dâng trào, tham gia trò vui tới đây chết tiệt bở gì hẹ một vương quốc ngược lại cũng không nói nhiều. Đầy bụng đều là chua xuất lệ. Chính mình người theo đuổi chết chết, vứt bỏ, sau đó tiền an ủi đem phải bỏ ra một số lớn, hơn nữa còn hỏng rồi danh tiếng. Hơn nữa chính mình như thế một trốn. Vợ giận ạ, đế quốc bên kia khẳng định không còn tiền đồ, liền chỗ vương quốc bên này cũng là danh tiếng quét rác. Lò Gẳng một bên đang bay lượn, một bên liền trong bóng tối lựa chọn, sau đó là đi xịt công quốc A hay là đi lẹt mạn cùng sao đi Arabia thành liên bang Minh A một trận lãnh phong tặc quá, Lò Gẳng lạnh đến mức run run một cái. Hắn hung tợn nghĩ đến, hay là đi Nam Phương lẹt mạn cùng sao đi Arabia thành liên bang Minh, lão tử đời này cũng không tiếp tục bằng lòng gặp đến tuyết. Đột nhiên, Lò Gẳng nhìn thấy xa xa trên mặt đất có cái điểm đen nhỏ. Hắn vội vã cho mình ra chỉ một ứng nhãn thuật. Chỉ thấy đó là một gian lẻ loi nhà lá, mà gian nhà ở ngoài có cái ăn mặc màu sắc rực rỡ áo đông thú nhân nữ nhân, nàng chính nữu nhăn nhó nắm địa hướng về trong phòng sách bó củi. Không bao lâu, gian nhà ống khói liền bốc lên khói bếp. Nơi này có thể sưởi ấm vẫn còn có nhiệt ẩm thực, thậm chí phụ cận vẫn chưa có người nào yên. Lò Gẳng ánh mắt ngay lập tức sẽ di không ra. Hắn thoáng một bản tính, xem này gian nhà to nhỏ, nhiều nhất cũng là có một, hai cái thú nhân nam nhân, chẳng lẽ mình cái này cấp 6 đại ma pháp sư còn thu thập không được sao? Có điều Lò Gẳng vẫn là rất cẩn thận, hắn ở khoảng cách nhà lá hơn 500 bộ địa phương liền hạ xuống, rón rén địa bay lượn qua khứ. Đang đến gần nhà lá 3, 40 bộ địa phương nhìn qua sát, chỉ thấy cái kia nhà lá ở ngoài chát có một vòng hàng rào, nhưng là cửa sổ đều bị đóng đinh, căn bản không thể thông qua cửa sổ nhìn lén. Một đám quỷ nghèo. Lò Gẳng mang thầm. Lại chờ đợi một quãng thời gian, phát hiện vẫn không có động tĩnh, Lò Gẳng lần thứ hai một bay lượn, lặng yên không một tiếng động địa rơi xuống trong sân. Lúc này trong phòng truyền đến nữ nhân, đứa nhỏ âm thanh, nói chút thú nhân thổ ngữ. Lò Gẳng liền càng yên tâm, hắn rón rén địa tới gần cửa, chuẩn bị một lần kích cửa gỗ nát, sau đó tới cái giết người đó. Trong lòng hắn còn mỹ lắm, nói không chắc đêm nay còn có thể nơi này ấm áp địa ngủ trên một đêm. Nhưng là cách cửa gỗ còn có một bước thời điểm, dầm một tiếng, phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chúng mai phục. Lò Gẳng trong lòng kinh hãi, hắn không chút do dự đem chuẩn bị kỹ càng phá cửa phép thuật xoay người thả ra, tiếp theo liền ra chỉ lên phi tường thuật, muốn bay lên không thoát đi. Có thể mới vừa xoay người, Lò Gẳng liền cảm giác trước mắt là một mảnh tối om om. Một khối khổng lồ cực kỳ tấm khiên chặn lại rồi pháp thuật của chính mình, đồng thời còn chặn lại rồi chính mình bay lên không con đường. Lò Gẳng vội vàng hướng bên cạnh trượt, muốn lôi ra một thoát thân trống rỗng. Vang một tiếng, cửa gỗ cũng mở ra, Lò Gẳng chỉ rắc đến cổ của chính mình mát lạnh, hầu trung máu tươi là xì ra, cả người khí lực cũng giống như bị giật sạch sành sanh. Ở ngã hoạt một khắc đó, Lò Gẳng phát hiện một cái màu sắc rực rỡ áo đông thoảng qua, tiếp theo cái kia thú nhân nữ nhân quay mặt sang, lộ ra một tấm tú mạ tộc nam bờ gì hẹ một khắc mặt. Các ngươi dở trò lừa bịp. Ở trước khi chết, Lò Gẳng thật sự muốn còn lớn tiếng hơn hò hét, nhưng là hắn căn bản không phát ra được thanh. Hắn dây thanh kể cả yết hầu đều đồng dạng bị cắt vỡ rồi. Chưa xong con tiếp. LV đút ít ghét 520. Chương 282, vị trí điên đảo. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Bẹt phò nhấc theo Lò Gẳng thi thể đến gần úp, trước mặt liền truyền đến đạn âm thanh, trưởng thị tử, mũi dài. Vợ giả tí lại cướp rồi, còn không đánh hắn một trận thừa dịp nơi này địa phương tiểu, ta có thể hỗ trợ ai cho hắn điểm. Mà bẹt phò vẫn như cũng là cười ha ha, không có chuyện gì. Tiếp theo đem Lò Gẳng thi thể dường như vải rách giống như vứt tại gian nhà bên trong góc. Nơi này đã vứt có hai cỗ thi thể của con người, toàn thân của bọn họ đều bị bới sạch sành sanh. Lò Gẳng thi thể vừa rơi xuống đất, Du liền lập tức chạy tới thanh lý. Mà Bợ Giả thì lau chùi chính mình tế đao, cũng không để ý tới đạn gầm gầm gừ gừ. Có thể đạn không kết thúc dễ dàng như vậy, hắn phí lời, ngươi xem này ngốc báo, mặc vào nữ nhân quần áo thì càng âm, liền biết kiếm lợi. Bẹt phò, vẫn là chúng ta số khổ a. Lần này nên đến lượt ta tổn tuyết tổ rồi. Có điều các ngươi phát hiện không có ha ha, ngốc báo kỳ thực xuyên nữ nhân quần áo đẹp đẽ ha 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 ha. Nhiều lời như vậy, làm sao còn không bị những câu nói này cho nghẹn chết. Bợ Giả tỷ rốt cục không nhịn được trả lời một câu. Vừa nghe Bợ Giả tỷ đã mở miệng, đạn lập tức biến thành tinh thần chấn hưng. Vừa vặn lúc này dù kết thúc thanh lý công tác, hắn nâng một đống lớn đồ vật đi tới, nói rằng đồ vật đều ở nơi này đây, nếu không các ngươi nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa ta đến mai phục. Thiết ngươi được không đối mặt dù dỗ ma hai anh em. Bợ Giả tỷ vẫn không có cái gì tốt sắc mặt. Đạn vội vã giảng hòa nói, dù ngươi vẫn là trước tiên xử lý cái kia hố đi, nhất định phải ngụy trang tốt, chờ một lúc lấy sạch sẽ đem những thi thể này xử lý một chút, vẫn đặt ở trong phòng. Vừa nôn. Tiếp theo đàn quay đầu hỏi Zoma nói, ngươi đầu kia bích tình con đần, kim mao, thú có phát hiện hay không? Zoma lắc đầu một cái, vẫn không có. Hắn bích tình con đần, kim mao, thú tuy rằng chỉ là trung cấp ma thú, nhưng là có thể coi xa, lại quen thuộc nhiệt độ thấp hoàn cảnh. Hơn nữa có thể cùng Zoma tâm linh câu thông. Vừa vặn dễ dàng cho này săn giết 5 người tổ trinh sát. Ở thần miếu phát sinh tự do liệp sát lệnh sau đó, rất nhiều bờ gì hẹ một đều tạo thành như vậy từng cái săn giết tổ. mà đạn đầu góc liền khá là linh hoạt. Hắn nghĩ kế dùng ôm cây đợi thỏ biện pháp, lợi dụng này một gian nhà lá, hấp dẫn chạy trốn tham quan đoàn thành viên mắc câu. Mà bọn họ thu hoạch còn thật là khá, thêm vào lọ gẳng, này đã là người thứ ba loại. Mà Zoma lại nhìn một chút trên đất thu được, có chút lắp ba lắp bắp địa nói rằng, các vị lao đại, ta cùng ta ca đều phải không lên dùng. Nếu không, đợi lát nữa hai ta liền đem một phần đi. Ở năm người sắp xếp chung, Zoma chỉ là thông qua chính mình mà thú trinh sát cùng lợi dụng khẩu kỹ làm bộ nữ nhân, đứa nhỏ âm thanh. Mà dù càng là chỉ phụ trách chút ngụy trang, thanh lý đợi hậu cần công tác. Bởi vậy hai anh em liền cho là mình cống hiến quá ít. Không nghĩ tới nghe xong lời này sau đó, đạn cùng mẹ phỏ còn chưa nói, vợ dạ thì đúng là phát ra âm thanh. Hắn vẫn như cũng là đầy mặt khinh bỉ, hai tên con tiếp. Ta sẽ chiếm các ngươi tiện nghi. Đúng đúng đúng. Ha ha, đạn lần thứ hai giảng hòa nói, nên như vậy mà. Một người một phần. Vợ dạ thì, ngươi tư tưởng cảnh giới cuối cùng cũng coi như cùng bổn thiếu hiệp gần đủ rồi. Có phải là ngươi xuyên nữ nhân hoa quần áo tác dụng á ha ha ha. Chưa kịp bợ dạ tỳ mắng ra miệng, dỗ ma làm cái thủ thế để mọi người yên tĩnh, đến rồi ba người. Trên đất đi, là kiếm sĩ. Hoa. Đã lộ ra nụ cười, lần này đến rồi món làm ăn lớn a. Mà chỉ công chúa và si vẻ ở ma đạo sư mang người chạy không bao lâu, bọn họ lại đột nhiên phát hiện một vấn đề lớn, không lương thảo. Những người này đều là vội vã địa thoát đi, căn bản không mang cái gì đồ con lu. Một, lưỡng ngày còn có thể dựa vào ngựa trên lương khô túi, có thể sau một quãng thời gian tựu là hai mắt tối thui. Không giống tỷ giặc bên này. Bọn họ hết thảy binh lính không chỉ có mang theo có đầy đủ hai mươi mấy thiên dùng lương khô, rời đi đại doanh thời gian. Úy Lý còn tận lực đem có thể mang lương thảo đều mang tới, liền tỷ giặc trong nhận chứa đồ cũng thu lấy không ít. Tuy rằng phân đạo chạy thời điểm, tỷ giặc cũng cho si vẻ ở ma đạo sư một ít, nhưng còn lại tuyệt đối là thừa sức. Từ điểm đó liền có thể thấy được, so với thực lực, tỷ giặc bên này xác thực không được, nhưng là so với chạy trốn, vậy thì là nghiệp dư cùng chuyên gia khác nhau. Tỷ giặc bên này từ trên xuống dưới mỗi người đều là chạy trốn cao thủ. Mà chỉ công chúa và si vẻ ở ma đạo sư còn chính mang người hướng về hướng tây bắc nhiêu đây. Mà khi phát hiện lương thảo chỉ đủ 7, 8 ngày dùng thời gian, tất cả mọi người tất cả đều hoảng hồn. Đương nhiên, không thể lại đi truy tỷ giặc, vậy thì là dê vào miệng cọp. Đưa món ăn tới cửa. Tỷ giặc bên này chính phụ trách hấp dẫn bờ gì hẹ một đại quân đây. Có thể một đường đi, một đường cấp vậy cũng đồng dạng buồn cười vô cùng. Cái kia không phải cho truy binh chỉ lộ à, chạy trốn cao nhất tôn chỉ tuyệt đối tiểu là bí mật a. Đồng thời chỉ công chúa và si vẻ ở ma đạo sư sức khống chế cũng không được. Hơn nữa trong đội ngũ là các nơi phương tập hợp lên, không thành kiến chế. Đương nhiên cũng không thể nói là có cái gì tổ chức. Hơn nữa những cao thủ hoa tốn tâm tư còn đặc biệt sống, một người một ý kiến, đều cho là mình so với người khác thông minh, liền đội ngũ liền túm năm tụm ba tán loạn. Tất cả mọi người đều cảm thấy đơn độc chạy mục tiêu biết nhỏ hơn một chút, vì lẽ đó không chút lưu tình địa dồn dập rời đi. Có điều lưu lại người cũng không ngăn cản động tác này. Ít người chút, lương thảo luôn có thể nhiều ai mấy ngày. Có thể bởi vậy, những kia chạy trốn người ngay lập tức sẽ bị bờ gì hẹ một phát hiện ra. Ở trận cùng tù binh thẩm vấn sau đó, bọn họ lập tức liền biết rồi chỉ công chúa và si vẻ ở ma đạo sư bọn họ đại thể phương hướng. Liên bắt đầu triệu tập chủ lực, bắt đầu vây quét đội nhân mã này. Điều này cũng làm cho là tại sao, tỷ giặc bên này biết biến thành bình an vô sự. Đó là bởi vì song phương vị trí đã điên đảo, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét ở những kia chạy trốn người ảnh hưởng, chỉ công chúa bọn họ đã biến thành dụ địch bên này rồi. Đang chạy trốn người trong, tờ rồ rất giáo chủ là khá là đặc thù một vị. Ở Olympic trong sân đấu, hắn căn bản không có cách nào từ tham quan đoàn trung thoát thân, chỉ có thể theo mọi người cùng nhau trốn. Mà khi hiện tại dồn dập chạy trốn thời điểm, hắn rốt cục có cơ hội có thể trốn hướng về ma tộc nơi đó. Có thể tờ rồ rất giáo chủ cũng khá là xui xẻo, không chạy bao nhiêu đường, hắn liền bị bờ gì hẹ một phát hiện ra. Mà giống tờ rồ rất giáo chủ như vậy thần thuật sư, cá nhân chiến đấu cùng chạy trốn cũng không được. Thấy mình đã khó có thể thoát thân, hắn đơn giản liền đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, đem truy binh dẫn hướng về phía chỉ công chúa nơi đó. Mà bờ gì hẹ một truy binh cũng không nhanh không chậm địa ở tờ rồ rất giáo chủ phía sau treo, cũng hy vọng có thể tìm tới chỉ công chúa bọn họ. Mãi đến tận phương xa nhìn thấy chỉ công chúa nhân mã, một đầu song túc phi long mới bay lượn mà xuống, nhắm ngay tờ rồ rất giáo chủ tiểu là phun ra nhất đạo độc axit. Nhìn thấy tờ rồ rất giáo chủ bị độc axit hạ độc được, song túc phi long trên lưng đẹp cặt tẹt chủ tế tiêu sái mà vung về phía trước một cái tay. Mà rất nhiều bờ gì hẹ một quân đội đều cao giọng hò hét lên, bọn họ hướng về chỉ công chúa đội ngũ liền truy đuổi gắt gao mà đi. Chương 283, quay đầu lại tìm đến. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ hai chờ đợi. Dạ như nhiễm mặc, không gặp tinh nguyện. Gào thét bắc phong trung, ở lại chỉ công chúa bên người chỉ còn dư lại 7-80 người. Mới vừa lao ra bờ gì hẹ một vây quanh mọi người vừa mệt vừa đói, bọn họ gầm lạnh leo lương khô, thậm chí ngay cả chồng lửa trại cũng không dám điểm. Người bệnh đã toàn bộ vứt bỏ, thực lực thấp kém cũng đều chưa xông ra chúng đây, liền càng không cần phải nói những tia thật là ít ỏi đồ con nu. Nhưng dù là lưu lại những người này, bọn họ cũng tất cả đều sĩ khí hạng, mở mịt không biết đường ở phương nào. Mà lưu lại nhân viên tạo thành cũng thập phân kỳ lạ. Giống số dạ, Monica, thậm chí mỹ thiếu niên Lưu Khoa đều là không mất một sợi tóc, bọn họ đúng là bị bảo vệ đến rất tốt. Nhưng là ma pháp sư, nhưng là chạy hơn nữa, lưu lại cũng là lấy kỵ sĩ chiếm đa số. Hơn nữa cùng những phép thuật này sư đồng thời chạy trốn, còn có những phép thuật này sư người theo đuổi, cảnh này khiến cao cấp vũ lực cũng đồng dạng là thiếu rất nhiều. Mặt khác, vợ dẫn nạ đế quốc rỗ lìn thân đờ, bảo thạch hoa này hai chi đoàn kỵ sĩ biểu hiện cũng là vô cùng thê thảm, hiện tại lưu lại kỵ sĩ thậm chí còn không tới 10 người. Trái lại là giáo đình thần thánh kỵ sĩ đoàn, bọn họ đã trở thành còn lại chi tàn quân này chủ lực. Mà vào hôm nay chiến đấu chung, si vẹ ở ma đạo sư cũng bị thương, liền hắn Hồng Vũ ưng cũng ở trong chiến đấu hy sinh. Có thể coi là như vậy, một đám người vẫn như cũ vây quanh ở si vẹ ở ma đạo sư bốn phía, hy vọng hắn có thể đem cái chủ ý. Đại sư, chúng ta đi hướng nào? Ta đã sớm nói, không thể thả bọn họ chạy, không thể thả bọn họ chạy. Tự là bọn họ đem truy binh đưa tới. Chúng ta xong, đều xong. Đừng ngủ rũ. Có điện hạ cùng đại sư quyết định a. Còn không ngủ rũ ngươi nhìn một cái. Nghe mọi người cãi vã. Chị công chúa, si vẹ ở ma đạo sư bọn người là sắc mặt tái xanh. Bất quá bọn hắn cũng đều là trầm mặc, dù sao cũng không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt. Cai va đến cuối cùng, rốt cục có người toát ra đầu hàng ý tứ, chư vị, chư vị. Các người phát hiện không có ngày hôm nay những thu nhân kia cũng không phải không nói lý. Bọn họ cũng chiêu hàng nhiều lần. Nếu như chỉ là chúng ta chính mình, làm kỵ sĩ, ta nhất định phải chiến đấu đến cuối cùng, giữ gìn chúng ta kỵ sĩ vinh dự. Nhưng là hiện tại có điện hạ cùng công tước đại nhân ở, vì an toàn của bọn họ, chúng ta liền cần thiết hy sinh chính mình vinh dự, tạm thời. Nghe đến đó, chị công chúa lập tức khẽ kêu nói, đừng nói, chị chắc chắn sẽ không như vậy. Bài đại nhân đợi dũng sĩ anh linh chính đang nhìn kỹ lắm. Chị có thể nào làm như vậy bây giờ nghĩ đừng nói. Đại sư, như, thật không đường có thể đi, xin mời phiền phức ngài cho chị một thể diện. Tiểu là ngài thương yêu chị cũng tình nguyện vĩnh rơi xuống địa ngục, tự sát lấy tận đế quốc chi trách. Chị công chúa kiên quyết từ chối. Để con đường này còn không tiến vào thảo luận trạng thái, liền đến cái đột nhiên tử vong. Lại kẻ ngắt một trận, rốt cục có người đưa ra kiến nghị, chúng ta hay là đi tìm tỷ giặc nam tức ca. Có thể. Đề nghị này kỳ thực rất nhiều người đều muốn quá. Nhưng bọn họ cũng không dám mở miệng trước. Dù sao trong này dính đến mang họa tại người, hối vâng nuốt lời, mặt mũi chờ chút có nhiều vấn đề. Mà lúc này trên thực tế người chủ trì, si vẹ ở ma đạo sư cũng là đầy mặt cay đắng. Này xác thực là cái gian nan lựa chọn. Do dự đến nửa ngày, hắn rốt cục vẫn là lấy đại cục làm trọng, gật gật đầu nói, được rồi. Mà này nhất quyết định, thậm chí gây nên đã cùng đường mặt lộ mọi người một trận trầm thấp tiếng hoan hô. Ngay ở cùng một buổi tối, tỷ giặc bọn họ cũng đang thương lượng chạy trốn đường bộ đây. Ba ngày đã qua, du lịch kế hoạch cũng đã thuận lợi hoàn thành. Hiện tại còn lại duy nhất vấn đề tự là, nên làm sao hồi trở vương quốc ít nhất cũng phải vượt qua sảng gần hạ. Tiến vào lạc Nhật Mã Nguyên. Tất cả mọi người làm thành một vòng, đều nhìn chằm chằm ý lì mang theo cái kia duy nhất một tờ bản đồ. Tỷ giặc liền mở miệng hỏi, chúng ta đến cùng ở nơi nào? Nói là địa đồ, kỳ thực bức tranh này trên khắp nơi trống không. Ngoại trừ sẽ giàn thành, gạo dở thành đợi mấy tòa bờ gì hẹ một trọng yếu thành thị cùng mấy cái chủ yếu tuyến đường chính. Những chỗ khác đều hoàn toàn không có đánh dấu. Mà Úy Lì cũng là thần sắc nghiêm túc, hắn đem ngón cái cùng ngón trỏ tạo ra, rất chăm chú địa dùng hổ khẩu đo đạc trên bản đồ khoảng cách. Tính toán một hồi lâu, Úy Lì rốt cục nói lẩm bẩm địa đo đạc xong, tiếp theo quay về tha thiết chờ đợi mọi người chỉ tay, chỉ về địa đồ ở ngoài góc trên bên phải. Nói rằng, chúng ta cần thiết ở chỗ này. Nơi này kết quả này lập tức rơi xuống một chỗ con mắt. Tỷ giặc bọn họ đều là hai mặt nhìn nhau, chỉ có Tuyết Phủ rốt cục không nhịn được xì xì một tiếng nhạc lên. Tỷ giặc cũng quỷ kêu lên, đừng nói cho ta. Chúng ta chạy đến địa đồ bên ngoài đi rồi. Không nghĩ tới Úy Lì vẫn là rất chăm chú địa gật gật đầu nói, đúng. Mà câu trả lời này lập tức gây nên tiếng cười vui một mảnh. Nói thật, tỷ giặc đám người kia ngược lại cũng rất biết đắng chung mua vui. Phình bụng cười to một hồi lâu, mọi người rốt cục thu rồi thanh. Tỷ giặc lại một lần nữa bắt đầu trào ra đầu. Chuyện này làm sao đi xác định chạy trốn đường bộ a, trước tiên không nói bở gì hẹ một truy binh vấn đề. Liên trước tiên nói một chút về ven đường có hay không có bờ gì hẹ một thị trấn, rừng rậm, dòng sông, sơn mạch. Con đường tình huống như thế nào, bờ gì hẹ một chủng tộc phân bố lại là như thế nào, hoàn toàn tựu là không biết gì cả, cái kia lại nên như thế nào chạy. Nay không phải tìm đúng phương hướng, hướng về đông phương chạy là có thể giải quyết. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ à, chỉ cần có một cái nho nhỏ dòng sông nằm ngang ở đường về trên, nếu như không có cầu nối hoặc là bến đò thuyền, cái kia lại nên làm sao vượt qua, a lẽ nào để này hơn 300 người mã đến cái bơi mùa đông vạn một phía sau cái mông trở lại chi bờ gì hẹ một truy binh, cái kia càng là đại điều. Quả thực tiểu là tự tìm đường chết, chờ toàn quân bị diệt đi. Bởi vậy ở không xác định đường chạy trốn tình huống, tuyệt không có thể mù quáng mà trốn. Có thể hiện tại tình huống như thế, liền cái quen thuộc địa hình người đều không có, cũng thật là hao tổn tâm trí. Nếu như có hướng đạo là tốt rồi. Thì đờ bùa vừa cũng bước cảm, khởi sướng hiểu rõ bức tức. Tốt lắm a. Tỷ giặc cũng mở nổi lên chuyện cười, nếu không chúng ta vẫn là hồi gạo dở thành để thú nhân phái một. Ha ha ha, mọi người lại là bắt đầu cười lớn. Vê đút vê đút vê đút vô cản sủ. Nét mà tỷ giặc cũng cười vài tiếng, có thể đón lấy hắn liền nhăn lại lông mày, một bộ suy nghĩ rằng dốc. Làm sao rồi? Tỷ giặc Tuyết Phủ nhẹ nhàng hỏi. Tỷ giặc nói, tìm hướng đạo, tìm hướng đạo. Tỷ giặc vẫn như cũ lẩm bẩm đang gia tăng nghĩ biện pháp. Đột nhiên hắn liền vỗ tay một cái, đều yên lặng một chút, yên lặng một chút, ta có một biện pháp, có thể thử một lần. Sajin, ngươi không phải phát hiện ở chúng ta hướng đông nam 20 dặm có cái cầu đầu người bộ lạc cả, ta nghĩ này quá mạo hiểm a. Có người liền đưa ra dị nghị, dù sao cũng hơn như bây giờ được. Tỷ giặc cười làm ra quyết định, bàn về lừa người, ai dám so với ta, ha ha ha. Ảnh Sajin, ngươi đừng nghĩ trốn, ngươi cũng coi như một. Mặt khác, đa tạ các vị bằng hữu môn đặt mua cùng bỏ phiếu. Cảm tạ. Chương 284, nhân loại tặng lễ. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Rốt hai ngày hôm nay 50 ra mặt, là một tên lấy du mục mà sống đột tộc cầu đầu nhân, hắn như vậy tuổi tác đã xem như là cao thọ. Ở bờ rỉ hẹ một trong vương quốc, hầu như hết thảy đồng ruộng đều bị các đại cường lực chủng tộc chiếm cứ. Đương nhiên, những kia cường lực chủng tộc cũng sẽ không tự mình đi trồng trọt, phụ trách trồng trọt đều là những kia cường lực chủng tộc lệ thuộc bờ rỉ hẹ một chủng tộc. Mà một người trong đó thì có đột tộc cầu đầu nhân. Nhưng nói đi nói lại, có thể lệ thuộc vẫn tính tháng ngày trải qua không kém. Thấp hơn nhất đẳng tiểu là Rốt hại như vậy du mục bộ lạc. Rốt hại là cái này hơn 200 người đột tộc bộ lạc thủ lĩnh. Năm nay bọn họ bộ lạc vận khí không tệ, không gặp gỡ cái gì tai họa, súc vật cũng tăng trưởng rất nhiều. May mắn nhất chính là, nơi này lòng tốt bộ ở tộc Thiên Nga người lao ra phát ra thiện tâm, đồng ý Rốt hại bọn họ ở hắn lãnh địa bên trong đất hoang trải qua đông, hơn nữa chỉ lấy 10 đối xa la thú cùng 50 đối dương. Nguyện chiến thần phù hộ vị này cao quý bộ ở tộc lao ra. Nơi này tương đối gần nội địa, lại thiên về Nam Vương, gặp bạch thai độ khả thi cũng không lớn. Bởi vậy ở đây qua mùa đông, súc vật trên căn bản sẽ không có tổn thất gì. Mà năm rồi qua mùa đông tổn thất, có thể muốn so với này chỉ là kính dâng lớn hơn nhiều. Vì lẽ đó ở tối ngày hôm qua, Rốt hại nhiều tham mấy chén. Những ngày tháng này sắp thực càng ngày càng tốt. Rốt hại còn nhớ chính mình khi còn bé, chính mình tổ tông, bậc cha chú thường thường bị vương quốc 10 đinh lấy 7, 8, mà tổ phụ của hắn cùng phụ thân, thúc thúc môn tất cả đều không trở về. Mà thiếu hụt đàn ông bộ lạc, một năm liền muốn tổn thất nhân khẩu hơn một nửa. Ngoại trừ các loại thiên tai bên ngoài, bờ gì hệ một vương quốc quốc nội cũng là đạo tặc hành hành, để Rốt hại như vậy bộ lạc nhỏ mỗi ngày đều ở ăn bữa nay lo bữa mai khổ sở dễ rủa bên trong. Chân tâm cảm tạ khả kính họa đi rồng quốc vương a. Tự hắn kế vị trí sau đó, chị an biến được rồi, trượng cũng đánh thiếu, liền lương thực cùng muối giá cả cũng hạ thấp rất nhiều. Dần dần, Rốt hại bộ lạc liền phát triển lên. Có điều hắn cũng ở tính toán, có phải là muốn thoát khỏi như vậy du mục sinh hoạt a? Ở mấy ngày trước, Rốt hại đã hướng về vị kia phốt tộc hồ nhân quản gia dò xét ý tứ, hắn trong bóng tối đáp ứng, chỉ cần Rốt hại lấy ra 2000 kim tệ, là có thể đem bọn họ thu làm lệ thuộc. Có thể Rốt hại nơi nào cầm được ra a vậy cũng đầy đủ muốn 200 đối xa la thu a. Thực sự là lòng tốt bùa ưa tộc lao ra, lòng tham phốt tộc còn ra. May mắn chính là, ngày hôm qua trong bộ lạc vừa vặn là có khác thu hoạch, liền Rốt hại liền chuẩn bị lại đi thăm dò ý tứ, có thể không thiếu phó chút tiền, cũng có thể làm cho trong bộ lạc bọn nhỏ sinh hoạt an ổn xuống. Cao hứng sau khi, Rốt hại tối hôm qua liền uống nhiều rồi. Không nghĩ tới sáng sớm hắn liền bị chính mình tôn tử từ trên giường đánh thức, nói, bộ lạc ngoại lai mấy trăm tên mã phỉ. Lần này, liền đem Rốt hại tiểu cho làm tỉnh lại. Hắn thiếu một chút liền muốn sợ vãi tè rồi, thật vất vả tìm cái an ổn địa phương qua mùa đông. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện mã phỉ a, liền Rốt hại liên tục lăn lộn địa chạy đi quan sát, phát hiện cũng thật là binh cường mã tráng mấy trăm người a. Mà bộ lạc vị trí đất hoang, cách bộ hộ tộc lao ra pháo đài có 3-40 bên trong, tự là hiện vội vàng báo tin cũng không kịp a. Nhưng là ở Rốt hại không biết làm sao thời điểm, những kia mã phỉ nhưng ở bộ lạc ở ngoài 3-4 dặm địa phương dừng lại, đồng thời trở lại mấy cái. Nhân loại, ân làm sao sẽ là nhân loại a? Rốt hại vội vã để trong bộ lạc người không muốn manh động, coi như mình trong bộ lạc tất cả mọi người là chiến thần bám thân, cũng không đủ này mấy trăm kỵ binh giết. Không nghĩ tới mấy người kia loại đúng là rất có lễ phép, bọn họ đến sau tuyên bố, vì tăng tiến nhân loại cùng bờ gì hẹ một ở giữa hữu nghị, bọn họ ở Nam Tước đại nhân dẫn dắt đi, chu du bờ gì hẹ một vương quốc, là cố ý cho bờ gì hẹ một bách tính tặng tặng quà. Phúc! Rốt hại thiếu một chút cho mình một cái tát mạnh. Lỗ thai của chính mình đến cùng có vấn đề hay không, có phải là thật hay không tiểu uống nhiều rồi. Chính mình vẫn như cũ còn ở trong mơ a. Không nghĩ tới nhân loại kia sứ giả tiếp theo tuyên bố, vì phòng ngừa khủng hoảng, nhân loại đại bộ đội đem sẽ không tiến vào bộ lạc. Chỉ cần Rốt hại bọn họ phái ra đại biểu tiếp thu những lễ vật kia, hậu nhân loại cái này tặng lễ đoàn đem lập tức rời đi. Ô Rốt hại cảm giác được càng ngày càng bị hồ đồ rồi. Chuyện này vậy thì đưa tới đi, không lý do không chấp nhận a. Nói cho cùng, những này nhiều nhân loại kỵ binh căn bản không cần chơi hoa chiêu gì, dựa vào chính mình trong bộ lạc một côn cùng quăng đồ đá cũng không ngăn được những nhân loại này bất kỳ cử động a. Mà Rốt hại lại chạy về lều vải của chính mình một chuyến, đem mình bái tế thần miếu thời điểm mặc quần áo mới đều xuyên ra ngoài. Vạn nhất đúng là nhân loại quý nhân đến đây tặng lễ, cũng không thể ngã bợ gì hẹ một tử a. Tỳ giặc cưỡi ngựa từ từ đến gần rồi cái này đột tộc bộ lạc nơi đóng quân. Nhìn những kia đột tộc bị đoán mò đều là trang phục gia doanh, hắn cười đối bên người xạ dịch nói, chuyện như vậy còn phải quỳnh đến làm. Vừa nhìn hắn mặt, vậy thì là một trung hậu thành thật, chỗ nào giống các ngươi toàn lớn lên một bộ gian trá dạng. Ha ha, xạ dịch trắng tỳ giặc trước mắt, trong lòng cũng là đoán thầm nói, thử ngươi không phải đem mình đều cùng chửi à? Mà tỳ giặc cũng không có phát hiện trong lời nói của chính mình có ngữ bệnh. Hắn trước tiên đi tới Rốt hại trước mặt, cũng không xuống mã, chỉ là mang theo một loại kiêu ngạo mỉm cười. Phát hiện nhân loại quý người đã đi tới trước mặt, Rốt hại liền vội vàng không người hành lễ nói, Rốt hại mang theo bổn tộc trên dưới, hướng về lao ra ngài vân an. Đa tạ lao ra ngài ưu ái. Thôi, thôi. Tỳ giặc giơ giơ lên roi ngựa, để Rốt hại miễn lễ. Hắn nhảy xuống ngựa, đối thấp phỏng Rốt hại cười nói, ngươi chính là chỗ này thủ lĩnh. Chính là, lao ra. Vậy cũng tốt. Nhanh kiểm lại một chút, lễ vật liền ở phía sau trên xe. Ở Rốt hại trợn mắt ngoác mồm bên trong, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét chỉ thấy mặt sau kéo tới lượng chiếc xe ngựa, mà Xạ Dịch lập tức đóng vai nổi lên chó săn nhân vật, nhanh lên một chút. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta vì ngươi chuyển à? Xin lỗi. Xin lỗi. Các ngươi đều đến, mau mau chuyển. Giọt Hải là liên tục cúc cung. Hắn liếc mắt vừa nhìn xe ngựa trên đồ vật, hoắc. Có vải vóc, có tiểu. Chiến thần ở trên, vẫn còn có mối cùng thiết liêu. Chuyện này, nhân loại còn thật là hào phóng a. Mà Tỷ Dạp tựa hồ tò mò đang quan sát những kia đột tộc phụ nữ trẻ em. Hắn nhìn thấy Giọt Hải tốt tử, liền mỉm cười lấy ra một giấy túi, cho các người, phân ăn, một chút tâm cùng kẹo. Không thể đem, lao ra. Giọt Hải vội vã giả khách khí một câu. Cho đứa nhỏ mà. Tỷ Dạp đem giấy túi ném tới, vỗ vỗ tay liền chuẩn bị lên ngựa. Có thể. Lao ra. Những thứ đồ này quá quý trọng, có cái gì có thể vì là ngài ra sức cả. Giọt Hải cũng dù sao cũng hơi thật không tiện. Không cái gì. Này đều là đưa các người, cũng không là đổi, cũng không phải bán. Ngươi liền an tâm cầm đi. Tỷ Dạp lần thứ hai khiêu lên ngựa, tựa hồ đã đem sự xong xuôi, muốn chuẩn bị rời đi. Chương 285, Chốn Nô. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ hai chờ đợi. Kỳ thực Tỷ Dạp hành động như vậy, khẳng định kẽ hở rất nhiều. Nâng cái rõ ràng nhất đi, như vậy tặng lễ hành vi, làm sao sẽ không có bở gì hẹ một vương quốc quan chức cùng đi. A tổng không chắc bày đặt nhân loại một đội kỵ binh ở trong vương quốc tùy tiện đi lại, lẽ nào liền không sợ là gian tê à? Vì lẽ đó, vì phòng ngừa hoài nghi, Tỷ Dạp liền làm ra một loại tư thái, tựa hồ không muốn cùng đê tiện bở gì hẹ một bách tính nói nhảm nhiều, ném lễ vật liền đi. Mà như vậy dù cầm cố túng cũng tương đương thông thường, đương nhiên cũng thập phân hữu hiệu. Đã tặng lễ không cầu báo lại, vậy còn có thể hoài nghi gì a? Quả nhiên, Tỷ Dạp này một chiêu nổi lên hiệu quả. Bất kể có hay không là chân tâm, Giọt Hải thế nào cũng phải khách khí, biểu thị một hồi giữ lại a. Liền Giọt Hải cười rạng rỡ đuổi vài bước, nói rằng, lao ra. Đa tặng ngài, ngài vẫn là uống miệng trà nóng lại đi a. Không nghĩ tới Tỷ Dạp sẽ trở câu nói này đây. Hắn làm bộ do dự một chút, tiếp theo gật đầu nói, vậy cũng tốt. Nay trời rất là lạnh, vậy thì nghỉ chân một chút đi. Tiếp đó, Tỷ Dạp liền đối với mình quản gia Xạ Dịch một ra hiệu, khen thưởng. Mà Xạ Dịch ngay lập tức sẽ ném qua hai cái chứa đầy kim tệ túi tiền. Thừa dịp tiếp nhận túi tiền thời điểm, Giọt Hải liếc một cái trong túi tiền tiền, lập tức bị một mảnh hoàng sán sán lắc hoa mắt. Hắn toét miệng đã không đóng lại được, vội vã đan quỳ hành lễ nói, tạ lao ra thưởng. Ngài mau mời, mau mời. Tỷ Dạp nhảy xuống ngựa, đem ngựa tiên đưa cho Xạ Dịch, tiếp theo tùy ý phất tay một cái để Giọt Hải lên, đồng thời phân phó nói, cho bên ngoài bọn nhỏ cũng đưa chút nước nóng, để bọn họ ấm áp. Có hay không đậu liêu, cỏ khô cho mã cũng này này. Yên tâm, ta biết chiếu giới trả tiền. Yên tâm đi. Lao ra. Giọt Hải mặt đã hồi hộp. Xem vị này nhân loại quý nhân tác phẩm, nói không chắc ngày hôm nay có thể quá độ một bút ta. Ấm áp trong lều vải, Tỷ Dạp cùng Giọt Hải đợi đột tộc bị đoán mỏ là nhạc rung rung. Tuy rằng này trong lều vải có rất nặng đàn vị, uống lại là rất đầy mỡ trà sữa, nhưng Tỷ Dạp vẫn như cũng là chuyện trò vui vẻ, thể hiện ra một bộ nhân loại bờ gì hẹ một nhà thân cảm động cảnh tượng. Đây là tôn kính công chúa điện hạ ban thưởng, liền vì nhân loại cùng bờ gì hẹ một ở giữa thân thiện, càng sau đó cộng đồng chống lại ma tộc xâm lấn. Vì lẽ đó Giọt Hải trưởng lão, ngài cũng đừng tiếp tục cảm ơn ta chỉ có điều tiểu là làm giúp đưa tới. Ha ha ha. Tỷ Dạp cười lớn nói. Nơi nào? Lao ra. Giọt Hải cũng không ngừng thổi phồng, nhìn lao ra ngài tuổi trẻ tài cao. Lại đến công chúa điện hạ coi trọng như thế, sau đó ngài nhất định là tiền đồ vô lượng, công hầu muôn đời a. Mượn ngươi chúc lành, ha ha. Tỷ Dạp cười nói. Phát hiện Hàn Huyên gần đủ rồi, Tỷ Dạp liền bắt đầu tiến vào đề tài chính. Lần này mang không ít lễ vật, muốn dọc theo đường đi đưa trở về. Không nghĩ tới lần này tuyết, đường liền không tốt nhận. Giọt Hải trưởng lão, ngươi nơi này có hay không hướng đạo, quen thuộc phụ cận con đường? Còn biết như thế nào hướng về Sệ Giàn Thành đi? U. Giọt Hải con mắt nhất thời sáng. Hắn lập tức bị câu kia mang không ít lễ vật hấp dẫn lấy. Nếu như có thể giúp trên bận điệu, vị này hào phóng nhân loại quý nhân bao nhiêu còn phải phó chút thủ lao a. Liên Giọt Hải lập tức tự đề cử mình nói, nếu như lão gia không chê, cái kia tiểu nhân tự mình đi một chuyến. Nay trong vương quốc con đường, tiểu nhân nhưng là tương đương thủ. Cái kia sao được a, trời giá rét địa đông. Ngươi lại lớn tuổi như thế. Tỷ Dạp vội vã cười khéo léo từ chối nói. Tỷ Dạp tìm hướng đạo là vì chạy trốn, mang theo Giọt Hải khẳng định đi không nhanh, cái kia trái lại là một phiền toái. Cái kia, vậy thì tiểu nhân nhi tử đi. A mọn, trở lại, đến bài kiến. Giọt Hải có thể không muốn để đã tới cửa chỗ tốt không công bay đi. Giọt Hải nhi tử A mọn trở lại bái kiến Tỷ Dạp, Tỷ Dạp xem qua sau đó cũng cảm thấy tương đối khá. Tiểu tử rất tinh thần, hơn nữa cư Giọt Hải giới thiệu, hắn đối bờ gì hẹ một vương quốc con đường cũng tương đương quen thuộc. Tốt lắm. Tỷ Dạp tại chỗ đánh nhịp, đưa chúng ta đến Sệ Giàn Thành, thù lao 50 kim tệ. Sa Di lại cho Giọt Hải trưởng lão nơi này lưu 100 cân muối, hai con bố trí. A mọn, làm rất tốt, đợi lúc chia tay, ở đưa ngươi hai con mã. Đa tạ lao ra. Lúc này, Tỷ Dạp trong lòng dù sao cũng hơi đắc ý, không nghĩ tới chính mình chỉ là lược thi tiểu kế, liền thuận lợi như thế địa giải quyết hướng đạo vấn đề. Có điều điều này cũng muốn cảm tạ Quỷ Ly. Lúc đó hắn vơ vét đồ quân nhu sắc thực quá mức phong phú, liền muối, tiểu, vải vóc đợi đều kéo không ít. Đặc biệt là lưu lại những kia kiến tập kỵ sĩ kiêm tợ rèn, bọn họ liền thiết liêu đều kéo hai đại xe. Mà những này đồ quân nhu, nói thật, đang chạy trốn trên đường quả thật có chút vô bổ. mang theo, ảnh hưởng chạy trốn tốc độ, ném xuống đi, lại có chút không nỡ. Bây giờ có thể rác rưởi lợi dụng một chút, đổi lấy một hướng đạo, chuyện này làm sao dạng cũng là kiện chiếm lợi lớn sự. Nhìn thấy nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, Tỳ Dật cũng không muốn nhiều kéo dài thời gian. Hắn cười nói, "Rốt Hải trưởng lão, vậy hãy để cho lệnh lang chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức lên đường đi." "Hảo hảo." Rốt Hải gật đầu cười. Có thể đón lấy, hắn tựa hồ có hơi do dự, nín một hồi lâu, mới ấp á ấp đúng hỏi, "Lao ra, ngài nơi này có phải là có cái chốn nô?" "Chốn nô?" "Ồ, là như vậy. Tối hôm qua, tiểu nhân nơi này nắm lấy một nhân loại tiểu đâu, hắn nói là vừa tới vương quốc. Nói chỉ cần đưa hắn hồi nhân loại nơi đó, hắn có thể phó tiền chuộc." "Vân vân." Tỳ Dật mấy người đều có chút bị hồ đồ rồi. Đối diện trước mắt sau đó, Tỳ Dật liền hỏi, "Cái kia người tên gì?" "Không biết." Rốt Hải trả lời rất kiên quyết, điên điên cùng cùng, một lúc nói không nên giết hắn, một lúc nói muốn tìm chúng ta tính sổ, một lúc còn nói phó tiền chuộc cái gì, tựu là người điên. Y tiểu nhân xem, hắn tựu là cái giả ngây giả dại trốn nô. Tựu là nhìn thấy hắn là nhân loại, vì lẽ đó liền muốn hỏi một câu láo ra. Mà Tỳ Dật thì càng thêm kỳ quái. Coi như là nhân loại kia là theo gạo dở thành chạy đến, phương hướng kia cũng là chạy sai rồi. Hơn nữa cần thiết cũng không có mình chạy trốn nhanh, á lẽ nào hắn là trưởng cánh bay đến à? Tò mò, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét Tỳ Dật liền mở miệng hỏi, có thể hay không dẫn tới cho ta xem một chút? Đương nhiên đương nhiên. Người đến a. Đem cái kia trốn nô áp trở lại. Xuất hiện này cắm xuống khúc, Tỳ Dật mấy người cũng liền dừng lại lâu một lúc. Tuy rằng hầu như có thể khẳng định, cái này trốn nô tuyệt không là tham quan đoàn người, nhưng nếu như đúng là nhân loại, ngược lại cũng không ngại thuận lợi hỗ trợ giải cứu. Mà những kia đột tộc bị đoán mò động tác cũng rất nhanh sẽ tha quá tới một người trói gô, trần như nhộng người đàn ông trung niên. Tỳ Dật quan sát tỉ mỉ người trung niên kia, lại phát hiện hắn đã bị đánh đến mắt mũi sưng bầm, tướng mạo cũng rất khó phân biệt. Không nghĩ tới người trung niên kia giãy rủa vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Tỳ Dật, ngay lập tức sẽ kích chuyển động. Hắn lớn tiếng gào lên, "Tỳ Dật, cứu cứu ta, nhanh để bọn họ thả ta." "Thằng nhóc, ngươi đúng là nhanh lên một chút a. Ngày mai bắt đầu từng bước khôi phục chương mới tốc độ." Chương 286, người ngốc nhiều tiền. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Trung niên nhân này kêu to một tiếng, khác nào là sấm dậy đất bằng, nhất thời đem Tỳ Dật cho dọa gần chết. Ở cái này mấu chốt trên, sợ nhất tiểu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, có thể nơi này làm sao sẽ xuất hiện một nhận biết mình người đâu. Tỳ Dật nhìn chăm chú nhìn lên. Một chuỗi giải thô tục không nhịn được liền từ Tỳ Dật trong đầu hiện lên. Không có cách nào không mắng a cái này quang chư dĩ như là, chính mình sư thúc công rốt giờ. Tối làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, rốt giờ tại sao lại ở chỗ này xuất hiện, hắn như thế nào biết làm tiểu thâu hơn nữa bị bái thành. Tỳ Dật cảm giác được toàn bộ thế giới đã điên đảo. Phụ thân a, ngươi bắt ta đang nói đùa à? Mà rốt giờ sở dĩ biết xuất hiện ở đây nguyên nhân cũng rất đơn giản, vậy thì là vận xui chiếu qua đầu. Rốt giờ tệ lẹ hót ra gạo dở thành sau đó, lại như chỉ con ruồi không đầu giống như, không biện đông nam tây bắc chỉ biết là hướng ra phía ngoài mánh phi. Hắn là nuông chiều từ bé lớn lên, không ai chăm sóc, căn bản là không một chút xíu giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Bởi vậy trong đêm đen, hắn liền phi tường nhầm phương hướng, bảy chuyển tám nhiễu, liền chạy đến nơi đầy phụ cận. Có thể đón lấy, rốt giờ liền hoàn toàn há hốc mồm. Hắn dĩ vãng sinh hoạt thường ngày xuất hành, đều là do chính mình người theo đuổi, ma pháp học đồ cùng hầu gái tới hầu hạ. Tuy rằng hắn có nhẫn chứa đồ, nhưng bên trong chỉ có lượng lớn tiền tài và rượu ngon, căn bản liền không chuẩn bị cái gì đồ ăn. Cái kia lại nên làm cái gì bây giờ hắn lại không dám xuất đầu lộ diện đi mua. Bất đắc dĩ, hắn đã nghĩ đến, thâu. Vậy mà lúc này rốt giờ cũng đã biến thành như chim sợ cảnh cong, chỉ cần thấy được bờ gì hay một, hắn cũng chỉ nghĩ trốn. May là, hắn lần thứ nhất ăn mẹo vật hành động tiến hành đến tương đương thuận lợi, trộm điểm treo ở ngoài phòng thịt khô cùng lạp xưởng, sau đó lượm điểm cánh khô. Đến rồi cái giã ngoại đồ nướng. Sau đó rốt giờ liền bắt đầu hắn cực khổ lữ trình. Cũng không biết là hắn đồ nướng trình độ quá tệ, vẫn là hắn cơm ngon áo đẹp quen rồi, dạ dày căn bản không chịu được như vậy việc nhà món ăn, liền hắn lập tức rõ ràng liền thượng thổ hạ tả, sau đó hai chân mềm đến như là đun sôi rông ruột phấn như thế. Có thể chân lại nhuyễn, rốt giờ còn phải trốn a mà muốn chạy trốn, hắn còn phải muốn ăn cơm a liền thoáng khôi phục sau đó. Hắn liền trốn vào giọt hai bộ lạc, muốn sẽ tìm chút đồ ăn lót dạ. Nhưng mà lần này, rốt giờ hành động liền tương đương bí thảm. Đầu tiên là gây nên mấy cái cầu thét lên ở Mỹ, tiếp theo vài tên đột tộc bác gái còn hỏa nhãn kim tinh, cầm lấy bó tuổi côn tiểu là một trận manh đánh, đồng thời cuối cùng còn bắt giữ sống cầm kẻ nhân loại này trộm nốc. Quang Minh thần nhé. Rốt giờ ngươi không được nữa. Cũng là một phép thuật cấp cao sư A. Chỉ có thể. Ngất. Sau đó. Hành hung sau đó, trước tiên bắt thành quang trừ, lại trói gô bó trên, cuối cùng phá nhà tranh ném một cái. Kết cục này. Vẫn đúng là cho thánh ma pháp sư tợ dạ đổ nạ tranh sĩ diện A. Khá tốt, rốt giờ vẫn không tính là tối ngốc. Gây án trước, hắn còn biết cởi pháp thuật của chính mình bảo. Đổi hoa lệ thường phục. Mà trang phục như vậy, liền khiến cho giọt hải bọn họ suy đoán rốt giờ là một nhân loại trốn nô. Hơn nữa là theo nhà ái quý tộc ra quyển tiền tài quần áo chạy trốn. Liền giọt hải bọn họ cũng không hạ tử thủ. Bằng không, đối với như vậy tiểu tặc, bờ gì hẹ một từ trước đến giờ tiểu là hình phạt riêng đánh chết hoặc là chém tay. Xưa nay sẽ không đi phiền phức cái gì quan phủ. Bởi vậy giọt hải vốn đã quyết định, ngày hôm nay liền muốn đem rốt giờ áp giải đến bùa ở tộc lao ra đi. tốt nhất có thể có bắt được trốn nô tiền thưởng. Hơn nữa cái này trốn nô trên người siêu đến quần áo xinh đẹp cùng mấy chiếc nhẫn cùng dây chuyền, nói không chắc có thể nhiều tập hợp một ít tiền, cũng có thể tập hợp lưu lại định cư cái kia 2000 kim tệ. Mà Tỷ Giặc xuất hiện, đặc biệt là hắn biểu hiện ra ra tay hào phóng, liên đệ giọt hài động tâm tư. Kẻ nhân loại này quý nhân rõ ràng là ít người nhiều tiền, nếu như hắn có thể ra giá cao, cái kia hoàn toàn có thể bán cho hắn mà. Mà cùng cái kia phốt tộc hồ nhân quản gia đàm luận giới vậy thì chờ chịu thiệt đi. Tuy Tung Tỷ Giặc tiến vào bộ lạc có Sajit, Moxi, Quỳnh cùng mấy tên kỵ sĩ. Tuy nhưng đã đạt được giọt hài tín nhiệm, nhưng Tỷ Giặc vẫn là không nhiều dẫn người, tự là muốn cho giọt hài bọn họ yên tâm. Có điều mấy người này thân thủ đều không yếu, vạn nhất có cái gì không đúng, cũng hoàn toàn có thể che chở Tỷ Giặc chạy ra cái này bộ lạc. Mà khi xạ dịch bọn họ nhận ra là rốt giờ sau đó, bọn họ tất cả đều sốt sáng lên, có mấy cái thậm chí đều lấy tay để vào trong lòng. Rốt giờ xuất hiện quá quỷ dị. Hắn có thể hay không đã giao cho gạo dở thành tình huống mà những này đột tộc bị đoán mò có thể hay không tương kế tự kế, muốn đem Tỷ Giặc bọn họ một lưới bắt hết. Tỷ Giặc, ta là rốt giờ a. Thấy Tỷ Giặc lo lắng không nói lời nào, rốt giờ cũng gấp. Một buổi tối bị trói, hắn là vừa lạnh vừa đói, vì lẽ đó vội vã muốn được cứu vớt, ngươi không nữa cứu ta, chờ ta nói cho nạ tạ xạ, nói cho cô bệ. Thằng nhóc, nhanh cho ta mở trói, giết những này cầu đầu nhân. Đột ngộ trên trời dưới đất đánh ngộ, hơn nữa khuất nhục, làm cho rốt giờ đã rơi vào nửa điên điên trạng thái, ngay cả nói chuyện cũng nói không biết lựa lời. Có điều này một gọi cũng làm cho Tỷ Giặc tỉnh táo lại. Hắn cũng không để ý bên người giọt hai cái kia lung túng, hoài nghi, ánh mắt kỳ quái, lập tức đối xạ dịch bọn họ hạ lệnh, cái này mất mặt ra hỏa, đem hắn mang xuống. Xạ dịch, mọ xì bọn họ lập tức nhảy lên, muốn vì là rốt giờ mở trói. Có thể rốt giờ vẫn là ở La To, giết người rồi. Cầu đầu nhân muốn giết ta, bọn họ đều muốn giết chúng ta. Tỷ Giặc lập tức cúng lên. Nếu như rốt giờ còn như vậy nói hưu nói vượng, chỉ không cho phép biết bại lộ gì đó. Liền hắn lập tức quát, liền như thế cột kéo về đi, để hắn đừng nói lung tung. Thằng nhóc, ngươi dám? Ảnh. Sa Dịt cùng Mọ Sỉ cũng mặc kệ rốt giờ là ai, nhìn thấy rốt giờ còn muốn lên tiếng, bọn họ từ trên mặt đất nắm lên một cái tuyết, nhét vào rốt giờ trong miệng, tiếp theo liền lôi quăng mà đem hắn kéo đi ra ngoài. Ha ha ha. Tỷ Giặc đối rốt hải cười gượng, trong đầu vội vã trong biên chế tạo lời nói dối, rốt hải trưởng lão, thực sự là đa tạ, đây là nhà ta một lão buộc, bình thường dường như người nhà như vậy. Tiểu là hắn thường xuyên phạm hồ đồ, còn thường thường không hiểu ra sao địa ra bên ngoài chạy, không nhớ được con đường quay về. Ai? Thật cho ngài thêm phiền phức rồi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Rốt hai khoát tay một cái nói. Hắn cũng là một mặt hồ đồ đây. Có điều thông qua vừa nãy tiếp xúc, Tỷ Giặc cũng rất rõ ràng rốt hải trong lòng. Hắn lập tức đem câu chuyện chuyển đến trọng điểm trên, rốt hải trưởng lão. Người lao bộ kia người tuy rằng làm không là cái gì chuyện, nhưng đối với chúng ta ra rất trọng yếu. Vì lẽ đó xin ngài yên tâm, quý bộ lạc tổn thất đều do ta đến bồi. Hơn nữa tìm kiếm hắn tiền thưởng cũng phải cho các ngươi. Ngài xem, 500 kim tệ được không? 500. Giọt Hải có tin mừng là mí mắt nhảy lên, nhân loại này cũng thật là người ngốc nhiều tiền a. Có điều Giọt Hải cũng dù sao cũng hơi lòng dạ. Hắn lập tức trang làm ra một bộ làm khó dễ vẻ mặt, liền muốn từ Tỷ Giặc nơi này nhiều dọa dẫm chút. Chương 287, ngày càng rắc rối. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Không phải. Không phải. Không phải. Sĩ quan kia liên tục khoát tay nói. Trong đầu của hắn đã là hỗn loạn tương mừng. Này kịch bản cần thiết không phải như vậy diễn a. Dựa theo lẽ thường tới nói, hiện tại Tỷ Giặc hoặc là ra tay đánh nhau, hoặc là chửi ầm lên, nhưng là cửa thành cũng là người đông thế mạnh, Tỷ Giặc như thế nào cũng thảo không là cái gì tốt. Kết quả cuối cùng, đơn giản là Tỷ Giặc van cái mặt mày xám xịt. Đương nhiên, Tỷ Giặc cũng có thể phất tay háo mà đi, không lại vào thành. Có thể cái kia dáng vẻ, thấy thế nào cũng giống như là con đuôi chạy trốn, vì lẽ đó thì càng vì là không thể tả. Tuy rằng sau đó khả năng vì cho Tỷ Giặc một câu trả lời thỏa đáng, Glenville hầu tức biết cố sức chửi sĩ quan kia một trận, thậm chí biết đánh lên mấy roi ra, nhưng là đem so sánh ạ lần thiếu ra thưởng thức, cái kia thu hoạch nhưng là xa lớn hơn nhiều so với thất, như thế nào cũng không thể chịu thiệt. Có thể cái kia tên rác rưởi ma pháp sư vì sao lại bẽ ngoan trả tiền a, nếu như thu rồi tiền, cũng chỉ có thể thả người vào thành. Sau đó nếu như nói lên chuyện này, mọi người cũng chỉ có thể nói Tỷ Giặc đại nhân có lượng lớn, không cùng thủ cửa thành tiểu binh bình thường tính toán. Hơn nữa bị hầu tức đại nhân biết rồi sau đó, khẳng định cũng sẽ đem số tiền này lui về. Phế vật này ma pháp sư không phải lông tóc không tổn hại à, sĩ quan kia liền buồn bực, lẽ nào phế vật kia ma pháp sư đầu óc cũng mất linh quang. Mà Tỷ Giặc là một mặt thành khẩn nhìn sĩ quan kia, tựa hồ chính chờ hắn nói ra vào thành thuế con số. Tỷ Giặc kỳ thực tiểu là đang giả ngu, mà giả ngu vẫn là hắn mạnh nhất hạng. Chờ một lúc, sĩ quan kia rốt cục nhanh trí, nghĩ ra tiếp tục làm tức giận Tỷ Giặc phương pháp. Hắn lập tức là mặt mày hường hào, cao giọng cười nói, ta cũng không dám thu ngươi thuế, vạn nhất ngươi đúng là Tỷ Giặc đại nhân đâu như vậy đi. Tỷ Giặc đại nhân nhưng là vị trí ma pháp sư. Ngươi liền phóng thích cái phép thuật cho chúng ta coi trộm một chút. Chỉ cần có thể chứng minh, ta lập tức tha các ngươi đi vào. Ha ha ha. Nghe xong sĩ quan kia, đám người vây xem ngay lập tức sẽ bùng nổ ra cười phá lên. Ai cũng biết phế vật kia ma pháp sư sở dĩ rất rưởi, cũng là bởi vì phóng thích không ra phép thuật mà. Mà bây giờ lại muốn cho Tỷ Giặc đến bắn ra pháp thuật, này không phải ngay ở trước mặt đầu chọc mắng chọc đầu, đánh người làm mất mặt à, mà sĩ quan kia cũng là ưỡn ngược điệp đố, đắc ý phi thường. Rất hưởng thụ mọi người cái kia ủng hộ giống như tiếng cười. Kỳ mặt đã khí trắng bệnh. Hắn cầm chặt song quyền, vừa liếc nhìn Tỳ Dạ. Có thể để hắn kinh ngạc chính là, Tỳ Dạ vẫn như cũng là cái kia phó hàm hậu ngây thơ khuôn mặt tươi cười, tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu sĩ quan kia ác độc. Kỳ cũng không có phát hiện, Tỳ Dạ tay phải kỳ thực đã phóng tới xe ngựa bên trong. Ở trên xe hàng hóa che lấp bên dưới, Tỳ Dạ đã từ trong nhận chứa đồ lấy ra ra hỏa, hắn đang muốn chuẩn bị thu thập sĩ quan kia đây. Tuy rằng Tỳ Dạ đã giải quyết phép thuật phóng thích vấn đề, nhưng hắn lại tại sao lại ở chỗ này biểu diễn a cái kia tiểu quân quan nói cái gì thì làm cái đó, đó là đang đùa hầu a vẫn là đang đùa hầu a Tỳ Dạ có thể không ném nổi cái này người. Trái lại sĩ quan kia đã để Tỳ Dạ có đánh người lý do. Tỳ Dạ kiên trì chọn đầu rốt cục có kết quả. Vì lẽ đó hắn tuy rằng đang cười, có thể trong đôi mắt đã là loại kia đùa bỡn con ngồi ánh sáng. Nhưng vào lúc này, nhưng truyền đến một trận tiếng vó ngựa, chỉ thấy một đám quý tộc thanh niên nam nữ hoặc cưỡi ngựa, hoặc ngồi xe ngựa, ở một ít thị vệ hộ vệ hạ, chậm rãi ra cửa tây. Nay quân quý tộc thanh niên nam nữ ra khỏi cửa thành sau đó, cũng đột nhiên nhìn thấy vây quanh đám người xem náo nhiệt, mà thanh niên nam nữ cũng đều là thích náo nhiệt tuổi tác, bọn họ cũng đều ngừng lại mã, đồng thời còn phái tùy tùng tới hỏi một chút, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy những kia thiếu gia tiểu thư đến, sĩ quan kia thì càng thêm đắc ý có những cao tầng này thứ khán giả gia nhập, ngày hôm nay chính mình Mỹ danh còn không truyền khắp cả tòa Lẹn Vinh thành mà Tỳ Dạ nhưng là không đáng kể nhiều người ít người. Cũng đã chuẩn bị ở trước công chúng bên trong động thủ, ai còn biết đi quản chuyện gì khác. Không nghĩ tới Tỳ Dạ vừa muốn nắm lấy ra hỏa, liền nghe đến bên cạnh có cái thiếu nữ đang kinh hỉ địa hô hoán, "Tỳ Dạ tiên sinh, là ngươi à, đúng là ngươi à cái kia. Quá tốt rồi." Ừ, Tỳ Dạ nghi hoặc nghiêng đầu, chỉ thấy một thiếu nữ trên người mặc xanh đen sắc san trang, chính chết ngồi ở trên lưng ngựa, hướng về chính mình vẫy tay. Cái kia chính là Lẹn Vinh hầu tức thất tiểu thư Lý Sạ, nước mắt của nàng rưng trọng, trên mặt nhưng là một bộ vẻ mặt vui mừng. Đối với Lý Sạ tới nói, có thể ở đây nhìn thấy Tỳ Dạ, kỳ thực tâm tình của nàng cũng có chút phức tạp. Một hồi đến mãnh liệt, đi đột nhiên hô nước, làm cho Lý Sạ không tên địa cùng Tỳ Dạ trói ở cùng nhau, cũng mơ hồ trở thành mọi người trà dư tiểu hậu để tại câu chuyện. Nữ hải cũng là rất mất cảm, vì lẽ đó ở vừa bắt đầu liền đối Tỳ Dạ có chút tiểu tức giận. Nhưng là làm Lý Sạ biết được Tỳ Dạ tin qua đời sau đó, nàng những kia tức giận lại chuyển hóa thành đồng tình. Đáng thương biết bao a. Một tuổi còn trẻ ma pháp sư, nhưng là một phóng thích không ra phép thuật rất rưởi, hôn ước lại bị vô lễ thay đổi đối tượng, vừa đến lãnh địa còn đột tử. Nữ hài liền lòng thông cảm tràn lan, liền dường như nhìn thấy đáng thương tiểu cầu tiểu miêu như thế. Vì lẽ đó vừa nãy vừa thấy được ngồi ở trên xe ngựa Tỳ Dạ, Lì Xạ liền trợn to mắt khó có thể tin. Có thể tiếp theo nàng liền phát hiện chính mình dĩ nhiên không nhìn lầm, bởi vì Tỳ Dạ cái kia hàm hậu ngây thơ khuôn mặt tươi cười đều là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Vì lẽ đó Lì Xạ cũng không nghĩ nhiều, liền vạn phần vui mừng hướng về Tỳ Dạ đánh tới bắt chuyện. Có thể chiêu này hô đánh liên để những thiếu gia tiểu thư kia liếc mắt, bọn họ lập tức quay về Tỳ Dạ cùng Lý Sạ chỉ trỏ trỏ, xì xào bàn tán. Nguyên lai vị này tiểu là trò cười trồng chất hắc nhãn lĩnh lãnh chúa a. Nguyên lai vị này tiểu là rác rưởi ma pháp sư a. Đương nhiên, cũng có người đang nói, nguyên lai vị này tiểu là suýt chút nữa cùng Lý Sạ có hôn ước người a. Lý Sạ tuy rằng không nghe được những kia xì xào bàn tán nội dung, nhưng là chỉ nhìn đồng bạn những kia vẻ mặt, cũng đã có thể đoán ra cái đại khái. Nàng lập tức rắc đến lỗ tai của chính mình nóng lên. Có điều hiện tại cũng đã cưỡi hổ khó xuống, không thể làm bộ không quen biết Tỳ Dạ. Liên nàng đang do dự một lúc sau đó, đơn giản tung cương hướng về Tỳ Dạ phương hướng đi tới. Mà nhìn thấy Lý Sạ chỉ mã trở lại, đám người vây xem lập tức tránh ra một con đường, liền những thiếu gia tiểu thư kia đều đưa cổ dài, đều hiếu kỳ địa muốn xem chuyện này đối với. Sở căng đan nam nữ mới nhất tiến triển. Nhìn thấy Lý Sạ trở lại, Tỳ Dạ cũng có chút bất đắc dĩ. Đối với Tỳ Dạ tới nói, Lý Sạ đơn giản tiểu là một người quen biết thôi, cũng không có quá nhiều đặc thù cảm giác. Trái lại là Lý Sạ tới gần, có chút ngày càng rắc rối. Tỳ Dạ tổng không chắc ở một vị hiểu điệu tiểu cô nương trước mặt ra tay đánh nhau, liền hắn liền đem ra hỏa nhẹ nhàng phóng tới trong đồ xe, tiếp theo liền đối Lý Sạ khuôn mặt tươi cười đó lấy, đầu tiên muốn đem nàng cho ứng phó quá khứ. Chương 288, lại gây phiền toái. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Ở này đội bờ gì hẹ một quân đội trước, một vị bùa hộ tộc bị đoán mò quý tộc mang theo một vị bùa hộ tộc tiểu nữ, đang cùng Tỳ Dạ ở lưu luyến chia tay. Nam tước các hạ, tiểu nữ liền xin nhờ ngài. Mời ngài tốn nhiều hiểu lòng cố, nàng cho tới bây giờ không từng ra xa nhà đây. Phụ thân đại nhân, ta lớn rồi mà. Một bên vị kia bộ ở tộc thiếu nữ tiểu điên nói, tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí một địa nhìn Tỳ Dạ trước mắt. Mà Tỳ Dạ hồi nhìn cô gái kia trước mắt, cười không mình hành lễ, ha ha. Xin ngài yên tâm, tại hạ nhất định đem Hy Nhã tiểu thư bình an đưa đến Xê Giàn Thành. Vậy thì thật là đã tạ. Quái sự hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Tỳ Dạ chỉ là muốn đến một bờ gì hẹ một bộ lạc nhỏ bên trong lừa gạt cái hướng đạo. Vạn vạn không nghĩ tới, đầu tiên là bước lên cái quang chư rót giờ, trở lại một nhiệt tình bờ gì hẹ một quý tộc. Mà vị kia bổ ở tộc Ha cổ tử tức đúng là tương đương nhiệt tình, buổi tối hôm đó, không chỉ có là thịnh tình khoản đãi, hơn nữa còn nhiệt tình ngủ lại. Nói thật, tuy rằng Ha cổ tử tức vẹn vẹn là một nông thôn tiểu quý tộc, có thể cái này cũng là Tỳ Dạ đến bờ gì hẹ một vương quốc sau đó, duy nhất thăm gia, nhưng có xem như ở nhà cảm giác tiệc rượu. Vì biểu đạt cảm tạ, ngoại trừ biếu tặng một ít thường quy xa hoa quà tặng bên ngoài, Tỳ Dạ còn biếu tặng hai cô phép thuật khôi giáp. Ngược lại đó là lúc đó bờ gì hẹ một giữ lại, chuẩn bị để Tỳ Dạ phụ mà khôi giáp chi hai. Hơn nữa này hai cô cũng đặc biệt lớn, cũng không thích hợp nhân loại vóc người, liền Tỳ Dạ liền mượn hoa hiến Phật xem là lễ vật. mà ở Ha cổ tử tức trong mắt, như vậy lễ vật liền quá quý trọng, giản làm cho người ta không thể cự tuyệt. Liền đêm nay trên yến hội, khách và chủ song phương đều là tương đương vui vẻ, khác nào tiểu là một hồi thành công quý tộc tiệc rượu. Trên thực tế, đối với Bợ gì hệ một, Tỳ Giặc cũng không có kiểu hận gì tâm lý, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Hoa Đi Rồng quốc vương là dè dần giết chết, mà thôi sau đó phát sinh sự cũng khẳng định có hiểu nhầm. Tuy rằng hiện tại tham quan đoàn đối Bợ gì hệ một thái độ là không chết không thôi, có thể đó là nhằm vào Bợ gì hệ một quân đội, cũng không phải nhằm vào không biết chuyện Bợ gì hệ một bách tính. Vì lẽ đó Tỳ Giặc cũng không muốn làm khai xa giới, trở lại này một đường, có thể lừa gạt liền lừa gạt qua đi. Nhưng mà liền như vậy vui vẻ tiệc rượu, nhưng lại lần nữa cho Tỳ Giặc rước lấy phiền phức. Ha cổ tử tức có cái con gái, Khi Nhã tiểu thư, rất đáng yêu một vị bùa ưa tộc thiếu nữ, hơn nữa có chút tài hoa, là vị trí tuổi trẻ linh hồn tế tự. Như vậy trên yến hội, miễn không được biết nói chuyện phiếm chút trời nam biển bắc. Vì lẽ đó Ha cổ tử tức phụ nữ liền rất nhanh biết được, Tỳ Giặc là một vị ma pháp sư. Đối bây giờ, Tỳ Giặc cũng không cần thiết ẩn giấu. Bình thường quý tộc là không thể tiện tay đưa ra hai cỗ phép thuật khôi giáp, mà Hy Nhã tiểu thư chính ở vào mới vừa đột phá linh hồn tế ti, tiến vào chiến tranh tế ti cảnh giới. Dùng nhân loại ma pháp sư cảnh giới loại suy, liền dường như mới vừa trở thành ma pháp cấp một sư. Cho nên nàng biết được Tỳ Giặc thân phận ma pháp sư sau đó, lập tức đại cảm thấy hứng thú lên. Nơi này có Bợ gì hệ một tế ti đối ma pháp sư hiếu kỳ, càng có đối Tỳ Giặc vị tiền bối này thỉnh giáo ý tứ. Tuy rằng tu luyện con đường không giống, nhưng rất nhiều ở bên trong pháp môn đạo lý nhưng là tương thông. Nhìn lại một chút Hy Nhã bản thân tình huống đi, liền một ở nông thôn tiểu quý tộc con gái, tức không có tài nguyên, lại không có nhân mạch. Hơn nữa nhìn nàng ở trong nhà tu luyện, rất rõ ràng sư môn trưởng bối cũng là tương đương bình thường. Vì lẽ đó có cơ hội có thể hướng về nhân loại ma pháp sư đến thỉnh giáo, nàng đương nhiên biết nắm lấy này một cơ hội tốt. Mà Tỳ Giặc về tính cách tuy rằng tật xấu rất nhiều, nhưng hắn ma cơ sở sát thực tương đương vững chắc. Hắn cũng không giấu làm của riêng, đối Hy Nhã nghi vấn đều là dốc lòng giảng giải. Ngược lại đều là chút phép thuật kiến thức căn bản, lại chỉ có một buổi tối. Xem như là cho Hy Nhã một cơ duyên đi. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Tỳ Giặc cái kia hài lòng biểu hiện, hơn nữa hắn tấm kia thành thật trung hậu mặt, lập tức đạt được Ha cổ tử tức cha và con gái tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên bọn họ liền khẩn cầu Tỳ Giặc, có hay không giúp một chuyện để Hy Nhã kết bạn mà đi, hộ tống nàng đến Sệ Dằn thành chiến thần thần miếu, đi tham gia chiến tranh tế ti sát hạch. Tỳ Giặc lập tức là trợn mắt ngoác mồm quên ngã, lẽ nào huynh đệ ta thật sự có làm tên lừa đảo thiên phú à, đây tuyệt đối là biểu diễn quá tập trung vào, dùng sức quá mạnh tiềm eo a. Bất đắc dĩ, chỉ có thể sờ một cái mũi trước tiên đồng ý vẫn là đi được tới đâu hay tới đó đi. Có thể. Bất ngờ cũng quá nhiều đi. Liên Hy Nhã thật cao hứng khu vực vài tên hầu gái cùng tùy tùng cũng gia nhập vào trong đội ngũ. Nàng rất vì chính mình như kê thực hiện được mà cảm thấy đắc ý, dọc theo con đường này liền có thể nhiều hướng về vị này Tỳ Giặc đại sư thỉnh giáo. Có điều này càng dẫn tới chạy trốn người chúng dương mắt líu lưỡi. Ở một lần phạm vi nhỏ nghị luận chung, Kỳ biểu thị ra tương đương nghi hoặc, Tỳ Giặc đây là làm sao rồi ăn uống no đủ, buổi tối còn có thể ngủ nhiệt ổ chăn. Bên người có một tinh linh khách nữ vẫn không tính là, hiện tại còn lừa cái điều nhân yếu. Hắn dáng dấp như vậy, là đang chạy trốn a? Vẫn là Xạ Dịch biết Tỳ Giặc ác liệt bản tính, hắn đối Tỳ Giặc đánh giá từ trước đến giờ là nhất châm kiến huyết, liền đầy cõi lòng ác ý địa bắt đầu nói ẩu nói tả, thiết. Các ngươi cũng không phải không biết, ông chủ thấy nữ nhân xinh đẹp, hắn liền rút không ra mắt rồi. Chuẩn bị kỹ càng đi. Chúng ta lại nhiều một lão bản nữa rồi. Liền tất cả mọi người là rất tán thành. May mắn thế nào, lời này liền truyền tới Tuyết Phù trong tai, liền Tỳ Giặc không hiểu ra sao địa quá chừng mấy ngày nước sôi lửa bỏng tháng ngày. Rốt cục làm rõ nguyên nhân sau đó, Tỳ Giặc là nổi trận lôi đình. Này tiểu hải nhân lại dám như vậy nói xấu chính mình, hơn nữa còn là rất hiếm thấy oan uổng chính mình. Không có gì nói, đến cái tối trừng phạt nghiêm khắc nhất, khấu trừ Xạ Dịch năm nay hết thảy lương đồng. Nhưng mà đối với cái này trừng phạt, Xạ Dịch nhưng là thờ ơ không động lòng. Tuy nói là gọi ông chủ, có thể căn bản còn không nói qua cái gì thù lao đây. Tỳ Giặc có thể chụp cái gì lương đồng a, hơn nữa Xạ Dịch bản thân lại không thiếu tiền. Sau đó 6 ngày bên trong, vẫn như cũng là gió êm sóng lặng. Y theo Tỳ Giặc dặn dò, vẫn là dọc theo tiểu đạo đi, mỗi ngày cho đi ngang qua Bợ Gì Hệ một bộ lạc nhỏ đưa chút lễ vật. Có điều sau đó bọn họ liền không tùy tiện dừng lại, chỉ là trao đổi mua chút Bợ Gì Hệ một bách tính mặc bỉ bảo cùng áo đông. Tuy rằng hành quân dấu vết vẫn như cũ không có cách nào tiêu trừ, có thể gãi gỡ tộc cưng người thăm dò tiếu trên không trung nếu như không nhìn kỹ, khẳng định lấy vì là chỉ là một nhóm chính đang chạy đi Bợ Gì Hệ một đội ngũ. Hơn nữa á mòn cái này hướng đạo cũng rất tốt, xác thực thích hợp đồ rất quen. Có điều Tỳ Giặc bọn họ cũng làm hai tay chuẩn bị, để á mòn tận lực đem hắn biết con đường, thị trấn cùng địa hình nói ra, sau đó để ủy lì vẽ lên. Mà á mòn cũng không lên cái gì lòng nghi ngờ. Vì lẽ đó ở trong mấy ngày này, bụng hắn bên trong mặt hàng cũng cơ bản bị đào hết rồi. Tuy rằng hiện tại Tỳ Giặc mang tới Hy Nhã đám người, có thể tốc độ của bọn họ nhưng không chậm. Từ khi đem rót giờ mê đảo sau đó, Tỳ Giặc đơn giản hoặc là không làm, trưng dụng rót giờ nhận chứa đồ, sau đó đem thừa bao nhiêu đồ quân nhu tất cả đều thu vào đến trong nhận chứa đồ, để đội ngũ đều có thể quần áo nhẹ đi nhanh. Chương 289, tìm trở về chỉ. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Điện thoại di động xem. Hơn nữa Tỳ Giặc còn từ Hy Nhã cùng ạ mòn nơi này hiểu rõ đến. Kỳ thực Bợ Gì Hệ một vương quốc cương vực tương đương rộng lớn, khả năng có chỗ vương quốc 6, gấp 7 to nhỏ. Có thể nhân khẩu tương đối hơi ít, tiêu chuẩn hoang vắng. bởi vậy thành trấn không nhiều, thành phố lớn thì càng thiếu. Mà ở bờ gì hẹ một vương quốc ngũ chủ thành lớn bên trong, mới có xây phương tiện hoàn chỉnh chiến thần thần miếu. Cái này cũng là tại sao Hy Nhã muốn đến Sệ Giản thành đi thi hạch nguyên nhân. Đương nhiên, Gáo Dở thành là cách Ha Cổ Tử tức ra gần một ít, có thể Hy Nhã không phải có chính mình tiểu cựu cựu ạ. Mà thông qua những tin tức này, thì giặc bọn họ cũng phân tích ra, khả năng ngũ đại thần miếu mới có thông tin trang bị. Hơn nữa Tuyết Thiên đạo đường không khoái, vì lẽ đó Gạo Dở trong thành tin tức mới biết không chuyển tới nông thôn. Có điều như thế nào cũng quá khứ thời gian 10 ngày. Liên thua dịp cuối cùng này trên lệch thời gian, nhiều chạy một đoạn đường đi. Tuyết trắng mênh mang trên mặt đất, một đám người chính đang tiến lên. Mà ở đội nhân mã này trung ương, một chiếc do 4 con hỏa vân mã nắm xe ngựa là đặc biệt dễ thấy. Tỷ giặc đem này lượng từ sân nơi đó chiếm được xe ngựa cũng lấy đi ra, cùng đi trong đội ngũ cái kia hai vị tiểu thư, tiến hành lần này vui vẻ lữ hành. Dựa theo tiền bối các đại sư nghiên cứu, các ngươi bở gì hệ một hành khúc, cần thiết cùng giáo đình thần thuật, tinh linh tế ti sinh mệnh cùng tự nhiên thần thuật như thế, phân loại tại ngâm sướng loại phép thuật. Đại sư, ngài tri thức thật là uyên bác. Đừng nghe hắn nói bậy. Bọn họ ma pháp sư đã nghĩ đem hết thảy đều quy công cho chính mình. Thần thuật làm sao sẽ là phép thuật a, các ngươi bở gì hệ một hành khúc cũng là chiến thần ban tặng, cùng phép thuật cũng không hề quan hệ. Bọn họ nha, liền biết hướng về trên mặt chính mình thiết vàng. Hy Nhã, này người tối biết lựa người. Tuyết phủ tỷ tỷ, ta cảm thấy đại sư nói có chút đạo lý. Tỳ giặc, hừ, đến cùng ai có đạo lý? Khắc khắc, ta sai rồi, được rồi à? Bụp bụp bụp, làm lấy ra xe ngựa sau, Tuyết phủ đương nhiên sẽ không để cho Tỳ giặc cùng Hy Nhã đơn độc cưới. Vừa bắt đầu, nàng vẫn là ôm một loại phòng bị trong lòng, có thể sau một quãng thời gian, Tuyết phủ cũng gia nhập vào thảo luận chung. Tuy nói Tuyết phủ thực lực không ra sao, nhưng đều là gia học uyên thâm, ánh mắt của nàng kiến thức nhưng rất uyên bác, vì lẽ đó ba người giao lưu đúng là tương đương vui vẻ. Hơn nữa Hy Nhã tính khí cũng tương đương ôn nhu, mà Tuyết phủ mặc dù hơi nhỏ tỷ tính khí, nhưng cùng tỷ giặc chính ở vào gian tình hàm nhiệt giai đoạn, vì lẽ đó cũng phải khắp nơi thể hiện ra bản thân thuộc lương. Hơn nữa ba mọi người là người trẻ tuổi, vì lẽ đó không bao lâu, liền quan hệ rung rung lên. Hy Nhã tiểu thư, ngài có thể nói một chút thạch ra vầng sáng hiệu quả ạ? Như vậy các ngươi huy hoàng vầng sáng cùng tà ác vầng sáng nên làm gì nối liền? Tế ti cùng các ngươi bở gì hệ một võ sĩ tổ hợp tác chiến lại nên làm gì phối hợp? Sấn bây giờ cơ hội tốt. Tỷ giặc cũng hỏi dò không ít chiến thần tế tự tri thức. Mà Hy Nhã cũng đồng dạng là chi vô bất ngôn. Ở mấy ngày nay, này ba người nói chuyện liền tựa hồ là bạn tốt ở giữa học thuật thảo luận, hơn nữa cũng đều không cái gì ẩn giấu. Mà ở cho chuyện chung, Tỷ giặc cũng hiểu rõ đến, Hy Nhã cái này chiến thần tế tự sát thực khá là quân bách. Nàng ma thú chỉ có cấp 2, vẹn vẹn so với tiểu quai quai lợi hại chút, căn bản không cái gì điều dùng. Vì lẽ đó Hy Nhã cũng căn bản không ký kết cái gì tâm linh khế ước, chiến thần tế tự tâm linh khế ước ma thú chỉ có thể có một con, hơn nữa đang không có chết trận tình huống, không thể tùy tiện thay đổi. Mà nàng cũng hấp dẫn không là cái gì người theo đuổi, chỉ có thể do Ha Cổ Tử tức hai tên lão binh đến đảm nhiệm. Có điều, tôi tớ này thành phần còn nhiều tại người theo đuổi thành phần. Vì lẽ đó Hy Nhã liền chuẩn bị ở thu được chiến tranh tế tự sau đó, tiến vào bờ gì hẹ một quân đội đi đi lính. Nếu như có thể thu được quân công, có thể đến thần miếu đi đổi lấy một tốt hơn ma thú. Tốt nhất có thể hấp dẫn vài tên trong quân đội cường lực chủng tộc bờ gì hẹ một làm người theo đuổi. Mà tình huống như vậy cũng gây nên tỷ giặc đồng bệnh tương liên. Liền hắn đã nghĩ ở lúc chia tay, tặng cho Hy Nhã một ít tiền, làm cho nàng tương lai cũng có thể thuận lợi một ít. Nói thật, Tỳ Dập cũng thật vì là Hy Nhã, thậm chí cái kia hướng đạo ạ mòn đáng thương. Bọn họ làm sao sẽ hôn đến trong chi đội ngũ này đến áp, vì lẽ đó Tỳ Dập liền chuẩn bị ở mấy ngày qua cái tốt hợp tốt tán. Nghĩ biện pháp đem bọn họ đều chi ra đi. Dù như thế nào, lạm sát kẻ vô tội tổng không phải Tỳ Dập bản tính. Có thể thiên bất toại người nguyện, ngay ở Tỳ Dập ba người tiếng cười cười nói nói thời điểm, có người nhưng trở lại bẩm báo nói, đại nhân, có người tìm. Tỳ Dập rất nhanh sẽ nhìn thấy đến đây tìm kiếm tự mình người. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia người dĩ nhiên là hộ tống chỉ công chúa cùng đi phép thuật cấp cao sư Tệ Mò. Mà lúc này Tệ Mò diện mặt phong sương, đầy người phong trần, hắn lại như quỷ chết đói đầu thai. Chính nâng một khối bính ở miệng lớn gần đây. Tỳ Dập còn tưởng rằng Tệ Mò cũng là thất tán sau đó tìm đến mình. Liền hắn liền mở miệng hỏi, đại sư, ngài làm sao đến rồi, điện hạ nơi đó có tình huống thế nào? Mà Tệ Mò cố gắng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, mở miệng liền reo lên, nam tước đại nhân, xin chờ một chút, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngài. Điện hạ liền ở phía sau, mời ngài lập tức tiếp ứng. Ừ, Tỳ Dập lập tức sốt sáng lên, điện hạ không phải. Này, chúng ta cho thú nhân đuổi theo, đều đánh tan. Hiện tại điện hạ bên người đã không bao nhiêu người, chỉ có thể đến các hạ nơi này đến rồi. Không nói nhiều, ta còn phải bay trở về báo tin đây. Có thể. Lẽ nào truy binh cũng sắp tới sao? Nghe Tệ Mò vừa nói như thế, Tỳ Dập liền càng căng thẳng hơn. Ta tìm đến thời điểm vẫn không có. Lúc đó đã bỏ rơi truy binh. Có điều, ngài vẫn là chuẩn bị sẵn sàng đi. Hạch. Ta đi trước. Như vậy bính có còn hay không cho ta chuẩn bị thêm chút? Ta mang về. Kẻ mỏ liền như vậy không đầu không đuôi địa ném mấy câu nói, sau đó liền vội vã mà phi tường đi rồi. Tỳ Dập chỉ có thể để đội ngũ dừng lại chờ đợi. Đang sốt sáng cả ngày sau đó, Tỳ Dập bọn họ rốt cuộc đã tới chỉ công chúa đoàn người. Có điều hiện tại những người này cũng chỉ có 50 cũng chưa tới, duy nhất để Tỳ Dập cao hứng chính là, Tây Lì ạ cùng Nịu Mạn cuối cùng cũng coi như đều là bình yên vô sự. May mắn chính là, xác thực dường như Tệ Mọ từng nói, chỉ công chúa bọn họ bỏ rơi truy binh. Xác nhận đã an toàn, vô cùng chật vật chỉ công chúa đám người đầu tiên liền ăn uống thỏa thuê lên. Đồng thời từ Tệ Mọ trong miệng, Tỷ Dạp trả lại giải đến, may là Tỷ Dạp hành động thời điểm không có ẩn giấu trên đất dấu vết, lúc này mới có thể để chỉ công chúa bọn họ thuận lợi tìm tới. Có điều để Tỷ Dạp có chút đắc ý, lại có chút ác thú vị chính là, hắn từ chỉ công chúa trong mắt của bọn họ nhìn thấy loại kia sâu sắc ước ao cảm. Tỷ Dạp không khỏi lâng lâng lên, ha ha ha. Muốn cho tiểu gia ta làm bia đỡ đạn nằm mơ đi thôi. Không nghĩ tới ta chỗ này là như thế tiêu giao tự tại, a khí không chết các ngươi. Ha 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 ha. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến. Chương 290, ồn ào tiếp theo ồn ào. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Đêm tối, lều vải, nghiêm mật thủ vệ, ánh đèn lờ mờ, vừa nhìn tiểu là đang thương lượng đại sự, có thể trong lều nhưng duy trì một loại quỷ dị giống như yên tĩnh. Chuyện đến nước này, chỉ công chúa đám người bao nhiêu đều có chút lúng túng. Vì sao lúng túng cũng sẽ không điểm đấu. Ngược lại lời dạo đầu cũng là đã biến thành đối Tỷ Dạp khen tặng. Nam tước các hạ, ngài mang binh có cách, có thể không tổn một người mang đến chỗ này. Tại hạ cũng là thật tâm khâm phục. Tiểu là, đại sư nhưng là trí dũng song toàn, tất vì là đế quốc tương lai trụ cột. Nay còn lại con đường, còn phải đại nhân ngài tốn nhiều tâm đây. Như vậy khen tặng kỳ thực tiểu là một loại khách sáo. Nếu như dựa theo tầm thường quý tộc giao du quy củ tới nói, Tỷ Dạp trong lòng lại có thêm cái gì bất mãn, hắn cũng có thể nói chút, nơi nào, đây là phụ thần phù hộ, tiểu cũng không dám kể công. Hoặc là phán cùng chư quân đồng tâm hiệp lực, tất bảo đảm điện hạ an khang. Mọi việc như thế, đã như thế, song phương đều có một nấc thang hạ, mà chỉ công chúa lại nhân cơ hội hòa hoãn vài câu, sau đó mọi người nhạc dùng dùng, lại có thêm thương có lượng điệu tăng tiến hữu nghị. Có thể Tỷ Dạp cũng không phải tốt như vậy phái. Những kia người là lung túng, hắn còn một bụng hòa đây. Cũng làm quá một lần bia đỡ đạn, lẽ nào liền không thịnh hành tiểu gia ta nói hai câu ta tuổi trẻ, chơi tiểu là khí thịnh, không, cái gì nha. Mỗi người quản lý chức vụ của mình mà. Tại hạ đã theo lúc đó nói tới làm, hơn nữa làm cũng không sai. Mà chư vị cũng đồng dạng không tệ lắm. Điện hạ không phải cũng bình an tự là. Cái khác những kia người đâu ha ha. Tỷ Dạp lần này làm mất mặt đánh cho thực sự là đủ tàn nhẫn. Để chỉ công chúa đám người cũng không biết làm sao tiếp lời. Nín một hồi lâu, si vẻ ở ma đạo sư mới đỏ mặt thanh ho khan vài tiếng, khắc khắc. Tỷ Dạp, nếu như có cái gì đắc tội, lão hủ ở đây bồi tội. Lúc này liền muốn nghe một chút ngươi, chúng ta bước kế tiếp nên làm gì hành động. Đối với cái này muốn chảo chính mình đi đế quốc si vẻ ở ma đạo sư, Tỷ Dạp đồng dạng không có gì hay khí. Làm sao hành động các ngươi hãy cùng ta đi thôi. Đơn giản tiểu là nhiều vài tờ miệng, chẳng lẽ còn biết đuổi các ngươi đi hả? Nam tước các hạ. Xích mạ rốt cục không nhịn được nhảy lên, mời ngài chú ý một hồi ngài nghiêm tử. Chú ý ha ha. Tỷ Dạp liền cười lạnh vài tiếng, tốt lắm a. Người chết mặt, vậy ta liền mặc kệ. Ngươi đến quyết định a. Bá tước các hạ. Chỉ công chúa lập tức quát bảo ngưng lại ở xích mạ. Tiếp theo nàng cùng nhan địa đối Tỷ Dạp mỉm cười nói, vậy thì phiền phức các hạ rồi. Không có cách nào a nói để ta là cái kia cái gì. Phá kỵ sĩ nha liền một thanh kiếm một tên gọi, liền cái trang viên lãnh địa đều không có. Thành ý này tính toán một chút, coi như ta xui xẻo. Lời nói tới chỗ này kỳ thực đã có chút không đáng kể. Tỷ Dạp thái độ rất thanh trừ, đồng thời chạy cũng có thể, nhưng đều muốn nghe Tỷ Dạp. Các ngươi cũng đừng léo nha léo nhéo địa ra cái gì ý đồ xấu, mà hiện tại cũng là địa thế còn mạnh hơn người. Theo người nơi này đếm đối gần đây nói, Tỷ Dạp người và tin tưởng Tỷ Dạp người chiếm tuyệt đại đa số. Chỉ công chúa bọn họ là có thể đưa ra ý kiến phản đối, có thể Tỷ Dạp có thể không nghe. Mọi người cũng có thể tan vỡ mỗi người đi một ngả. Có điều nếu như vậy, chỉ công chúa bọn họ thì tại sao muốn đến đây cùng Tỷ Dạp hội hợp a? Đương nhiên, không đề cập tới chỉ công chúa, si vẻ ở ma đạo sư đám người, tự là bên trong đại trướng tùy tiện xách ra một người, thân phận địa vị của hắn cũng khẳng định so với Tỷ Dạp cao, cũng có thể mạnh mẽ hạ lệnh. Cướp đoạt Tỷ Dạp quyền chỉ huy, nắm giữ ở đội ngũ này. Có thể làm như vậy có ý nghĩa à? Các ngươi còn có bao nhiêu uy tín, các ngươi đến cùng có hay không thoát thân biện pháp, người phía dưới còn có phục hay không, việc quan hệ dòng dõi của chính mình tính mạng, đến thời điểm gây nên nổi loạn đều có khả năng. Ai dám đi mạo cái kia hiểm? Ngoài ra, then chốt, chỉ công chúa bọn họ bao nhiêu còn muốn gương mặt đó. Đối mặt Tỷ Dạp cái này không theo lẽ thường ra bài bại hoại ma pháp sư, bọn họ vẫn đúng là kéo không xuống mặt của mình. Ngược lại nghe Tỷ Dạp liền nghe Tỷ Dạp đi. Chỉ cần hắn có bản lĩnh mang mọi người đi ra ngoài. Còn hiện tại nhục nhã khí lượng đại coi như không nghe thấy, khí lượng tiểu nhân có thể sau đó thu sau tính sổ, ngược lại trước hết để cho Tỷ Dạp đắc ý đi. Liên trận này thương nghị cũng là có như vậy một không tính kết quả. Có thể nhưng vào lúc này đột nhiên xuất hiện một căn bản không biết xấu hổ mặt hàng. Lều lớn vải mảnh bám một hồi bị sốc lên, sắc mặt tái nhợt rót giờ xông vào. Vừa vào lều lớn, hắn quay về Tỷ Dạp liền hét lớn, xuất sinh. Dám đối với ta dùng thuốc lao tử giết ngươi, ngươi tạ mạ chết đi cho ta. Tỷ Dạp vừa thấy rót giờ, tiểu là sững sờ. Ma túy, mê dược tính đến lúc rồi, đã quên lại cho hắn tụ. Có thể đón lấy, hắn liền thẹn quá thành giận, cũng chỉ vào rót giờ mắng to, ngươi mắng ai muốn giết ta tốt. Cái kia đến thử xem. Ngươi này khi sư diệt tổ thằng nhóc. Ngày hôm nay lao ra hỏa, ngươi ngớ người có đúng không? Ngày hôm nay, đừng tạ mạ ngày hôm nay, ta bảo đảm ngươi không nhìn thấy ngày mai. Nhìn thấy rót giờ cùng Tỷ Dạp lẫn nhau mắng nhau, mọi người trong lúc nhất thời đều có chút nhìn mà than thở. Nay một già một trẻ cũng thật là cực phẩm, làm sao sư gia đồng môn, dĩ nhiên biết lên nội chiến a, có điều tình hình này cũng quá không ra gì. Liền có người liền tức giận quát bảo ngưng lại, có người là tốt rồi nói khuyên bảo, một trận rối ren sau đó, rốt cục ngừng lại hai người này ồn ào. Rốt giờ rốt cục hùng hùng hổ hổ địa ngồi xuống, mà khi hắn một hiểu rõ thương nghị nội dung, lập tức lại là cựu lời nhắc lại, còn thương lượng cái gì a, tập trung mạnh nhất mười mấy, 20 người, che chở điện hạ trở lại. Những người khác tùy tiện, tiểu xuất sinh này muốn xem vào, để hắn chết ở chỗ này còn đi. Rốt giờ đại sư, chị công chúa lại muốn đưa ra dị nghị. Không nghĩ tới rốt giờ đã không biết xấu hổ, hắn liền đơn giản triệt để không biết xấu hổ, điện hạ. Việc này ngài có thể không tư cách quyết định. Ngài không chỉ là chính mình, vẫn là đế quốc công chúa. Vạn nhất rơi xuống dã man dơ bẩn thú nhân trong tay, vậy cũng đem bệ hạ cùng đế quốc mặt đều mất hết. Có thể rốt giờ đại sư, chị lấy chết cũng sẽ bảo đảm thuần khiết. Chị công chúa còn muốn tranh luận một hồi. Điện hạ, rốt giờ kiên quyết lắc lắc đầu. Vạn nhất ta làm sao có thể bảo đảm không có vạn nhất tiểu là vi thần, cũng ít nhất có không xuống 10 loại phương pháp, khiến người ta muốn tự sát cũng tự sát không được. Điện hạ nếu như không tin, có thể hỏi một chút si vẻ ở đại sư. Mà si vẻ ở ma đạo sư môi khẽ nhúc đích, cuối cùng cũng không nói ra nói cái gì đến. Liên quan với điểm này, rốt giờ ngược lại cũng nói không sai. Có thể một bên tỷ dạp liền không nhịn được, này chiều do tựa hồ có hơi không đúng vậy liền hắn lập tức ngắt lời nói, ngươi cũng chính là biết chút khống chế nữ nhân biện pháp, thật tạ mạ thấp hèn. Mà rốt giờ không hề ngoài ý muốn bị liêu nổi lên hỏa. Hắn xoay người liền mắng nói, tiểu xuất sinh, đem đồ vật của ta đều đưa ta. Ngày hôm nay lão tử liền để ngươi cái này không rõ sống chết mở mắt. Chương 291, hai vị gào khóc thiếu nữ. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ hai chờ đợi. Vừa nghe rốt giờ hỏi mình đòi hỏi đồ vật, tỷ dập liền vui vẻ. Còn có so với này càng hoang đường sự à, cho hắn đồ vật, sau đó rốt giờ dùng những thứ đó đến đánh chính mình, chẳng lẽ mình mọc ra một tấm đầu bức mặt à? Liền tỷ dập không chút do dự mà nói rằng, món đồ gì nhìn thấy ngươi thời điểm, liền nhìn thấy một chân bạch chư, biết có món đồ gì. Ta giết ngươi. Bị trước mặt mọi người ít xấu, rốt giờ rốt cục không nhịn được hướng về tỷ giặc manh đánh tới. Mà những người khác vội vã đem hai người tách ra, phòng ngừa hai người bọn họ phát sinh cái gì xung đột. Tỷ giặc tả mắt, quay về rốt giờ tiểu là một trận hư lạnh, hừ. Tiểu gia ta vừa vặn có lý do không có ngươi những thứ đó. Ngươi có bản lĩnh cắn ta a? Có thể rốt giờ như vậy náo trò, nhưng rốt cục làm cho chiều gió vì đó thay đổi. Trên thực tế, nếu như có thể toàn thể bỏ phiếu, tỷ giặc loại này phải đi cùng đi, muốn chết cùng chết kế hoạch nhất định có thể thu được tuyệt đại đa số phiếu. Có thể hiện tại trong đại trướng quyết định vận mệnh những người này, bọn họ hoặc là địa vị đủ cao, hoặc là thực lực đủ mạnh, tuy rằng miễn không được có mấy cái thánh mẫu, nhưng tuyệt đại đa số người đều có chính mình tư tâm. Nếu như vứt bỏ những kia thực lực thấp binh lính đơn độc chạy, như vậy mục tiêu nhỏ, không phiền toái, sinh tồn xác suất cũng khẳng định cao. Vì lẽ đó rất nhiều người kỳ thực đều nghiêng về rót giờ kế hoạch. Lại nói, nếu rót giờ đã xé ra nội khố, vậy thì không có gì hay xấu hổ. Xung phong ở trước không làm được, lẽ nào phất cờ họ gieo vẫn sẽ không à, liền một người mở miệng, hai người phụ họa. Tú năm tụm ba bắt đầu nghị luận nổi lên cái phương án này. Ầm. Tỷ Dập lần thứ hai hất cái ghế rời đi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tỷ Dập cũng không muốn tiếp tục nghe những kia buồn nôn chủ ý. Có thể Tỷ Dập hành động này, lập tức đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn ở kỳ thực hiện tại không phải không thừa nhận, Tỷ Dập tiểu là đội ngũ này hạt nhân. Hắn cử động cùng thái độ, kỳ thực đã có hết sức quan trọng sức ảnh hưởng. Nam tước các hạ, ngài đi như thế nào có người liền hỏi. Không đi nữa được không, Tỷ Dập bỏ rơi mấy câu nói, lẽ nào lại bị các ngươi sắp xếp đi dụ địch đi làm bia đỡ đạn lần lượt còn chưa đủ a? Ngươi nói như thế nào rốt cục có người nhận không chịu được tỷ giặc thái độ, chúng ta là vì điện hạ. Thí. Tỷ giặc căn bản khinh thường cùng loại này quỷ biện đi biện luận. Lẽ nào các hạ muốn kháng mệnh không tôn? U. Muốn động thủ hạ. Tỷ giặc. Kỵ sĩ. Chị công chúa hai mắt cũng giật đầy nước mắt. Nàng âm thanh cũng nghẹn ngào lên, ngài. Cùng đi đi. Các tiểu nương. Đừng nói láo. Tỷ giặc biến thành là nổi trận lôi đình, nói cho ngươi, ta nhẫn ngươi rất lâu. Lúc đó để ngươi trước tiên chạy. Ngươi tạ mạ tại sao không chạy, chỉ biết là chờ ở sân đấu. Hại bao nhiêu người nếu như ngươi tới trước ngoài thành đại doanh. Rất nhiều người sẽ chết sao, sẽ chết sao. A, chị công chúa lập tức gào khóc khóc giống lên, xin lỗi. A, xin lỗi. Kỳ thực ở những ngày gần đây, tuy rằng kiên trì ở bề ngoài kiên cường, nhưng chị công chúa áp lực trong lòng cũng rất đại. Nàng dù sao mới 17 tuổi A. Mà này vừa khóc, bốn phía nhất thời là hoàn toàn yên tĩnh. Là một tên vợ dân ạ đế quốc dụ vẹn mài kỵ sĩ, dám mắng sắc phong hắn công chúa là các tiểu đường, có thể tì dạp tiểu là đầu một phần, mà mắng đến công chúa khóc, cũng khẳng định là chưa từng có ai. Sau này không còn ai. Phát hiện chị công chúa thật sự khóc, tỷ giặc há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nếu như lại hùng hổ dọa người, vậy thì biến thành bắt nạt nữ hải tử. Ai? Tỷ giặc thở dài một tiếng, hất tay liền đi ra phía ngoài. Trong đại trướng yên tĩnh lại. Chỉ nghe được chị công chúa khóc nỉ non thành. Quá một hồi lâu, nữ mạn tiến lên đối chị công chúa thi lễ một cái, điện hạ. Nam tước các hạ tâm như thánh đồ, hành như kỵ sĩ. Ngài thật sự có may mắn có như vậy thủ hộ kỵ sĩ. Xin lỗi. Tại hạ đem lưu lại. Đem cùng nam tước các hạ cùng nhau. Mà hỉ đờ bùa hựa cũng tới trước thi lễ, xin lỗi, điện hạ. Tỷ dạp ra lều lớn sau đó, lòng tràn đầy tích tụ, chỉ có thể nhắm hai mắt, quay về bầu trời đêm hít sâu tốt mấy hơi thở. Nhìn thấy Lữ Mạn, thì Đờ Bùa Ưa mấy người cũng cùng với đi ra, hắn gật gù. Lập tức khôi phục một chút, đi về trước thương lượng một chút đi. Đang không ngừng áp lực nặng nề bên dưới, tí giặc bản tính cũng từ từ bạo lộ ra. Trong đó có tốt có xấu. Xấu nhất đương nhiên tựu là kiêu căng khó thuần. Nhưng từ mặt khác đến xem, cũng có thể nói hắn có cực cường cá nhân chủ kiến, càng hiện lộ ra một loại lãnh tụ khí chất. Mà mấy người bắt đầu rất tự nhiên xúm lại ở tỷ giặc bên người, lấy hắn dẫn đầu, hình thành một chặt chẽ đoàn thể nhỏ. Cho nên nói, lãnh tụ đều là làm được, xưa nay sẽ không có thổi ra. Cõi đời này xưa nay sẽ không có cái gì bá vương khí. Mà lãnh tụ khí chất một trọng yếu phương diện, tự là tại mọi thời khắc có thể gắng giữ tỉnh táo. Vì lẽ đó tỷ giặc trở lại chính mình nơi đóng quân sau đó, lập tức đem mọi người triệu tập lên, bắt đầu rõ ràng mười mươi sắp xếp. Không bao lâu, Sa Dịch cùng Mọ Xí liền mang theo hai mươi mấy người xuất ngoại thăm dò, mà những người khác cũng từng người hồi doanh trở nên bận rộn. An bài như thế cũng không có phí thời gian bao lâu. Vì lẽ đó rất nhanh, trong lều liền chỉ để lại tỷ giặc cùng Tuyết Phù hai người. Theo ta đi ra bên ngoài đi một chút. Ừm. Tuyết Phù ngoan ngoãn địa bồi tiếp tỷ giặc ở bên ngoài tản bộ. Bốn phía không ngừng có chính đang chuẩn bị binh lính cho tỷ giặc hành lễ. Lều lớn thương lượng sự đã truyền khắp mở, những binh sĩ kia đều biết tỷ giặc kiên trì. Tuy rằng cuối cùng kết quả tương đương tiếc nuối, nhưng những binh sĩ kia vẫn như cũng là tương đương cảm kích. Nguyệt như móc câu, sao lốm đốm đầy trời, khô lạnh hàn khí cũng làm cho tỷ giặc bình tĩnh rất nhiều. Mà các binh sĩ tôn kính ánh mắt, càng làm cho tỷ giặc tâm tình trở nên khá hơn không ít. Tỷ giặc đại sư, tỷ giặc đại sư. Nghe được một bên có người ở gọi mình, hai người quay đầu nhìn lại, chính là vị kia bùa hộ tộc thiếu nữ Xì Dạ. Mà lúc này Xì Dạ khoác một cái màu trắng áo choàng, chỉ có cái kia một đôi trắng non cánh lộ trên không trung, trong đêm giá rét tựa hồ đang khẽ run. Bên ngoài lạnh, ngươi làm sao đi ra? Tỷ giặc miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười. Tỷ giặc đại sư. Xì Dạ chạy chậm trở lại, nàng ngẩng lên trên mặt có vẻ tương đương trắng xám, vẻ mặt có vẻ là như vậy điểm đạm đáng yêu. Ngươi làm sao rồi? Đại sư. A. Xì Dạ không nhịn được co giật tin tức lệ. Tỷ giặc cởi áo khoác đến Xì Dạ trên người. Hắn cùng Tuyết Phù đối diện trước mắt, nhưng phát hiện đối phương đều là đầy mặt nghi hoặc. Tỷ giặc liền vạn phần buồn bực, làm sao ngày hôm nay đều gặp gỡ lưỡng hồi thiếu nữ nước mắt rồi, liền hắn chỉ có thể ôn nhu hỏi, Xì Dạ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Đại sư, ta nghĩ hỏi ngài một vấn đề. Xì Dạ ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí một địa nhìn Tỷ giặc trước mắt, ngày hôm nay tới chính là người nào? Tỷ giặc đầu vang một tiếng liền nổ tung. Cõi đời này sẽ không có kẻ ngu xuẩn, tuy rằng chỉ công chúa đến của bọn họ đã khá là bí mật, Tỷ giặc cũng làm cho người đem Xì Dạ cùng A Mòn trông giữ lên, nhưng như thế nào cũng sẽ toát ra một ít manh mối, đã gây nên Xì Dạ hoài nghi. Tỷ giặc há miệng, cái này lời nói dối có thể không tốt biên ha. Không nghĩ tới nhưng vào lúc này, gần 10 cái chỉ công chúa người, bọn họ cầm trong tay binh khí tiểu chạy tới. Nhìn thấy Tỷ giặc cùng Xì Dạ cùng nhau, bọn họ ngay ở 7-8 bộ ở ngoài dừng bước. Tỷ giặc sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, các ngươi tới làm gì? Cho các ngươi lương thực đều sắp xếp đưa tới. Mà đối diện đầu lĩnh quan quân lẩm bẩm nửa ngày, rốt cục nói rằng, điện hạ biết ngài nơi này có. Có. Hắn vừa nói, một bên nhìn một chút một bên Xì Dạ. Tỷ giặc lập tức liền rõ ràng sĩ quan kia ý tứ. Vì hành tung bảo mật, bọn họ dĩ nhiên muốn giết Xì Dạ cùng A Mòn đám người diệt khẩu. Tỷ giặc nhất thời lên cơn giận dữ, hắn hét lớn, cho lão tử cút ra ngoài. Nhìn thấy những kia người chạy chối chết, Xì Dạ cũng rốt cục không nhịn được khóc giống lên, a a. Tình hình như vậy lại không khó phán đoán. Kỳ thực Xì Dạ cũng sớm đã lo lắng cho mình lên thuyền giặc sau đó. Tỷ giặc bọn họ biết giết người diệt khẩu, mà hiện đang phát sinh tất cả, đơn giản là chứng thực nàng suy đoán. Tỷ giặc ôm khóc giống không ngừng Xì Dạ, hướng về Tuyết Phù liếc mắt ra hiệu, làm cho nàng trước tiên tách ra. Hắn vỗ Xì Dạ vai, an ủi một hồi lâu, mới ôn nhu nói, có ta ở, không ai biết thương tổn ngươi. Xì Dạ hướng về Tỷ giặc trong lòng nhích lại gần, tiếng khóc cũng nhỏ đi rất nhiều. Trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi, đại sư, các ngươi là người nào? Ha ha ha. Tỷ giặc lắc đầu một cái, bắt đầu cười lớn. Lẽ nào đại sư? Chớ đoán mò. Tỷ giặc trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định thẳng thắn, gọi ta tỷ giặc đi. Hai chúng ta tuổi tác cũng gần như. Trước tiên xin lỗi, trước đây có một số việc là lừa ngươi. Nhưng ta xưa nay không muốn thương tổn ngươi, bao quát ngươi người hầu cùng A Mọn. Ta đúng là chột vương quốc hắc nhãn linh lanh chúa tỷ giặc nam tước, cũng là ma pháp sư. Ta hộ tống vợ giận ạ đế quốc tham quan đoàn tham quan các ngươi bở gì hẹ một vương quốc, đầu linh tiểu là đế quốc chỉ công chúa. Nha, tiểu là ngươi chứng kiến vị kia nhân loại cô nương. Đến gào giờ thành sau đó, đã mùa đại hội mở màn, ta tọa ở tầng chốc trong phòng khách. Lúc đó, ta tận mắt nhìn các ngươi dè dùn vương tử sát hại họa đi rồng quốc vương, tận mắt nhìn a. Nhưng là tiếp theo liền, chúng ta ở đông cửa thành chiến đấu, tương đương khốc liệt. Các ngươi bở gì hẹ một rất nhiều dũng sĩ cùng nhân loại kỵ sĩ đều ngã xuống. Tại sao đây là tại sao? Ta bị sắp xếp đến dụ địch cái kia một đường. Rất vinh hạnh, được tôn kính ha cổ các hạ khoản đãi, càng là gặp gỡ ngài vị này thiện lương cô nương. Không nghĩ tới chỉ công chúa lại trở về. Sau đó chúng ta liền muốn chạy trốn, chạy ra các ngươi bở gì hẹ một vương quốc. Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng không thể không nói, chúng ta lúc chia tay đến. Tỷ giặc êm hai địa cùng Xì Dạ nói một đường trải qua, mà Xì Dạ cũng hoàn toàn rơi vào đến cái này cố sự bên trong. Tỷ giặc hoàn toàn không có bất kỳ lừa dối, bởi vì hắn cảm thấy tham quan đoàn làm là không thẹn với lương tâm. Gió đêm thổi qua, tinh nguyệt đông lạnh, thực sự là một yên tĩnh buổi tối. Chương 292, lưu cái Mỹ hảo hồi ức. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ hai chờ đợi. Xì dạ y ôi tại tỷ dạp trong lòng, thưởng thụ từng trận ấm áp. Trong đầu của nàng đã là một mảnh mờ mịt, hoặc là nói, nàng không muốn đi muốn bất cứ chuyện gì, chỉ muốn để thời gian dừng lại này nháy mắt ấm áp. Có thể mấy ngày trước đối tỷ dạp cảm giác đại thể là sùng bái. Có thể đêm nay lời nói này, càng làm cho xì dạ cảm thấy tỷ dạp chân thành. Nàng đã không biết nên nếu như hình dung cảm giác trong lòng, điều này cũng có thể tự là. Mới biết yêu đi. Đại. Tỷ dạp. Tại sao nói những này, tại sao xì dạ thưởng thức áo choàng trên nung kết, túi đầu nhỏ giọng hỏi. Nàng cảm giác mình vành thai đều ở nóng lên. Đúng đấy, tại sao quay về tinh không, tỷ dạp cũng có chút thổn thức, muốn tìm cá nhân trò chuyện đi. Chúng ta. Không phải bằng hữu à? Bằng hữu xì dạ trong lòng tự nhiên bay lên một luồng ngọt ngào, như vậy. Như vậy tuyết phủ tỷ tỷ a. Tỷ dạp cười lắc lắc đầu, ta sợ nàng lo lắng. Chị công chỗ đến. Nói rõ truy binh đã rất gần, mà bờ gì hẹ một vương quốc thông tin không nữa thông, gạo dở thành tin tức cũng có thể truyền bá ra. Vì lẽ đó từ hôm nay muộn bắt đầu, cần thiết tiểu là huyết tinh lưu vong đường mở đầu đoan. Tỷ giặc tuy rằng ôm không mất bỏ một người ý nghĩ xuất lĩnh đội ngũ, có thể đến thời điểm đến cùng có thể trở lại mấy người cái kia cũng chỉ có phụ thần biết rồi. Thậm chí bao gồm tỷ giặc chính mình, hắn cũng không thể bảo đảm chính mình biết bình yên vô sự. Vì lẽ đó ở này thời khắc cuối cùng, có thể cùng xì dạ trò chuyện, vậy cũng là một loại giảm bớt áp lực đi. Có thể tỷ giặc câu nói này lại để cho xì dạ hơi có chút thất lạc. Mình rốt cuộc vẫn là không bằng tuyết phủ tỷ tỷ. Có điều, xì dạ lập tức có dũng khí, quyết định vì là tỷ dạp làm chút sự. Nàng ngẩng đầu lên nói, vậy ta đi nói, đem nguyên nhân nói cho bọn họ biết. Chỉ cần không có hiểu lầm, các ngươi liền an toàn. Đúng đúng. Ngày mai ta liền đi nói. Nhìn xì dạ nhảy nhót dáng dấp, tỷ dạp lập tức nghiêm túc lên. Cánh tay của hắn nắm thật chặt, nghiêm mặt nói, tuyệt đối đừng nói. Trong này can hệ quá lớn, ngươi tuyệt đối đừng dính líu. Nhìn thấy xì dạ còn không rõ, tỷ dạp tiếp theo giải thích, ta cho ngươi biết những này. Chỉ là muốn để ngươi cùng phụ thân ngươi hiểu rõ chúng ta nỗi khổ tâm trong lòng, bởi vì thật sự đem các ngươi làm bằng hữu. Có thể vương tử sát hại quốc vương, việc này đặt nơi nào đều là bê bối. Đối với người biết chuyện, rất có thể sẽ giết người diệt khẩu. Như vậy liền không phải hỗ trợ, mà là hại ngươi. Ngươi chớ xía vào chúng ta. Hơn nữa các ngươi bở gì hẹ một cùng chúng ta đã giết thành như vậy, không thể quay đầu. Ai? Trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu như tỷ giặc ở trong chính trị còn không tiến bộ vậy hắn thật sự tiểu là không thể cứu chữa. Cùng chỉ công chúa đám người mấy lần giao chiến, liên đệ tỷ giặc có rất sâu sắc lĩnh hội, ở trong chính trị, rất nhiều chuyện đều là không hạ cuối. Cái gì đạo nghĩa, đạo lý, phẩm đức, quy củ các loại, có lúc thậm chí còn không bằng một tấm giấy vệ sinh. Tuy rằng tỷ giặc không muốn đi làm loại kia không hạ cuối người, nhưng hắn cũng không muốn lại đi chịu thiệt. Ăn qua thiệt thòi, chịu đến giao hấn cũng quá nhiều chút. Tỷ giặc đã sâu sắc hiểu rõ, muốn không chịu thiệt, trừ phi ngươi có thực lực mạnh mẽ cùng thế lực. Có thể. Có thể. Xì dạ vội vã giải thích, ta nhưng là thần miếu tế ti, bọn họ không dám. Ha ha. Tỷ giặc cười lắc lắc đầu. Tất cả lấy chính ngươi làm chủ. Phía trước tòa thành nhỏ kia, ngày mai đi ngang qua thời điểm liền đem ngươi đưa đi. Ngươi đem A Mòn cũng mang tới đi. Đợi lát nữa cho ngươi biên đoạn lời, liền nói. Ngươi phát hiện không đúng. Tìm cơ hội trốn về đi. Trước tiên bảo vệ nhà các ngươi không bị liên lụy, cái khác sau này hay nói. Còn các ngươi quốc vương sự nếu như ngươi thật sự muốn nói, liền không muốn cùng đẩy tớ nói. Trừ phi. Trừ phi có thể nhìn thấy các ngươi cờ lạc miệng hạ. Địa vị của hắn phẩm đức. Hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi đi. Ngàn vạn nhớ kỹ. Ừm. Xì dạ ngoan ngoãn địa gật gù, ta nghe lời ngươi. Được rồi. Quá chậm, nên trở về đi ngủ. Không. Ngươi. Theo ta. Hạch tỷ giặc sững sờ, có điều cũng không nghĩ nhiều, được, hãy theo ngươi trở lại. Tỷ giặc còn tưởng rằng xì dạ vẫn còn đang sợ chứ. Đi chưa được mấy bước đường. Liền đến xì dạ tiểu hương trướng. Quay về ra đón hầu gái, xì dạ phân phó nói, ngươi đi ra bên ngoài chờ đợi. Ta cùng đại sư nói mấy câu. Ừ tỷ giặc bao nhiêu cảm giác thấy hơi không thích hợp, đây chính là khuê phòng A. Có thể nhìn thấy xì dạ đều tự nhiên hào phóng. Tỷ giặc sờ sờ mũi, vẫn là tùy tùng tiến bảo. Tỷ giặc, ngươi thực sự là thân sĩ. Xì dạ đột nhiên đến rồi một câu như vậy. Nói thật, nếu như bình thường có người nói một câu như vậy, tỷ giặc nhất định sẽ kích động đến rơi nước mắt. Có thể hiện tại làm sao cảm giác có khí phách. Không rét mà run a. Mà xì dạ căn bản là không cho tỷ giặc thời gian phản ứng. Nàng chợt xoay người gần kề tỷ giặc, ngẩng đầu lên, thổ khí u lan, hôn ta. Tỷ giặc thiếu một chút cũng bị câu nói này cho kinh khóc. Này bợ gì hẹ một thiếu nữ vẫn đúng là đủ buông thả ha có thể chuyện này. Tỷ giặc liền vội vàng nói. Đừng như vậy. Hôn ta. Xì dạ hai mắt nhìn chằm chằm tỷ dạ, khác nào hai viên óng ánh long lanh đá quý màu đen. Hai chúng ta. Không thể nào. Tỷ dạ vẻ mặt đau khổ tiếp tục giải thích. Ta mặc kệ. Đây là người sự. Nhiệt luyến thiếu nữ cố tình gây sự nhưng là tương đối đáng sợ. Ê. Giang có một lúc, tỷ dạ rốt cục bị đánh bại. Hắn bất đắc dĩ tới gần xì dạ, nhẹ nhàng ôm nàng eo thon nhỏ. Mà xì dạ cũng bê quấn rồi hai mắt, sau lưng hai cánh cũng từ từ triển khai. Tỷ dạ cúi đầu, ở xì dạ cái trán khinh điểm một cái. Tiếp theo ôn nhu nói. Liền lưu cái mỹ hảo hồi ức đi. Lúc rời đi, tỷ giặc tâm tình thập phân thất lạc. Đây rốt cuộc tính là gì chiến địa dị tộc luyến à? Có điều hắn đối với mình cuối cùng từ bỏ cũng không hối hận. Đây chỉ là một hồi bé gái mộng, sau này hai người cần thiết lại không gặp nhau. Có điều, đúng là như vậy phải không? Tỳ Dạp hướng về lều vải của chính mình đi đến, đột nhiên, tà bên trong đi ra tới một người, chờ đã, Tỳ Dạp. Tỳ Dạp vừa nhìn, cái kia người là Kẻ Mò, đại sư. Này, đừng xưng hô như vậy, so với ngươi, ta như vậy chạy trốn. Không nói nhiều. Ai? Kẻ Mò hỏi tiếp, Tỳ Dạp. Chúng ta lập tức liền muốn lên đường rồi, các ngươi đi cái nào một đường? Làm sao? Liền hỏi một chút. Cho ngươi thấu cái cơ sở đi. Bởi vì điện hạ ở, ta không thể không hộ tống bảo vệ. Có thể lời nói thật lòng, ta vẫn tin tưởng ngươi. Ta. Ha ha ha. Tỳ Dạp cảm thấy có chút khó có thể tin, hắn bị lời này chọc cười vui vẻ. Ha ha. Thật sự, là thật sự. Kỳ thực. Si vẻ ở lão sư cũng là nghĩ như vậy. Ha ha ha. Không biết tại sao, Tỳ Dạp càng nghĩ càng nhạc. Nợ nụ cười một hồi lâu, Tỳ Dạp mới gật đầu nói, vậy cũng tốt. Đợi lát nữa ta họa chương đồ, đem chúng ta dự định đường bộ họa cho các ngươi. Có điều đến thời điểm chúng ta không nhất định biết đi đường này, nhất định phải xem tình huống thực tế. Chương 293, đắc tội tinh hết sạch. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Đến lúc này, Tỳ Dạp bao nhiêu cũng giải tâm nhãn, hắn cũng sẽ không tin hoàn toàn Kẻ Mò. Không nghĩ tới Kẻ Mò nhưng lấy ra 5, 6 cái to bằng lòng bàn tay phép thuật khôi lỗi giao cho Tỳ Dạp. Đồng thời nói rằng, đợi lát nữa ở đồ trên tiêu ra mấy cái điểm. Người mua đến một chỗ, liền đem này tiểu bảo bảo chỗ trên. Chỉ cần 20 dặm trong phạm vi, nay tiểu bảo bảo ta đều có thể triệu hoán, liền biết các ngươi đã tới chưa. Ô Tỳ Dạp không nghĩ tới Kẻ Mò là thật lòng. Hắn nửa đùa nửa thật nói, đại sư, các ngươi sẽ không lại theo tới a? Xem như là bị điều đường lui đi. Kẻ Mò do dự một chút, lại bỏ thêm một câu, ta xem quá chừng. Khắc khắc. Tỳ Dạp bị Kẻ Mò thẳng thắn cho kinh đến. Mà Kẻ Mò tiếp tục nói, trước tiên dạy ngươi dùng như thế nào. Nơi này cái nắp có thể đánh mở. Ngươi tuyệt đối đừng đi vào trong nhét đồ vật, nếu như bên trong có tờ giấy, bất luận biết chính là cái gì đều nói rõ các ngươi đã bại lộ. Còn có, nơi này là trang ma tinh, hiện tại ta là nghèo rất mồm tơi, này ma tinh ngươi trước hết lót đi. Ê! Đừng hướng ta trừng mắt. Lần này ta tiểu bảo bảo có thể đều không còn, hiện tại chỉ có thể làm chút chân chạy sự. Sau đó cũng không tiền trả ngươi. Muốn đồ vật, liền hỏi điện hạ đi muốn. Cho ngươi thấu cái cơ sở, pháp thượng công tức ra nhưng là đế quốc nhà siêu giàu tộc một trong. Chỉ muốn ngươi mặt dày mày dạn, muốn cái trang viên vẫn là không thành vấn đề. Lại nói, ngươi cũng có cái kia mặt dày mày dạn bản lĩnh. Ê! Kẻ Mò vội và đến, vội và đi. Mà Tỳ Dạp cũng trở về đến lều vải của chính mình. Tuyết Phù chính đang trong lều chờ, nhìn thấy Tỳ Dạp trở về, nàng mang theo ghen tung điệu nói rằng, làm sao không ở thêm một lúc. Tỳ Dạp cười lắc lắc đầu, tiểu nha đầu suy nghĩ lung tung đây. Tiếp theo hắn ngồi vào Tuyết Phù bên người, cất nhà mà lấy tay đưa tới. Tuyết Phù trắng Tỳ Dạp trước mắt, hơi hơi quằn quại sau đó liền bắt đầu rồi, vậy ngày mai Sỉ Dạ muội muội liền muốn đi rồi à? Ừm. Tỳ Dạp ngửi một cái Tuyết Phù mái tóc mùi vị, chuẩn bị đưa nàng 20 mấy khối cao cấp ma hạch, làm cho nàng sau đó đường cũng thông thoáng chút. À, bọn thủ lao cũng đồng dạng nhiều cho. Chúng ta là chiến sĩ, không phải đồ tể. Tuyết Phù nở nụ cười xinh đẹp, kỳ thực ta liền yêu thích như ngươi vậy. Cái kia tưởng thưởng a? Cái gì tưởng thưởng không có? Ừm. Đừng. Một tòa mọc đầy thụ gò núi nhỏ trên, Tỳ Dạp đám người dùng ngàn giảm kính, nhìn theo Sỉ Dạ đám người tiến vào thành nhỏ cửa thành. Sau đó bọn họ liền thoáng ung dung lên, chờ đợi trong thành động tĩnh. Ở nửa đêm, chỉ công chúa đợi 30 mấy người trước tiên xuất phát, mà ở rạng sáng, Tỳ Dạp cũng nổ trại xuất phát. Đến cuối cùng, Tỳ Dạp vẫn là hướng về Sỉ Dạ cùng Ạ Mòn bọn họ ẩn giấu chỉ công chúa hướng đi. Không tại sao, chỉ là vì làm việc phải đến nơi đến chốn. Dù sao bảo đảm không cho phép Ạ Mòn cùng Sỉ Dạ bọn người hầu biết nói cái gì, vẫn là đem bở gì hẹ một truy binh sự chú ý hấp dẫn đến trên người mình đi. Ở treo đầy tuyết động dưới cây lớn, mọi người chờ đến là tương đương kẻ nhạt. Mà được báo tin sau đó, trong thành đơn giản có lượng ứng đối, truy hoặc là không truy. Tỳ Dạp bọn họ chuẩn bị đợi được buổi trưa, nếu như không truy, đó là đương nhiên tốt. Nếu như truy, vậy thì càng tốt hơn. Tỳ Dạp đã chuẩn bị kỹ càng một kim tiền thoát xác kế hoạch. Kẻ nhạt sau khi, mọi người liền nói chuyện phiếm lên. Nói, đương nhiên liền nói đến Tỳ Dạp cái đề tài này nhân vật trên người. Tỳ Dạp, ngươi làm sao có thể đối điện hạ nói câu nói như thế này a, quá đắc tội người. Thì đỡ bùa vừa quan tâm nói, ngươi còn đối rót giờ như vậy. Coi như tợ giả đồ nạ thánh giả không tính đến, cổ bệ đại sư cùng nạ tạ xạ đại sư nơi đó như thế nào giao cho á hủy lì cũng nói. Còn có, nói chuyện cũng đến giảng chút nghệ thuật. Ngươi nói tuy rằng ở đạo lý trên, nhưng cũng không thể chỉ vào mùi mắng a si vẹ ở đại sư là dễ tính, có thể tính khí cho dù tốt, tượng đất cũng có 3 phần thổ tính nha. Ngươi bằng đắc tội rồi toàn bộ đế quốc ma pháp sư a. Ngươi cuối cùng nói cái kia một trường lưu, bọn họ nghe xong đều sẽ không thoải mái. Ngươi thì sẽ không trang người câm ít nói vài câu có được hay không á, những người này đều là quyền cao chức trọng. Một người, thường thường đại diện cho một thậm chí mấy cái gia tộc, ngươi nói ngươi sau đó nên làm gì? Tỳ Dạp xoa một cái cao răng, chi? Đây quả thật là phiền phức ha. Lúc đó chỉ lo phải nói thoải mái. Đem nên đắc tội người toàn đều đắc tội hết. Tỳ Dạp vặn lấy ngón tay tính toán, một công chúa, phụ tặng phò mã công tức cùng người chết mặt bá tước, 2 thánh ma pháp sư, 1 ma đạo sư, 1 phép thuật cấp cao sư, vai lều. Này thô tính toán, nội danh thêm vào ngón chân cũng không đủ tính a. Nếu như hơn nữa tham quan đoàn những kia đem mình xưng là bại hoại ma pháp sư con cháu quý tộc, thu này ra đã là hàng trăm hàng ngàn rồi. chuyện này làm sao trước mắt liền đã biến thành quý tộc công địch, ta tỷ giặc thiếu một chút liền muốn khóc. Càng không hiểu ra sao chính là còn bị bờ gì hẹ một vương quốc nói xấu thành sát hại họa đi rồng quốc vương thích khách. Chuyện này quả là tiểu là kẻ thù khắp thiên hạ. Chơi ạ, ca nhân sinh tín điều không phải định nọ không lý tưởng ạ, như thế nào biết làm thành trước mắt loại cục diện này a. Bất đắc dĩ tỷ giặc chỉ có thể nhấc theo một hơi, mạnh miệng nói, trở về sau đó ta trốn ở hắc nhãn linh còn không được, vợ dân ạ đế quốc ta chắc chắn sẽ không đi, ta liền đàng hoàng khi ta tiểu lãnh chúa. Tỷ giặc đúng là thật sự có chút sợ sệt, lúc này mới nhớ tới hắc nhãn pháo đài tốt, ít nhất ở nơi đó không ai dám cho hắn khí được cả ai. Tiểu quý tộc tháng ngày, cái kia thật không phải là người có thể quá a. Không nghĩ tới hì đờ bùa ủa vẫn như cũng là trên vết thương sắc mới. Tỷ giặc, ngươi ẩn nút là được rồi, người khác sẽ không đến tìm à. Mà cái lì ạ cũng quan tâm nói, ngươi vẫn là tiến vào giáo đình đi, có rất tin tổ sư ở, tổng bảo vệ được ngươi đi. Rất tin. Tỷ giặc thiếu một chút một hơi không nối liền đến, hết chuyện để nói, đi tìm thánh giả Justin còn hiểm chính mình bị chết không đủ nhanh à. Mà một bên tuyết phụ thật vất vả chờ đến cơ hội, kỳ thực nàng đã ước đến rất lâu, tỷ giặc có thể theo ta trở lại mà. Chúng ta nguyện tinh linh đều là rất hiếu khách, người nhà ta tính khí cũng đều rất tốt. Tỷ giặc có thể ở chúng ta bên kia. Khắc khắc. Những người khác đều không nói lời nào. Cái phiền phái này, liền để tỷ giặc chính mình đi giải quyết đi. Việc này vẫn đúng là không tuyết phủ nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy. Tuy rằng tinh linh tôn trọng tự nhiên, đẳng cấp quan niệm cũng không mạnh, nhưng tuyết phủ thân phận, không tính công chúa cũng coi như là con chúa, mà nàng bây giờ dĩ nhiên chưa kết hôn cùng tỷ giặc ở cùng một chỗ. Vì nguyện tinh linh vinh dự, khẳng định cũng sẽ tìm tỷ giặc đến tính tính sổ. Tất cả mọi người chút đáng thương tỷ giặc. Hắn phiền phức càng nhưng đã vượt qua chủng tộc giới tuyến, đã sắp muốn chiếm lĩnh toàn bộ nguyên sinh đại lục. Vừa vặn lúc này, trong thành nhỏ động tĩnh vì là tỷ giặc giải vây, mau nhìn, thú nhân đi ra. Bao nhiêu người? 300 đi. Được. Theo kế hoạch tiến hành. Chúng ta đi. Chương 294, 295. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Tiếp tục bị đoán mò đi ổn là vị trí rất hiếm thấy con nhím người, mà con nhím người sức chiến đấu không thấp hơn một số cường lực chủng tộc bờ gì hệ một. Đi ổn là cái lao binh. Năm đó hắn đã tham gia hỏa đi rộng quốc vương tập kích hành động. Ở cái kia trường thương vong khốc liệt chiến đấu chung, hắn không chỉ có còn sống, hơn nữa còn lập chút công lao. Không nghi ngờ chút nào, hiện tại Đi Ổ liền đã trở thành bờ gì hẹ một trung anh hùng. Có thể năm tháng vô tình, Đi Ổ dù sao lớn tuổi, vì lẽ đó hắn kỳ thực là ở tòa này yên tĩnh bên trong tòa thành nhỏ dưỡng lão. Mỗi ngày tiểu là uống chút rượu, nói phét, cho những kia nhiệt huyết bờ gì hẹ một thiếu niên nói một chút chuyện cũ. Tuy rằng cái kia nghìn bài một điệu cố sự đã nói thành ngàn hơn trăm lần, giết địch số lượng cũng từ hàng đơn vị đến 10 vị. 10 vị đến 100 vị, hiện tại cũng chính đang hướng về thiên vị tiến quân. Có điều trong thành nhỏ nam nữ già trẻ tất cả đều tin tưởng, lão anh hùng Audi xác thực rất biết binh thiện chiến. Sáng sớm hôm nay, Đi Ố lão đảo đi tới trong thành quán rượu nhỏ, chuẩn bị bắt đầu mỗi ngày lệ thường sinh hoạt. Không nghĩ tới mới vừa ngồi xuống, hắn liền bị thành chủ đại nhân triệu quá khứ. Đến sau đó mới biết, hóa ra là có vị bổ hộ tộc nữ tế ti báo tin, nói nàng mới từ một đội nhân loại trong tay trốn thoát. Mà đám nhân loại kia ở gạo dở thành làm hạ xuống ngập trời tội, hiện tại đang bị toàn bộ vương quốc truy nã. Tin tức này quá kinh sợ a. Có thể đón lấy, tên kia gọi xì dạ nữ tế ti dùng chiến thần danh nghĩa xin thể, chính là bởi vì nàng nghe trộm đến một kinh người bí mật, mới từ nhân loại nơi đó chạy trốn. Bí mật này tỉ mỉ nội dung không thể công khai, xì dạ muốn đích thân bẩm báo cho cờ lạc miên hạ. Có điều, và đi rồng quốc vương đã băng hà. Mà lần này, liền khiến cho tất cả mọi người tin tưởng 8, 9 phần. Lại thế nào đùa giỡn, tổng sẽ không đem chiến thần cùng quốc vương bệ hạ nói đùa sao, đặc biệt là nói tin tức này vẫn là vị trí nữ tế ti. Như vậy thành nhỏ. Nghị sự thời điểm cũng không quá chú ý, liền mọi người liền mồm năm miệng mười lên. Ở cãi nhau bên trong, đầu tiên là xác định xỉ dạ thân phận, bên trong tòa thành nhỏ là có nhận thức ha cổ phụ nữ bờ gì hay một. Đó lấy, tiểu làn nên xử lý như thế nào tin tức này? Phái người hộ tống xỉ dạ đi gạo dở thành, phái ra người đưa tin hướng về phụ cận thành trấn tìm chứng cứ cùng thông báo, phái ra thám tử lần theo cái kia đội nhân loại tung tích, những thứ này đều làn nên có tâm ý, nhưng là làm sao đối phó này đội nhân loại a? Có khó khăn, đương nhiên tìm chuyên gia. Liền trong thành hiển quý đều không hẹn mà cùng địa đến hỏi dò Đi Ổ. Mà Đi Ổ trả lời cũng là đúng quy đúng củ, cái là bảo vệ thành, một tiểu là phái người nhìn chằm chằm này đội nhân loại. Có thể tiếp đó, một năm miệng mười liền thể hiện ra hậu quả xấu. Không thể không nói, bờ gì hẹ một trong xương đúng là nhiệt huyết. Bọn họ tả một câu, hữu một câu, cuối cùng dĩ nhiên nhảy nhót địa muốn nắm bộ những nhân loại này. Mà Đi Ổ cũng là nhiệt huyết hôn đầu. Hắn cũng vô bộ ngực hạ xuống bảo đảm. Đang nghe nói nhân loại chỉ có hơn 300 người sau đó, trong thành nhỏ lập tức tụ tập nổi lên hơn 400 bờ gì hẹ một dân binh. Bọn họ đều gào gào kêu, tự bị vũ khí, ở Đi Ổ xuất lính hạ. Ngay lập tức sẽ truy đuổi nhân loại mà đi. Mà đón lấy một ngày một đêm, Đi Ổ phát hiện mình đã là càng đuổi càng gần. Ngay ở vừa nãy, bọn họ dĩ nhiên ở trên đường phát hiện một chiếc bị vứt bỏ xe ngựa, mà trên xe ngựa chất đầy tinh mỹ tơ lụa, rượu ngon cùng đồ sứ. Bắt được cá lớn rồi. Hết thảy bờ gì hẹ một đều trở nên hoạt bát. Bọn họ mệt nhọc trên người cảm tựa hồ cũng đều hoàn toàn biến mất, hướng về con đường phía trước, bắt đầu rồi cuối cùng nỗ lực. Chuẩn bị kỹ càng. Tỷ giáp nhẹ giọng hạ lệnh. Tất cả mọi người đều lặng lặng mà đang đợi. Lôi những này bờ gì hẹ một dòng dã một ngày, mới rốt cuộc tìm được cái này địa phương thích hợp, có thể thi hành tỷ giảm thoát thân kế hoạch. Phát hiện bên người Tuyết Phù thao túng pháp thuật của chính mình cùng, một bộ nóng lòng muốn thử giáng dấp. Tỷ giảm liền có chút bận tâm, ngươi, được không? Đừng coi khinh người. Tuyết Phù trắng tỷ giảm trước mắt, nhân ra nhưng là thần tiễn thủ, trước đây xạ bia nhưng là bách phát bách chúng nha. Ha ha. Tỷ giảm cũng không nói lời nào. Ngược lại đợi lát nữa liền để Tuyết Phù tùy tiện xạ. Chính mình đều là có thể bảo hộ được nàng an toàn. Phát hiện bỡ gì hẹ một đã đi vào vòng đây, tỷ giặc vừa nhấc thân, cánh tay nặng nề hướng phía dưới vung hạ. Xạ. Theo mệnh lệnh, một tràng tiếng xe gió, phi tiễn như châu chấu. Những kẻ mới vừa rồi còn vô cùng phấn khởi, giấc mơ vinh dự cùng của cải bỡ gì hẹ một dân binh bị dồn dập bắn ngã. Bỡ gì hẹ một là hỗn loạn tương mừng. Phía trước muốn quay đầu lại chạy, mặt sau không biết chuyện còn ở hướng về trước chen. Mà như vậy tùm la tùm lum chen thành một đoàn, chính là cung tiễn thủ thích nhất mục tiêu. Kỵ sĩ. Kỳ thực là một loại khá là nghề nghiệp đặc thù. Hoặc là nói, đây là một loại lấy chiến tranh vì là mục đích nghề nghiệp. Nói thí dụ như, trên đại lục bất luận cái nào chủ lực đoàn kỵ sĩ, bất kể là giáo đình, vẫn là vợ giận nạ đế quốc hoặc là cái khác, trong đó bất kỳ một tên chính thức kỵ sĩ đều có đại kiếm sư thực lực. Nói cách khác, bọn họ đều có thể kích phát đấu khí. Nhưng mà khác, không phải một tên đại kiếm sư gia nhập quân đội sau đó, liền có thể trở thành là chính thức kỵ sĩ. Là phải trải qua trường kỳ, hệ thống huấn luyện, kinh sát hoạch sau đó tài năng đảm nhiệm được. Mà thời gian này, ít nhất cũng cần đến mấy năm. Mà bình thường chính thức kỵ sĩ thường thường biết từ tiểu bồi dưỡng. Bọn họ từ mã đồng, hỏa binh đợi làm lên, xưng là kỵ sĩ học đồ. Mà học đồ chủ yếu học tập một ít kiến thức căn bản, văn vũ đều có. Mà kỵ sĩ học đồ cũng không sắp xếp đoàn kỵ sĩ bộ đội tác chiến, bọn họ biết thống nhất biên thành một học đồ liên đội hoặc là gọi lính mới liên đội. Có thể đem cái này liên đội xem thành một kỵ sĩ trường học. Đương nhiên, ở đoàn kỵ sĩ toàn viên điều động thời điểm, cái này học đồ liên đội cũng sẽ làm chút vận chuyển lương thực, đóng trại đợi phụ binh công tác. Dù sao lại kém kỵ sĩ học đồ, cũng so với bình thường binh lính lợi hại một ít. Mà kỵ sĩ học đồ mãn khóa sau đó, sắp trở thành kỵ sĩ người hầu, chính thức sắp xếp bộ đội tác chiến. Kỵ sĩ người hầu liền muốn học tập các loại cơ bản kỹ năng vật lộn có thể. Đương nhiên, nếu như gặp gỡ chiến đấu, kỵ sĩ người hầu có thể lên ngựa làm kỵ binh hạng nhẹ đánh lén, xuống ngựa trở thành mặc giáp binh chiến đấu, đảm nhiệm một ít phụ trợ tính chiến đấu nhiệm vụ. Mà kỵ sĩ người hầu sát hoạch hợp lệ sau đó, sắp trở thành kiến tập kỵ sĩ. Lúc này chủ yếu liền luyện tập vật cưỡi trên chiến đấu sở kỳ hiệu. Ở trong chiến đấu, bọn họ trên căn bản sẽ trở thành chính thức kỵ sĩ phía sau giáp nhẹ kỵ binh. Mà chính thức kỵ sĩ liền trang bị đến tận răng, vật cưỡi ma thú, trọng giáp. Mà bình thường một chính thức kỵ sĩ, hắn thường thường không phải một người, trên căn bản là cái 10 người tiểu đội. Mà trong tiểu đội kỵ sĩ người hầu cùng kiến tập kỵ sĩ, bọn họ tức hướng về chính thức kỵ sĩ học tập, lại phụ trợ chính thức kỵ sĩ chiến đấu. Vì lẽ đó tiểu là đoàn kỵ sĩ cơ bản đơn vị tác chiến. Như vậy phối so với, có thể hữu hiệu thích hợp các loại chiến đấu. Tuy rằng kỵ sĩ sức chiến đấu xác thực mạnh, nhưng rất nhiều lúc kỳ thực chưa dùng tới trọng kỵ binh, dùng tới kỵ sĩ người hầu hoặc là kiến tập kỵ sĩ liền thừa sức. Đương nhiên, nếu như quân địch thế lớn, đoàn kỵ sĩ cũng có thể đem hết thể kỵ sĩ cùng kiến tập kỵ sĩ tập trung đến đồng thời, hình thành không thể cản phá kỵ binh hàng ngũ. Cho nên nói, như vậy móc nối tương đương linh hoạt, có thể lớn có thể nhỏ, có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Chương 295, thắng lợi cùng tạm nhau. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Mà tí giặc bên người những này cũng tiến thủ, bọn họ trên căn bản đều là kỵ sĩ hoặc là kiến tập kỵ sĩ. Bởi vậy bọn họ sử dụng lên cung tên cũng là thuận buồm xuôi gió. Bắn tên vừa nhanh vừa mạnh, xạ tốc cũng tương đương nhanh. Một vòng, hai vòng, ba lượt, tụ tập cùng một chỗ bờ gì hẹ một như là bác cải trắng như thế bị tầng tầng xé ra. Những kia bờ gì hẹ một dân binh đã hoàn toàn thất kinh. Như vậy ung dung chiến đấu, nhìn ra tỷ giặc là hứng thú giặt rào, được. Xa được. Nhưng hắn trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tuyết Phù cầm cung tên, còn chưa phát một mũi tên. Càng làm cho người ta dở khóc dở cười chính là, nàng còn khẩn nhắm hai mắt, một bộ không đành lòng thấy coi dáng dấp. Nha đầu. Ngươi làm sao không xạ a, tỷ giặc kinh ngạc nói. Ô ô. Tuyết Phù vẻ mặt đều sắp muốn khóc lên. Người chết. A. Ê. Tỷ giặc nhất thời không nói gì. Xem náo nhiệt gì a, xảo muốn tới chính là nàng, sợ sệt giết người cũng là nàng, Tuyết Phù nha đầu này. Xem như là tâm địa thiện lương đi. Tỷ giặc cũng không phí lời, đã nắm Tuyết Phù trong tay phép thuật cùng, tiếp theo liền từ trong nhận chứa đổ lấy ra lúc đó từ ở chỉnh trong tay thu được phá giáp tiễn. Nguy nan bên trong, đi ổ sắc thực thể hiện ra lão binh phong độ. Hắn cười ở một ngựa con nhím thú tự mình trên, nhìn từ trên cao xuống mà đang lớn tiếng kêu gào chỉ huy, có tấm khiên đến bên ngoài, đi trên đất tất cả đều nhặt lên đến. Bảo vệ mọi người, đều chậm rãi lùi, tuyệt đối đừng chạy loạn, đừng chạy tán đi. Tỷ giặc nhìn lên, tựu là hắn rồi. Liên tỷ giặc ra dáng địa đắp cung kéo mãn, tiếp theo dùng chính mình ma lực kích thích lên phép thuật cung. Tuyết Phù này thanh phép thuật cung đúng là tinh phẩm, không chỉ có thợ khéo tinh xảo, hơn nữa vận hành ma lực thời điểm cảm giác tương đương trôi chảy. Đem phép thuật cung kích phát đến mức tận cùng, tỷ giặc tinh tế địa nhắm vào đi ổ. Vung lòng huyền, bán ra cuộc đời của hắn mới bắt đầu mở cửa tiễn. Vèo, dường như điện quang xẹt qua, phá giáp tiễn lập tức bắn ở đi ổ. Người bên cạnh chết thiên. Chuyện này, không nói chuyện chính xác, mũi tên này uy lực nhưng là kinh người. Vang một tiếng, khối này một tấm khiên liền chia năm xẻ bảy, liên đối cầm thuẫn cái kia bợ gì hẹ một cũng là máu thịt tung tóe. Có thể cái kia chi phá giáp tiễn vẫn như cũ dư thế chưa giảm. xuyên qua cái thứ nhất bờ gì hẹ một thân thể sau đó, tiếp theo đem mặt sau hai thoán ở cùng nhau. Hơn nữa vào lúc này, phá giáp tiễn trên ẩn chứa ma lực cũng buộc phát ra, lập tức ở này ba cái bờ gì hẹ một trên người nổ cái hang lớn. Mà như vậy khốc liệt tình cảnh, cuối cùng đem những kia bờ gì hẹ một dân binh cho dọa tan vỡ. Mà tí giặc bên người cũng đúng lúc hành động, những kỵ sĩ kia cùng kiến tập kỵ sĩ nhanh chóng thu hồi cung tên, nhảy lên bên người chiến mã, ở nịu mạn hiệu lệnh hạ, xếp thành hàng ngũ bắt đầu xung phong. Vạn thắng. Trong tiếng reo hò, những kia bờ gì hẹ một dân binh giạt ra chân liền chạy tán loạn khắp nơi. Quả thực tiểu là không đỡ nổi một đòn, tình cảnh tiểu là nghiêng về một phía. Căn bản không phát sinh cái gì ra dáng chiến đấu, tí giặc bọn họ liền hoàn toàn thắng lợi. Chỉ có Đi Ổ chưa quên một người chiến sĩ trách nhiệm, hắn đã là tự chủ quân hóa, mang theo mấy cái bờ gì hẹ một bên trái chặn hữu chi, phí công vì là chạy trốn người làm đoạn hậu. Đô. Nữ màn thổi lên đồng tiếu, mà xung phong các kỵ binh cũng ghìm lại dây cương không lại truy sát. Tí giặc thấy còn có mấy tên kỵ sĩ ở vây công Audi đám người, liền từ từ đi tới, dừng tay. Nghe được mệnh lệnh, bọn kỵ sĩ liền phóng ngựa nhảy ra. Mà Đi Ổ cũng thu hồi đao, cùng những kia may mắn còn sống sót bờ gì hẹ một nhét chung một chỗ, rất cảnh giác nhìn tỷ giặc đến gần. Vị lao tướng này quân, ngài cùng ngài đồng bạn dũng mãnh đáng giá tôn kính, nhưng hôm nay sát nhiệt quá hơn nhiều, các ngươi đi thôi. Tỷ giặc không nhanh không chậm địa phất phất tay, muốn thả Đi Ổ bọn họ rời đi. Đi Ổ đầy mắt nghi hoặc mà nhìn tỷ giặc, hoàn toàn không hiểu ý của hắn. Liên Đi Ổ thì càng cảnh giác, hắn tóm chặt lấy đao, trầm giọng nói, chỉ có chết trận bờ gì hẹ một, không có đầu hàng bờ gì hẹ một. Ai? Tỷ giặc lắc đầu bất đắc dĩ, lao tướng quân, chúng ta là vì nhân loại cùng bờ gì hẹ một hòa bình mà tới. Có thể hiện tại nhân loại chúng ta chết không ít, các ngươi bờ gì hẹ một cũng chết không ít. Có chút không cần thiết chiến đấu liền không muốn lại tiếp tục, liền thiếu chút lẫn nhau tử thương đi. Ngươi đi đi. Đi thôi. Ừ Đi Ổ càng không hiểu tỷ giặc ý tứ. Có điều xem tỷ giặc thái độ, tựa hồ muốn thả chính mình mấy người đi. Liên Đi Ổ từ từ thả xuống đao, hỏi, hôm nay chiến trận chúng ta thua không an. Nhân loại các ngươi vẫn là như vậy. Quỷ kế đa đoan. Xin hỏi vị tướng quân này, có thể không bảo cho biết tôn tính đại danh. Tỷ giặc nam tước. Nam tước các hạ. Ngài thật sự thả chúng ta đi. Đương nhiên. Mau mau đi thôi. Đi Ổ nhảy xuống chính mình và cưới, đem dây cương giao cho bên người bờ gì hẹ một. Hắn hướng về tỷ giặc được rồi cái kỵ sĩ lễ, các hạ. Cảm tạ ngài hùng hồn, ngài là một vị làm người tôn kính kỵ sĩ. Tiếp đó, Đi Ổ liền từ trong lồng ngực lấy ra một tiểu đồng bầu rượu, mở ra uống một hớp, cười khổ nói, này. Không nghĩ tới một đoạn, khó giữ được a. Hắn lại xoay người, đem đồng bầu rượu nhét vào vật cưới ăn trên, giao cho những kia bờ gì hẹ một nói, đem nó cẩn thận mà đưa trở về. Lập tức vung lên đao, hướng về cổ họng của chính mình tự làm một vệt. Len ken một tiếng, Đi Ổ chỉ cảm thấy cánh tay rung mạnh, hắn chiến đao cũng bay ra ngoài. Đợi được Đi Ổ lấy lại tinh thần, mới phát hiện tỷ giặc đã là gần ngay trước mắt, lao tướng quân. Ngài khí lực không nhỏ a, thiếu một chút liền để ngài đắc thủ. Xin tha thứ, ta tôn kính ngài vinh dự, có thể ngài có phải không tiếp tục nghe ta nói mấy câu. Đối với tỷ giặc mạo hiểm tới cứu, Đi Ổ dù sao cũng hơi cảm kích. Hắn gật đầu nói, các hạ mời nói. Tỷ giặc tiện tay rút ra Đi Ổ vật cưỡi trên đồng bầu rượu, mở ra uống một hớp, chỉ cảm thấy một luồng cay độc nóng rực trượt xuống thực quản, khắc khắc. Các ngươi bở gì hẹ một tiểu quá trọng. Ha ha. Nhìn thấy tỷ giặc dáng vẻ chật vật, Đi Ổ cũng vui vẻ lên, nhân loại trẻ tuổi. Các ngươi đây liền không xong rồi. Nếu như ta trẻ mấy tuổi, vừa nãy ngươi liền không ngăn được ta rồi. Lúc này Đi Ổ vẫn là chết chống mặt mũi. Kha kha kha. Tỷ giặc cũng nở nụ cười, có một số việc đúng sai, là lúc đó không thấy rõ. Lao tướng quân ngài chờ lâu một quãng thời gian, đợi chân tướng rõ ràng sau đó, ngươi liền biết cuộc chiến đấu này có cỡ nào thẻ nhạt. Vì lẽ đó ngài không cần thiết. Như vậy, thật sự, chúng ta nhân loại cùng bờ gì hẹ một không phải kẻ địch. Nhưng là, Đi Ổ bị tỷ giặc làm bị hồ đồ rồi. Không thời gian nhiều lời. Xin tin tưởng ta. Tỷ giặc đến cùng không thể nhiều kéo dài thời gian. Đi Ổ trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Tiếp theo hắn thu đao vào vỏ, đem mình chiến đấu đưa cho tỷ giặc. Mà tỷ giặc liền có chút kỳ quái, hắn phiến diện đầu, hỏi, lao tướng quân. Ta không để ngươi đầu hàng A. Ha ha ha. Đi Ổ bắt đầu cười lớn. Hắn vô vô tỷ giặc vai, đưa cho ngươi. Nếu như ngươi là gạt ta, vậy ta liền đến tìm ngươi đem. Tỷ giặc nam tức có đúng không? Ha ha ha. Tỷ giặc hiện tại cũng cảm thấy vị này bở gì hẹ một lao chiến sĩ tương đương thú vị. Hắn gật gù, tiếp theo từ trong nhận chứa đổ lấy ra này thanh hình rắn luân đao, cái này cho ngươi. Đi Ổ vừa nhìn này thanh hình rắn luân đao, mắt liền sáng ngời, hà, ngươi không phải chịu thiệt tại như thế quý trọng một cây đao. Lễ vật không cái gì quý trọng hay không, chỉ cần tâm ý bằng nhau liền được. Ừm. Hi hi, ngươi người trẻ tuổi này loại, rất đúng ta tính khí a. Vậy thì, gặp lại. Bầu rượu đưa ta. Ha ha ha. Gặp lại. Nhìn theo Đi Ổ mấy người đi xa, tỷ giặc cười lắc lắc đầu, rất thú vị một vị lao gia hỏa. Mà bọn kỵ sĩ cũng đều trở về. Liền như thế một lát công phu, bọn họ càng nhưng đã quét tước được rồi chiến trường, đem thu được đều chồng ở cùng nhau, liền lúc đó xung làm mối cái kia chiếc xe ngựa đều kéo trở về. Ô nhìn thấy Liễu Mạn chính đang thống kê thu được, tỷ giặc liền tương đương kỳ quái, không phải đã nói, dành thời gian đi à, làm sao sẽ quét tước chiến trường. Ngày hôm nay trận này phục kích, là lấy đánh đuổi truy binh làm chủ, cũng không theo đuổi diệt địch đếm cùng thu được đếm. Vì lẽ đó bọn kỵ sĩ mới không có thả ra truy sát, tỷ dập cũng thả đi ổ đi. Có thể làm anh rể Nịu Mạn có phải là bị hồ đồ rồi, hắn làm sao sẽ lãng phí thời gian đi thống kê thu được a? Mà Nịu Mạn đối tỷ dập ha ha nở nụ cười, một hồi công phu liền thống kê số lượng mục, sau đó viết tiến vào chúng ta đoàn kỵ sĩ chiến sử chung. Hoặc tỷ dập không nghĩ tới sẽ là như vậy. Ngày hôm nay tác chiến những kỵ sĩ này, ngoại trừ Hỏa Phượng Hoàng Doanh cái kia mấy cái, còn lại đều là thần thánh kỵ sĩ đoàn. Mà Nịu Mạn xem ra như là người đàng hoàng, không nghĩ tới tâm nhãn cũng không kém, liền đem những này chiến công đều quy với mình thần thánh kỵ sĩ đoàn. Liền tỷ dập nói đùa, không cần thiết ta mang không đi cũng phải cái. Ha ha. Nịu Mạn cũng tâm tình rất tốt, dĩ nhiên cũng học được đùa giỡn, lẽ nào tỷ dập huynh đệ không tự tin đem chúng ta đều mang về? Ha ha ha. Có lòng tin, có lòng tin. Tỷ dập bắt đầu cười lớn, đều nhớ kỹ việc này rồi. Chúng ta tất cả mọi người trở lại, tương lai lão thời điểm nằm ở trên giường, liền đem việc này cái tiến vào chúng ta, hồi ức lục. Như thế nào? Ừ. Mọi người lập tức kêu quái dị lên, sĩ khí một mảnh tăng vọt. Mà tỷ dập thấy Nịu Mạn đã thống kê được, liền đem xe ngựa cùng thu được hướng về trong nhận chứa đồ vừa thu lại, đồng thời đối Nịu Mạn trừng mắt nhìn, liền giúp ngươi việc này. Ha ha. Tất cả mọi người lên ngựa, bọn họ phóng ngựa bay nhanh mà đi. Tỷ dập lại tiến đến Tuyết Phù bên người, không nghĩ tới Tuyết Phù nhưng trắng tỷ dập trước mắt, còn hồi ức lục. À. Tỷ dập đầy mặt vui cười, hắn thấp giọng nói, ngươi còn lọt một câu, nằm ở trên giường. Liền hai chúng ta. Chán ghét. Tuyết Phù mặt vi đỏ lên, nàng quyết định không thể cho tỷ dập xem sắc mặt tốt, đem phép thuật cùng đưa ta. Tỷ dập đưa qua phép thuật cùng, vẫn là ở cập nhà, có thể. Ngươi không phải bách phát bách chúng thần tiễn thủ à? Tỷ dập tiểu là không biết điều, hết chuyện để nói. Tuyết Phù rốt cục thẹn quá thành giận, tiểu thư tính khí bạo phát, nếu như ta thật sự lợi hại như vậy, biết cho đám nhân loại kia giặc cướp nắm lấy à? Thực sự là quá đúng rồi, thật tạ mà đúng rồi. Biết khiến nhân loại giặc cướp nắm lấy à? Tỷ dập quả thực cũng bị câu nói này cảm động đến thì nước tiểu giàn rủa. Ê, xì xì, không cho cười. Hảo hảo, ta không cười. Ha ha ha, ngươi còn cười, còn bắt nạt người ta. Ha ha ha. Chương 295, chương 296, 297. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Lần này hộ tống tỷ dạp đi ra tổng cộng có 60 mấy người. Bọn họ đều là một người ba kỵ, hơn nữa đem trên chiến trường để lại bờ gì hẹ một vật cưới cũng đều thu thập ở cùng nhau. Về phía trước chạy hơn 10 dặm, thì có một ngã ba. Liên mỗi người đều cởi xuống một thất đồ dự bị mã, cùng những kia bờ gì hẹ một vật cưới đồng thời, xua đổi hướng về mặt khác một con đường chạy đi. Lại về phía trước 7, 8 dặm, tương tự là ngã ba, liền cố kế tái diễn. Lần thứ hai phân ra một nhóm đồ dự bị mã. Đi lên trước nữa chạy 3-4 dặm đường, chỉ thấy ven đường bước lên xạ dịch bóng người, hắn hướng về tỷ giặc bọn họ ở vẫy tay, nơi này, chính là chỗ này. Tỷ giặc bọn họ dồn dập nhảy xuống ngựa, xua đuổi chiến mã tiếp tục chạy về phía trước. Thật có chút kỵ sĩ nhưng không nỡ chính mình lao đầu, bọn họ ôm chính mình chiến mã cái cổ, đang thấp giọng nói chút lặng lẽ lời. Còn có chút thậm chí cắt lấy chút chiến mã tóc mai, nhét vào chính mình trong lòng. Đều lo lắng làm gì Nịu Mạn lớn tiếng quát lên. Có thể trong mắt của hắn cũng có một tia thương cảm. Kỵ sĩ cùng mình vật cưới cảm tình đều rất sâu. Tuy rằng tỷ giặc còn để lại một ít mã, có thể vì dụ địch thành công, lần này chọn đều là chút tốt hơn mã, vì lẽ đó rất nhiều kỵ sĩ chiến mã đều bị chọn lên. Mà những kỵ sĩ kia cũng đều phân rõ ràng nặng nhẹ. Mặc dù là lưu luyến không rời, nhưng vẫn là xua đuổi chiến mã rời đi. Bọn họ đều đi theo xạ dịch chỉ dẫn, chui vào con đường cái khác trong rừng cây. Ở tất cả mọi người đều tiến vào rừng cây sau đó, xạ dịch chỉ huy chính mình mang đến mười mấy người đưa đến tuyết động, rơi tại bước qua trên đường, bắt đầu tiêu trừ dấu vết. Thiên lại trở nên âm trầm. Trong chốc lát liền bay xuống hoa tuyết. Nhìn đầy trời tuyết lớn, Nịu Mạn thở dài nói, có tuyết rồi, trong ngọn núi đường có thể không dễ đi à. Tỷ dập nhưng là tự tin hơn gấp trăm lần, tuyết rơi rồi. Bở gì hẹ một liền càng khó tìm đến chúng ta rồi. Tỷ dập chọn chính là một nơi giấu người hiếm thấy vùng núi. Quá mảnh này vùng núi sau đó. Sắp sửa thông qua học tộc lang kỵ tuần tra sa mạc, sau đó tiểu là cái kia rộng rãi sảng gần hà. Vượt qua hà. Mới xem như là chạy thoát đi. Có điều đường cũng phải đi từng bước một. Cuối cùng cũng coi như bước đầu tiên này, bí mật lên núi xem như là thành công. Bờ gì hẹ một vương quốc quả nhiên không phát hiện tỷ dập tung tích của bọn họ. Có điều xì ra miêu tả, đi ổ thảm bại, nhóm lớn vô nhân chiến mã, những này cũng không có không biểu hiện. Có quần thực lực nhân loại mạnh mẽ liền ở ngay đây phụ cận hoạt động. Liền bờ gì hẹ một môn liền bắt đầu gia tăng tìm tòi. Hơn nữa rất nhanh sẽ có phát hiện mới. Song lần này phát hiện, kỳ thực cùng nhân loại không quan hệ, bờ gì hẹ một tìm tới dĩ nhiên là cái kia đội ma tộc nhân mã. Ở lâu dài số may sau đó, ma tộc cuối cùng cũng coi như là xui xẻo một hồi. Lúc đó ma tộc đại lui lại, ngoại trừ tờ rồ rất giáo chủ đợi mấy cái kẻ xui xẻo bên ngoài, cái khác tất cả mọi người rất thuận lợi địa rút khỏi gào giờ thành. Tập hợp sau đó, bọn họ bắt đầu hỏi thăm nhân loại tham quan đoàn lui lại đường bộ. Tiếp theo liền vòng tới khác một cái đường bộ trên, tách ra nhân loại lui lại phương hướng. Có thể ma tộc những người này cũng không biết, bọn họ lấy là nhân loại lui lại đường bộ. Kỳ thực là chỉ công chúa đám người đã bại lộ đường bộ. Mà chỉ công chúa cuối cùng nhưng thay đổi đường bộ, truy tỷ giặc mà đến, mà tỷ giặc lại nên ngang địa vòng qua bờ gì hẹ một thành trấn, chuyên đi nơi vắng vẻ đi phát tặng quà. Cứ như vậy hai đi, hai nhóm người dĩ nhiên lại đi tới liền nhau. Chờ đến bờ gì hẹ một môn ở đây dậy đặt một tìm tòi, liền lập tức phát hiện ma tộc đám người kia. Hơn nữa đám người kia thực lực cũng là tương đương mạnh mẽ, mấy lần đều lao ra chặn đường truy kích nhân mã. Đồng thời Bờ Dì Hẹ Một truy binh còn có một phát hiện kinh người, ở trong đám người này, dĩ nhiên xuất hiện bưu tộc như đầu nhân Bờ Dì Hẹ Một. Liên Bờ Dì Hẹ Một lập tức bị nói dối. Bọn họ đến ra trở xuống những này kết luận. Phát hiện cái kia mấy bảy vô nhân mã tất cả đều là cố bố trí mê trận, là che lấp chỉ công chúa chân chính lưu vong đường bộ. Chỉ công chúa hộ vệ bên cạnh sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, cần thiết đã cùng khác một nhánh chạy ra gạo dở thành nhân loại hội hợp. Chỉ công chúa còn phải đến một phần Bờ Dì Hẹ Một nội gian trợ giúp. Hiện tại phát hiện đội nhân mã này, cần thiết tiểu là cuối cùng tàn dư. Bọn họ muốn ở Bờ Dì Hẹ Một nội gian dẫn đường hạ. Hóa trang xuyên qua thành trấn nông thôn, mục tiêu tiểu là vượt qua sảng gầm hạ. Kỳ thực lúc đó tỷ dạp lao nhanh 3 ngày, cũng lưu lại rất nặng dấu vết. Bờ Dì Hẹ Một môn không thể không biết này chi chạy trốn đội ngũ. Chỉ là bởi vì muốn vội vã vây quét chỉ công chúa cái này chính chủ, cho nên mới tạm thời thả một thả. Mà hiện tại, nếu đều hối hợp lại cùng nhau, vậy thì thật là tốt có thể một lưới bắt hết. Liên Bờ Dì Hẹ Một vương quốc cấp tốc làm ra phản ứng. Đầu tiên là không trung, mặt đất kéo vong thức chính xác, sau đó nghiêm khống Bờ Dì Hẹ Một bách tính ra ngoài. Đồng thời làm tốt các ở lại điểm phòng vệ, cuối cùng tiểu là tập trung binh lực, hình thành một nhánh chi cơ động bộ đội, có thể cấp tốc hành động, lẫn nhau trợ giúp. Mà kể từ đó, quả nhiên đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả. Lại một lần nữa phát hiện ma tộc nhân mã sau đó, bốn phía Bờ Dì Hẹ Một quân đội dồn dập đến đây vi diệt, rất nhanh sẽ hình thành vây quanh. Đến cuối cùng, chỉ có Đạ Gù, Mặc, Tino cùng người sần đợi 40 mấy người chạy ra ngoài, mà còn lại gần 100 vị trí ma tộc tất cả đều bị tiêu diệt. Có thể bởi vậy, còn lại ma tộc đồng dạng là mục tiêu nhỏ đi. Bọn họ cũng biến thành càng cẩn thận. Trăng sáng treo cao, ngân khỏa đại địa. Một ngọn núi nhỏ pha sau, một đại đội Bờ Dì Hẹ Một tất cả đều lặng yên không một tiếng động. Đêm trăng sáng, giết người thiên, giang hồ phong ba ác ha. Đàn âm thanh rất đột ngột vang lên, nhưng gây nên Bờ Dạ Tỷ không vui. Bọn họ chính qua xuống đây, đừng nói nhảm nhiều. Bờ Dạ Tỷ cau mày nói. Hắc. Đàn không phản đối địa nợ nụ cười, đều như thế căng thẳng làm gì những nhân loại này còn xa lắm. Thế nào cũng phải để bọn họ cách hà xa một chút, lần này đến đem bọn họ đều lưu lại. Chúng ta như thế nào cũng phải đến cái cuối cùng. Bẹt phỏ. Ngươi nói đúng không là? Ha ha. Bẹt phỏ hàm cười vài tiếng, đều nghe lời ngươi. Từ khi tự do săn giết bắt đầu, Bờ Dì Hẹ Một những kia tiểu đội cũng đều có giao du, liền những này tiểu đội liền từ từ dung hợp sáp nhập làm một chi chi bộ đội. Mà đàn đám người vị trí bộ đội cũng đã có hơn 200 Bờ Dì Hẹ Một. Hơn nữa đều là do một ít cùng chung chí hướng Bờ Dì Hẹ Một tân tú tạo thành, nhiều năm liên tục khinh tế ti đều có 6, 7 người. Bởi đàn đám người võ kỹ cao cường, chiến tích xuất chúng, cho nên bọn họ liền tự nhiên trở thành nhánh bộ đội này hạt nhân. Mà đàn càng làm ưu kế chống chất, càng trở thành nhánh bộ đội này sự người. Có thể coi là như vậy, Bờ Dạ Tỷ vẫn như cũ nhận không chịu được đàn lại nhải. Có điều Bờ Dạ Tỷ cũng đồng dạng có tự mình biết mình, hắn rõ ràng, nếu như cùng đàn đấu võ mồm cái kia không chỉ có chính hợp đàn tâm ý, còn muốn chuẩn bị kỹ càng bị hắn tức chết đi. Liền hắn quay đầu hỏi Dô Ma nói, nhân loại tới nơi nào? Mới vừa qua khỏi cầu. Nhìn thấy Bờ Dạ Tỷ tấm kia khóc mặt, không biết tại sao, Dô Ma luôn cảm thấy có chút không hiểu ra sao chỗ dạng. Chương 297, chúng mai phục chỉ. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Bọn họ bao nhiêu người Bờ Dạ Tỷ cũng quen rồi, Dô Ma không đúng, hắn tiếp tục hỏi. Không biết. Dô Ma mặt đỏ bừng lên. Hắn là thông qua chính mình bích tình quân đần, kim mao, thú đến chính xác thực không biết đám nhân loại kia số lượng. Bụp. Đàn cười khanh khách lên, bổ thiếu hiệp chưa từng thấy quá như vậy ngốc báo, lẽ nào xuất sinh biết đếm xem. Mắt con vô dụng. Bờ Dạ Tỷ cũng biết mình hỏi trên lệnh. Có điều hắn vẫn là cho hạ giận giống như mắng Dô Ma một câu. Được rồi. Đàn thả thấp giọng. Hắn thoáng giơ lên thân, hướng bốn phía làm cái thủ thế, chuẩn bị chiến đấu. Đàn đầu góc xác thực rất linh hoạt. Lúc đó tiểu là hắn nghĩ ra cái trọng, để lạc đàn nhân loại từng cái đi đến xuyên. Mà hắn bây giờ lại là đi ngược lại con đường cũ, căn bản không giống cái khác Bờ Dì Hẹ Một quân đội như vậy, gióng trống khua chiêng địa chung quanh tìm tòi. Đàn để cho mình bộ đội 3 ngày nghỉ ngơi, đồng thời còn không ngừng hỏi thăm quân đội bạn hành động con đường. Mà ở buổi tối, hắn liền mang bộ đội mai phục tại tìm tòi khe hở nơi, chờ những tia cá lọt lưới mắc câu, muốn đánh bọn họ một trở tay không kịp. Nói thật, Bờ Dì Hẹ Một chung giống đàn như vậy hại người đúng là tương đương hiếm thấy. Có điều đàn chiến đấu cũng đồng dạng dũng mãnh, vì lẽ đó cũng thu được toàn thể thủ hạ tâm phục khẩu phục. Bọn họ đã trải qua tiểu bạch. Dô Ma sốt sáng mà báo cáo. Đàn biết, Dô Ma bích tình quân đần, kim mao, thú liền trốn ở cách bờ sông 50 bộ địa phương, tiếp theo đám nhân loại kia liền muốn lên núi pha. Liền hắn vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. Lão đại. Dô Ma mặt đã ước đến phát tử. Câu nói này tựa hồ dùng hết hắn hết thể dũng khí. Lão đại, ngươi. Tiểu bạch không phải xuất sinh. Là của ta. Ta. Ha ha ha. Đàn lập tức nhặt lên. Rõ ràng. Lần này đầu công tiểu là ngươi tiểu bạch. Đợi thắng rồi sau đó, ta cho nó mua tê dần túi hạt bồi tội. Được rồi, chuẩn bị kỹ càng. Cảm giác được thời gian đã gần như, đàn đột nhiên vung hạ xuống cánh tay của chính mình. Vành oanh oanh. Từng cái vầng sáng ở Bờ Dì Hẹ Một trung nổ tung, hết thảy Bờ Dì Hẹ Một đều tiến vào cuồng hóa trạng thái. A. Đầu tiên một đám cầm tấm khiên Bờ Dì Hẹ Một chính diện trọng lên sườn núi. Mà một ít hàn tộc bị đoán mỏ phân biệt hướng về hai bên bọc đánh. Một bên chạy, một bên còn bắn ra tiễn, đảo mắt liền hình thành một bán vây quanh tư thế. Mà lần này tiến vào vòng vây người da đen không phải người khác. Tiểu là muốn một mình thoát thân chỉ công chúa đám người. Nhìn thấy hành khúc vầng sáng sáng lên, Si Vệ ở Ma đạo sư ngay lập tức làm ra phản ứng, lui về. Khắc khắc. Mau lui lại. Bởi vết thương cũ chưa lành, hơn nữa thời gian dài không chiếm được nghỉ ngơi, hiện tại Si Vệ ở Ma đạo sư đã thực lực giảm mạnh. Mà khi chỉ công chúa đám người mới vừa ghim lại dây cương, chỉ nghe được phía sau vang lên đùng 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 thanh. Bọn họ quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy vài tên Hà Mã tộc bị đoán mò chính giờ bữa lớn ở chém cầu gỗ dây kéo. Mau ngăn cản bọn họ. Si Vệ ở Ma đạo sư vội kêu lên. Mà kẻ mò ngay lập tức từ trên ngựa bay lên trời. Phi tường hướng về cầu gỗ phương hướng bay đi. Vèo vèo vèo. Tiễn như mưa rơi. Có điều lưu lại những kia người thực lực sắc thực rất mạnh, bọn họ đã sớm phân phối xong từng người chạm vị trí, hoặc đẩy lên tâm chắn, hoặc vung vẩy binh khí đón đỡ đánh, đem đại đa số tiễn đều cản đi ra ngoài, càng là hộ vệ ở trung gian chỉ công chúa đám người. Mà chính diện bờ gì hẹ một ở trên sườn núi vừa thò đầu ra, bọn họ cũng không chút do dự mà quăng hạ xuống phi phủ, muốn đánh chỉ công chúa bọn họ một trở tay không kịp. Vừa nhanh vừa mạnh phi phủ liền không phải tốt như vậy đón đỡ. Phía trước có mấy vị kỵ sĩ hoặc chúng chiêu, hoặc không có bảo vệ chiến mã, dồn dập rơi xuống đến trên đất. Mắt thấy vòng phòng ngự liền muốn xuất hiện một lỗ hổng. Trong lúc nguy cấp, Si Vệ ở Ma đạo sư lập tức kích phát rồi một bao bọc ở ma pháp trượng trên ma pháp hộ thuẫn. Trước tiên miễn cưỡng địa chặn lại rồi chỗ hổng mở rộng. Tiếp theo hắn bắt đầu ngâm sướng lên, hai mươi mấy tức qua đi, lưỡng cái trung cấp phép thuật lần lượt thành hình. Chỉ thấy đầy trời khắp nơi đao nước hướng về phía trước bay lượn mà đi. Vãi lều. Đạn vừa xuất lĩnh bờ gì hệ một chủ lực ở trên sườn núi thò đầu ra, liền nhìn thấy sông lên đằng trước nhất cầm thuẫn bờ gì hệ một bị dồn dập đánh bại. Tiếp theo những kia đao nước liền hướng mình gào thét mà tới. Bởi nhiệt độ quá thấp, hơn nữa Si Vệ ở Ma đạo sư hết sức khống chế, những này đao nước đã chuyển hóa thành dao băng, uy lực của nó cũng đồng dạng là tăng nhiều. Ngoa ngã. Đàn hét lớn. Tiếp theo hắn ném một cái cây búa lớn trong tay. Nắm lấy bên người đang ngẩn người Roma, dù hai anh em, một sau lăn. Chạy trở về đến sườn núi sau. Liên lăn mười mấy quyển, đàn mới đình chỉ lại. Hắn phun ra trong miệng tuyết, phi phi. Bùn thiếu hiệp thật sự gặp gỡ ngạnh chát tử rồi. Mà Roma, dù còn ở đầu góc tròn váng, dù còn ở làm loạn địa kêu lên, lao đại. Nhanh hơn, bẹt phỏ cùng bờ dạ thì còn ở mặt trước đây. Đạn dương tay ngay ở rủ sau gáy đến rồi một hồi, trước tiên cảnh báo, ăn không được độc từ rồi. Mau thả hỏa tiễn. Thảo. Biết rõ sơn có hổ, lão tử thiên hướng hổ sơn hành hà. Hắn dơ cao thân, xông về phía trước vài bước, nắm lên trên đất búa lớn, các huynh đệ. Cuốn lấy bọn họ, đừng làm cho bọn họ có cơ hội chạy. Vành oanh oanh. Lại có mấy cái vầng sáng ra chỉ ở đạn đợi phía trước nhất mấy cái bờ gì hẹ một trên người, mà đạn từ lâu tự chủ cường hóa. Bọn họ hò hét, lần thứ hai hướng về sườn núi mặt sau khởi xướng xung phong. Mà dù cắn răng một cái, lấy ra trong lòng hỏa tiễn đốt lên. Thu một tiếng, ở chói thai tiếng hú chung, hỏa tiễn trên không trung nổ ra khói hoa. Tiếp theo dù cũng cầm lấy đao của mình vẫn, giống to xông về phía trước phong mà đi. Nhưng lúc này, chiến cuộc lại đột nhiên có biến hóa. Kẻ mỏ cùng vài tên chạy về phía cầu gỗ kỵ sĩ còn chưa tới trên cầu gỗ, chỉ nghe được rầm một tiếng, cầu gỗ đã bị chém sụp. Ở từ trước chuẩn bị thời điểm, đạn từ lâu khiến người ta chém đứt cầu gỗ mấy cây chống đỡ trụ. Vì lẽ đó hiện tại không phí nhiều đại công phu, cũng đã đem cầu gỗ làm sụp. Hơn nữa cái kia mấy cái bờ gì hẹ một vẫn chưa xong, bọn họ muốn đưa cái này đường lui tuyệt cái triệt để. Rầm, mấy túi da dầu khuynh đảo ở còn lại trên cầu, một Hà Mã tộc bị đoán mò ném một cái mồi lửa, vang một tiếng, hỏa diễm liền bay lên trời. Làm xong những này chuyện thất đức sau, những kia Hà Mã tộc bị đoán mò không chút nào ham chiến. Bọn họ nhảy xuống hà, lập tức lặn xuống mặt nước bên dưới. Mà vừa đuổi tới kẻ mò tức giận đến mắng to. Tuy rằng hắn bây giờ đã không cái gì có thể chiến đấu phép thuật khôi lỗi, nhưng hắn phép thuật cấp cao sư thực lực vẫn còn, liền bay về những kia bờ gì hẹ một lặn xuống phương hướng tiểu là một vòng thủy tiên thuật. Đó lấy, kẻ mò rồi hướng lượn là một vòng khống chế hảo. Nhưng mà, kẻ mò dù sao không phải thủy hệ ma pháp sư, hắn phóng thích thủy hệ phép thuật liền uy lực thiết tiểu. Hơn nữa coi như đem hỏa cho tiêu diệt, cầu gỗ cũng đồng dạng sụp đổ, bọn họ vẫn như cũng là rất khó lùi qua sông đi. Chương 298, rót giờ quang cùng nhật. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Ở Si Vệ ở Ma đạo sư đại phát thần uy bên dưới, kỳ thực nhân loại bên này tổn thất rất nhỏ. Bọn họ cũng từ từ đến gần rồi bên bờ. Tuy rằng hiện tại tựa hồ là bị cắt đứt đường lui, nhưng con sông này kỳ thực cũng không rộng. Chỉ cần vòng phòng ngự duy trì hoàn chỉnh, kiên trì đầy đủ thời gian, Si Vệ ở, kẻ mò đợi trung cấp trở lên ma pháp sư liền có thể bắn ra pháp thuật hoặc là kích phát sách phép thuật, lợi dụng phi tường thuật hoặc là tệ lệ thuật, đem người từng cái khu vực qua sông. Phải biết, con sông này cũng đồng dạng sẽ trở ngại đàn đám người, tuyệt lộ kỳ thực cũng là một con đường sống. Có thể nhưng vào lúc này, lại có người đi dây xích. Lúc này rốt giờ tuy rằng mất đi hết thể trang bị, nhưng hắn dù sao cũng là tên phép thuật cấp cao sư. Vì lẽ đó Si Vệ ở Ma đạo sư cùng Kẻ Mỏ cũng dẫn một chút trang bị cho hắn, để hắn phụ trách một phương hướng phép thuật hiểm hộ. Ở phía trước kỵ sĩ hiểm hộ bên dưới, ma pháp sư quần công phép thuật có cực cường lực sát thương, bởi vì ai đều không chịu được phép thuật nhiều lần tẩy địa. Nhưng lúc này rốt giờ nhưng sợ sệt. Hắn vừa nghe nói đường lui bị cắt đứt, lập tức cho mình ra chỉ một phi tường thuật, lần thứ hai muốn chạy mất dép. Mà phương hướng này phép thuật ách hỏa, lập tức dẫn tới bờ gì hẹ một mảnh tiếng hoan hô. Lúc này trên đất một khối bán phá nát tấm kiên sau, lộ ra hai cái đầu. Bờ dạ thì nhìn một chút mẹ phò, quan tâm nói, như thế nào? Rất tốt rất tốt. Ha ha. Lúc này mẹ phò lại vẫn có thể cười ngây ngô. Trên người hắn đã bị tấm khiên toái phiến quát tốn không ít vết thương, không có chuyện gì, không thương tổn được yếu hại. Bợ dạ thì đối Bẹt Phò gật gật đầu, tiếp theo một miêu eo từ tấm khiên sau chui ra, trượt về ách hỏa cái kia chỗ hổng. Mà Bẹt Phò cũng là ưỡn một cái thân, cầm tấm khiên, tùy tùng bợ dạ tỉ mà đi. Trên đất mấy cái bị thương không nặng bợ gì hẹ một cũng là dồn dập đứng lên. Tùy tùng hai người này tập trung vào chiến đấu. Đối mặt trước mắt vung vẩy mà xuống kiếm bản to, bợ dạ tỉ nghiêng người tế đao lôi kéo, liền cắt trước mặt nhân loại kỵ sĩ chiến mã đùi phải. Chỉ thấy một luồng máu tươi phun mạnh mà ra, mà chiến mã cũng là đau đến hí, đảo mắt liền mất đi trọng tâm, hướng phía dưới ngã đến. Kỵ sĩ trên ngựa vội vã nhảy lên, nhưng hắn còn ở giữa không trung. Liền nhìn thấy Bẹt Phò đẩy tấm khiên xông tới mà tới. A, tên kia nhân loại kỵ sĩ phát ra khản cả giọng điệu tiếng gào, đem mình đấu khí kích phát đến cực hạn, kiếm bản to cũng nằm ngang muốn đứng vững tấm khiên. Vang một tiếng vang thật lớn, Bẹt Phò bị chấn động đến mức đặt mông ngồi dưới đất, mà tên kia nhân loại kỵ sĩ nhưng là bay về đằng sau, nằm trên đất không rõ sống chết. Nhìn thấy bên người đã có cái khác bợ gì hẹ một chặn đứng nhân loại, bợ dạ thì liền lung lay mấy cái hư chiêu, tiếp theo lùi lại bộ, trượt tới Bẹt Phò bên người bảo vệ, như thế nào to con. Bẹt Phò lại ho khan vài tiếng, khắc khắc. Hắn nỗ lực nuốt xuống sông lên hết hầu máu tươi, bỏ ra một nụ cười, không. Sự. Tiếp theo liền lảo đảo địa muốn dây rùa bỏ lên. Hết khẩu khí đi. Bợ dạ thì vội vã để lại Bẹt Phò vai. Trước tiên thuận quá khẩu khí này, nếu không sau đó biết lưu lại mà bệnh. Lúc này cũng xác thực không cần Bẹt Phò liều mạng. Bợ gì hẹ một đã chen chúc mà tới, đều nhằm phía cái này chỗ hổng. Mà nhân loại này phương cũng đã ở vào tan vỡ biên giới. Mắt thấy liền không hình thành được hoàn chỉnh vòng phòng ngự. Thấy tình hình không ổn, liền Xịp Mạ cũng mang theo còn lại mấy cái công chúa vệ đội thành viên đổ hướng về phía cái này chỗ hổng. Si vẻ ở ma đạo sư cũng chuyển hướng phương hướng này. Hiện tại cũng không thời gian đi chửi bới cái này chết tiệt rốt giờ, hắn không để ý liên tục bắn ra pháp thuật không khỏe. Chuẩn bị lần thứ hai chuẩn bị cái kia phép thuật cấp cao, địa ngục thủy luân. Ngăn trở 300 tức. Si vẻ ở ma đạo sư bắt đầu ngâm sướng lên. Mà bờ gì hẹ một môn biết đây là ma pháp sư ở biệt đại triều, cho nên bọn họ như phát điên địa đánh về phía chỗ hổng, thế tất yếu đánh gãy Si vẻ ở ma đạo sư ngâm sướng. Vành. Đột nhiên từ bầu trời lạc cái kế tiếp đồ vật, làm cho giao chiến song phương đều là sức sở, mọi người động tác cũng theo đó vừa chậm. Mọi người nhìn hướng về rơi xuống đồ vật địa phương, chỉ thấy rốt giờ mặc trên người thấu mấy cây tiêu thương. Chết không nhắm mắt giống như trận to hai mắt, đập ngã ở trên mặt tuyết. Ở chiến trước, đàn an bài sát thực khá là nghiêm mật. Hắn để vài tên hải gở tộc cưng người ở chiến đấu phát sinh sau đó, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, trốn đến trong bầu trời đêm, sau đó thừa dịp nhân loại chưa sẵn sàng, từ đỉnh đầu trên ném mạnh hạ cây lao. Không nghĩ tới rốt giờ này một trốn, vừa lúc ngộ chính đánh lén mà đến cái kia vài tên hải gở tộc. Không thể buông tha liền không có gì nói, cái kia mấy cái hải gở tộc ngay lập tức sẽ ném mạnh ra cây lao. Thất kinh bên dưới, rốt giờ liên tục cứng đối thất thố, hắn một lúc muốn cho mình nhiều hơn năm mấy tầng ma pháp hộ thuẫn, một lúc lại muốn bắn ra pháp thuật, đánh rơi những này hải gở tộc bị đoán mò. Cái gì đều muốn làm, chẳng khác nào không hề làm gì cả. Liên tục lưỡng, ba lượt cây lao sau đó, rốt giờ trên người ma pháp hộ thuẫn bị đánh nát, hắn cũng rất may mắn trở thành vật rơi tự do. Có điều cuối cùng thời khắc này, rốt giờ cuối cùng cũng coi như là kính dâng ra chính mình quang cùng nhiệt. Hắn tuyệt vọng chung làm loạn thả ra phép thuật, xua tan trên không trung cái kia mấy cái hải gở tộc bị đoán mò, để bọn họ chỉ có thể tránh ra thật xa, trong thời gian ngắn liền không thể từ không trung khởi xướng tiến công. Hơn nữa rốt giờ rơi xuống đất, cũng làm cho chiến đấu đình chỉ trong nháy mắt. Nhưng mà trong giây lát này, đối Si vẻ ở ma đạo sư liền tương đương quý giá, hắn dành thời gian tăng nhanh phép thuật ngâm sướng. Làm lần này pháp sư đoàn đoàn trưởng, rốt giờ cuối cùng cũng coi như là làm ra bản thân cống hiến. Không trung mấy cái to lớn đao nước đã thành hình, bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn lên. Chỉ huy đàn ở kêu to, chạy lẹ. Mà những kia chính ở trong chiến đấu bờ gì hẹ một môn cũng là bỏ lại chiến đấu, ôm đầu liền hướng về phía sau trốn. Bờ gì hẹ một những kia tế ti cũng liều mạng mà phóng thích trôi nổi vầng sáng cùng xua tan vầng sáng, muốn giảm bớt địa ngục thủy luân thương tổn. Ầm ầm ầm, thủy luân rốt cục chuyển động, loại kia thanh thế hùng vĩ, gây nên trên đất tầng tầng tuyết, mà vây quanh tiến công những kia bờ gì hẹ một, đảo mắt liền đã biến thành tan tác tư thế. Thừa dịp bờ gì hẹ một lũ lại, Si vẻ ở ma đạo sư đối chạy về thẹ mỏ hét lớn, trước tiên mang điện hạ qua sông. Liên thẹ mỏ cùng chỉ còn lại hai tên trung cấp ma pháp sư nắm lên chỉ công chúa và hai tên vợ dân ạ đế quốc quan chức, hướng về hạ bờ bên kia phi tường mà đi. Si vẻ ở ma đạo sư đề khí cũng muốn cho mình ra chỉ phi tường thuật, không nghĩ tới khí một xóa, thiếu một chút tạo thành ma lực hỗn loạn. Hắn vội vã bình tĩnh lại, thở hổn hển bắt đầu làm theo trên người ma lực. Thời gian dài lao tâm lao lực, trên người vết thương cũ, hơn nữa quá độ sử dụng ma lực, làm cho Si vẻ ở ma đạo sư đã thương bệnh tăng thêm. Mà thẹ mỏ chăm sóc chỉ công chúa, hắn liền trên không trung phi đến so sánh chậm, mà cái kia hai vị trung cấp ma pháp sư liền phi đến khá. Bọn họ vừa qua hà, liền cầm trong tay quan chức ném tới bờ sông bên cạnh. Nhưng vào lúc này, rầm, trên mặt sông miếng băng mỏng nhưng chuyển đến một trận phá nát thanh. Chương 299, 300. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ hai chờ đợi. Nghe được động tĩnh, trên không trung kẻ mỏ phản xạ có điều kiện giống như điệu biến hóa thân hình. Vù vù vài tiếng tiếng xe gió, mấy cái phi phủ liền từ kẻ mỏ bên người sẽ qua. Trên mặt sông chui ra mấy cái hà mã tộc bị đoán mò đầu to. Bọn họ quay về mục tiêu của mình, không ngừng ném mạnh trong tay phi phủ. Cái kia hai tên trung cấp ma pháp sư có thể sống đến hiện tại, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định tương đương phong phú. Bọn họ đường gãy hướng về trên không phi, rất nhanh cùng tẹ mò đồng thời bay ra phi phủ tầm bắn. Có thể cái kia hai tên quan chức còn không có ở bên bờ đứng vững, liền bị phi phủ vỡ ra, ngã vào trong vũng máu. Trên không trung, tẹ mò quay về cái kia hai tên trung cấp ma pháp sư lớn tiếng phân phó nói, trước tiên mang kỵ sĩ trở lại bảo vệ tốt điện hạ. Tiếp theo hắn liền mang theo chỉ công chúa hướng về bờ sông phương xa bay đi, rơi xuống đất sau đó tạm thời trước tiên bảo vệ chỉ công chúa. Hà bờ bên kia si vẽ ở ma đạo sư thấy cảnh này, hắn không nói hai lời, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra chỉ còn lại hai cái tệ lệ hoặc thuật sách phép thuật, ném cho xịp mạ cùng ăn lại một người một, các ngươi hãy đi trước, đổi kẹ mò đại sư trở lại. Hai cái sách phép thuật trước sau bị kích phát, xịp mạ cùng ăn lại xuất hiện ở kẹ mò bên người. Nhìn thấy cái kia hai vị trung cấp ma pháp sư đã trở về, si vẽ ở ma đạo sư cũng phân phó nói, các ngươi hỗ trợ vóc người, ta dẫn người ngăn trở thú nhân. Cho kẹ mò nói một tiếng, để hắn áp chế lại trong sông thú nhân, ngàn vạn không thể để cho bọn họ lên mở. Phải. Cái kia hai tên trung cấp ma pháp sư gật gù, bọn họ vội vã chảo đứng lên biên kỵ sĩ, lần thứ hai bay lên trời. Phát hiện hai người này cũng không có đi quản pháp thượng công tức cùng công chúa hai vị hầu gái. Si vẽ ở ma đạo sư môi khẽ động, nhưng hắn lại nghĩ đến, lần này thì thôi, lần sau lại dặn dò đi. Si vẽ ở ma đạo sư cũng không lại giấu làm của riêng. Hắn đem mình trong nhẫn chứa đồ sách phép thuật đều toàn bộ lấy ra, phân phát cho bên người kỵ sĩ, ma pháp sư cùng thần thuật sư, ngàn vạn không thể để cho thú nhân tới gần. Trước tiên dùng quyển sách ngăn trở bọn họ. Tranh thủ thời gian, đều có thể đi. Có thể lời còn chưa dứt, trên đầu liền hạ xuống mười mấy cây cây lao, những kia trên không trung ải gở tộc bị đoán mò lần thứ hai trở về. A a a. Mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy người lập tức bị đinh đến trên đất. Đột nhiên bị tập kích kích, mọi người cũng đều thất kinh. Bọn họ dồn dập kích phát trong tay sách phép thuật, hướng về bầu trời lung tung không có mục đích địa phong thích. Giữa bầu trời soi sáng nổi lên màu sắc sặc sỡ phép thuật quang diễm. Trông rất đẹp mắt, có thể hoàn toàn không có hiệu quả. Ném mạnh hạ cây lao sau đó, những kia ải gở tộc bị đoán mò đã sớm hướng về trên không tránh ra. Chỉ có một ải gở tộc bị so sánh xui xẻo, hắn tổn thương cánh, lão đảo kiên chỉ rơi xuống sườn núi mặt sau. Đừng loạn phóng thích, dùng ít đi chút. Si vẽ ở ma đạo sư vội vã hét lớn, có thể đã đến không kịp, mới vừa phân phát sách phép thuật đã dùng 89. Ma đản cũng là nắm lấy thời cơ chiến đấu, lần thứ hai xuất lính mai phục bờ gì hẹ một xung phong tới. Không có phép thuật viễn trình ngăn cản, song phương rất nhanh sẽ hôn chiến ở cùng nhau. Lúc này kẻ mỏ cũng không kịp nhớ giữa sông Hà mã tộc bị đoán mò, hắn cùng cái kia hai tên trung cấp ma pháp sư cùng trở về. Si vẽ ở ma đạo sư thấy không thể cứu vãn, chỉ có thể nhỏ giọng phân phó nói, cứu một là một đi. Nhìn thấy si vẽ ở ma đạo sư lần thứ hai ngâm sướng lên, kẻ mỏ ba người cũng không phí lời, bọn họ nắm lên số ra, mò nhỉ cả hai vị hầu gái cùng tên còn lại, bay về phía hà bờ bên kia. Mà si vẽ ở ma đạo sư vội vã ngâm hát xong, quay về bờ gì hẹ một nhiều người nơi ném phép thuật, tiếp theo liền vọt tới pháp thượng công tức bên người, muốn đem hắn trước tiên mang đi. Lưu Khoa, Lưu Khoa, người chịu đựng. Lúc này pháp thượng công tức đúng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trong lồng ngực của hắn ôm vị kia mỹ thiếu niên Lưu Khoa, tựa hồ trong thiên địa chỉ có hai người bọn họ người. Si vẽ ở ma đạo sư nắm lấy pháp thượng công tức vai, công tước đại nhân, ngài đi theo ta. Ta không đi. Pháp thượng công tức lập tức bạo phát lên, hắn khóc lớn hô lớn, trừ phi mang Lưu Khoa cùng đi. Si vẽ ở ma đạo sư nhìn Lưu Khoa trước mắt, phát hiện một cây tiêu thương xuyên qua bắp đùi của hắn. Tuy nói bị thương rất nặng, nhưng cũng không phải tuyệt đối vết thương chí mệnh. Liền hắn là tốt rồi thanh khuyên nhủ, ta trước tiên mang ngài đi. Đợi lát nữa trở lại cứu Lưu Khoa các hạ. Không không không. Nghe lời. Đừng đụng ta. Hoặc là trước tiên mang Lưu Khoa đi. Si vẽ ở ma đạo sư đã không nói gì. Hắn xác thực mang không được hai người cùng đi. Có thể cái nhìn thượng công tức giáng dấp, tựa hồ đã vì là người yêu mất đi lý trí. Si vẽ ở ma đạo sư cũng là quyết định thật nhanh người. Hắn gây nên phép thuật, đã nghĩ trước tiên đem pháp thượng công tức khống chế. Không nghĩ tới ái tình lại vẫn có thể mở linh trí. Tựa hồ cảm giác được không đúng, pháp thượng công tức cái này chiến ngũ cặn bã dĩ nhiên có linh cảm. Hắn rút ra chủy thủ, hướng về si vẽ ở ma đạo sư lâm đến, Lưu Khoa không đi, ai cũng không thể đi. Si vẽ ở ma đạo sư lập tức kinh hãi đến biến sắc. Hắn căn bản không nghĩ tới pháp thượng công tức lại đột nhiên phát rồ. Dưới tình thế cấp bách, hắn tập lên ma pháp hộ thuẫn tại một điểm, muốn ngăn cản ở chủy thủ lâm bảo. Nhưng là khoảng cách quá gần rồi, chủy thủ lực xung kích đem si vẽ ở ma đạo sư đẩy lùi 7-8 bộ, liền chủy thủ cũng đều ở bụng dưới đâm vào một mũi đao. Vừa vặn lúc này có vị thần thuật sư ở bên người, hắn đỡ lấy si vẽ ở ma đạo sư, cẩn thận từng ly từng tí một địa quan sát vết thương một chút, tiếp theo đột nhiên nổ xuống chủy thủ, sau đó liên tiếp vì là si vẽ ở ma đạo sư ra chỉ hai cái thuật trị liệu. Đại sư, may mắn không thương tổn đến nội tạng, có điều cần phải tĩnh dưỡng. Không nghĩ tới vị kia thần thuật sư đúng là tiến vào nhân vật. Có thể si vẽ ở ma đạo sư lại đột nhiên trợn to hai mắt, hắn tóm chặt lấy vị kia thần thuật sư, vội vã kêu lên, nhanh cứu, cứu công tước đại nhân. Nhưng mà lời còn chưa dứt, chỉ thấy một cái búa lớn dường như cự mãng giống như kéo xuống, nặng nề nện ở pháp thượng công tước trên lưng. Pháp thượng công tước tích lương cốt nhất thời bị đánh trúng nát tan, hắn giống một bãi bùn nhão giống như ngã trên mặt đất, phun mạnh máu tươi cùng phá nát nội tạng, chỉ có ra khí, không có tiến vào khí. Sơ bị tật. Trên đất Lưu Khoa gào khóc bổ nhào hướng về pháp thượng công tước, tựa hồ thời khắc này cũng tới cái hồi quang phản chiếu. Mà đánh xuống búa lớn cái kia bợ gì hẹ một, hắn vung lên cự chân, nặng nề đạp đến Lưu Khoa trên đầu, khách lạc một tiếng, Lưu Khoa xương sọ cũng bị giẫm nát. Nhưng mà ở này thời khắc cuối cùng, trên đất hai người này nhưng giấy rùa tìm tòi ra tay, sau đó thật chặt nắm ở cùng nhau. Thực sự là một đoạn thê mỹ ái tình cố sự a. Lúc này, vị kia bợ gì hẹ một phía sau lại xuất hiện một bưu tộc bị đoán mò, hắn cầm trong tay đao thuẫn, hỏi vị kia Peter tộc hùng nhân bợ gì hẹ một nói, lao đại, cho bọn họ bù một đao, cho cái thoải mái a. Mà vị kia Peter tộc bị đoán mò tiểu là đạn, hắn nhưng nét miệng đối si vẻ ở ma đạo sư nở nụ cười, nhân loại ông lão, nên trừng trị ngươi rồi. Phát hiện bợ gì hẹ một đã phá tan ngoại vị kỵ sĩ vòng phòng ngự, si vẻ ở ma đạo sư vứt câu tiếp theo, từng người chạy. Tiếp theo nắm lên bên người tên kia thần thuật sư bay về phía không trung. Ma đạn vội vã đánh về phía si vẻ ở ma đạo sư, vung vẩy bộ lớn, không nghĩ tới nhưng bổ một không. Thảo, nhân loại làm sao như thế nhát gan liền biết chạy ma pháp sư biết bay tưởng, quá tạ mạ chán ghét. Mà bợ dạ tỷ cũng tiến tới, ai bảo ngươi phí lời nhiều không nói cái kia vài câu, ngươi không phải đuổi theo hả? Đệt, ngốc báo, ta chỉ nghe nói qua hiếu hùng ngốc. Ha ha, mà kẻ mỏ cùng cái kia linh vị trung cấp ma pháp sư lần thứ hai trở về, bọn họ cũng tùy tiện bắt được ba người cứu ra ngoài, người còn lại đã rơi vào chúng đây, bọn họ có vẫn còn đang tuyệt vọng chiến đấu, có nhưng xoay người khiêu xuống sông, có thể trọng giáp quát thân, có mấy ngày lập tức chìm đến đáy, liền bọt nước đều không mạng một. Còn lại những kia người cũng bị hà mã tộc bị đoán mò cho nhìn chằm chằm, trong sông cũng không ngừng phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Si vẻ ở ma đạo sư quá hà sau đó, ném vị kia thần thuật sư, tiếp theo dùng phép thuật tiềm hộ ba người tránh được hà. Nhưng lúc này bờ bên kia không trung đột nhiên xuất hiện một điểm đen, đồng thời do tiểu nhi đại, một đầu song túc phi long nặng nề rơi xuống đất trên. Chủ tế đại nhân, trưởng lão, bờ gì hệ một môn dồn dập hướng về chạy tới Descartes chủ tế đánh tới bắt chuyện. Mà Descartes chủ tế vừa nhìn chiến đấu đã tiến vào tàn cục, hắn gật gật đầu nói, các ngươi làm không tệ, viện binh lập tức liền biết chạy tới. Chủ tế đại nhân, đàn chen chúc tới, hắn chỉ vào bờ bên kia nói rằng, có mấy cái tránh được hà đi tới. Bên trong có ba người phụ nữ, cần thiết nhân loại công chúa sẽ ở đó biên. Ừm. Descartes nhìn một chút bờ bên kia, chính gặp gỡ si vẻ ở ma đạo sư ánh mắt. Hắn cười nhạt một tiếng nói, giao cho ta đi. Song túc phi long lần thứ hai bay lên trời, mà Descartes chủ tế không có theo cùng với quá khứ. Đối mặt một vị ma đạo sư, tự là đã bị thương, Descartes chủ tế cũng không dám bất cẩn, hắn chỉ là chỉ huy chính mình ma sủng vùi đầu vào chiến đấu chung. Mà nhìn thấy song túc phi long bay đến, si vẻ ở ma đạo sư quay về vị kia thần thuật sư liền gọi nói, chạy lẹ. Để vẽ mò hộ vệ tốt điện hạ, đi tìm tì dạp đứa nhỏ này, nhanh đi tìm. Sau khi nói xong, si vẻ ở ma đạo sư cũng phi tưởng đến không trung. Cảm giác được si vẻ ở ma đạo sư kinh người khí thế, đã mở chút linh trí song túc phi long cũng đình chỉ bay nhanh. Nó cũng cẩn thận lên, chuẩn bị những trận chiến đấu tiếp theo. Nhìn phương xa chiến đấu vung lên kinh thiên bụi mù, mới vừa nghe xong vị kia thần thuật sư lời tệ mỏ cũng là một mặt đau thương, mà chỉ công chúa không ngừng khóc lớn nói, đại sư. A, đại sư. Đi. Tệ mỏ cắn răng một cái, rốt cục làm ra quyết định. Mà một vị trung cấp ma pháp sư lại nói, ta quá đi hỗ trợ, đem lão sư cứu ra. Tệ mỏ do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, tiếp theo dẫn người chạy về phía xa. Kẻ mỏ trách nhiệm trên vai, hiện tại cũng chỉ có hắn có thể liên lạc với tỷ giáp. Chiến đấu trung si vẻ ở ma đạo sư đã đèn cả dầu. Tuy rằng hắn cũng cho song túc phi long dẫn theo một ít thương, có thể này càng gây nên song túc phi long hung tính. Si vẻ ở ma đạo sư đã cảm giác được chính mình lành ít dữ nhiều, hắn khác nào báo tắc trung vật dễ cháy giống như, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Có điều vào lúc này, vị kia trung cấp ma pháp sư chính vội vã địa hướng về chiến trường bay tới. Mà bờ sông biên cũng là dầm một tiếng, có vị thực lực cao cường kỵ sĩ, hắn dĩ nhiên ở đấy nước bình ở hô hấp, mạnh mẽ địa đi qua cái kia con sông. Chương 300, sơn đạo khó đi. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ hai chờ đợi. Tuyết quá thiên tình. Nhìn Bích Du Thiên, Bạch Vân điểm điểm, hô hấp nhẹ nhàng khoan khoái không khí, tiếng chim hót thanh, tỷ giặc thích thú địa ở nhất trên ghế nhuyễn núc nhích một chút, này tạ mạ mới là cuộc sống a. Nếu như không cân nhắc bất kỳ bối cảnh gì, chỉ nói ở một khối non xanh nước biết địa phương, bị nô buộc môn dơ lên đi, bên người mỹ nữ làm bạn, hơn 300 hộ vệ, trong đó đầu chó sư gia, chó săn cùng tay chân đầy đủ mọi thứ. Thấy thế nào, này đều là một hoàn khố quý tộc chán trường nhân sinh. Cũng đồng dạng là tỷ giặc vẫn theo đuổi, nhưng vì cái gì phải có cái kia bối cảnh u. Tỷ giặc phía trước là một chiếc hai người nhấc ghế tựa, mặt trên song song ngồi hai người. Một người trong đó quay đầu lại nói, huynh đệ, đã đến giờ, nên làm việc. Ai? Tỷ giặc bất đắc dĩ ngồi dậy, cầm lấy bên cạnh công cụ cùng vật liệu. Thấy Lý A đại tỷ cái gì cũng tốt, tự là làm giám công làm được quá tưởng thật rồi a. Khác một khuôn mặt tươi cười cũng quay lại, nàng đúng là đầy mặt quan tâm, đối với Lý A nói rằng, tỷ tỷ, những ngày qua hắn không ngày không đêm, liền để hắn nghỉ ngơi nữa một khắc a. Ngươi không hiểu. Tây Lì ạ cười đem Tuyết Phủ kéo đến bên người, nam nhân đây, liền không thể nuông chiều. Nghe tỷ nói a. Tỷ tỷ, hắn. Tỷ dập đã không còn cách nào khác. Tây Lì ạ đại tỷ u. Tuyết Phủ như vậy thuần khiết, ngươi làm sao có thể dạy nàng thứ này a, điều này làm cho ta sau đó còn. Làm sao lừa a. Tỷ dập lại nhìn phía sau bộ kia nhấp ghế tượng, chỉ nghe được xạ dịt cái kia như lôi giống như tiếng ấy. Hắn lắc lắc đầu, cầm lấy công cụ, tinh tế địa bắt đầu rồi làm việc. Tỷ dập bọn họ đi cũng không phải đã có sân đạo, mà chính bọn hắn tìm con đường rất gồ ghề. Có địa phương căn bản là không thể thông hành. Cũng chính là Hắc Nhãn Linh cùng Hồng Sam Linh Tư quân đối vùng núi rất quen, hơn nữa một đám thực lực cao cường kỵ sĩ hỗ trợ, vì lẽ đó miễn cưỡng mở ra như vậy một cái chỉ có thể để một con ngựa thông hành con đường. Có thể coi là như vậy. Cưỡi ngựa chạy đi cũng không thể, có chút hiểm trở địa phương, thậm chí muốn dùng mấy người dơ lên mã lướt qua. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, Tỳ Giặc vẫn để cho người làm ba chiếc nhấc ghế tựa. Tuy rằng hắn cho nhấc ghế tựa ra chỉ phiêu phù thuật, có thể nhấc ghế tựa người vẫn như cũng là phi thường khổ cực. Mà hiện tại liền thương bệnh nhân cũng là có thể quấn vào trên lưng ngựa, có thể tọa nhấc ghế tựa cũng chỉ có 4 người. Làm duy hai nữ sĩ tiểu thư, Tuyết Phủ cùng Tẩy Lì ạ nhất định có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Mà Xạ Dịch là cực khổ nhất. Hắn chuyện quan trọng trước tiên chính xác, có thể làm quân trước tìm con đường, có thể làm quân sau còn muốn dẫn người tiêu trừ dấu vết. Vì lẽ đó liền để hắn ở nhất trên ghế, có thể nắm chặt tất cả thời gian nghỉ ngơi. Còn có một tiểu là Tỳ Giặc. Có điều hắn có thể trên nhấc ghế tựa nguyên nhân, không phải là bởi vì hắn là đầu, mà là bởi vì hắn muốn vội vàng làm một rất trọng yếu sống. Thú vị chính là, Tỳ Giặc xác định chạy trốn đường bộ sau đó, chính hắn nhưng thành hất tay trưởng quỹ. Có Lưu Mạn, Vĩ Lì cùng Hí Đơ bùa hửa đám người tổ chức đội ngũ, có kinh nghiệm nguyên người miền núi nhặt của rơi bù lầu. Làm từng bước địa mỗi ngày hành quân, cũng không có cái gì Tỳ Giặc có thể nhúng tay địa phương. Hơn nữa Tỳ Giặc còn có một phát hiện mới, đừng nói cái gì kỳ tư diệu sách, tựa hồ cao đại thượng không được, thật giống vô đầu một cái liền có thể nghiền ép 10 vạn hùng binh tự. Bây giờ nhìn lại, then chốt hay là muốn xem chấp hành lực, muốn xem chi tiết nhỏ, nhân tại sao kỳ tư diệu sách thực hiện, kỳ thực đều là từng cái khô khan bước đi tổ hợp. Đội ngũ này mỗi ngày do Xạ Dịch do đường, nếu như phụ cận có bờ gì hay một, vậy thì buổi tối hành quân, nếu như không có, vậy thì ban ngày nhiều chạy lên một đoạn. Ngoài ra, tận lực không nhóm lửa làm cơm sưởi ấm, coi như nhóm lửa, sau đó cũng phải chôn đi cho tàn, mở tốt con đường tận lực khôi phục nguyên dạng, đi ngang qua địa phương muốn vẩy lên tuyết động. Một câu nói, tiểu là tận lực không cho bờ gì hẹ một phát hiện. Tuy rằng những việc này tựa hồ rất dườm già, nhưng ít nhất tiêu trừ mầm họa. Hơn nữa tổ chức thỏa đáng, kỳ thực tốc độ hành quân cũng không tính quá chậm. Mà Tỳ Giặc như vậy cẩn thận cũng rất có ý nghĩa. Hơn nữa ma tộc cùng chỉ công chúa bọn họ vừa vặn lại có đặc sắc biểu diễn, hấp dẫn lấy bờ gì hẹ một vương quốc toàn bộ sự chú ý, vì lẽ đó căn bản không nghĩ tới vùng núi bên trong biết ẩn nút một nhánh nhân loại đội ngũ. Vừa tiến vào đến công tác trạng thái, Tỳ Giặc liền hoàn toàn quên thời gian. Mãi đến tận nhấc ghế tựa dừng lại, hắn mới phát hiện Thái Dương đã tây tà. Mười mấy ngày sơn đạo cũng không dễ đi, tổng miễn không được dã thú tập kích cùng trượt chân đấu vật, cũng tử thương mười mấy người. Bất quá hôm nay bầu không khí liền thoáng ung dung một chút. Bên trong thung lũng, lửa trại đã điểm lên. Tỳ Giặc trước tiên từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một đống lương khô, muối cùng thanh thủy, tiếp theo hướng đi lửa trại trung ương. Dẫn người thăm dò qua hai lần. Trong phạm vi 20 dặm không ai. Xạ Dịch xoa xoa đỏ lên con mắt, xuất hồi báo trước nói. Tỳ Giặc gật gật đầu, hắn đi tới thu xếp người bệnh địa phương, hỏi Pháo Lơ nói, như thế nào? Pháo Lơ lắc lắc đầu, ngày hôm nay lại có một đoán mỏ thiên phụ ân triệu. Hắn lâm trung xưng tội, không bỏ xuống được người nhà. Tử tước đại nhân đã đáp ứng rồi. Tỳ Giặc nhăn lại lông mày. Tuy rằng cho tới bây giờ, Hắc Nhãn lĩnh người cũng không có bất kỳ hy sinh. Có thể mỗi khi chính mình mang người xuất hiện thương vong, này tâm tình đều là không dễ chịu. Xì vờ ba tức nơi đó A Tỳ Giặc tiếp tục hỏi. Vẫn là như cũ, thường xuyên hôn mê, thường xuyên tỉnh táo. Đại nhân, nếu không có ngài đầu thánh thú này, càng nhiều người đều không tiếp tục kiên trì được. Ai? Xin thứ cho ta vô năng. Tỳ Giặc phát hiện Pháo Lờ đã mệt đến thoát hình, rõ ràng hắn cũng là tận lực. Hắn an ủi, không phải ngươi sai, đây là phụ thân sắp xếp, phụ thân phù hộ. Thế tang, gần đây gặp gỡ quá nhiều bất hạnh, vì lẽ đó cũng duy trì không được quá dài thương cảm thời gian. Tỳ Giặc ở bên đống lửa ngồi xuống, liền nhìn thấy Bảo Thạch tiến đến Tuyết Phù bên người. Mà tiểu quay quay nhưng từ Bảo Thạch trên lưng nhảy xuống, tiến vào Tỳ Giặc trong lòng, cong lên chân trước làm ra bái tạ động tác, bắt đầu rồi bắn manh. Ha ha. Tỳ Giặc cười mắng lên, ngươi cái này kẻ tham ăn, một chút bận bịu đều giúp ngươi trên. Làm sao không học một ít Bảo Thạch vừa mắng, Tỳ Giặc một bên lấy ra mấy cái ma dụ, phân cho tiểu quay quay cùng Bảo Thạch. Mà tiểu quay quay nâng lên một ma dụ, gặp một mặt mày hớn hở. Tỳ Giặc, qua phía trước ngọn núi kia, liền muốn tiến vào sa mạc than. Ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Một bên Hỉ Đờ bùa ưa hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Tỳ Giặc gật gật đầu, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị kỹ càng liền xuống tới. Có nắm chắc hay không? Một bên Ủy Ly hỏi. Ai biết ta, Tỳ Giặc trả lời cực kỳ không chịu trách nhiệm, trước đây lại chưa từng thử qua. Hắn tiểu lại như thế vô căn cứ. Đến lúc này, Tuyết Phủ đều không quên đâm Tỳ Giặc một câu. Vẫn là làm chuyên gia Cẩy Ly ạ biểu thị khẳng định, ta thấy được. Huynh đệ ý tưởng này không sai. Có thể tiếp theo nàng liền bắt đầu giáo sư nổi lên Tuyết Phủ, muội muội. Ngươi không biết, nam nhân có lúc cần hống. Có đúng không? Nhìn hai nữ giao lưu nổi lên kinh nghiệm, Tỳ Giặc là triệt để không nói gì hỏi Thương Thiên. Chương 301, ai sợ ai? Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ hai chờ đợi. Vốn là chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, không nghĩ tới đầy đủ đợi ba ngày, phải đợi chỉ công chỗ đến. Có điều Tỳ Giặc ngược lại cũng không phải quá đáng kinh ngạc, bởi vì hắn đã quen. Vì lẽ đó vừa thấy tệ mỏ mang theo một đám vạn phần chật vật người xuất hiện, Tỳ Giặc lập tức giả mù sa mưa điệu mở ra hai tay, rất khuyết đại địa nhiệt tình nói, quá hoan nghênh ngài rồi. Đại sư, ta đều đợi trông mòn con mắt nha. Nhìn thấy Tỳ Giặc camera ác gấu giống như mánh đánh tới, kẻ mỏ vội vã giơ hai tay lên ngăn cản lại ôm ấp, được được. Ngươi tiểu tử thúi này liền bần đi. Kẻ mỏ nhưng là khắc sâu ấn tượng, ở mấy ngày trước, hắn chạy tới báo tin thời điểm, bị tỷ giặc như vậy tràn ngập ác ý một ôm ấp, xương giả đều sắp muốn tản đi giá, hắn liền hiểu thêm tỷ giặc người này điên xấu. Cũng còn tốt, tỷ giặc cũng rời đi mục tiêu. Hắn không có hướng mình nữ thần bảo hộ, chỉ công chúa chào hỏi, chỉ là dùng dư quang nhìn chằm chằm Sigma, nhưng quay về Sổ Dạ lại nhiệt tình mở ra hai tay, "Sổ Dạ tiểu thư, ta đối với ngài cũng là sáng nhớ chiều mong, mọi mắt chờ mong a." Nhìn thấy tỷ giặc càng ngày càng kỳ cục, Kẻ Mọ một cái bóp lấy tỷ giặc lỗ tai, "Tiểu tử hắc, đừng đùa mưu mô." Tỷ giặc phẫn nộ địa tránh thoát khỏi đến, một mặt toán giận, "Ông lão, ngươi tiểu là không rõ phong tình, không rõ phong tình a." Tỷ giặc như vậy một phen hồ đồ, cũng làm cho gặp lại lúng túng thiếu rất nhiều. Kẻ Mọ cũng là một vị sành sỏi người. Hắn rõ ràng tốt nhất không muốn lại kích thích tỷ giặc cái này vớt lông thú, liền liền thả ra thân phận địa vị, cùng tỷ giặc như là ngang hàng giống như nói chuyện phiếm lên. Kẻ Mọ đem tỷ giặc kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Ở lần trước Kẻ Mọ trở lại liên hệ thời điểm, cũng đã biết tỷ giặc đang chuẩn bị qua cái kia sa mạc than. Tỷ giặc hiện tại vị trí ở vào vùng núi cùng sa mạc than chô giao giới, vì lẽ đó nơi này cũng là dấu chân hiếm thấy, có thể tiếp theo ở sa mạc than trên, nhưng có lượng lớn tộc lang kỵ, mà tỷ giặc lựa chọn chỗ cần đến là sạng gẳng hà một cái nhánh sông. Mà này điều nhánh sông mang đến đại phiến rừng rậm. Tỷ giặc liền muốn nhảy vào bên trong vùng rừng rậm, dọc theo nhánh sông mà xuống, tìm tới sảng gẳng hà chủ đường sông, tiếp theo lại nghĩ cách qua sông. Nhưng mà muốn xông vào rừng rậm, liền muốn ở sa mạc than trên hành quân gần 200 dặm. Ở lĩnh giáo nhiều vị trí quen thuộc mã tính kỵ sĩ sau đó, tỷ giặc trải qua nghiêm mật tính toán, quyết định dùng một buổi tối thêm nửa cái ban ngày thời điểm, lao nhanh vọt qua đoạn này làng kỵ săn giết mang. Nhưng mà muốn vọt qua đoạn này đường, này nói nghe thì dễ ban ngày liền không nói. Sa mạc than trên vừa nhìn không bỏ sót, càng không cần phải nói tỷ giặc nơi này còn có hơn 300 người, thậm chí ngay cả buổi tối đều không an toàn. Lang kỵ trong đêm đen thị giác cùng cứu giác ở toàn bộ đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy, vì lẽ đó tỷ giặc liền muốn đem lang kỵ dẫn ra. Hắn dọc theo đường đi tựu là làm cái này chuẩn bị công tác, vì lẽ đó nghe được Kẻ Mọ đặt câu hỏi, tỷ giặc liền gật đầu nói, có mấy ngày nay ta càng chắc chắn, ta đã tìm địa phương thí nghiệm qua, càng là nhiều sắp xếp mấy cái điểm, tựu là thời gian định ở đêm nay, thật lo lắng các ngươi không thể đến đúng giờ. Ông lão, nếu như ngươi còn chưa tới, vậy tối nay ta liền đi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Kẻ Mọ vẻ mặt cũng khinh mới lòng, ngươi ý tưởng này hắc vẫn đúng là rượu. Đừng rượu, tỷ giặc tức giận nói rằng, các ngươi có bao nhiêu người bệnh còn có, điện hạ bên kia ba người phụ nữ có thể hay không chống đỡ nổi ngươi cho cái tin chính xác, ngoại trừ Si Vệ ở lão sư còn có hai người bệnh, bọn họ lúc đó ngăn trở nhưng là cấp 9 ma thu song túc phi long, đều bị trọng thương. Kẻ Mọ thao thao bất tuyệt địa bắt đầu giới thiệu lên. Tỷ giặc không nhịn được đánh gãy Kẻ Mọ, rõ ràng ta sẽ không đem người ném, đến thời điểm đem bọn họ trói ở trên ngựa. Có điều đại sư, lần này vì làm vật này, ta có thể đều táng ra bại sản rồi. Ngài liên cho cái lời chắc chắn, đến thời điểm đế quốc có thể hay không cho ta hoàn trả. Đừng, đừng gọi đại sư. Ta liền biết tiểu tử ngươi khách khí như vậy, liền nhất định không có ý tốt. Kẻ Mọ cũng nói rất lưu manh, tìm được ngươi rồi điện hạ đi. Ngươi tốt ngạt cũng có người tìm, nhưng ta lần này lại nên tìm ai khóc đi. Kha kha kha. Tỷ giặc thấy Kẻ Mọ nói thú vị, liền cười nói, không có gì, ngươi có con gái à, có thể bán cho ta làm cái người hầu gái. Hai ta đồng bệnh tương liên, giá cả khẳng định dễ thương lượng. Ha ha ha. Thí, ta liền biết tiểu tử ngươi lần này đại vơ vét một phiếu. Nói, rót giờ cái kia cái nhẫn chứa vật trùng, ngươi đến cùng vơ vét bao nhiêu chỗ tốt. Ông lão, lời có thể không nên nói lung tung a. Tỷ giáp lập tức trợn to mắt, một bộ được oan uổng vẻ mặt. Hừ hừ. Kẻ Mọ cười lạnh vài tiếng, lần trước tới được thời điểm, tiểu tử ngươi còn đeo trên tay khoe khoang đây. Nói, lần này tàng chỗ nào rồi? Kha kha kha. Phát hiện làm lộ, tỷ giáp lập tức thân thiết ôm Kẻ Mọ, ta không nói cái này, không nói cái này. Nghĩ một biện pháp a, nếu không hai ta quá chịu thiệt. Ngươi quen thuộc đế quốc tình huống, bao nhiêu đến mỏ hồi một điểm a? Khó. Kẻ Mọ lắc đầu nói, ngươi nghĩ, chúng ta đế quốc đi ra người, lần này trở lại liền này mấy cái, liền pháp thượng công tức đều đành dám, bệ hạ còn không được lôi đình tức giận, lúc này chúng ta thay hoàn trả cái kia không phải muốn chết sao, liền nóng trong đế quốc có lương tâm, bao nhiêu cho chúng ta chút tưởng thưởng đi. Có điều ngươi cũng không muốn báo hy vọng quá lớn. Đế quốc tưởng thưởng thông lệ, từ trước đến giờ không phải lấy kim tệ làm chủ, cho ngươi tối đa là cái tước vị hoặc là quan hàm cái gì. Vãi lều. Tỷ giặc lập tức nhảy lên, còn không phải cái kia công chúa trượng phu ngỏm củ tỏi á, trước kia ngươi nói cho ta, có thể tìm hắn muốn cái trang viên cái gì? Có thể hiện tại đều thành ma quỷ, vậy ta tìm ai muốn đi? Kha kha kha. Kẻ Mọ nhặt lên, ngươi đây liền không hiểu. Lặng lẽ nói cho ngươi a, hiện tại pháp thượng công tước gia sản có thể đều quy điện hạ rồi. Tuy rằng phủ công tước tài sản chung cùng công tước tước vị không thể kế thừa, nhưng pháp thượng công tước nhưng là hai đời con trai độc nhất, hắn tài sản riêng cũng là Kim Sơn Ngân Hải. Ngươi đối điện hạ phục cái nhuyễn, nói tốt hơn lời, nói không chắc nàng một cao hứng liền cho ngươi hoàn trả. Thật sự tỷ giặc lập tức trở nên hoài bác. Hừ hừ. Nhìn tỷ giặc cái kia vô liêm sỉ sắc mặt, Kẻ Mọ cười lạnh nói, điện hạ mới vừa ở góa, lẽ nào ngươi đã nghĩ ép trả nợ có được hay không, ta không dám nói, có điều ngươi cái này điện hạ thủ hộ kỵ sĩ có thể quá có bản lĩnh rồi. Tiểu la điện hạ không tính đến, lẽ nào bệ hạ còn không tính đến còn có tiểu tử, ngươi bây giờ còn có đảm đến đế quốc cả. Thảo. Làm sao không có can đảm, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tỷ giặc lộ ra một bộ vô lại tương, tiếp theo hắn liền mặt mày ủ rũ lên, làm sao liền thành quả phụ a, làm cho nàng trở lại tìm người đàn ông, nàng không phải cao hứng à? Ha ha ha. Kẻ mọ bắt đầu cười lớn, tiểu tử, ngươi ngã nói cái gì cũng dám nói á, ta sẽ đem lời này chuyển cáo cho điện hạ.
Thiết,
ai sợ ai? Có điều tiểu tử, ta ngược lại có cái biện pháp, liền không biết ngươi có nguyện ý hay không đi làm. Nói một chút coi, ngươi cùng điện hạ tuổi tác cũng gần như, ngươi lại là nàng thủ hộ kỵ sĩ. Xem ngươi loẹt loẹt, mật thiệt hoa tâm, theo đuổi điện hạ mà. Nói không chắc liền người tài lưỡng được. Chuyện này.
Hắc.
Ha ha. Tiểu tử ngươi vẫn đúng là muốn a ha ha ha. Ông lão.
Ngươi.
Bắt ta trêu đùa a, ta cũng sẽ đem lời này chuyển cáo cho điện hạ.
Thiết.
Ai sợ ai. Tuy rằng tỷ giặc cùng tệ mỏ ở ăn nói linh tinh, có thể những người khác vẫn là làm từng bước địa làm lên chuẩn bị. Bọn họ đem ngựa thất kéo đến chân núi bí mật lên, tiếp theo phân phát lương khô cùng thanh thủy, kiểm tra an cụ cùng chai móng ngựa, cho mã cho ăn, sau đó đều nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng mà chờ buổi tối đến. Tỷ giặc lười nhác địa ngồi ở nhất trên ghế, nhìn người xung quanh đang bận rộn. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, trái lại không chuyện gì muốn bận rộn, nói thật, hắn cũng có một chút căng thẳng. Tuyết phù cùng Tẩy Lì ạ lén lén lút lút điệu tiến đến tỷ giặc bên người, đặc biệt là Tuyết phù mặt cười ửng đỏ, nàng đưa lỗ thai hỏi, "Tỷ giặc, chúng ta dọc theo đường đi có nghỉ ngơi à?" Nghỉ ngơi tỷ giặc liền kỳ quái lên, nắm chặt mỗi một khắc, một ngày một đêm qua chắc chắn sẽ không xuống ngựa. "Làm sao ngươi không chịu nổi ạ?"
"Không phải, nhưng là..."
Tuyết phù càng thêm ấp a ấp đúng lên. "Vẫn là Tẩy Lì ạ mạnh mẽ." Nàng nhỏ giọng nói, "Tuyết phù muội muội bị nột, chúng ta là vì là điện hạ hỏi."
"Tiểu là quá mót, quá mót."
"Ê." Tỷ giặc ngã không suy tính được như thế tế. "Xác thực, nữ nhân này là không tiện a, hắn chỉ có thể nói, đến thời điểm ta cùng đại ca nói một chút, để hắn nghĩ biện pháp tìm cái thời gian. Các ngươi ngay ở trong lều giải quyết đi. Đặc thù thời khắc, liền không muốn quá chú ý." Đêm đông bên trong, hôm qua đến rất nhanh, lúc này thiên đã song toàn đen kịt lại. Đang lúc này, đột nhiên phương xa bốc lên một luồng phép thuật hỏa diễm. Tiếp theo ở một bên khác, cũng đồng dạng bốc lên phép thuật hỏa diễm. Mà này hai cỗ phép thuật hỏa diễm bay lên trời, lại như là một tín hiệu, làm cho tất cả mọi người nhảy lên. Chuẩn bị kỹ càng. Một khắc sau đó lên ngựa, xuất phát. Liễu Man thấp giọng hạ lệnh, đều lẫn nhau kiểm tra một chút sau lưng vải trắng, không muốn quên buộc lên. Ngày hôm nay là Liễu Man chỉ huy vọt qua sa mạc than, vì lẽ đó liền do hắn phát hiệu lệnh. Một trận rối ren sau, tất cả mọi người trầm mặc chờ thời gian đến. Mà kẻ mọ liền đẩy ra tỷ giặc bên người, hắn thở dài nói, "Tiểu tử ngươi tuy rằng miệng xú, có thể quả thật có ý nghĩ. Vật này tuy rằng chúng ta luyện kim sư đều biết, có thể ngươi dĩ nhiên có thể nghĩ đến dùng ở đây, thực sự là như thế nào trở lại sau đó, đến đế quốc đến đây đi hướng về điện hạ bồi cái lễ, điện hạ cũng là rộng lượng người. Chúng ta những người này cũng sẽ nhờ ơn của ngươi. Ngươi luyện kim trên có như vậy thiên phú, đến thời điểm ta liền đem khôi lỗi thuật đều dạy cho ngươi." Nghĩ thông suốt con gái muốn bán cho ta tỷ giặc cợt nhà địa nói rằng, "Lão tử lưu manh một cái, chỗ nào đến con gái kẻ mỏ cũng không động khí. Cái kia liền trở về sau này hay nói đi." Tỷ giặc cười cợt, nói lời nói tự đáy lòng, vẫn là trong nhà tốt. Không nghĩ ra xa nhà. Thật sự sợ rồi a.
Ai nói không phải a?
Ai? Kẻ mỏ cũng giải thán một tiếng, tiếp theo từ trong nhận chứa đổ lấy ra mấy quyển sách pháp thuật, người trước tiên nhìn.
Vậy thì cảm tạ.
Tỷ giặc đem này mấy quyển luyện kim thuật cơ sở thư tịch thu vào đến chính mình trong nhận chứa đổ. Chương 302, kỳ diệu dụ địch. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Nhìn phương xa từng đóa phép thuật hỏa diễm sáng lên, Liễu Mạn thấp giọng hạ lệnh, xuất phát. Ngựa bắt đầu chạy chậm lên, Liễu Mạn dẫn đầu, cố ý đè lên tốc độ. Lần này là khoảng cách dài sự chịu đựng chạy. Vì lẽ đó mã lực phân phối liền khá quan trọng. Bởi vậy chỉ có tương đương quen thuộc mã tính Liễu Mạn đợi kỵ sĩ, bọn họ tài năng đảm nhiệm được như vậy dẫn đường. Mà hơn 400 con ngựa chạy trốn, tuy rằng móng ngựa trên đều phủ lên giày bố trí, trên mặt đất vẫn là vang lên nặng nề ầm ầm thanh. Tất cả mọi người đều lo lắng để phòng lên. Như vậy động tĩnh cũng không nhỏ, căn bản là không phải hoàn toàn bí mật. Một khắc, lưỡng khắc, cuối cùng một đồng hồ cắt thời gian trôi qua, trong bóng tối cũng không đến bất kỳ lang kỵ. Đơn điệu ầm ầm trong tiếng, chỉ có phương xa phép thuật hỏa diễm vẫn còn đang lần lượt sáng lên. Mà bầu không khí cũng thoáng ung dung chút, trong đội ngũ hơi thở thành cũng là liên tiếp. Tỷ giặc, lần này nhờ có ngươi. Một bên Hỉ Đờ bùa vừa khích lệ nói. Tỷ giặc cười cận, tâm tình của hắn cũng thập phần căng thẳng, ta còn thêm một chút liêu đây. Không biết đối lang kỵ có hiệu quả hay không. Tốt nhất bọn họ không muốn phản ứng lại. Đừng tưởng rằng lần này tỷ giặc chế tác đồ vật rất phức tạp, kỳ thực đây là một đơn giản nhất có điều mà pháp trận. Hoặc là nói, tự là một tối trụ cột nhất phụ trợ mà pháp trận. Ở hầu như hết thảy ma pháp trận khắc dấu chung, đều cần đồng thời đem hai cái cơ sở ma pháp trận hợp trận đi vào. Một là tụ ma trận, tác dụng tiểu là tụ lại trong không khí nguyên tố phép thuật, để khởi động ma tinh, ma hạch hoặc là ma gạch thiếu tiêu hao chút, tăng cao ma pháp trận sử dụng tuổi thọ. Mà một cái khác tiểu là tiết ma pháp trận này là vì bảo vệ ma pháp trận thuận lợi sử dụng. Đánh so sánh, phép thuật khôi giáp trên tối thường dùng tu bổ trận. Có tụ ma trận sau đó, có thể tăng cao tu bổ tốc độ, giảm thiểu ma tinh tiêu hao, đạo lý này không khó lắm lý giải a. Nhưng vì cái gì còn muốn thêm vào tiết ma trận a làm phép thuật khôi giáp tu bổ xong xuôi sau đó? Kỳ thực tụ ma trận vẫn còn đang tự động vận hành. Nếu như ma lực tích tụ quá nhiều, khôi giáp trên ma pháp trận căn bản khó có thể chịu đựng, một khi vượt qua cực hạn sẽ tập trung bạo phát. Tưởng tượng một chút, có một tướng lĩnh, hắn người mặc phép thuật khôi giáp, quay về kẻ địch uy phong lấm lấm hô lớn nói, nạp mạng đi, không nghĩ tới phép thuật khôi giáp trên ma lực quá tải, đột nhiên dựng lên một luồng trùng thiên phép thuật hỏa diễm, đem cái kia tướng lĩnh giết chết. Tình cảnh này cũng quá hài kịch chút ta. Lại làm một ví dụ, trước đây phép thuật đại sư phần mộ chu vi đều có bảo vệ tính phòng ngự cùng công kích ma pháp trận, chính là vì phòng ngự chống mộ. Nếu như không có tiết ma trận, để ma lực quá tải, cuối cùng bay lên một luồng đám mây hình ấm. Đây là bảo vệ a vẫn là đậu bức vẫn chưa có người nào đến chống mộ, chính mình chế tác ma pháp trận liền để cho mình hài cốt không còn rồi. Cho nên nói, tiết ma trận kỳ thực đưa đến một tiết ép tác dụng, đem dư thừa ma lực tiết đi. Ma tỷ giáp tiểu là lợi dụng này một nguyên lý, quang chế tác tụ ma trận, không khép lại tiết ma trận, chủ động dẫn đến quá tải, để tích trữ ma lực chủ động buộc phát ra. Nhưng mà nói tới đến dễ dàng, bắt tay vào làm khó. Nguyên lý ai cũng biết, có thể trước tại sao rất ít người sử dụng a. Đầu tiên tiểu là một giá cả vấn đề, là một cái như vậy dụ địch đồ chơi nhỏ, liền cần dùng đến đắt giá phép thuật vật liệu, còn muốn còn cao cấp hơn luyện kim sư đến chế tác, tiền nhân công cũng không ít. Đồng thời vẫn chưa thể bảo đảm vật này có thể dụ địch thành công. Như vậy ai sẽ nhọc lòng đi nghiên cứu chế tác a? Thứ yếu, vật này muốn phát huy hiệu quả, nhất định phải đúng giờ. Nói cách khác, quá tải thời gian không thể quá sớm, cũng không thể quá muộn, vì lẽ đó chế tác độ khó cực cao. Điều này cần đối ma pháp trận gánh chịu ma lực chính xác dự đoán, biết ma lực hạt nhân, ma tinh ma lực số lượng, hiểu rõ tụ ma trận tụ ma tốc độ, tất cả những thứ này tất cả đều cần chế tác luyện kim sư đối ma lực có cực kỳ chính xác vi không chế. Điều này cũng làm cho là tại sao kẻ mọ biết thấy hàng là sáng mắt, muốn đem chính mình luyện kim khôi lỗi thuật truyền thụ cho tỷ giáp. Một đối ma lực vi không chế có thiên phú học sinh, đôi kia luyện kim sư quả thực là quá khó được. Cuối cùng tiểu là sử dụng phạm vi quá hẹp. Liên quan với điểm ấy liền không thủy, ngược lại đều có thể hiểu được. Vì lẽ đó có trở lên chỗ khó, tạo thành ở trước đây còn chưa bao giờ có quy mô lớn sử dụng vật này tiền lệ. Mà tỷ giáp lần này náo động mở ra, cũng coi như là khai sáng tụ ma trận linh hoạt sử dụng một tiền lệ. Ở một khối mới vừa châm ngòi phép thuật hỏa diễm địa phương chu vi, mấy chục kỵ lang kỵ xuống lại ở cùng nhau. Bọn họ đều là nhìn thấy động tĩnh sau đó, đến đây trợ giúp tuần tra lang kỵ. Mà cái kia phép thuật hỏa diễm cũng quả thật có rất mạnh lừa dối tính, những này học tộc bị đoán mò còn tưởng rằng nơi này chính đang phát sinh cùng ma pháp sư chiến đấu đây. Một vị học tộc bị đoán mò ngồi chồm hổm trên mặt đất, lật xem một lượt đã biến thành phi kim loại ma pháp trận địa bàn. Hắn ngẩng đầu đối lang kỵ một vị tiểu thủ lĩnh nói rằng, là ma pháp sư đồ vật, nhân loại đã qua đến rồi. Cái kia học tộc tiểu đầu mục lập tức hạ lệnh, đừng phân tán ra, có ma pháp sư. Chúng ta chia làm hai tổ, một tổ hay là đi tìm này ánh sáng phụ cận, khác một tổ cẩn thận đi tuần tra không ánh sáng địa phương, phòng ngừa là nhân loại dụ địch. Mọi người duy trì tốt liên hệ. Phải. Học tộc bị đoán mò môn dồn dập đáp ứng nói. Mà vị kia trên đất bờ gì hẹ một cũng muốn nhảy lên chính mình tọa lang. Không nghĩ tới hắn mới vừa hơi dùng sức, liền chân mềm nhũn, thiếu một chút ngã rầm trên mặt đất. Làm sao những kia học tộc liền phát hiện không đúng? Nhưng bọn họ một khu tọa lang, có mấy con tọa lang cũng phát sinh nghẹn ngào thanh, nhuyễn ngồi trên mặt đất. Đều cẩn thận. Đều cẩn thận. Vị kia tiểu đầu mục lập tức kêu to kéo dài tọa lang, rời đi vật kia trên có độc. Ở cẩn thận từng ly từng tí một địa kiểm tra sau đó, những kia học tộc bị đoán mò mới xác định là có chút ít vi độc, có thể làm cho tới gần người và tọa lang cực kỳ yếu đuối, có điều xem ra cũng không có cái gì quá đáng lo. Liên thì có bợ gì hẹ một hỏi vị kia tiểu đầu mục, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mà vị kia tiểu đầu mục cũng là tương đương do dự, đều đừng chạy tàn đi. Nói không chắc giảo hoạt nhân loại còn có hậu chiêu đây. Liên nhìn chằm chằm cái kia ánh sáng tìm kiếm, này tổng sẽ không phải sai đi. Tỷ giặc ở chế tác tụ ma trận thời điểm, mặt trên liền bỏ thêm loại kia màu tím bột phấn mê dược. Tuy rằng cái kia mê dược lượng thêm rất ít, lại ở trong không khí được pha loãng, nhưng là để học tộc bị đoán mò choáng váng đầu trên một ngất, vậy còn là làm được đến. Bi thảm chính là những kia khíu giác nhạy bén tọa lang, chúng nó hút vào lượng liền tương đối nhiều, làm cho tọa lang liền ngay cả chúng liền chiêu. Mà này một chiêu tuy rằng đem tỷ giặc mê dược toàn bộ tiêu hao hết, có thể xác thực rất độc. Làm cho chúng chiêu sau học tộc bị đoán mò đều là nghi thần nghi quỷ lên. Bọn họ nhìn thấy phép thuật hỏa diễm sau đó, lại không dám không đi, có thể lại không dám tới gần. Hơn nữa càng là không dám đi vận dụng tọa lang khíu giác, toàn bộ tìm tòi cũng rơi vào đến trong một mảnh hỗn loạn. Chương 303, Hữu Kinh Vô Hiểm. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Điện thoại di động xem. Đêm đó đối học tộc lang kỵ tới nói, là một hỗn loạn buổi tối. Tỷ giặc chờ lâu cái kia 2 ngày không có bổ phí, hắn lại chế tác lượng lớn tụ ma trận, đồng thời đến sa mạc than trên, chôn vào mỗi cái địa phương, tựu là muốn lẫn lộn lang kỵ tầm mắt. Không thể nghi ngờ, tỷ giặc xem như là thành công. Đầy đủ chạy chậm 3 đồng hồ cắt thời gian, tỷ giặc nơi này vẫn như cũng là gió êm sóng lặng. Dựa theo nịu mạn chỉ huy, mọi người xuống ngựa nghỉ ngơi, bắt đầu cho mã cho ăn. Chạy xong ngày một đường, bọn họ chỉ tổn thất một thất đau chân mã. Tỷ giặc đồng dạng ở con ngựa này trên lưng cũng mặc lên tụ ma trận. Ngăn ngắn nghỉ ngơi chốc lát, chỉ thấy mặt sau lai lịch trên cũng lần lượt sáng lên phép thuật hỏa diễm. Tỷ giặc làm như vậy tiểu là loạn càng thêm loạn, muốn càng thêm giảm thiểu mình bị cơ hội phát hiện. Lên ngựa. Liễu Mạn lần thứ 2 hạ lệnh. Tất cả mọi người lập tức theo sát Liễu Mạn, vẫn như cũ duy trì chạy chậm. Quá sau nửa đêm, mọi người kỳ thực đã tương đương mệt nhọc. Có thân thể trên, càng có tâm lý trên. Mà cái kia phương xa từng tia một ánh sáng, từng tiếng vang, cũng làm cho người không khỏi thần kinh quá nhạy cảm. Như vậy bầu không khí ngột ngạt, xác thực rất thử thách mọi người thần kinh. A. rốt cục có người tan vỡ. Hắn rút ra đao, trên không trung múa tung, đánh tới rồi. Thú nhân đánh tới rồi. Tiếng hét thảm này lập tức tạo thành trong đội ngũ hỗn loạn. Mấy tên kỵ sĩ lập tức quay người, liên tục mấy chiêu chế phục cái này tan vỡ người. Bọn họ đem này người đánh ngất, trong miệng nhét trên bố trí, lại bó đến trên lưng ngựa. Tỳ giáp suốt sáng mà chỉ huy các cấp quan quân đàn áp ở đội ngũ, đồng thời nghiến răng nghiến lợi mà hạ lệnh nói, các tiểu đội lẫn nhau ở giữa đều xem trọng. Có người lại phát rồ, lập tức đánh ngất. Đến không kịp, liền giết. Tỳ giáp đã bị vừa nãy cái kia điên cuồng tiếng gào sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Một lần nữa cả đội sau đó, mọi người liền tăng nhanh bước tiến. May là phụ cận lang kỵ đều cho phép thuật hỏa diễm hấp dẫn tới, vẫn như cũng là lên đường bình an. Mà toàn bộ buổi tối cũng chính là xuất hiện như vậy một lần khúc nhạc dạo ngắn, mà tất cả mọi người đều như vậy máy móc giống như ngựa mã chạy chậm, cuối cùng mỗi người do bên trong đến ở ngoài đều là hoàn toàn mất cảm giác, khác nào ô hoàn phá tan. Xa biên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia ánh bình minh, thiên rốt cục sáng. Xuống ngựa nghỉ ngơi, Liễu Mạn cao giọng lệnh nói, chỉ thấy hầu như tất cả mọi người đều co quắp ngồi vào trên đất. Liễu Mạn nhất thời gấp quá, nhanh nuôi ngựa, dùng tinh liêu, đường tỉnh, mã có thể ăn bao nhiêu liền ủy bao nhiêu. Ở đám quan quân chân liên tục vừa đá vừa đạp bên dưới, tất cả mọi người đều được chuyển động. Mà Tỳ Dập thì lặng lẽ đẩy ra Liễu Mạn bên người, hắn nhỏ giọng hỏi, cuối cùng một đoạn này đường, mã hành à? Tận lực đi. Liễu Mạn nói tương đương bảo thủ, bất luận chạy tới chỗ nào, ngoại trừ cái kia mấy thất hỏa vân mã, những này mã tất cả đều phế bỏ. Ai? Vừa nhưng đã đi tới đây, cũng không thể lại quay về lối. Quãng đường còn lại trình còn có gần 60 dặm, ở thoáng nghỉ ngơi một lúc sau đó, mọi người tiếp tục đoạn này hành trình. Mà lần này, liền căn bản không cần ẩn giấu tung tích. Tất cả mọi người bắt đầu rồi ngựa lao nhanh, không lại cố tiếp chính mình mã lực. Móng ngựa trên giày bố trí trên căn bản đều bị mài nhỏ, hơn 400 con ngựa lao nhanh, cũng mang đến động tĩnh khổng lồ. May là, ngày đông sa mạc rất khó vung lên bụi mù. Ít nhất dựa vào tầm mắt, tộc lang kỵ liền rất khó phát hiện đội nhân mã này. 3 dặm, 5 dặm, 10 dặm, xa xa rốt cục xuất hiện một đám lớn rừng rậm. Tất cả mọi người đều là tinh thần đại chấn, chỉ cần có thể chạy vào rừng rậm, ít nhất liền không nữa được lang kỵ uy hiếp. Có thể 20 dặm vừa qua, rốt cục có mã thoát lực thất đề. Vành, một con ngựa móng trước mềm nhũn, trước trượt đi ra ngoài, mà trên lưng ngựa người cũng thẳng tắp địa bay về phía trước. Vừa vặn bên cạnh hắn có vị kỵ sĩ. Vị kỵ sĩ kia phiến diện thân, hướng phía dưới chụp tới. Miễn cưỡng địa nắm lấy cái kia người lai lưng, đồng thời nhấc theo đem hắn thả rơi xuống trên đất. Nhanh thay ngựa, động tác mau mau. Kỵ sĩ kia phân phó nói, mà được cứu trợ cái kia người còn đầu vóc choáng váng đây. Hắn đầy mặt mờ mịt gật gù, sau khi nhận lấy diện nắm không dây cương, vươn mình lên ngựa, tiếp tục bắt đầu lao nhanh. Nhưng mà cũng không phải mỗi người đều có số may như vậy. Lại một con ngựa thất đề, mà nó thất đề nhưng vấp ngã phía sau mã. Hai con người cưỡi ngựa đều lăn xuống đến trên đất. Bên người người vội vã giảm bớt mã tốc, có thể đến gần vừa nhìn, lại phát hiện một người đã va nát xương sọ, tên còn lại bị mã đè ở phía dưới, thất khiếu ở đang chảy máu. Cho hắn cái thoải mái. Một vị quan quân thấy tình huống như vậy, liền lớn tiếng hạ lệnh. Mã nhảy xuống ngựa muốn người cứu viện, hắn do dự dự địa rút ra bên hông đao. Thất đề mã càng ngày càng nhiều, 40 dặm vừa qua, cái kia dư thừa hơn 100 thất không mã đã tất cả đều dùng hết. Liễu Mạn chỉ có thể lớn tiếng kêu lên, thực sự không được, hai người một ngựa, hai người một ngựa. Bảo vệ cẩn thận điện hạ, người bệnh đều xem trọng đi. Càng tiếp cận chỗ cần đến, mọi người cũng càng căng thẳng. Mà Liễu Mạn biết, lúc này tuyệt không có thể thở ra một hơi, bằng không, mã cùng người tuyệt đối sẽ không lại lên tinh thần. 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm, rốt cục thắng lợi trong tầm mắt. Liễu Mạn xông lên trước chạy đến rừng rậm bên cạnh, hắn vung vẩy hai tay, làm cho tất cả mọi người lấy hắn vì là mục tiêu tụ lại. Từng con mã dồn dập địa vọt tới điểm cuối. Đến người đều nhảy xuống ngựa, lấy kỵ sĩ làm trụ cột, phân tán thành một vòng phòng ngự trận hình. Tuy rằng rất mệt nhọc, nhưng lúc này vẫn chưa thể thư giãn. Dù sao mã tốc có sắp có chậm, còn muốn tiếp ứng những kia lạc hậu người. Tỳ Dập cũng đến điểm cuối, hắn không ngừng tuần tra, nhìn thấy Tuyết Phù cùng Tẩy Lý ạ, nhìn thấy Chỉ Công chúa và nàng gái kia hai vị hầu gái, nhìn thấy Tèm Mò, nhìn thấy Ủy Lì cùng Hí Đờ Bố ừa, nhìn thấy Xích Mạ tấm này người chết mặt, cũng nhìn thấy Si Vệ ở Ma Đạo Sư cùng Sĩ Vợ Bá Tước những này thương bệnh nhân. Tỳ Dập tâm từ từ để xuống, mà kỳ trở lại báo cáo, chúng ta hắc nhãn lĩnh người đều đủ. Ủy Lì nhưng là một mặt bất đắc dĩ, chúng ta Hồng Sam lĩnh còn có 11 người không đến. Đối bây giờ, Tỳ Dập chỉ có thể biểu thị đồng tình đi. Chính mình hắc nhãn lĩnh, bọn họ trước khi tới chạy trốn huấn luyện, xem ra thật là có thu hoạch ta. Tỳ Dập bọn họ vẫn đợi được Thái Dương Tây Tà, mới không thể không từ bỏ chờ đợi, bắt đầu chui vào đến bên trong vùng rừng rậm. Bởi nơi đây rừng rậm rất mật, Tỳ Dập chỉ để lại thổ thương bệnh nhân mã cùng cái khác 6 thất khá là hoàn hảo hỏa vân mã, cái khác mã đều chia làm từng bầy, đồng thời cho mỗi quần trang cái tụ ma trận, tứ tán địa xua đuổi đến sa mạc than trên. Tuy rằng này chạy dấu vết sớm muộn cũng sẽ cho lang kỵ phát hiện, nhưng là có thể tha một khắc là một khắc đi. Như thế nào đi nữa nói, lang kỵ tổng không dám đuổi vào đến trong rừng cây a. Mà cuối cùng triệt vào rừng rậm vẫn như cũng là xạ dịch mang theo cái kia mười mấy cái tiêu trừ dấu vết người. Tỳ Dập bọn họ ở trong rừng rậm đi thẳng đến nửa đêm, cảm giác được đã vào rừng đã sâu, bọn họ mới tìm cái địa phương nghỉ ngơi, đêm đó một ngày quá mệt mỏi a. Mà sa mạc hành trình liền như thế hữu kinh vô hiểm địa quá khứ. Tỳ Dập cũng không biết, như vậy hữu kinh vô hiểm, cũng không chọn vẹn là hắn kỳ tư diệu tưởng công lao cùng vận may. Kỳ thực bây giờ giai đoạn trên nguy hiểm, muốn so với hắn tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều. Gần đoạn thời gian trong, bởi vì hệ một vương quốc chính sách khó lường, vốn là cho học tộc lang kỵ mang đến rất lớn hỗn loạn. Một lúc muốn cùng nhân loại kết minh, một lúc nhưng phong tỏa biên cương, cuối cùng dĩ nhiên vây quét nhân loại đến kết minh tham quan đoàn. Bởi vì hệ một cũng có chính mình tư tưởng, bọn họ bao nhiêu cũng có chút không biết làm thế nào. Hơn nữa thông qua trinh sát, học tộc đã phát hiện một nhánh quân đội loài người, tự là cổ bệ ma đạo sư xuất lĩnh bộ đội tiên phong, tiến vào lạc nhật mã nguyên trung, đang hướng về sảng gẳng hà lái vào. Vì lẽ đó lực chú ý của bọn họ cũng đều ở sảng gẳng hà bờ bên kia. Còn có học tộc cao tầng cũng nhận được tin tức, nhân loại tàn dư chính đang bờ gì hệ một vương quốc phúc địa hoạt động, chính chịu đến tứ phương vây quét, khuynh không cũng là tại triều tịch ở giữa. Nếu là như vậy, cái kia ở trên sa mạc tìm thường tuần tra đi. Vì lẽ đó tối hôm qua ở trên sa mạc tuần tra lang kỵ kỳ thực cũng không nhiều. Nói thật, cũng chính là những tia lang kỵ cho phép thuật hỏa diễm hấp dẫn lấy. Coi như là không bị hấp dẫn, thì dạp dọc theo con đường này gặp được lang kỵ, cũng tuyệt đối không có cách nào ngăn cản này hơn 300 kỵ binh. Mà tỷ giặc lớn như vậy quy mô sử dụng tụ ma trận, làm cho không rõ chân tướng ngọc tộc cũng đều trở thành như chim sợ cánh cong. Có thể hay không là này đội nhân loại phép thuật thực lực tương đương cường hãn, có thể hay không đã có nhân loại ma pháp sư lén qua quá sảng gẳng hà, cũng chuẩn bị tiếp ứng đông trốn chỉ công chúa, có thể hay không là dương đông kích tây, nhân loại kỳ thực muốn công chiếm sảng gẳng trên bờ sông ổ bảo, vì là đại quân loài người chiếm trước cái lô cốt đầu cầu. Ở không làm rõ được tình huống bên dưới, ngọc tộc rất tự nhiên bảo thủ lên. Bọn họ tăng mạnh các ổ bảo phòng ngự, đồng thời nghiêm mật phong tỏa sảng gẳng hà. Mà ra ngoài đến sa mạc than trên tuần tra lang kỵ trái lại giảm thiểu đội thứ. Không phải tuần tra lang kỵ số lượng giảm thiểu, mà là tạo thành từng cái đại đội. Tuy rằng như vậy có thể bảo đảm lang kỵ an toàn, nhưng tuần tra phạm vi cùng mật độ liền không thể tránh khỏi địa giảm thiểu đi. Tiểu là như vậy một trì hoãn, làm cho ở ngày thứ ba, lang kỵ mới ở sa mạc than trên phát hiện tỷ giặc bọn họ dấu vết lưu lại. Liên tộc tộc liền căn bản không thể tiến vào trong rừng rậm đi lần theo. Cho nên bọn họ càng thêm quấn rồi sảng gẳng hà một vùng phong tỏa, cần phải không thể để cho nhân loại tàn dư chạy trốn. Đương nhiên Ngọc tộc thượng tầng cũng đem bây giờ tình báo kịch liệt báo đến Gạo Dở thành. Có thể để bọn họ nghi hoặc chính là, Gạo Dở trong thành nhưng không hề hồi âm. Chỉ có ở lại Vương thành tộc trưởng phái Ly Khắc, hắn đúng là trở về một mệnh lệnh, tự đoạn. Tự đoạn chuyện này quả thật tiểu là ra vấn đề khó mà. Đơn giản nhất lựa chọn, Ngọc tộc đại quân là lấy chống đỡ Lạc Nhật Mã Nguyên trên quân đội loài người làm chủ, vẫn là lấy bắt lấy nhân loại tàn dư làm chủ, là tử thủ sảng gẳng hà bờ tây, vẫn là chủ động xuất kích đến bờ đông. Phát huy lang kỵ kỳ tập sở trường có muốn hay không ở học trong tộc tiến hành tổng động viên, có hay không yêu cầu sẽ giản thành chiến thần thần miếu cung cấp tế ti trợ giúp lệ thuộc chủng tộc, có hay không muốn động viên. Mục tiêu không giống, cách làm có thể hoàn toàn khác nhau a. Liên học tộc xuất hiện một rất quỷ dị tình huống. Các trưởng lão bên nào cũng cho là mình phải, nhưng ai cũng thuyết phục không được ai. Đến cuối cùng, ngược lại cái gì đều làm sắp xếp, tựa hồ là chú đáo, nhưng khẳng định chưa hình thành hợp lực. Mà học tộc những kia cao tầng kỳ thực cũng không biết, mấy ngày nay Gạo Dở thành cục diện, lại một lần nữa long trời lở đất. Chương 304, cuộc thi. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ hai chờ đợi. Nghiêm túc bên trong cung điện, thần khúc xạ mạn cờ lạc ở chiến thần tố tượng trước đặc biệt thành kính. Thuốc lá lượn lờ, chiến thần thánh quang tùy ý ở cờ lạc trên người. Ngoài cửa sổ đằng phi lên một đôi kính cước điểu, vòng quanh thường thanh cây lá to, có vẻ là như vậy không buồn không lo. Tốt một bức yên tĩnh an lành cảnh tượng. Thời gian quả nhiên là vớt lên tất cả thần khí. Mãi đến tận bài tập làm tất, cờ lạc mới từ từ đứng dậy. Hắn hành lúc đi đã vi thấy loạn gọn, mấy ngày nay lao tâm phi công, đã làm cho hắn xuất hiện vẻ giàn mua. Làm cờ lạc ra đại điện. Liên nhìn thấy đã chờ đợi đã lâu hai gơ tộc tộc trưởng sắc công tức cùng thế tử bà cụ lạ. Liên cớ lạc một chỉnh vào áo, trang trọng địa được rồi đại lễ, bệ hạ. Công tước đại nhân. Nghe được bệ hạ hai chữ này, bà cụ lạ đã là hỉ hành màu sắc. Có điều hắn vẫn là chưa quên cái cung kính, vội vã chạy lên trước, đỡ lấy cờ lạc nói, miện hạ. Tiểu tử bất tài, còn chưa chính thức lên ngôi. Lại nói, bất cứ lúc nào, tiểu tử tiểu là ngài văn bối, vẫn cần ngài nhiều giáo huấn, nhiều nâng đỡ. Ha ha. Cờ lạc cười lắc lắc đầu, chưa từ chối bà cụ lạ hảo ý. Mà một bên sặc công tước cũng cười nói, miện hạ, thời buổi rối loạn, tiểu nhi vẫn cần thần miếu to lớn chống đỡ, để miện hạ nhọc lòng rồi. Cần thiết cần thiết. Cơ lạc từ từ hướng về đại điện cái khác một gian tiểu cầu xin thất đi đến. Một vị tuổi trẻ thần quan vì là ba người dâng trẻ thơm, sau đó liền lui ra đóng cửa lại. Ô Lim tiếp thảm án phát sinh, để bợ gì hệ một vương quốc thế lực khắp nơi đều được chuyển động. Không nghi ngờ chút nào, không thể tránh khỏi sắp sửa đối mặt đại thanh tẩy. Mà trong đó trọng điểm, không thể nghi ngờ tiểu là tân quốc vương ứng cử viên vấn đề. Quy tắc cũ. Dùn tộc cùng Tiger tộc bộ tộc đẩy ra một hậu tuyển nhân. Tiger tộc đương nhiên tiểu là bà cụ lạ đi. Mà dùn tộc Zeleng tuy rằng đánh mất tư cách, nhưng cũng đồng dạng để cử họa đi rồng quốc vương khác một đứa con trai. Vốn là phát sinh đại sự như vậy sau đó. Cần thiết dùn tộc thất phân không ít. Không nghĩ tới họa đi rồng quốc vương dư manh còn đang, mà trước kia chống đỡ dùn tộc thế lực cũng từ phân liệt chuyển thành hợp tác, trái lại cùng Tiger tộc đấu cái lực lượng ngang nhau. Bởi vậy, tân quốc vương đề cử lại lâm vào đến rằng co trạng thái. Có thể để khắp nơi không nghĩ tới chính là đánh vỡ này cứng đờ cục dĩ nhiên là vị trí nho nhỏ linh hồn tế tự, mà vị kia tế ti cần thiết cũng đã đoán ra, chính là vị kia bị kịch liệt hộ tống đến Gạo Dở thành Xì Dạ. Đối mặt đức cao vọng trọng thần khúc xa mạn cơ lạc, Xì Dạ khẳng định là không hề ẩn giấu. Liên cơ lạc phải biết rồi họa đi rồng quốc vương gặp ám sát chân tướng. Có điều tin tức này cũng quá mức làm người nghe kinh hãi. Tử giết cha. Chuyện này quả là tự là. Cũng không thể kìm được Cờ Lạc không thận trọng, hắn lập tức triệu tập khắp nơi. Nghiêm tra nổi lên các điều manh mối. Mà bắn tên có đích tra án. Khẳng định rất dễ dàng điều tra rõ chân tướng. Tì dặc trong phòng khách hai tên thích khách thi thể cùng đã đói bụng đến phải thoi thóc miêu nữ phở rời dạ tìm tới. Những kia rút đi ma tộc bờ gì hẹ một cũng phát hiện, ở đây hết thể bờ gì hẹ một khẩu cung cũng nhất nhất đối ứng lên. Đến cuối cùng, một to lớn nhất chứng cứ kết thúc tất cả những thứ này, biết hành vi của chính mình đã bại lộ, giam lòng re dần rất thẳng thắn sợ tội tự sát. To lớn như vậy bê bối vừa xuất hiện. Dùn tộc khẳng định là hào không cơ hội. Liên ở khẩn cấp tổ chức đề cử trong đại hội, hai cơ tộc bà cụ lạ lấy ưu thế áp đảo, được đề cử trở thành tân quốc vương. Nhưng là ở đăng cơ nghi thức trước, thần khúc xã mạng Cờ Lạc muốn cùng bà cụ lạ nói một chút, liền sắc công tức cùng bà cụ lạ hai cha con ngay lập tức sẽ chạy tới thần miếu. Tuy nói là ưu thế áp đảo, nhưng bà cụ lạ biết mình cái này quốc vương tương đương chân thuận. Bên trong phân liệt, ngoại ưu nội hoạn, hơn nữa bà cụ lạ bản thân uy tín liền không cao. Mà lần này thế lực khắp nơi sở dĩ sẽ chọn hắn đơn giản là ngoại trừ bà cụ lạ ở ngoài, cũng không có cái khác bở gì hẹ một có thể lựa chọn. Đã như thế, muốn ở tiền nhiệm sau tận mau mở ra cục diện, liền nhất định phải thu được chiến thần thần miếu to lớn chống đỡ. Vì lẽ đó hai phụ tử kỳ thực đã có chuẩn bị, bất luận Cờ Lạc đưa ra điều kiện gì, bọn họ đều chuẩn bị đồng ý. Không nghĩ tới ngồi vào chỗ của mình sau đó. Cờ Lạc nhưng đi thẳng vào vấn đề, hải tử. Ngày mai ta đem ban bố, cấm nói lệnh, đối với ngươi hết thể quyết sách, hết thể tế ti cũng phải kiên quyết chấp hành. Trong vương quốc đem chỉ có, cũng chỉ có thể có ngươi một thanh âm. Hạch, sắc công tức cùng bà cụ lạ đều kinh ngạc há to miệng. Như vậy bất ngờ đại lễ, thiếu một chút đem bọn họ hai cho đập hôn mê, miệng hạ. Chuyện này, ai? Vương quốc cũng lại kinh không chịu được bất kỳ phong ba rồi. Cờ Lạc than thở. Nghĩ tới những thứ này tiên phát sinh sự, sắc công tức cùng bà cụ lạ cũng đều trầm mặt lại. Hiện tại bờ gì hẹ một vương quốc xác thực đã biến thành một hỗn loạn. Có thể tiếp theo Cờ Lạc thì càng thêm thẳng thắn, hải tử. Ta là nhìn ngươi lớn lên. Vì lẽ đó ngày hôm nay liền ở ngay đây nói chút lời. Người già rồi. Miệng cũng nát, ngươi cũng đừng chê ta lại nhại. Nơi nào. Bà cụ lạ vội vã nghiêm mặt nói. Trường giả giáo hấn, dám không nghe. Ha ha. Cờ Lạc cười cợt, ngươi trước đây đối quốc sách một ít chủ trương trước tiên không nói chuyện. Có thể không nói một chút, ngươi thật sự đăng cơ sau đó, biết làm sao làm. Bà cụ lạ lập tức chấn hưng nổi lên tinh thần. Hắn biết đây là Cờ Lạc của thi, miện hạ. Ở bên trong chính phương diện, ta đem duyên dùng hòa đi rồng bệ hạ chính sách, sẽ không có cái gì sửa chữa. Chỉ là có tam điểm cần vi điều. Điểm thứ nhất là, trước khi tới, bà cụ lạ liền làm được rồi bài tập. Hắn rõ ràng, Cờ Lạc nhất định sẽ hỏi dò loại này vấn đề. Liền hắn miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt địa nói một đại thông, cần phải để Cờ Lạc lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Mà Cờ Lạc vẫn mỉm cười nghe, hắn vừa không có vẻ mặt gì gợn sóng, cũng không có cái gì thiếu kiên nhẫn. Mãi đến tận bà cụ lạ nói, hắn mới hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao kết cùng nhân loại sự? Bà cụ lạ ưỡn lên động thần, không tiếc bất cứ giá nào cùng nhân loại kết minh. Ồ không tiếc bất cứ giá nào Cờ Lạc lập tức cảm thấy hứng thú lên, nói một chút coi. Miễn hạ. Bà cụ lạ cân nhắc một chút, kỳ thực hiện tại lại nói chuyện gì liên thủ đối kháng ma tộc xâm lấn, cái kia đều là vọng luôn. Then chốt tự là, không thể cùng nhân loại phát sinh chiến tranh toàn diện. Lần này vết rách, chỉ có thể từ từ đi. Ta chuẩn bị phân hai bước đi, một là, vương quốc một binh một tốt đều không từng chiếm được sảng gần hạ, hai là, phái sứ giả đi vợ dân nạ đế quốc cùng tinh linh vương quốc. Ừm. Cờ Lạc gật gù. Vậy ngươi chuẩn bị nói thế nào? Lần này, bê bối, khẳng định không thể công khai. Có điều phẩy gũ lý đại nhân nơi đó cũng có thu hoạch, có thể khẳng định chính là, ma tộc ở trong đó gây xích mích. Vì lẽ đó lần này sứ giả trọng điểm liền đàm luận điểm ấy, là ma tộc gây xích mích tạo thành lưỡng bại câu thương, chúng ta bẻ đi hòa đi rồng bệ hạ, mà nhân loại tham quan đoàn. Hy vọng nhân loại có thể tiếp thu lý do này đi. Chương 305, yêu cầu cùng tìm người. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Đến hiện tại, phẩy gũ lý phụ trách ma tộc bờ gì hẹ một nội gian sự kiện. Cũng đồng dạng có rất lớn tiến triển. Lần này những kia ma tộc bờ gì hẹ một bị bắt số một, hơn nữa một ít ma tộc bờ gì hẹ một ngoại vi cũng không kịp lui lại, liền phẩy gũ lì liền tìm hiểu nguồn gốc, cơ hồ đem bọn họ đều một lưới bắt hết. Hết cách rồi, phẩy gũ lì cái kia tìm tòi số liệu công năng xác thực quá bụt. Mà nhóm người này cũng không thể tất cả đều là xương cứng. Nghiêm hình tra tấn bên dưới, bờ gì hẹ một vương quốc lại thu được ma tộc giả trang điệu tộc lưu đầu nhân trọng yếu tình báo. Đồng thời còn mở ra bao quát bạ cụ lạ ở bên trong, một loạt ám sát chân tướng của sự kiện. Mà những kia bài tra lúng bắt đợi khắc phục hậu quả công việc cũng đang tiến hành. Có điều hiện tại thần khúc xạ mạn Cờ Lạc cũng không phải quan tâm này một ít, hắn tiếp tục hỏi, nhân loại bên kia sứ giả, ngươi chuẩn bị sắp xếp ai đi? Bà cụ lạ do dự một lúc, chuẩn bị vẫn là trước đây những kia người. Bọn họ cùng nhân loại quen thuộc, thân phận cũng đủ. Nghe bà cụ lạ lưu loát địa nói lý do, Cờ Lạc trầm mặc lại. Bà cụ lạ nói tới trước đây những kia người, kỳ thực tiểu là Zelen vương tử cùng thánh nữ Phẩy Gù Lì. Có thể lần này đi sứ vợ dân nạ đế quốc, muốn nghĩ cũng biết sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Lẽ nào bờ gì hẹ một vương quốc đem hầu như hết thệ tham quan đoàn thành viên đều giết sau đó, lại phái ra sứ giả nói, xin lỗi. Chúng ta lầm, sau đó. Vọng tưởng nhân loại liền tiếp thu lý do này chuyện này quả thật tựu là đem nhân loại làm hầu sái nha. Vì lẽ đó hầu như có thể khẳng định, đây chính là một chuyến không có kết quả gì tuyệt vọng lữ trình. Phái đi sứ giả kết cục. cũng chính là như vậy mấy cái đi. Đoán cũng đoán được, ngược lại không có chuyện gì tốt. Mà Cớ Lạc cũng lập tức liền rõ ràng bà cụ lạ tư tâm. Và đi rồng quốc vương gặp ám sát chân tướng, mặc dù đối với tầng dưới chốt bợ gì hẹ một bách tính bảo mật, nhưng vương quốc thượng tầng nhưng hầu như biết tất cả. Đặc biệt là trong đó Zelen vương tử, vậy chỉ có thể nói một tiếng, thật toàn a. To lớn nhất đứng đầu hậu tuyển nhân. Hắn cũng không làm chuyện gì sai, thậm chí ngay cả tranh cử tư cách đều bị tước đoạt. Bà cụ lạ đương nhiên sợ Zelen vương tử ở trong vương quốc tụ tập lên một luồng phản đối thế lực. Vì lẽ đó liền biết thời biết thế đem hắn chi đến nước ngoài. Mà thánh nữ phẩy cụ lý nguyên nhân cũng giống như thế. Liền hai người này nhất định phải trở thành vô tội vật hy sinh. Đương nhiên, điều này cũng đồng dạng là đối Cờ Lạc một loại thăm dò. Thăm dò thần miếu đối bà cụ lạ chống đỡ thái độ. Vì lẽ đó bà cụ lạ cũng không ẩn giấu chính mình tư tâm, tự là muốn nhìn một chút Cờ Lạc phản ứng. Mà Cờ Lạc do dự một hồi, vẫn là không lên tiếng, khẽ gật đầu, biểu đạt theo ngươi đi làm ý tứ. Đến cuối cùng, Cờ Lạc liền hỏi, cái kia công chúa điện hạ vợ chồng nơi đó a? Bà cụ lạ đáp, mới vừa tiếp báo, đã ngộ sát công tước đại nhân. Hơn nữa việc này khó có thể công khai, vậy thì xem công chúa điện hạ tạo hóa đi. Ai? Cờ Lạc cũng thở dài một tiếng. Chiến thần ý chỉ a. Bà cụ lạ ý tứ tự là sẽ không hủy bỏ lùng bắt chỉ công chúa đám nhân loại mệnh lệnh, nhưng cũng sẽ không giới mệnh lệnh đi ra tăng lùng bắt trình độ. Mà thì dạp đám người cuối cùng có thể không chạy trốn vậy sẽ phải xem bọn họ bản lãnh của chính mình cùng vận may. Có điều bởi vậy, hiện tại thì dạp đối mặt kẻ địch, ngoại trừ những kia trần trừ học tộc lang kỵ bên ngoài, chỉ còn dư lại giống Descartes chủ tế, đàn lợi nhiệt huyết nhiệt tâm mờ gì hay một. Vào rừng ba ngày, thì dạp bọn họ đã đi tới sảng gẳng hà cái kia nhánh sông biên. Có điều này điều nhánh sông khá là chảy xiết, đặc biệt là cùng sảng gẳng hà chủ lưu tụ hợp nơi, càng là có một tòa thác nước. Cảnh này khiến mọi người đốn tuổi phiêu lưu mà xuống kế hoạch liền khó có thể thi hành. Có điều tỷ giặc bọn họ cũng không bao nhiêu thất vọng. Có thể thuận lợi địa đến nơi này, cái kia đã là quang minh thần bảo hộ. Ít nhất hiện đang không có lạc đường nguy hiểm, chỉ cần theo nhánh sông đi xuống là có thể. Thậm chí ngay cả qua sông cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Dễ thực hiện nhất nhiên là có thể tìm tới thuyền. Vạn nhất không tìm được, vậy cũng hoàn toàn có thể để cho mấy vị trung phép thuật cấp cao sư từng cái vóc người phi tường qua sông. Dù sao bờ sông tuyến dài như vậy, bờ gì hẹ một cũng không cách nào hoàn toàn phong tỏa. Bởi vậy không khí bây giờ liền tương đối nhẹ nhàng, nhiều ngày mệt nhọc cũng tựa hồ hoãn quay lại. Càng làm cho tỷ dạp giật mình chính là, thậm chí ngay cả chỉ công chúa cũng biến thành vẻ mặt ôn hòa lên, liên tiếp nói chuyện cùng hắn. Để tỷ dạp tự mình cảm giác lập tức trở lên lớn tốt. Ta kỵ sĩ, lần này chỉ như có thể bình an về nước, ngài đem cư công đầu. Không biết đúng hay không mạng muội, ngài có nhu cầu gì chỉ hỗ trợ ở một đoàn bên đống lửa. Chỉ công chúa nói cười nghiêng nghiêng địa hỏi tỷ dạp nói, phát hiện tỷ dạp một bộ khổ sở dáng dấp suy tư, một bên kẹ mỏ liền lườm hắn một cái. Tên tiểu tử thúi này có thể có yêu cầu gì a, liền ngu xuẩn nhất địa tinh đều biết. Đơn giản tiểu là tiền mà. Không nghĩ tới tỷ dập nhưng là đầy mặt do dự, chen thật lâu. Hắn mới ấp a ấp đúng hỏi, điện hạ. Như ngài thật sự thuận tiện, có thể không hỗ trợ tìm cá nhân. Tìm người bên đống lửa tất cả mọi người là cảm thấy bất ngờ. Đặc biệt là chỉ công chúa, nàng là lấy vì là tỷ dập rất tham tài, cho nên muốn mượn cơ hội này để tỷ dập thay cái yêu cầu, mượn cơ hội còn đi nhân tình này. Không nghĩ tới. Làm sao sẽ biến thành tìm người a? Tìm ai chỉ công chúa hỏi. Tỷ giặc vẻ mặt biến thành giấy rùa, lại do dự thật lâu, mới nói, tìm mẹ của ta. Mẹ ngươi vào lúc này, bên đống lửa cũng là lấy nữ nhân chiếm đa số, mà các nàng bắt quái tâm liền tương đương dũng mãnh. Mắt thấy những nữ nhân này hai mắt tất cả đều lấp lánh tỏa sáng, đều là một bộ cuồng nhiệt vẻ mặt. Mà tỷ giặc vượt nhưng đã mở ra miệng, cũng đã có chuyện xấu trong nhà ở ngoài dương chuẩn bị tâm lý, nhân vì là cơ hội này quá khó được. Vợ dần ạ đế quốc công chúa điện hạ tìm cá nhân, cái kia dù sao cũng hơn tỷ giặc mò kim đáy biển dễ dàng rất nhiều a. Liên tỷ giặc cũng thẳng thắn, mẫu thân ta khi còn bé chạy nghe nói theo một đế quốc văn viên, cái kia văn viên ở 8 năm trước đã tới chỗ vương quốc, còn giống như là tiểu con cháu quý tộc. Ta chỉ biết là nàng gọi Emily. Mà lời nói này lập tức để đám nữ nhân này liễu ra liễu díu lên. Hoa, xin lỗi, có điều, có phải là nói mẫu thân của ngài vứt bỏ ngươi? Nàng hiện tại là ở đế quốc nha. Cái kia cái gì? Văn viên, biết họ gì hả? Ngươi biết nàng hiện tại ở đâu cái tỉnh cái nào quận? Tì giác, lẽ nào mẹ ngươi không tìm đến quá ngươi hả? Quá nhân tâm, phụ thân ngươi, không phải nói. Thánh giả rất tin. Khắc khắc. Bộp bộp bộp. Tỷ giặc đã triệt để không nói gì. Nay quần nao động mở ra bắt quái nữ, làm sao sẽ đem như vậy một nghiêm túc để tài bài thành như vậy à? Chương 306, không muốn tàn nhẫn. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Tuy nói đã có mất mặt chuẩn bị tâm lý, nhưng tỷ giặc hoàn toàn không nghĩ tới, một đám bắt quái nữ nhân lực sát thương dĩ nhiên có đáng sợ như vậy. Các nàng vào căn vấn đề hỏi do chi tiết nhỏ, từ hiếu kỳ đến đồng tình, từ đồng tình đến đáng thương, ở trong chớp mắt, liền để tỷ giặc thường hết ân tình bất thái. Có thể lời đã nói ra, rồi đi ra ngoài thủy, tỷ dập cũng chỉ có thể nhịn. Cũng còn tốt đến cuối cùng, chị công chúa cuối cùng cũng coi như đáp ứng rồi hỗ trợ. Điều này làm cho tỷ dập kích động đến là lệ nóng doanh trọng, công chúa đại tỷ. Thực sự là thật cảm ơn. Ngài cuối cùng cũng coi như là nhớ lại chính sự ưu. Có thể này một đề tài, nhưng cho mọi người mang đến vô cùng đề tài câu chuyện. Từ ngày này trở đi, mấy người phụ nhân đều là tụ lại cùng nhau, tất tất tác tác nhỏ giọng đang bàn luận cái gì, còn thỉnh thoảng xem tỷ dập trước mắt.
Thảo. Có điều giữa các nàng cảm tình đúng là thời trướng, liền Tuyết Phù cũng lẫn vào đến cái này đoàn thể nhỏ bên trong. Điều này làm cho Tỷ Dạp tương đương buồn bực, chính mình có phải là đã làm sai điều gì nha? May là còn có đến từ bạn xấu môn an ủi. Một ngày kia, chị công chúa các nàng vẫn còn đang phía trước cưỡi ngựa, nhỏ giọng địa giao lưu cái gì. Mà Tỷ Dạp đi ở phía sau, không ngừng mà nghe được thoáng thoáng tiếng cười như chuông bạc, phát hiện chính mình là tương đương phiền muộn. Đang lúc này, thì Đờ Bùa Hựa đám người liền tiến tới gần, Tỷ Dạp, nghe nói ngươi đối điện hạ có ý nghĩ. Phúc. Tỷ Dạp lập tức là văng. Hắn lập tức đem ánh mắt phẫn nộ chuyển hướng Tệ Mò, không nghĩ tới Tệ Mò làm bộ thờ ơ không động lòng, như một làn khói liền hướng trước chạy trốn không còn bóng. Đừng nghe cái kia già mà không đứng đắn nói mò. Tỷ Dạp vội vã xin thề nói, không chuyện này, không chuyện này, ta tiểu là muốn cho điện hạ cho ta hoàn trả. Không nghĩ tới đều là phép thuật cấp cao sư, lại vẫn sẽ bàn lộng thị phi, la hoan của ta. Ha ha ha. Tất cả mọi người là một mặt hí chán. Vĩ Lì tiếp tục nói, dẹp đi đi. Tại sao đến cuối cùng lại không hỏi tiền a muốn cho điện hạ cùng? Khắc khắc. Tăng tiến cảm tình sau đó còn có thể có lý do cùng điện hạ tiếp xúc nhiều. Vãi lều. Tỷ Dạp nhất thời phát hiện, nam nhân bắt quái lên so với nữ nhân càng đáng sợ, các ngươi liền ngậm máu phun người đi. Mà Sạ Dịch liền phát biểu tổng kết tính lên tiếng, kỳ thực chuyện gì đều không chịu nổi cân nhắc. Các ngươi ngẫm lại, Tỷ Dạp cái này chết đòi tiền. Ai chết đòi tiền? Đừng nói chen vào. Để Sạ Dịch nói. Sạ Dịch đắc ý nhìn Tỷ Dạp trước mắt, nước bọt bay loạn địa nói rằng, hắn cái này chết đòi tiền, dĩ nhiên không cần tiền, muốn cho điện hạ hỗ trợ tìm người đây là có ý gì một câu nói, tiểu tử này đã đem điện hạ tiền xem thành chính mình, hắn nghĩ đến cá nhân tài lưỡng. Anh hùng cứu mỹ nhân sau đó trở lại cái cốc ghẻ ăn thịt thiên nga. Ha ha ha. Mọi người đều bắt đầu cười lớn. Bọn họ thành công đem mình sung sướng thành lập đến Tỷ Dạp thống khổ bên trên. Ha ha. Tỷ Dạp cũng khí vui vẻ. Hắn thấy rõ, những này bạn xấu tiểu là đến tổn chính mình, tốt nhất phương pháp ứng đối tiểu là không để ý tới bọn họ. Liền hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, muốn mau sớm kết thúc cái đề tài này. Chớ nói nhảm, ta sau khi trở về liền muốn thành hôn, còn phải kết hai lần hôn đây. Có thể bạn xấu môn sẽ thả Tỷ Dạp ung dung qua ải à hí đơ bùa hùa hỏi, Tỷ Dạp, chuyện này. Bá mẫu thật sự chạy vậy ngươi vội vã tìm nàng làm gì muốn cho nàng tham gia ngươi hôn lễ. Tỷ Dạp cười lắc đầu một cái, đơn giản chưa từ bỏ ý định đi. Muốn tìm tìm xem, tìm tới đều không nhất định gặp mặt. Hiện tại, ta không muốn đánh bấy nhiễu cuộc sống của nàng. Có thể. Lẽ nào ngươi không thương tâm à lại có người hỏi. Làm sao biết chứ làm sao sẽ không thương tâm. Nàng đi mấy ngày đó, là đời ta thương tâm nhất mấy ngày. Có điều đều 8 năm, vậy. Quen thuộc. Tỷ Dạp không muốn tiếp tục cái này thương tâm đề tài. Hắn cười cận, nói chút cái khác đi. Ồ. Mọi người cũng rõ ràng Tỷ Dạp thái độ, liền không tiếp tục yết vết sẹo. Tỷ Dạp. Vậy ngươi trở lại sau đó, muốn làm cái gì đấy có tới hay không đế quốc? Không đi. Tỷ Dạp trả lời phải là như chặt đinh chém sắt, trừ phi để ta. Làm yên ngựa. Làm yên ngựa này náo động. Làm sao khiến người ta nghe không hiểu a? Tỷ Dạp lập tức tiện nở nụ cười. Hắn chỉ phía trước. Chỉ thấy chỉ công chúa các nàng theo ngựa bước chân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lay động, các ngươi nhìn chuyện này. Yên ngựa a. Ha ha. Chuyện này. Hoàn toàn thắng được một đám sắc nam lòng người mà. Liên tất cả mọi người cười khanh khách lên, ngươi tiểu tử này. Còn có mặt mũi nói đúng điện hạ không ý nghĩ gì. Này không giống này không giống. Lúc này Tỷ Dạp đã nắm giữ rồi đề tài chủ động, hắn liền rượu ngữ liên châu lên, đây là kỵ sĩ trách nhiệm. Đáng thương biết bao a. Còn trẻ như vậy, liền thành quả phụ. Lẽ nào làm cho nàng hạ diện tự nhiên phơi khô các ngươi quá tàn nhẫn đi. Ha ha ha. Điện hạ sắp phong ngươi vì là kỵ sĩ, thực sự là vận rủi tám đời. Việc này đến cái tiến vào ta, hồi ức lục. Được. Khi đỡ bộ ủa. Ngươi lại dám ở điện hạ sau lưng bàn lộng thị phi. Tiểu tử ngươi thảm. Ta sẽ viết thư cho tở dạ đồ nạ ra ra. Ha ha ha. Vùng rừng rậm này mật độ tương đối cao, cất bước độ khó muốn so với vùng núi cao rất nhiều. Đặc biệt là nơi này còn có ma thú chiếm giữ, mỗi đi qua một đoạn địa bàn, luôn có chút chiếm giữ ở đây ma thú đến đây khiêu chiến. Có điều Tỷ Dạp người nơi này nhiều, thực lực binh chủng cũng tương đương mạnh mẽ, ở một phen quần đầu bên dưới, cũng làm cho Tỷ Dạp bọn họ thu hoạch không ít. Mà những chiến lợi phẩm này liền ngang nhau, đều bị Tỷ Dạp cùng Tệ Mọ phân phối đi. Hai người bọn họ đã không biết xấu hổ, hoàn toàn như là hai cùng điên người. Người bệnh tình huống cũng có chuyển biến tốt. Đặc biệt là Si Vệ ở Ma đạo sư, hắn cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại. Mà Si Vợ vẫn như cũng là hôn mê bất tỉnh, hắn chịu đựng trong ngoài thường, muốn so với những người khác trọng hơn nhiều. Dựa theo phủ lở tay mơ này thần thuật sư chẩn đoán bệnh, Si Vợ nhiều nhất cũng chính là kiếm hồi một cái mạng. Dây đặc trong rừng rậm, Tỷ Dạp bọn họ đều rất xa tách ra một khối vây quanh màn che vải địa phương. Nữ nhân luôn có như vậy không tiện, vì lẽ đó khối này màn che vải ngược lại cũng cử đi tác dụng lớn. Hiện tại Tỷ Dạp bọn họ thì càng thêm ung dung. Trải qua gian khổ bỏ thiệp, bọn họ rốt cục tiếp cận điểm cuối. Chỉ cần từ phía trước vách núi leo lên mà xuống, liền có thể trải qua nhánh sông thác nước khu vực, chính thức tiến vào sảng gẳng hạ chủ lưu khu vực. Tiếp theo tiểu là tìm được qua sông địa điểm qua sông. A. Màn che vải bên trong đột nhiên truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai. Tất cả mọi người đều tóc gáy dựng lên, trong này có hay không phát sinh nguy hiểm gì những người khác còn do dự có hay không tiến lên, chỉ là kêu to, xảy ra chuyện gì có chuyện gì chỉ có Tỷ Dạp không chút do dự mà nhắm phía màn che vải phương hướng. Chớ vào đến. Chúng ta không có chuyện gì.
cũng còn tốt bên trong nữ nhân đúng lúc địa gọi lên. Để tay đã phóng tới màn che vải trên tỷ giáp, chỉ có thể rất đáng tiếc địa rút tay trở về. Thật sự không có chuyện gì liền tỷ giáp liền giấu đầu hở đuôi địa hét lớn.
Chương 307, Giang Tâm đảo thuyền.
Chương 308, bắt đầu qua sông.
Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi.
Hai gian nhà tranh, 10 tên hoặc tộc bị đoán mò, tỷ giáp cuối cùng là dễ dàng giải quyết.
Đỉnh điểm tiểu nói, hoặc tộc bị đoán mò không có tòa làng, võ công của bọn họ liền phế bỏ hơn một nửa.
Hơn nữa là đột nhiên tập kích, càng là không gặp gỡ cái gì chống lại.
Hơn nữa tỷ giặc còn mừng rỡ phát hiện, theo chính mình phép thuật thực lực tăng cao, ma lực chuyển hóa thành sức mạnh, nhanh nhẹn cùng phản ứng đợi trình độ cũng đồng dạng tăng cao.
Không chỉ có kéo dài như vậy chuyển đổi thời gian, hơn nữa còn tăng cao võ kỹ trên thực lực.
Vì lẽ đó chênh lệch liền kéo đến càng mở, càng làm cho tỷ giặc dĩ nhiên có chút thu lại không được tay.
Cuối cùng rất bất hạnh, ngoại trừ 6 tên hoặc tộc bị đoán mò được thuận lợi đánh ngất bên ngoài, cái khác 4 tên đều bị tỷ giặc tại chỗ đánh gục.
Tỷ giặc cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt.
Vì lẽ đó ngất đi cái kia 6 cái, cuối cùng đều bị hắn trói gô lên.
Mà trong phòng cũng đều trồng thuyền mái chèo cái gì, không cái gì khuyết.
Cảnh này khiến tỷ giặc tâm tình rất tốt, hắn huýt sáo bắt đầu vận chuyển lên.
Có thể xách xách, tỷ giặc liền vào đầu.
Hắn phát hiện, chính mình có chút cân nhắc không chủ đáo, vì lẽ đó hiện tại thì có một đại phiền phức.
Then chốt là, tỷ giặc là một thân một mình lên đảo.
Không đề cập tới một mình hắn có hay không có năng lực đem này chứ có thể chen lên 20 mấy người thuyền trở lại đi, chỉ nhìn này đưa tay không thấy được 5 ngón hoàn cảnh, như thế nào hoa đến liệu mạn bọn họ nơi đó à.
Tỷ giặc cũng không phải lo lắng phương hướng sẽ hoa sai, dù sao ổ bảo phương hướng có tia sáng.
Nhưng là, lẽ nào tỷ giặc đem thuyền hoa đến ổ bảo nơi đó à, hơn nữa để liệu mạn bọn họ ở ổ bảo dưới mí mắt lên thuyền này không nói là tự chui đầu vào lưới đi, cũng có thể nói là tương đương ngu xuẩn.
Nhưng chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể nhắm mắt trước tiên chèo thuyền trở lại.
Không nghĩ tới ngay ở tháo dây neo thuyền thời điểm, tỷ giặc đột nhiên nghe có người ở nhỏ giọng địa gọi hắn, tỷ giặc,
tỷ giặc,
tỷ giặc lập tức là vui mừng khôn xiết, kẻ mò đại sư,
ngài làm sao đến rồi?
Nghe được tỷ giặc trả lời, kẻ mò cùng kẻ đủ kỳ từ trong bóng tối lộ ra bóng người,
nhìn thấy bọn họ một bộ cảnh giác dáng dấp,
tỷ giặc cười nói, trên đảo thú nhân đô cho ta trừng trị,
các ngươi yên tâm.
Mà kẻ mò rất lớn thở phào nhẹ nhõm, hắn tả hoán nói, may là tiểu tử ngươi tay chân nhanh,
ngươi không biết,
mang theo cái này tên to sát phi, lão tử thiếu một chút mất đi.
Ô tỷ giặc lập tức quan tâm tới đến,
ông lão,
lẽ nào ngươi mang không được người phi?
Kẻ mò tiểu là một mặt tức giận, chúng ta ma pháp sư lại không phải phi hành ma thú,
dẫn người khoảng cách ngắn phi vẫn được, có thể phi cái mấy dặm đường, nhiều nhất cũng chính là một chuyến hai chuyến.
Chớ nói nhảm, dành thời gian, chúng ta mau trở về.
Nhiều người xác thực dễ làm sự.
Tỷ giặc cùng kẻ nủ kỳ hai người bọn họ hoa thuyền lại trở về đồ vật ngạn.
Ở để kẻ nủ kỳ trông coi tốt thuyền gỗ sau đó, tỷ giặc hộ tống kẻ mò tìm được nịu màn bọn họ.
Vừa thấy mặt, tỷ giặc liền vội vã sắp xếp nói, trước tiên đi một đội người, đem trên đảo còn lại 4 chiếc thuyền trở lại đến.
Ta tính toán một chốc, một chuyến có thể đưa khoảng 80 người qua sông.
Chỉ cần dành thời gian,
hướng đông trước chúng ta đều có thể đến bờ bên kia.
Ai?
Liễu Mạn vội vã điểm 20 cường tráng nhất người tìm kẻ nụ kỳ đi tới.
Tất cả mọi người ở trong bóng tối lặng lặng mà chờ.
Bọn họ khoảng cách tòa kia ổ bảo cũng không xa, nhiều nhất tiểu là 300 bộ tả hữu, bất quá hôm nay đêm đen đáng sợ, thì giặc bọn họ cũng hoàn toàn ẩn giấu ở trong bóng tối.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục truyền đến tin tức tốt, điện hạ, các vị đại nhân.
Thuyền tới, thuyền tới.
Tỷ giặc hưng phấn vỗ tay một cái, dựa theo vừa nãy phân tổ, theo trật tự lên thuyền.
Đừng loạn.
Đó lấy, tỷ giặc liền đối kẻ mỏ cùng một vị khác trung cấp ma pháp sư nói rằng, hai vị cực khổ rồi.
Những thứ đồ này cho các ngươi.
Sau khi nói xong, tỷ giặc đưa tới mấy bình phép thuật dược tề.
Này mấy bình phép thuật dược tề đều là khôi phục ma lực dùng, so với tỷ giặc mua cái kia 10 bình muốn tốt hơn rất nhiều.
Đương nhiên,
những thứ này đều là ở rót giờ cái kia cái nhẫn chữa vật chúng phát hiện, hiện tại cũng vừa hay có thể cử đi tác dụng.
Bởi vì cầu tàu ở ổ bảo bên kia, vì lẽ đó thuyền gỗ dựa vào không lên tỷ giặc bên này ngạ.
Vì tăng nhanh lên thuyền tốc độ, chỉ có thể để kẻ mỏ cùng vị kia trung cấp ma pháp sư tiến hành thiếu bác.
Mà hôm nay to lớn nhất lượng công việc, cần thiết tiểu là hai người bọn họ đi.
Sau đó lên thuyền rất thuận lợi, rời đi cũng rất thuận lợi.
Chỉ công chúa bọn họ gần 60 người đi rồi, còn lại 20 mấy người vẫn cần chèo thuyền trở về.
Mang đi hết thể thương bệnh nhân, xa dịt đợi hắc nhãn lĩnh 10 mấy người, còn có hí đờ bùa hựa hỏa phượng hoàng doanh còn lại kỵ sĩ.
Xa dịt tác dụng đương nhiên là dẫn đường.
Tỷ giặc đã đem bảo lang thạ lẹt liên lạc địa điểm báo cho hắn.
Mà hí đờ bùa hựa bọn họ tiểu là bảo vệ chỉ công chúa và thương bệnh nhân.
Có điều tuyết phủ nhưng miễn cưỡng muốn lưu lại, nàng làm sao cũng không chịu lên trước thuyền.
Nhất định phải lưu lại bồi tiếp tỷ giặc.
Trong bóng tối, chờ đợi như vậy khiến người ta cảm thấy nóng lòng.
Kẻ nhạt sau khi,
tỷ giặc liền cùng tuyết phủ nói tới vốn riêng lời, những ngày qua ngươi làm sao có điều đến ta buổi tối đều ngủ không được.
Chết dạng.
Tỷ giặc cảm giác bên người tuyết phủ nhiệt độ rõ ràng lên cao.
Quá hả, ngươi có thể phải cố gắng trả nợ nha.
Nhiều người như vậy, ta không được.
Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta nhanh lên một chút sinh cái tiểu bảo bảo.
Tỷ giặc chỉ cảm giác mình bên hông nhuyễn thịt bị hết sức địa xoay tròn lên.
Ha ha ăn.
Tỷ giặc thấp giọng nở nụ cười.
Ở dọc theo con đường này, có một ít vận may, càng có tỷ giặc nỗ lực, khiến cho bọn họ hầu như toàn quân hoàn hảo đi tới sảng gẳng bờ sông.
Nay vì là tỷ giặc mang đến cực cao uy tín, cũng làm cho những người khác đều sẽ không nghi vấn hắn bất kỳ quyết định gì.
Thế nhưng không nên quên,
Tỷ giặc dù sao cũng là mới ra đời, vì lẽ đó hứa nhiều phương diện vẫn là không làm được chu đáo. Phải nói, một loạt thành công cũng làm cho tỷ giặc lòng tự tin bành trướng. Vì lẽ đó hắn mới sẽ rất lỗ mãng, một mình bơi tới Giang Tâm đảo đi cướp đoạt thuyền gỗ. Cái này hành động cần thiết, không tính là gì sai, càng bởi hắn cân nhắc không chu đáo, cũng bị Liễu Mạn cùng Tệ Mọ bọn họ bù đắp rơi mất, vì lẽ đó cũng không có mang đến cái gì hậu quả xấu. Nhưng mà ở tối hôm nay, tỷ giặc xác thực không chú ý tới một số chi tiết nhỏ. Những chi tiết này tuy rằng đều là không phải chí mạng, có điều tích lũy cùng nhau, nhưng từ từ phóng to, cho tới. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại vẫn là tất cả thuận lợi. Vì lẽ đó tỷ giặc bọn họ vẫn như cũng là tương đương bình tĩnh. Tiếp cận hai cái đồng hồ cắt thời gian, thuyền gỗ cuối cùng cũng coi như trở về. Thời gian này tựa hồ dài ra chút, liền tỷ giặc liền cau mày hỏi, dùng như thế nào thời gian lâu như vậy? Đại nhân, một vị chèo thuyền tiểu đầu mục bẩm báo nói, trên mặt sông không nhận rõ phương hướng, xét qua đi thời điểm lãng phí không ít thời gian. Trở về liền tốt hơn, có trên đảo cùng ổ bảo ánh đèn dẫn đường đây. Tỷ giặc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Này đêm tối tuy rằng mang đến bí mật, nhưng tương tự cũng tăng cao qua sông độ khó, đặc biệt là phân rõ phương hướng độ khó. Như vậy tính toán một chút, trước hừng đông sáng toàn bộ qua sông, đây cơ hồ liền biến thành không thể. Chương 309, bị phát hiện. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Nhóm thứ 2 mang tới hết thảy mã cùng bảo thạch. Hơn nữa tỷ giặc còn dặn dò chèo thuyền người, để hắn chuyển cáo bờ bên kia, nếu như nơi này bị phát hiện, để bọn họ liền cưỡi ngựa trước tiên chạy. Mà nơi này nghĩ biện pháp khác lại quá hả? Như thế nào, cũng phải trước tiên bảo đảm chỉ công chúa và thương bệnh nhân an toàn. Mà lần này tốc độ liền nhanh hơn một chút. Một bán đồng hồ cắt sau đó, thuyền lại trở về, nhóm thứ 3 người cũng lên thuyền xuất phát. Còn muốn chạy lên 2 chuyến. Liễu Mạn lẩm bẩm nói, hắn cũng có vẻ tương đương căng thẳng. Một bên cậy lì ạ nhưng cười nói, có ngươi cùng tỷ giặc huynh đệ, không thành vấn đề. Nam nhân của ta tiểu là đáng giá dựa vào. Cậy lì ạ cũng sống chết muốn cùng Liễu Mạn cùng đi. Chuyện này đối với phu thê cảm tình đặc biệt thâm. Mà Liễu Mạn cũng một mặt nhu tình địa đối cấy Ly ạ cười cợt. Cái kia tú ân ái dáng dấp, thậm chí cũng làm cho tỷ giặc nói tới nói gở, quá buồn nôn á tuyết phủ, nếu không hai ta cùng ôm một cái. Phi. Ha ha ha. Lời đang nói đến đó bên trong, tỷ giặc lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn ảo não địa đánh đầu mình một hồi, oán hận nói, ta làm sao như thế ngốc á, ta làm sao như thế ngốc á. Ôi xảy ra chuyện gì tất cả mọi người kinh ngạc lên. Đánh vỡ dậm chân đấm lực nói, chúng ta hoàn toàn có thể đem tòa kia Giang Tâm đảo xem là trung chuyện. Toàn bộ người lên trước đảo, lại từ Giang Tâm đảo qua sông. Như thế chút thời gian, kỳ thực sớm đủ chúng ta toàn lên đảo. Tiểu La bị thú nhân phát hiện thì thế nào bọn họ lại không thuyền, đợi ngày mai, chúng ta đã sớm bỏ của chạy lấy người. Ai ai ai. Lời nói này làm cho tất cả mọi người diện tướng mạo dòm ngó lên. Đúng vậy. Đạo lý đơn giản như vậy làm sao đều không nghĩ tới a, tuy rằng như vậy phân lưỡng đoạn qua sông, dù tổng thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhưng ít nhất sẽ an toàn rất nhiều. Từ nơi này liền có thể thấy được. Cái thứ nhất chi tiết nhỏ, thiên quá đen, trên mặt sông rất khó phân biệt phương hướng. Chi tiết này đã đối tỷ giặc bọn họ bất lợi. Mà hiện tại điểm ấy lại là một bất lợi cho tỷ giặc bọn họ chi tiết nhỏ. Ở lúc đó, tỷ giặc một quan sát được Giang Tâm trên đảo thuyền gỗ, liên vội vã cởi sạch bơi qua đi cướp. Xem ra xác thực rất tích cực, nhưng hoàn toàn quên một câu nói, ma đao không lầm đốn tuổi công. Tỷ giặc hoàn toàn có thể tiêu tốn một lượng khác chung thời gian, cùng Liễu Mạn bọn họ lập ra cái tỉ mỉ kế hoạch. Như vậy tiếp thu ý kiến quần chúng bên dưới, những này chi tiết nhỏ rất khả năng đều sẽ bị cân nhắc đến. Mà tỷ giặc liền vội vã nửa thân Trần Vịnh đi tới, Liễu Mạn bọn họ cũng mê tín tỷ giặc quyết định. Liên hiện tại liền xuất hiện từng cái như vậy tiểu lỗ thủng. Cũng còn tốt, lỗ thủng còn không chân chính biến thành nguy hiểm, vì lẽ đó Tuyết Phủ liền an ủi, đợi lần này trở về, chúng ta còn như vậy làm. Phía trước ngược lại vậy. Lời đang nói đến đó nhi, Tuyết Phủ lại đột nhiên dừng lại nói chuyện. Nàng phát hiện, Tỷ Giặc đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, đậu má. Nhà rốt còn gặp mưa. Quả thực là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vừa nãy Tỷ Giặc nhìn thấy, ổ bảo mặt trên có một chiếc đèn lồng ở vẽ ra vòng tròn, chính đang hướng về Giang Tâm đảo phương hướng phát ra tín hiệu. Sơn núi hối hận đến quả thực muốn cuồng quất chính mình bật hay. Phía trước rõ ràng nhìn thấy Giang Tâm đảo cùng ổ bảo ở hố gửi thư báo, chính mình hoàn toàn có thể an bài một người chờ ở trên đảo. Tuy rằng không dám hứa chắc bở gì hẹ một tín hiệu sẽ không thay đổi, nhưng ít nhất cũng có thể thử lừa bịp một hồi, hôn quá khứ độ khả thi cũng vượt qua 5 phần 10. Nhưng là hiện tại. Tỷ giặc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn đối tả hưu nói rằng, bại lộ. Chúng ta bại lộ. A tất cả mọi người đều là kinh hại đến biến sắc, làm sao? Bại lộ. Tỷ giặc ổn định một hồi tâm tình của chính mình. Hắn cũng không thể giải thích cả kẽ. Hắn hạ lệnh, chúng ta lập tức đi chiếm lĩnh cái kia bến tàu. Ở bến tàu trên châm lửa, ở trên đảo cũng châm lửa. Tốt nhất để bờ bên kia cũng châm lửa. Tăng nhanh chèo thuyền tốc độ, chúng ta không cần thiết lại bí mật. Theo tỷ giặc ánh mắt, mọi người cũng phát hiện ổ bảo trên đèn lồng tia sáng. Mặc dù có chút không rõ vì sao, nhưng Liễu Mạn bọn họ cũng biết tình huống không ổn. Mà ở lại cuối cùng này hơn 100 người, khẳng định là thực lực khá mạnh, cũng so với có tổ chức những kia người. Bọn họ nghe được mệnh lệnh, lập tức ngồi dậy. Ở từng người thủ lĩnh xuất lĩnh hạ, hướng về cầu tàu phương hướng chạy đi. Mà vị kia trung cấp ma pháp sư cũng đồng dạng bay về phía Giang Tâm đảo phương hướng, không chút nào bí mật một chạy, liền vang lên một mảnh xạ sát thanh. Ổ bảo trên ánh lửa lần lượt sáng lên, trên đỉnh bờ Di Hẹ một nhìn thấy bóng đen xuất hiện, lập tức phát sinh tiếng gào to, địch tấn công. địch tấn công. Tỷ giặc bọn họ cũng không biết ổ bảo tình huống bên trong, vì lẽ đó sọ não xấu đi mới sẽ đi tấn công ổ bảo. Mà tòa kia cầu tàu cách ổ bảo đông môn có 5-60 bộ, thừa dịp ổ bảo bên trong bờ gì hẹ một còn không tổ chức ra, tỷ giặc bọn họ như một cơn gió địa chạy lên cầu tàu. Hào hào hào. Tỷ giặc đem trong nhẫn chứa đồ lung ta lung tung binh khí, tấm khiên đều trồng đến trên đất, bảo vệ cầu miệng. Mấy người các ngươi nhanh lên một chút hỏa. Lấy mấy khối tháp thuẫn làm chủ, một loạt tấm khiên bảo vệ cầu tàu miệng. Mà long thương, trường mâu đợi cũng rôi ra thuẫn tưởng khoảng cách, hình thành một dày đặc con nhím trận. Tỷ giặc càng làm còn lại vài vóc, tơ lụa toàn bộ lấy ra mấy bình rót giờ cất dấu quý báo rượu mạnh đập ở bên trên, chia làm mấy chồng, tiếp theo liền thả ra mấy cái tiểu hỏa cầu. Với anh, hỏa diễm hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Lần này là ta cân nhắc không chú đáo, xin lỗi các huynh đệ a. Tỷ giặc nói xin lỗi. Đại nhân, ngài nói cái gì chúng ta có thể chạy trốn tới nơi này, cái mạng này đều là ngài cho. Đều nhiều hơn sống chừng mấy ngày đây. Lao ra. Ngài đều ở lại chỗ này, chúng ta còn có cái gì không biết đủ ngài rồi cùng tuyết phủ phu nhân đi thôi. Chúng tiểu nhân vì là ngài ngăn trở. Đúng đúng đúng. Ha ha. Chúng ta rồi cùng những thú nhân kia liều mạng. Đều là một đầu một cái miệng, ai sợ ai. Nghe những câu nói này, tỷ giặc cũng nở nụ cười, chúng ta đồng cam cộng khổ một hồi, trở lại tất cả đều là huynh đệ. Phú quý cùng chúng A. Nhiều ta cũng không nói rồi. Ma túy. Liền cắn răng kiên trì 3 đồng hồ cát, chúng ta tất cả đều có thể đi. Chịu đựng A. Tốt lắm. Ha ha ha. Tất cả mọi người hống nở nụ cười. Cũng không lâu lắm, giang tâm đảo ánh lửa cũng lượng lên. Làm người ta bất ngờ chính là, bờ bên kia dĩ nhiên cũng sáng lên ánh lửa. Tỷ giặc ngược lại có chút cảm thán, hắn cười đối Liễu Mạn nói rằng, không nghĩ tới hí đờ bùa hựa tiểu tử này tình cờ cũng sẽ động não rồi. Danh ngôn sau đó, an sẽ chỉ là hư danh Liễu Mạn không thể giống tỷ giặc như vậy nói tùy tiện. Dù sao tỷ giặc cùng hí đờ bùa hựa có huynh đệ giống như giao tình. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, mệnh lệnh này kỳ thực là chỉ công chúa hạ. Phát hiện bờ bên kia điểm nổi lên đống lửa, vẫn là chỉ công chúa quyết định thật nhanh. Nàng xác định, tỷ giặc bọn họ khẳng định bị phát hiện, vì lẽ đó cũng đồng dạng điểm nổi lửa chồng chỉ dẫn qua sông. Hơn nữa chỉ công chúa còn kiên trì, chính mình không đi trước, nhất định phải thứ bậc phủ bọn họ qua sông. Không thể không nói, tuy rằng tỷ giặc cùng chỉ công chúa có chút không vui, nhưng nàng lần này biểu hiện cũng hoàn toàn có thể quyền có thể điểm, không hổ là dụ vẹn mải vương miệng công chúa điện hạ a. Chương 310, xe bắn tên uy hiếp. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Hô. Ở ổ bảo trên đỉnh, một áng lửa phóng lên trời. Không bao lâu, nam bắc hai bên khoảng 5 dặm địa phương cũng bay lên ánh lửa, tiếp theo 10 dặm, 15 dặm, đều từng cái đốt lên, nhanh chóng lan truyền đến phương xa. Nhìn bờ gì hẹ một đem địch tấn truyền ra, tỷ giặc bọn họ đều sốt sáng lên đến, nắm chặt ở vũ khí trong tay, chuẩn bị bất cứ lúc nào đối mặt ổ bảo bên trong bờ gì hẹ một phản công. Nhưng là đợi một khắc, lưỡng khắc, trước mắt ổ bảo cửa lớn nhưng là vẫn không nhúc nhích, để tỷ giặc bọn họ chờ đến đều có chút trông mòn con mắt. Thú nhân ở làm gì đó kẹ mọ tiến tới, hắn đầy mặt buồn bực. Nhưng là ai cũng buồn bực a, tỷ giặc miệng cong lên, bọn họ không ra vừa vặn. Lẽ nào ngươi yêu thích quyết đấu sinh tử? Ha ha, mặc kệ nó. Kẹ mò quay đầu lại nhìn một chút dòng sông trên thuyền. Lúc này trên thuyền cũng đồng dạng điểm nổi lên cây đuốc, khiến người ta có thể nhìn rõ ràng vị trí của bọn họ, sắp đến rồi. Tốt nhất bọn họ vĩnh viễn không muốn đi ra. Tỷ giặc bọn họ cũng không biết, kỳ thực ổ bảo bên trong ngọc tộc bị đoán mò cũng không nhiều. Bởi vì nơi này dựa lưng rừng rậm, đại quân loài người không thể ở đây qua sông, vì lẽ đó tòa này ổ bảo kỳ thực là tọa lấy quan sát, báo tin làm chủ tiểu ổ bảo. Bên trong thường trú chỉ có 50 tên ngọc tộc bị đoán mò. Mà hiện tại có 10 người còn bị tỷ giặc ở giang tâm trên đảo đánh ngã. Ổ bảo bên trong chỉ còn dư lại 40 tên ngọc tộc bị đoán mò. Điều này làm cho bọn họ nào dám ra ổ bảo nếu như lại đi lưu thủ nhân viên, nhiều nhất đi ra 30 làng kỵ. Vạn nhất bị những nhân loại này đánh bại, tòa này ổ bảo cũng nguy hiểm. Còn không bằng tập trung nhân thủ thủ ngự ổ bảo, chờ viện quân đến. Vì lẽ đó hiện tại liền giằng co. Đều đang lo lắng đối phương, vẫn duy trì này buồn cười giằng co. Mãi đến tận hết thảy thuyền gỗ đều dựa vào lên bến tàu. Thuận tưởng nhất thời một trận buông lỏng. Đến phiên đám này lên thuyền người ra tăng chạy hướng về thuyền, mà cuối cùng một nhóm qua sông người bắt đầu tiếp nhận trên những kia phải đi người. Nhanh, động tác đều sắp chút. Tỷ giặc phất tay kêu to. Mà dù vẹn mài kiếm trưởng quỹ sẽ rổ cùng bản trệ mang theo vài tên bọn họ tùy tùng chen chúc tới. Bọn họ cũng là đám này lên thuyền, đại nhân. Lần này không có ngài. Chúng ta cũng có thể không thể quay về. Vì lẽ đó trước khi rời đi, muốn đối với ngài nói tiếng cảm ơn. Ha ha ha. Tỷ giặc bắt đầu cười lớn. Hắn vô sẽ rổ cùng bản trệ vai, nói thế nào cùng sinh ly tử biệt tự qua sông sau đó, chúng ta còn muốn đồng hành đây. Bản trệ, ngươi phó tiền có thể đáng giá a, ta bảo đảm đem ngươi toàn cần toàn vĩ đưa về nhà. Sai sẽ rổ. Ngươi cũng như thế. Nói thật, lần này ở trên phương diện làm ăn, xài xệ rồ cùng bản trệ tác dụng đều rất lớn. Tuy rằng kết quả cuối cùng, có điều tỷ giặc vẫn như cũ cảm thấy muốn cảm tạ. Đặc biệt là bản trệ, hắn tính sổ đợi sự đều là tương đối thành thục. Làm người xử sự cũng không sai, không hổ là được quá giáo dục tốt con cháu quý tộc. Ha ha ha. Mấy người đều ở cười to. Được rồi, nhanh động thân. Có thể tỷ giặc câu này lời còn chưa nói hết, liền nghe đến một tràng tiếng xé gió. Ào ào ào. Ổ bảo trên đột nhiên lộ ra 4 cụ xe bắn tên. Quay về tỷ giặc bọn họ, liền phóng ra 4 cái thô như lao giống như cung tên.
Ổ bảo bên trong bờ gì hẹ một đã ẩn nhẫn rất lâu, bọn họ từ lâu đem chỉ có 4 cụ xe bắn tên chuyển tới đầu tường, nhét vào tốt cung tên, lần này rốt cục lấy ra răng nanh. Hai cái cung tên bay về phía bến tàu trên thuyền. Trong đó một cái đánh vào ra, sát thuyền duyên chui vào mặt sông. Khác một cái thì bắn trúng mục tiêu, vành tiếng thứ nhất, một chiếc thuyền gỗ đuôi thuyền bị đánh nát, chỉnh chiếc thuyền lập tức bị đánh cho nhét lên, trên thuyền có mấy người cũng bị lật tung đến trong sông. Khác hai cái cung tên thì bay về phía thuẫn tưởng. Đứng mũi chịu sào chính là một tên cầm tháp thuẫn kỵ sĩ. Hắn hết sức chặn lại. Có một tiếng, to lớn xung lượng đem hắn đánh trúng ngửa mặt té xuống, mà hắn người phía sau vội vã đứng vững hắn. Kỵ sĩ kia mềm mại địa ngã ở phía sau người trong lòng. Miệng trong mũi không ngừng liều lĩnh máu tươi. Mà cái kia cung tên thì chết trượt quá khứ, dư thế chưa giảm, ở đánh nát một khối một thuẫn sau đó, liên tục đem hai người thoán ở cùng nhau. Mà khác một cái cung tên thì bị nịu màn đỡ lấy. Hắn nhằm phía trước, kích phát rồi toàn bộ đầu khí, cũng là tà đi xuống đón đỡ. Vang một tiếng, tấm khiên cũng đồng dạng nát tan, mà cung tên bị xoay chuyển phương hướng, tàn nhẫn mà cuốn tới trên đất, đôi tên khác nào không cam lòng giống như đang không ngừng rung động. Giết chết bọn họ, giết chết vật kia. Tất cả mọi người dồn dập hét lớn, tình cảnh trên cũng là hỗn loạn tương mừng. Có xe bắn tên uy hiếp, tỳ giặc bọn họ căn bản là không có cách lên thuyền. Tỳ giặc cũng gấp, hắn cấp tốc lấy ra chiến phủ, vì chính mình ra chỉ cái mới vừa học được phi tường thuật, veo một tiếng, hướng về ổ bảo trên bay đi. Có thể vội vàng bên trong, tỳ giặc nhưng là bận bịu trùng phạm sai lầm. Hắn không cân nhắc đến chiến phủ phân lượng, phi đến vừa vội, mắt thấy liền muốn đụng vào ổ bảo trên tường. Vãi lều. Dưới tình thế cấp bách, tỳ giặc vội vã đem phương hướng hướng lên trên nhất chuyển. Chỉ thấy hắn lại như là một nhánh tên rời cung giống như vậy, veo một tiếng sát qua đầu tường, bay đến giữa không trung bên trên. Ổ bảo trên những kia học tộc bị đoán mò ở dùng sức đặt chân, chính là xe bắn tên thượng về đây. Lại đột nhiên nhìn thấy một vệt bóng đen từ đầu tường sát qua, hết thảy bờ gì hẹ một đều bị dọa đến run run một cái. Đây là quái vật gì có một bờ gì hẹ một nhục trí, vung ra nỗ huyền, mới vừa kéo đến một nửa liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đều nắm chặt, đem thuyền đều xóa sạch. Ổ bảo bên trong bờ gì hẹ một thủ lĩnh hét lớn. Những này học tộc bị đoán mò sở dĩ hiện tại mới dùng xe bắn tên, mục tiêu tiểu là những kia thuyền gỗ. Không thể qua sông, những nhân loại này chỉ có thể bị bắt ba trong giỏ. Cái kia bờ gì hẹ một thủ lĩnh biết, đến cứu viện lang kỵ đã sắp muốn chạy tới. Lập tức vọt tới giữa không trung tỳ giặc, hắn nỗ lực trên không trung ổn định thân hình. Tỳ giặc nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống dưới, cái kia 4 cụ xe bắn tên tất cả đều liếc mắt một cái là rõ một hắc. Này không phải tặng không à, tỳ giặc trong lòng nhặt lên. Hắn đem chiến phủ vừa thu lại, lấy ra 4-5 tấm sách phép thuật, tiếp theo mười mấy phép thuật quả cầu lửa che ngập bầu trời địa hướng về xe bắn tên bay qua. Mà tỳ giặc tự động, cũng lập tức dẫn dắt kẻ mò bọn họ. Lúc này kẻ mò, Tây Lì ạ cùng một vị khác trung cấp ma pháp sư cũng đều bay đến giữa không trung, phóng thích nổi lên từng người sở trường phép thuật. Giữa bầu trời vung vẩy năm màu rực rỡ các thức phép thuật, mục tiêu đều là cái kia 4 cụ xe bắn tên. Ai u này? Những kia chính đang thao tác học tộc bị đoán mò cũng đều chạy trối chết, từng người tìm kiếm có thể tránh né địa phương. Ao ào ào rồi, từng bộ xe bắn tên bị đánh cho tan vỡ, mấy cái đi đứng chậm bờ gì hẹ một cũng đều nằm ngay đơ ở trên mặt đất. Như vậy báo hỏa thức ma pháp công kích, căn bản không phải những này tiểu tốt có thể chống đối. Mà tí giặc bọn họ tựa hồ còn chưa đã ngứa, vẫn như cũng phản phục lê địa một, hai lần. Thu công. Kẻ mò trên không trung vẫy tay, hướng về bến tàu phương hướng bay đi. Vẫn là câu kia châm ngôn, tí giặc mục đích của bọn họ tiểu là muốn qua sông, cũng không phải muốn sát thương bao nhiêu bờ gì hẹ một. Vì lẽ đó không có xe bắn tên uy hiếp, bọn họ là có thể gia tăng qua sông. Chương 311, địch viên đến. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ 2 chờ đợi. Tỳ giặc cũng cao tốc địa bay về phía bến tàu. Có thể hắn lúc này chính nhắm mắt đây. Nơi nữ phi tường, căn bản khống chế không được tốc độ cùng phương hướng. Tỳ giặc chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới mặt đất càng ngày càng gần. Chỉ lát nữa là phải vọt tới trên đất, thế cái đẹp đẽ cầu gầm bùn. Tỳ giặc vội vã đạp hạ chân phải, dùng sức hướng về trên đất một điểm, tiếp theo cái kia cỗ to lớn trọng thế, hắn lần thứ 2 bay lên không, về phía trước liên tục 3 vòng lộn mèo, sau đó động tác tiêu sái địa rơi xuống đất. Lúc này Tỳ giặc hoàn toàn tiểu là chảy mồ hôi ròng ròng, tốt huyền không xấu mặt a. Tốt. Không nghĩ tới bốn phía nhưng vang lên nhiệt liệt tiếng ủng hộ. Phép thuật tụ quần phong thích, vốn là làm người cổ vũ. Hơn nữa mắt thấy Tỳ giặc cái kia đặc sắc biểu diễn, tất cả mọi người cũng không nhịn được hoan hô lên. Nhìn một cái. Kẻ mò cười mắng, tiểu tử này tiểu là yêu hiện. Mà cái Lý ạ cũng là đầy mắt hiếu kỳ. Nàng cười hỏi, huynh đệ, ngươi đều là đại ma pháp sư rồi. Bình thường thôi rồi. Tỳ giặc miệng đầy khiêm tốn, có thể trên mặt cái kia ánh mắt đắc ý cũng làm người ta cảm thấy hắn là muốn ăn đòn. Đáng thương Adlaiu. Kẻ mỏ càng là cười mắng nổi kính, cùng một đại ma pháp sư đến quyết đấu tỷ giặc, ngươi cũng quá không biết xấu hổ à. Ha ha. Tỷ giặc vô tình lắc đầu một cái, ta. Phải khiêm tốn. Biết điều cái đầu ngươi à. Mấy người này chính đang vui cười, lại đột nhiên nhìn thấy Liệu Mạn khập khênh địa đi tới. Thấy Lì A nhất thời sắc mặt thay đổi, làm sao rồi ngươi? Liệu Mạn nhưng vô tình cười cợt, không có gì. Liền chảy ra một chút. Mọi người dồn dập nhìn phía vết thương. Phát hiện Liệu Mạn trên đùi thương cũng không nặng. Cũng không có thương đến gân cốt, nhưng cũng tuyệt đối không tính khinh, chảy xuống máu tươi đã nhuộm đỏ nịu mạn ống quần. Xe bắn tên tác dụng bình thường là phá hủy khí giới công thành, vì lẽ đó sức mạnh rất lớn, cũng không phải tốt như vậy chặn. Bởi vậy vừa nãy tấm khiên bài phiến
đã ở Liễu Mạn trên đùi lôi nhất đạo đại thương miệng. Một bên Quỳnh liền vội vàng nói, Liễu Mạn đại nhân, ta lưu lại đi, ngài đi trước. Quỳnh chính là đám này lui lại nhân viên mang đội. Liễu Mạn nhưng cười vỗ vỗ Quỳnh vai, giữ nguyên kế hoạch. Ta không như vậy mềm mại, đều dành thời gian đi. Lưu lại Phú Lở vội vã chui vào, xé ra Liễu Mạn ống quần, liên tiếp phóng thích hai cái thuật trị liệu, đơn giản xử lý vết thương một chút sau đó, huyết cuối cùng cũng coi như không lại chảy. Mà Tỳ Dập cũng tôn trọng Liễu Mạn ý kiến, hắn lớn tiếng lệnh nói, tận lực chen lên thuyền, nhiều hơn chút. Vừa nãy một cái cung tên đã đem một chiếc thuyền cho phá hủy, vì lẽ đó thuyền vị liền khá là căng thẳng. Tỳ Dập, Liễu Mạn cũng không quan tâm chính mình chính đang xử lý thương, hỏi, có phải là liền theo lời ngươi nói, trước tiên toàn bộ lên đảo? Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người cảm thấy mặt đất có chút chấn động. Quỳnh vội vã bắt đến trên đất, nghe xong một lát, tiếp theo đứng lên tới gọi nói, có kỵ binh. Dựa theo lang kỵ phân lượng so với chiến mã trọng gấp đôi tính toán, cần thiết có mấy trăm kỵ. Liên Tỳ Dập liền lập tức quyết định nói, đều sắp lên thuyền, đừng làm phiền. Vẫn là theo như cũ, trực tiếp qua sông. Có thể đi một cái là một. Nói không chắc còn có thú nhân tế ti phi hành mà xuống đây. Nhóm thứ tư người hướng về bờ bên kia đi xa, mà đùng 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 âm thanh cũng càng ngày càng hưởng. Đang kịch liệt mặt đất chấn động chung, xuất hiện mấy trăm kỵ lang kỵ. Ổ bảo cửa hông lúc này mở ra, mấy vị học tộc bị đoán mò đi tới lang kỵ phía trước. Quay về xuất đội thủ lĩnh, ổ bảo đầu mục bẩm báo nói, Thái môn phu thiếu gia, những nhân loại này đã cướp được thuyền, có chút đã qua hạ, để lại đều ở bến tàu. Đúng một tiếng, một roi ra liền đánh vào đầu mục kia trên mặt. Thái môn phu là học tộc tộc trưởng phái Lý Khắc công tử một trong, ngày hôm nay trùng hợp đến phiên hắn ở phụ cận chủ báo chức thủ, lại phát hiện nơi này báo cảnh sát, liền liền mang theo hơn 300 lang kỵ đến đây trợ giúp, liên thuyền đều có thể ném rác rưởi. Thái môn phu mắng to, đem hắn dẫn đi, trở lại sau đó lại trị tội. Các huynh đệ, nát những kia nhân loại ti bỉ. Ừ, những kia lang kỵ đều vung lên chiến đao kêu gào lên. Bọn họ rất nhanh điều khiển tòa lang, hình thành cái bán vây quanh. Tuy rằng chiến ý giạt giảo, nhưng những này lang kỵ cũng không có choáng váng đầu óc. Câu tàu lối vào nơi địa phương nhỏ hẹp, sau lưng lại là sảng găng hạ, căn bản là không có cách xung phong. Vì lẽ đó chỉ có thể ngồi xuống lang đi chiến đấu. Nhưng là lang kỵ không có tọa lang cái kia không phải lấy thiếu kích trường à? Nếu đám nhân loại kia quy rúc vào một chỗ, vậy cũng tốt. Liền chơi diều treo cổ bọn họ. Liền những kia lang kỵ đều thu hồi chiến đao, lấy ra cung tên, hướng về Tỳ Dập bọn họ liền sạc. Đùng 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 đùng. Trên khiên vang lên dày đặc âm thanh. Mà Tỳ Dập mấy vị ma pháp sư còn liên hợp phóng thích một ma pháp hộ thuẫn, đem tất cả mọi người đều yểm hộ ở. Nói thật, như vậy bắn tên uy hiếp cũng không lớn, càng không cần phải nói còn có mấy vị này ma pháp sư ma pháp hộ thuẫn. Cảnh này khiến Tỳ Dập vẫn còn có lúc rối rãi. Hắn lấy sạch từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra cái kia mấy chục tấm rốt giờ sách phép thuật, phân cho kẻ mỏ đám người, các ngươi chọn, chọn chính mình thuận lợi. Nhưng không nên tùy tiện phóng thích, nghe ta hiệu lệnh. Nhiều kéo dài chút thời gian, thuyền trở về còn có một trận đây. Liên liên xuất hiện một rất thú vị hiện tượng, lang kỵ liều mạng bắn tên, có thể Tỳ Dập bọn họ không thèm để ý mê đầu đều cầm tấm khiên ngăn trở, ngược lại hộ vệ cực kỳ nghiêm mật, căn bản là xạ không mặc. Vậy hãy để cho các ngươi xạ đi. Càng là không có bất kỳ phản kích. Vì lẽ đó bắn một trận sau đó, Thái môn phu cũng nhìn ra không đúng. Hắn nổi giận nói, đừng bắn, đi tới giết, lên một lượt đi giết. Nghe được mệnh lệnh, hàng trước nhất lang kỵ nhảy xuống tọa lang, rút ra chính mình chiến đao. A, một tiếng hò hét, bọn họ đều hướng về thuẫn tường phóng đi. Nhưng là lang kỵ chỗ ấy tại hạ mã chuẩn bị, Tỳ Dập nơi này cũng đồng dạng đang chuẩn bị. Tỳ Dập đã tổ chức sẽ bắn tên mười mấy người, cũng từ trong nhận chứa đồ lấy ra cùng phân phát cho bọn họ. Hắn còn từ bốn phía thu thập lượng lớn tiễn, ở phân phát được rồi sau đó, thậm chí còn có nhàn tình đem dư thừa tiễn thu vào đến trong nhận chứa đồ. Có rót giờ cái kia đại dung lượng nhận chứa đồ sát thực rất thuận tiện, hiện tại Tỳ Dập đã biến thành di động kho binh khí. Veo veo veo, một nhánh mũi tên nhọn bay ra, xông lên hoặc tộc bị đoán mò dồn dập ngã xuống đất. Bọn họ đều không nghĩ tới Tỳ Dập bên này lại đột nhiên phản kích, vì lẽ đó hoàn toàn hoảng loạn cả lên, có chút lui về phía sau, có chút nhưng tiếp tục hướng phía trước trọng. Có điều có dũng khí xung phong cũng không mấy cái, trong chốc lát, những này bở gì hẹ một liền toàn bộ bị điểm danh. Tỳ Dập cười híp mắt nhìn trận này tàn sát, đột nhiên, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, bên người Tuyết Phủ dĩ nhiên cũng ở đáp cung nhắm vào. Tỳ Dập kỳ quái nói, nha đầu, ngươi làm sao dám bắn tên rồi? Đừng nghịch. Tuyết Phù đúng là một mặt chăm chú, ta nhất định phải làm cho ngươi rõ ràng, ta thật sự tiểu là thần xạ thủ. Chương 312, một công một phòng. Tiểu thuyết, cùng ma pháp sư tác giả, lần thứ hai chờ đợi. Nhìn thấy Tuyết Phù cái kia thật lòng dáng dấp, vạn phần đáng yêu, làm cho Tỳ Dập suýt chút nữa không nhịn được tiến lên hôn một cái. Mũi tên tây bắc đỉnh, mũi tên tây bắc điểm, mũi tên tây bắc tiểu, mũi tên tây bắc nói, hắn một bụng buồn cười, hảo hảo. Vậy thì liền tùy tiện xạ đi. Có thể khi ánh mắt chuyển hướng Tuyết Phù nhắm vào mục tiêu, Tỳ Dập nhưng sợ hết hồn. Không nghĩ tới Tuyết Phù nhắm vào dĩ nhiên là lĩnh quân vị kia học tộc bị mê đầu lĩnh, Thái Môn Phu. Lại vẫn là xạ tặc bắn trước Vương Ha. Tỳ Dập đối Tuyết Phù ngược lại có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Vèo, một mũi tên bay ra ngoài, khác nào lưu tinh giống như bay về phía trước. Tỳ Dập đã đưa cổ dài, đối bây giờ tiễn là tương đương chờ mong. Thấy vòng thứ nhất tiến công tay trắng trở về, Thái Môn Phu chính nổi trận lôi đình, các ngươi vẫn là anh dũng học tộc dũng sĩ à? Liền mười mấy cái cung tiễn thủ đều cần sợ hãi quá. Đột nhiên, Thái Môn Phu liền nghe đến tả hữu một tiếng kêu sợ hãi. Hắn biết không tốt, vội vã một sau phiền, hướng về tọa lang mặt sau lộn xuống. Có thể Thái môn phu mới vừa làm ra động tác, liền nhìn thấy một nhánh tên ma pháp bắn tới tọa lang trước trên mặt đất. Cái mũi tên này xuyên thấu tính tương đương mạnh mẽ, thử lưu một tiếng, liền hoàn toàn xuyên xuống lòng đất hạ, chỉ trên đất để lại cái lỗ nhỏ. Mà tọa lang bị mũi tên này kinh đến, về phía sau đột nhiên nhảy lên. Thái môn phu cũng tương tự thu lại không được động tác của chính mình. Bị tọa lang như vậy nhảy một cái, hắn liên tục lăn lộn phiên ngồi xuống lang, có vẻ tương đương chật vật. Lúc này Thái môn phu liền cảm thấy từng trận nghĩ mà sợ. Thái môn phu vị trí, cách bắn tên địa phương có tới hơn 200 bộ xa. Bình thường cung tiễn thủ căn bản là không có cách đem tiễn xạ đến như vậy xa. Mà hiện tại không chỉ có tiễn bắn tới, uy lực còn lớn như vậy, này liền nói rõ nhân loại nơi đó có một vị phối có tinh xảo cung, có thể nhìn thấy như vậy xa cung tiễn thủ. Hơn nữa cái này cung tiễn thủ cũng có năng lực uy hiếp đến chính mình. Không nói cái khác, chỉ cần vừa nãy cái kia tiễn hơi hơi chuẩn mũi, chính mình liền căn bản là không có cách tránh né. Người chung người thấy hổng, lang chung lang bị thương. Có thể nghĩ mà sợ sau đó, Thái môn phu lại là giận tím mặt. Hắn xô đẩy những kia vi trở lại bảo vệ mình lang kỵ. Mắng to, nhanh hơn, nhanh hơn. Bắt sống bắn tên cái kia, ta muốn tự tay chém cái kia đê tiện nhân loại đầu. Nhưng là chu vi lang kỵ không để ý tới Thái môn phu kêu la. Bọn họ chen chúc Thái môn phu lên tọa lang, cũng vây quanh ở bên cạnh hắn tầng tầng bảo vệ, trực lui hơn trăm bộ. Thái môn phu thân phận cao quý, tuyệt không thể để cho hắn có cái gì sơ suất. Tỳ giặc nên ngang cái cổ đầy mắt chờ đợi, nhưng nhìn thấy tiễn bắn tới. Khắc khắc. May là Tỳ giặc đối Tuyết phủ tài bắn cung cũng không ôm nhiều đại hy vọng, vẫn là làm bộ không nhìn thấy, giả ngu hôn qua đi. Không nghĩ tới Tuyết phủ nhưng vừa thu lại cung, đầy mặt đều là hưng phấn cùng kiêu ngạo. Tỳ giặc, tỳ giặc, ta xạ đến chuẩn á, xạ đến chuẩn á. Chuyện này liền trái lương tâm khích lệ vài câu đi. Tỳ giặc cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng, chuyện này ma lực trôi chảy, quả thật không tệ ha. Có điều Tỳ giặc trong bụng nhưng ở nói thầm, thực sự là bạch mù tốt như vậy một cái phép thuật cung, danh cung ám đầu a.